Chương 287. 48 Thúy Kỳ Quân, bậc tiến thân. Chương 287. 48 Thúy Kỳ Quân, bậc tiến thân. 2-1. Trong vòng 1 tháng trại tân binh thời gian qua rất nhanh, quá trình không thú vị lại không thú vị. Tống Trường Minh thân ở trong đó, phần lớn thời gian không người dám đắc tội với hắn, nhưng cũng có mấy cái ngốc nghé hắn phó tướng chi vị người, cả gan đến đây khiêu chiến hắn. Trong đó có nguyên bản thân là Bách Phu trưởng Triệu Lợi. Mặc dù Triệu Lâm Tân không còn giúp hắn, nhưng chính hắn vẫn là không cam tâm như vậy giữ im lặng từ bỏ, cho nên đến đây khiêu chiến. Triệu Lợi dù không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng được Tống Trường Minh, nhưng hắn cũng không cho rằng bản thân không có phần thắng chút nào. Cá nhân hắn thực lực trên thực tế cũng không yếu, bằng vào tự thân cố gắng, cộng thêm chi thứ Triệu gia hết sức giúp đỡ, hắn sớm bước vào tiên tiến cảnh, cũng mở hai đạo địa võ mạch. Lại bây giờ tới gần đả thông đạo thứ ba địa võ mạch biên giới, tại một đám bách phu trưởng bên trong, phần này thực lực tuyệt đối xem như số một số hai trình độ. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không là cái này phó tướng chi vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Nhưng đáng tiếc, hắn cuối cùng không phải phó nguyên, hai đạo địa võ mạch tiên thiên tu vi cho dù cao hơn Tống Trường Minh, nhưng cũng y nguyên ngăn không được Tống Trường Minh một thân ba long chi lực bộc phát. Cuối cùng, hắn thua trận, ngay cả trong tay lưỡi dao đều bị Tống Trường Minh chặt phá hủy. Nếu như ngươi có thể mở ra đạo thứ ba địa võ mạch, có lẽ có mấy phần cơ hội. Tống Trường Minh nhìn xem ngã trên mặt đất, đã đem hết toàn lực Triệu Lợi, nói thẳng. Triệu Lợi tức giận, không nói một lời đứng dậy rời đi. Hắn làm sao không biết điểm này, nhưng mở ra địa võ mạch như thế nào như vậy tùy tiện sự, hắn đã kẹt tại đạo này bình cảnh một năm có thừa, chậm chạp không thể đột phá. Mà trước mắt cơ hội khiêu chiến chỉ có như thế một lần. Tương lai Tống Trường Minh chính thức thượng nhiệm phó quan chi vị, dạng này khiêu chiến tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Cuối cùng vẫn là ta quá yếu. Triệu Lợi rõ ràng, cái này phó tướng chi vị hắn đã triệt để không có cơ hội. Tống Trường Minh ngược lại là không có quá để ý Triệu Lợi suy nghĩ. Cạnh tranh vào cương vị, thành công cùng thất bại tự nhiên đem người chia hai nhóm. Trại tân binh kết thúc, toàn bộ doanh địa gần 2000 tên tân binh, đại bộ phận đều sẽ trở thành 41 phiên cờ quân quân dự bị. Mà số ít tân binh, bởi vì thực lực quá cứng, tại trại tân binh mà biểu hiện xuất sắc, sẽ trực tiếp bị chọn lấy, trở thành tân huyết gia nhập quân chính quy. Cực tiểu số càng là làm tốt soái, tức những phu trưởng kia cùng bách phu trưởng. Mà thống ngự ngàn người thì làm tướng ở nơi này trại tân binh bên trong, thành đem chỉ có Tống Trường Minh một người. Cứ việc vẫn chỉ là phó tướng, nhưng đây cũng là số rất ít trường hợp đặc biệt, đủ để trong quân đội bị người làm luận. Tống Trường Minh bởi vậy bộc lộ tài năng, trong quân đội có chút danh mỏng. Trại tân binh bên ngoài, Phó Nguyên sớm đã chờ, đón Tống Trường Minh đi tới. "Đi, nên đi tướng quân cái kia báo cáo." Phó Nguyên cười nói, mặt lộ vẻ hiền lành chi sắc. Mặc dù hắn chiến lược bưu hãn, một bộ bạch hổ thương quyết bá đạo tuyệt luân, nhưng trong âm thầm hắn là một tính ôn hòa người, cùng trong quân tuyệt đại đa số cùng dã mãnh nam không quá phù hợp. "Được." Tống Trường Minh gật đầu, đuổi theo. "Thế nào, quân doanh sinh hoạt còn thích ứng?" Trên đường đi, Phó Nguyên hỏi. "Cũng không tệ lắm, chỉ là ta luyện thể cần đại lượng cao giai huyết nhục nguyên liệu nấu ăn, đợi tại trong quân doanh cùng ăn cùng ở, cũng không quá tốt cung ứng." Tống Trường Minh nói. "Sau này liền sẽ không, trại tân binh bên trong hạn chế khá nhiều, bình thường thời điểm tại chúng ta quan tướng mà nói, liền sẽ không có như vậy nhiều hạn chế, càng không cần tại doanh trại cùng người cùng ăn cùng ở." Phó Nguyên cười nói. Tống Trường Minh gật gật đầu, điểm này hắn là biết. Làm trong quân quan tướng, bọn hắn ít nhiều có chút đặc quyền, không có nhiệm vụ trong người tình huống dưới, chỉ cần báo cáo chuẩn bị liền có thể gỡ giáp, tùy thời ra ngoài trụ sở, muốn so bình thường quân tốt tự do hơn nhiều. Cũng chính là biết được điểm này, Tống Trường Minh mới nguyện ý nhập quân. Nếu là trong quân lực ước thúc quá mạnh, hắn liền muốn khác làm khảo lượng. Nghe tiếng cái kia Triệu Lợi tại trại tân binh khiêu chiến qua ngươi. Phó Nguyên đống nhiên hỏi, đây cũng chính là hai ngày trước phát sinh sự, tại trại tân binh sắp kết thúc trước đó. Ừm. Tống Trường Minh gật đầu, hắn võ đạo thực lực không kém. Hắn trong quân đội chừng trăm cái bách phu trưởng bên trong, luận võ đạo thực lực thuộc về mạnh nhất mấy cái kia, sau lưng của hắn có Triệu gia duy trì. Cứ việc chỉ là Triệu thị chi thứ phân chi, nhưng nếu không có sự xuất hiện của ngươi, chỉ sợ cái này phó tướng chi vị, tỷ lệ lớn là muốn cho hắn. Phó Nguyên đống nhiên nói. Hắn cùng với Triệu Lâm Tân. Tống Trường Minh nghe vậy đống nhiên hỏi. Triệu Lâm Tân thuộc về Triệu thị bản gia tử đệ, tại tướng quân trước mặt từng hết lòng qua hắn. Phó Nguyên giải thích nói, cũng làm cho Tống Trường Minh nháy mắt minh bạch trong đó sai căn uốn lượn quan hệ. Thì ra là thế. Tống Trường Minh gật đầu. Xem ra hắn lần này hoành không xuất thế, đoạt lấy cái này phó tướng chi vị, còn liên lụy rất nhiều người lợi ích. Cũng khó trách trước đây Triệu Lâm Tân đối với hắn ôm lấy để ý, nhìn hắn khó chịu. Triệu Lợi sẽ ở cuối cùng lựa chọn phấn khởi đánh cược một lần, khiêu chiến hắn. Triệu gia a, vô luận là quá khứ đại hãn, vẫn là về sau đại lai, hoặc là cái này cổ huyền quốc nhân tộc thế giới, thế gia đại tộc, bản địa hào cường luôn luôn tồn tại. Nhìn mãi quen mắt đối với lần này, Tống Trường Minh cũng là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cảm thấy lẽ ra như thế. Làm trong một gia tộc bồi dưỡng được một cái kỳ lân nhi, liền có thể nháy mắt kéo theo toàn bộ phía sau gia tộc hưng thịnh, thực hiện giai cấp nhảy vọt. Mà như gia tộc này kinh doanh thỏa đáng, thừa này liễm lấy đại lượng vật tư, có thể tiếp tục bồi dưỡng được nhiều người hơn kiệt, chất lượng tốt gia tộc tử đệ trở thành lực lượng trung kiên. Vậy cái này gia tộc liền sẽ không là phụ dung sớm nợ tối tàn, lóe lên một cái rồi biến mất, mà sẽ tiếp tục lớn mạnh, trở thành một cái quái vật khổng lồ, thu hoạch được địa vị uy vọng cùng quyền nói chuyện. Như thế, một cái thế gia đại tộc hình thức ban đầu cũng liền tạo thành. Nhân tộc nhìn chung lịch sử, chưa từng thiếu đột nhiên lấp lánh cường giả, mà chỉ cần có cường giả, cái này thế gia đại tộc liền sẽ chỉ có hưng suy giao thế, tuyệt không đoạn tuyệt khả năng. Mà Tống Trường Minh rõ ràng, hắn lẻ loi một mình, đột nhiên xâm nhập nơi đây, cùng những thế gia này đại tộc tranh đoạt lợi ích. Trước mắt một cái nho nhỏ phó tướng chi vị, có lẽ còn gây nên không được Triệu thị bản gia chú ý, nhưng sau này, hắn phải vì bản thân mưu đồ càng lớn lợi ích lúc, thế tất sẽ tao ngộ những thế gia này đại tộc trở ngại, thậm chí đối địch. Tài nguyên cứ như vậy nhiều, toàn bộ bánh gà tô lại lớn như vậy, hắn cắn xuống một ngụm, liền sẽ có người ít ăn một miếng. Vì thế, hắn cần sớm có chút chuẩn bị mới tốt. ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, ngươi là tướng quân Khâm Điểm phó tướng nhân tuyển, cái kia Triệu gia mặc dù có ý kiến, cũng chỉ sẽ nhằm vào tướng quân, mà không phải ngươi. Phó Nguyên thấy Tống Trường Minh như có điều suy nghĩ, còn tưởng rằng là kiêng kỵ Triệu thị, không khỏi trấn an nói: "Hình tướng quân cùng chúng ta đồng dạng, xuất thân bần hàn, hắn không thích thế gia đem bậc tiến thân độc quyền, cho nên càng muốn che chở chúng ta không quyền không thế người, đây cũng là hắn để bạt ngươi thành phó tướng một cái trọng yếu nguyên do." Tống Trường Minh bỗng nhiên nói: "Ta muốn đem quân để bạt ta, xác nhận không chỉ như thế đi." Phó Nguyên mỉm cười gật đầu, chỉ cảm thấy Tống Trường Minh đầu óc chuyển rất nhanh, là một người thông minh, hắn cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Hình tướng quân dưới trướng 4 vị phó tướng, trong đó 2 cái là bị thế gia mạnh nhét vào đến, bọn hắn bên ngoài hiệu lực tướng quân, thực tế chỉ chung với mình gia tộc. Ta với ngươi muốn làm chính là trở thành tướng quân chân chính tâm phúc, duy trì tướng quân quyết định là đủ." Tống Trường Minh nghe vậy, gật đầu nói: "Đây là tự nhiên." Hình Thiết Tâm đề bạt hắn, tất nhiên là không thể nào là lâm thời khởi ý quyết định, hắn phải tìm một cái người một nhà, đây là bản thân Vũ Dực. Mà vừa lúc Tống Trường Minh xuất hiện, thành hắn nhân tuyển tốt nhất thôi, đối với lần này, Tống Trường Minh cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần Hình Thiết Tâm không làm gì khác người sự, hắn sẽ thực hiện chức trách của mình cùng nghĩa vụ. "Vậy chúng ta sau này chính là bạn đường." Phó Nguyên Cao Hưng nói. Rất nhanh, hai người một đường đi tới ở vào thứ 2 thành khu 41 phiên Thúy Kỳ quân trụ sở. Tống Trường Minh cũng thấy lần nữa Hình Thiết Tâm. "Thượng quân." Hai người chắp tay hành lễ. "Không cần đa lễ." Hình Thiết Tâm cười nhạt nói, đồng dạng hỏi thăm một chút Tống Trường Minh tại trại tân binh tình huống cùng cảm thụ. Tống Trường Minh từng cái đáp lại: "Sau này ngươi vì ta phó tướng, rất nhiều chuyện còn cần ngươi ta cùng nhau đi vượt qua, muốn làm không chỉ là ra trận giết địch, còn có rất nhiều những cái nhiệm vụ khác, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị." "Đúng." Một phen trò chuyện sau, Phó Nguyên mang theo Tống Trường Minh đi nhận 2 bộ trọng quân chiến giáp. Sau này xuất nhập trụ sở hoặc là xuất hành nhiệm vụ, đều cần xuyên cái này thân đại biểu thân phận chiến giáp. Trừ cái đó ra, bí mật có thể gỡ giáp xuyên đồ riêng tư. Chương 287, 48 Thúy Kỳ quân, bậc tiến thân. 2/1/2. Nếu là Tống lão đệ binh khí bất lợi, cũng có thể cùng ta cùng tướng quân nói, trong quân tự có thượng hạng binh khí phân phối. Phó Nguyên giao phó, dẫn Tống Trường Minh tại trụ sở đi dạo, quen thuộc cái này chủ yếu làm việc nơi trốn. Toàn bộ trụ sở thường ngày xuất nhập người đều là 41 phiên cờ quân quân chủ lực quan, tầng cấp từ thấp đến cao, bách phu trưởng, phó tướng, chính kỳ tướng, tiểu kỳ chủ, kỳ chủ. Trừ cái đó ra, còn có một chút văn chức quan viên hiệp trợ xử lý thường ngày yếu vụ. Trước trước sau sau cộng lại gần hơn 300 người, không coi là nhiều cũng không tính thiếu. Tống Trường Minh tại trại tân binh cũng cơ bản hiểu rõ cái này quân chế giàn khung. Phu trưởng thì tương đương với ban trưởng, ra trận lĩnh 10 binh xông pha chiến đấu. Bách phu trưởng thì lĩnh 100 người tổ phương trận phá địch. Bọn hắn gọi chung là lớn nhỏ tốt xoái. Sau đó là kỳ tướng, cũng là chủ tướng, thống binh ngàn người, đến một bước này chính là trong quân tướng lãnh cao cấp. Như thế một chi cờ quân, kỳ tướng bình thường chỉ có 10 người, phó tướng cộng lại ngược lại là có mấy chục không giống nhau. Lại hướng lên, chính là lớn nhỏ kỳ chủ. Tiểu kỳ chủ là chính kỳ chủ dự quyết, điểm này không sai biệt lắm cùng loại kỳ tướng cùng phó tướng quan hệ trong đó. Kỳ chủ thì chỉ có một, thống ngự cả chi hơn vạn người cờ quân. Đừng nhìn hơn vạn người binh lực tựa như không tính quá nhiều, nhưng trong quân chính quy, ngay cả yếu nhất vô danh tiểu tốt, kia cũng là luyện thể 8-9 cảnh thực lực võ nhân. Còn nếu là tinh nhuệ, cái kia nhất định đều là có được luyện khí cảnh tu vi võ đạo. Cái này đặt ở đại lai võ giới, đã là có tư cách vấn đỉnh thiên địa song bảng. Mà ở đây, những này luyện khí võ nhân, chẳng qua là mênh mông nhiều binh bên trong một viên, số ít có thể lên làm phu trưởng chính là cực hạn. Lại hướng lên bách phu trưởng, phổ biến đều muốn có được tiên thiên cảnh siêu cường chiến lực. Cổ Nguyên quốc quân chế, về sau cơ bản đi đều là tinh binh quân sách. Chỉ vì bình thường binh tướng đối đầu cái kia rất nhiều dị tộc yêu thú, ngay cả pháo hồi cũng không bằng. Như đại lai quốc bên trong binh lực, dù là 100 vạn hùng binh, đặt ở nơi đây chỉ có thể để cho cái kia rất nhiều dị tộc yêu thú ăn vào chống đỡ bên ngoài, cũng căn bản không hề có tác dụng, đơn giản mà nói, không cách nào chạm yêu trừ ma quân đội, đều là vô dụng chi binh. Cho nên so sánh số lượng, Cổ Nguyên quốc càng cần hơn chân chính tinh binh cường tướng. Toàn bộ Thúy Kỳ quân, như vậy cờ quân tổng cộng có 48 chi, đây cũng là vị kia Thúy Vương khổ tâm kinh doanh trên 100 năm chỗ để dành đến hùng hậu vô liếng, là bảo vệ Thúy Bách đạo một chỗ không bị dị tộc công hãm trọng yếu lực lượng. Phó Nguyên, chợt có một người gọi lại ngay tại trụ sở tham quan hai người. Tống Trường Minh nhìn lại, trên người đối phương y giáp hình dáng trang sức khác biệt, nhìn xem càng lộ vẻ tôn quý. Một bên Phó Nguyên đã chắp tay hành lễ, gặp qua Dương đại nhân. Tống Trường Minh thấy thế, học theo hành lễ. Vị này chắc hẳn chính là lão hình đưa tới vị kia tân binh đi. Dương Chân vấn đạo, ánh mắt đã quan sát Tống Trường Minh tới. Tống Trường Minh vô ý thức trong lòng cảnh giới, chỉ cảm thấy người trước mắt võ đạo thực lực thâm bất khả trắc, đứng tại trước mặt liền mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn. "Là, hôm nay vừa kết thúc trại tân binh, chính từ mặt tướng mang theo hắn quen thuộc trụ sở." Phó Nguyên cung kính nói. "Ừm, sắc thực bất phàm, năm nay lão hình mò được bảo." Dương Chân cười cười, thu tầm mắt lại chắp tay rời đi. Phó Nguyên đưa mắt nhìn đối phương đi xa, mới vừa nói khẽ, "Dương đại nhân xuất thân hàn môn, bây giờ vì trong quân tiểu kỳ chủ, năng lực xuất chúng, tiền đồ quang minh, cùng chúng ta tướng quân xem như một đường." Tống Trường Minh nghe vậy, gật gật đầu, ghi xuống vị này trong quân đại nhân, trong lòng thì là thầm nghĩ. Quả nhiên, ở đâu có người ở đó có giang hồ, thật sự là không đổi đạo lý. Nhìn như nhất trí đối ngoại, chém yêu hộ nhân tộc trong quân, tư hạ cũng có phe phái cạnh tranh, vì chính mình giành lợi ích. Hình Thiết Tâm đề bạt hắn, mà này phía sau cũng có người tại bảo vệ Hình Thiết Tâm. Tương tự người lẫn nhau báo đoàn là nhân tính bản năng, cũng là không gì đáng trách. Chỉ cần không tại trái phải rõ ràng trước mặt vắng đầu, liền đều có thể khoan dung. Dạo qua một vòng quen thuộc sau, Phó Nguyên liền đem Tống Trường Minh dẫn tới một chỗ yếu địa. Nhìn xem có chút cùng loại phủ tướng quân, quy mô không tính lớn, phủ cận còn có cái khác vài tòa tương tự phủ đệ. Nơi đây chính là chúng ta ngày thường xử lý yếu vụ chi địa, người không có phận sự sẽ không đi vào, chỉ có chúng ta mấy cái. Phó Nguyên nói, mang theo Tống Trường Minh đi vào trong đó đúng lúc, đối diện Triệu Lâm Tân đi ra. Sau người còn đi theo hai ba cái bách phu trưởng, trong đó liền có khiêu chiến qua Tống Trường Minh Triệu Lợi. Triệu Lâm Tân nhìn một chút Phó Nguyên, lại nhìn về phía đến gần nơi đây Tống Trường Minh, bĩu môi cười một tiếng. Phó Nguyên, chúc mừng có một cái hảo huynh đệ làm bạn. Tống Lao đệ xác thực đáng giá kết giao, sau này Triệu huynh cũng có thể thân cận một chút. Phó Nguyên về lấy cười một tiếng, ấm áp đạo, sẽ có cơ hội. Triệu Lâm Tân thản nhiên nói, cũng không nói thêm lời, bước nhanh mà rời đi. Sau này có chuyện gì, đều có thể đến hỏi ta. Phó Nguyên cuối cùng lại bàn giao vài câu, lúc này mới rời đi. Tống Trường Minh nhìn xem trong phủ một chỗ biệt viện nhỏ, cái này đã là hắn nghỉ ngơi chờ lệnh chỗ, cũng là hắn công vị. Làm hình thiết tâm phó tướng, hắn thường ngày chủ yếu chức vụ chính là chia sẻ chủ tướng làm việc, chờ đợi phân công, cũng trong quá trình này không ngừng học tập tôi luyện. Bọn hắn trên danh nghĩa đều là chủ tướng dự khuyết, muốn thường xuyên vì tấn thăng chủ tướng làm chuẩn bị đương nhiên, có thể hay không thăng lên lại là một chuyện khác. Mặt khác, phó tướng mỗi tháng đồng lộc là linh tệ 50, tu luyện vật tư hạ phẩm linh tinh 5 mai. Khoản này cơ bản tiền lương đã không tính thấp, linh tinh cũng thỏa mãn tiên tiên võ nhân bộ phận tu luyện nhu cầu. Như lại tính đến một chút nhiệm vụ sau khi hoàn thành khen thưởng, hoặc là gặp phải một chút chiến sự sau phong thưởng, đoạt được thì càng thêm khả quan. Trên thực tế, chiến sự sau phong thưởng mới là tham quân giá trị thực sự thể hiện. Chỉ bất quá trước mắt Thúy Bách Đạo coi như thái bình, chỉ có Tống Trường Minh lúc đến phong thành cái kia tao ngộ một chút yêu tộc xâm nhập. Vì thế, từ lâu có Thúy Kỳ quân xuất động tiến về trấn áp, chỉ bất quá chưa đến phiên Tống Trường Minh chỗ chi này phiên cờ quân. Thời gian gia tăng bước chân, từng ngày đi qua. Bằng vào quá cứng thực lực cùng thiên tư, được đến trong quân phó tướng thân phận Tống Trường Minh, xem như có một cái cực tốt bắt đầu. Hắn cũng tọa nguyện tại Thúy Bách chủ thành bên trong ổn định lại đảo mắt chính là hơn một năm quá khứ. Lôi thành ở vào Thúy Bách đạo phương Tây, là 28 tòa đại thành một trong. Nơi đây địa thế gian nguy, dãy núi trọng trọng, mạch đá phong phú, lấy thừa thai các loại vật liệu đá có tiếng Thúy Bách đạo. Toàn bộ Thúy Bách đạo vượt qua 7 thành vật liệu đá, cũng đều là nơi đây khai thác cung ứng. Lôi thành nguyên bản bởi vì đường núi bế tắc, phát triển một mực lạc hậu hơn Thúy Bách đạo cái khác chứ thành. Thẳng đến về sau Thúy Vương hạ lệnh, khai sơn tích đạo, hao phí nhân lực tâm huyết đả thông đường núi, bằng vào vật liệu đá mua bán, nơi đây mới vừa phát triển bay lên. Bây giờ Lôi thành tại tịch nhân khẩu cũng có hơn trăm vạn nhiều, cái này cũng chưa tính quanh mình phong phú thôn trấn nhân khẩu. Một gian tiểu lâu bên trong thực khách chợt thấy ngoài cửa sổ trên đường phố trải qua số lớn binh mã, nhận ra kia là chủ thành phái tới Thúy Kỳ quân đội ngũ, không khỏi nói: ngoài thành đầu này linh tinh khoáng mạch, từ năm trước một mực khai thác đến năm nay, còn chưa khai thác xong à? Ai biết được, bực này cơ mật quan phủ sao có thể tiết lộ cho ngoại giới? Vật xoa nên là đầu mỏ cực lớn, nếu không cũng không đến nỗi khai thác lâu như vậy, nhiều như vậy linh tinh, lần này chúng ta Thúy Vương phát tài đi. Phát tài cũng tốt, có thể nhiều chủ bị chút quân lực, bảo đảm chúng ta Thúy Bách đạo thế hệ bình an. Lời nói này cũng không sai, chỉ hy vọng không muốn bị một chút con sâu làm dầu nổi canh tham đi mới tốt. Này, kéo xa như vậy, đây cũng không phải là chúng ta những này tiểu dân có thể chi phối. Ta ngược lại là nghe nói gần nhất một hồi, bên ngoài yêu tộc tấp nập xuất hiện, dường như muốn cướp móc ra linh tinh. Đây không phải có đóng quân nơi đây Thúy Kỳ quân a, không có chuyện gì. Ừm, hy vọng đi, có thể tuyệt đối không được đem những yêu nghiệt kia dẫn tới trong thành đến làm ác mới tốt. Những này thực khách đang nói, đột nhiên bên trong phòng bị mở ra đi ra mấy tên người khoác vân giáp, khí vũ bất phàm người, hướng về dưới lầu mà đi. Một người trong đó vẹn vẹn dư quang liếc cái này mấy tên thực khách một chút, cường đại khí chẳng nháy mắt làm bọn hắn tựa như đông kết đồng dạng, không dám thở mạnh. Thẳng đến mấy người đi ra từ lâu, một đám thực khách mới vượt như chút được gánh nặng. Mấy vị kia không nhìn lầm, nên chính là Thúy Kỳ quân tướng quân đi. Hảo hảo đáng sợ, vừa mới bị liếc mắt nhìn, sẽ để cho ta kém chút tiểu. Đáng sợ là tự nhiên, bọn hắn nếu là không đủ hung hãn, lại như thế nào đối phó được những dị tộc kia yêu thú? Nói cũng đúng. Một bên khác, vừa đi ra tiểu lâu hình thiết tâm cao mày nói, Phó Nguyên, tối nay là ngươi cùng trưởng mình phụ trách trông coi khoáng mạch, coi chừng chút, gần nhất đám kia nện sợ là còn phải lại đến. Đúng. Hai người đang nghiêm nghị, gật đầu đáp ứng. Tống Trường Minh cảm thụ được trong cơ thể cái kia xung doanh tiên thiên cương khí, bình ổn bên trong dần dần nổi lên có chút không bình thường gợn sóng. Tâm thần chìm vào trong đó, ẩn ẩn chỉ cảm thấy đạo kia bình cảnh càng phát ra có thể thấy rõ ràng. Nhìn dần tối sát trời, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không nói gì. Cảm tạ linh tinh khoáng mạch, tối nay rốt cục muốn đột phá. Chương 288. Thiên thiên cực hạ, thứ hai võ mạch. Chương 288. Thiên thiên cực hạ, thứ hai võ mạch. 2/1. Trăng sáng treo cao, bóng đêm chọc người. Cỏ cây rừng cây ở giữa, rất nhiều sẽ phát sáng dị thú thò đầu ra tới. Phi trùng bay đầy trời, tơ mờ lung từng mảnh từng mảnh. Mà ở nơi này chỗ rộng lớn rừng cây ở giữa, tọa lạc lấy liên miên mấy chục cây số tảng đá lớn núi bảy. Trên núi đá chỉ bao trùm một tầng hơi mỏng cỏ non. Cái kia bị khám phá ra linh tinh khoáng mạch, liền ở chỗ này. Lúc đến màn đêm buông xuống, cái kia mở từng cái trong hầm mỏ, vẫn có rất nhiều kinh nghiệm phong phú thợ mỏ tại đinh đinh đang đào sâu. Như thế tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ, cũng là vì mau chóng đem nơi đây linh tinh khai thác xong, miễn cho đêm dài lắm mộng. Những này thợ mỏ đều là từ lỗi thành bên trong điều động đến, từng cái đào quáng kỹ thuật kinh nghiệm phong phú. Tại số 7 đường hầm bên ngoài, hơn 300 tên binh tướng đóng giữ. Từng đôi đồng tử tựa như ngọn đuốc đồng dạng sáng tỏ, nhìn chằm chằm xung quanh, thời khắc đề phòng. Mấy tên bách phu trưởng phân lập đường hầm tứ phương, lẫn nhau phóng thích ra cảm giác lực, hoàn toàn bao trùm đường hầm bên ngoài vài miếng lên núi yếu đạo đường hầm trước động. Phó Nguyên quanh chân ngồi tại một chỗ trên tảng đá lớn, bên người một cây ngân thương thẳng tắp đứng thẳng, đầu thương chỉ thiên. Hắn vận chuyển một tuần trong cơ thể tiên tiên cương khí, kết thúc tu luyện, Phó Nguyên nhẹ xuất khẩu khí, dương mắt nhìn về phía trên quặng mỏ đỉnh. Quặng mỏ trên đỉnh, Tống Trường Minh mặc giáp cư ngồi cao ở đó, trường đao gánh vác, lặng 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 lẽ. Lúc này, trong cơ thể của hắn, tiên tiên cương khí thì là qua tràn đầy ra, như sôi nước đồng dạng bốc lên. Cái kia một đầu dự trữ tiên tiên cương khí địa võ mạch đã lại không dung nạp không gian, đây chính là tiên tiên cực hạn. cái kia quá nhiều tiên thiên cương khí luôn luôn cần một cái mới dung nạp chỗ, mỗi lần đến lúc này chính là đả thông đầu thứ hai địa võ mạch đột phá thời cơ. Trước đây mấy ngày hắn cũng đã ẩn ẩn cảm nhận được đạo này đột phá thời cơ xuất hiện, tối nay mới tính thời cơ triệt để thành thục, tăng lớn chuyển vận. Tống Trường Minh nhẹ giọng phân phó nói, tại hắn trong túi áo, cái kia tiểu xảo hộp đen bên trong chính khai một đạo khe nhỏ. Sâm núi tinh tiểu kim bất đắc dĩ phát lực, nghe lời ra tăng đối với linh khí lực kéo. Sau một khắc, quanh mình linh khí tăng nhanh phun trào, tại quanh người hắn rót thành nhàn nhạt linh vụ. Linh vụ quay quanh, ngưng tụ không tan. Linh vụ không ngừng bị hắn đặt vào trong cơ thể, những này ngoại giới linh khí pha tạp chưa trải qua xử lý, chỉ là làm hắn xung kích đạo thứ hai địa võ mạch cần thiết lâm thời năng lượng. Như không có đủ cường đại ngưng luyện tinh thần lực làm dẫn đạo ước thúc, như thế cách làm rất dễ dàng tổn thương mình. Nhưng Tống Trường Minh lại là không thèm để ý những này, có được càng thêm bàng bạc linh khí, có thể hình thành cực lớn trợ lực, để cao đả thông địa võ mạch sát suất. Về phần linh khí mất khống chế phong hiểm, không nói đến tinh thần lực của hắn đủ cường đại, coi như thật mất khống chế, lấy hắn bộ này mạnh mẽ nhục thân, ngạnh kháng xuống tới chính là sẽ không như bình thường võ nhân như vậy thụ thương quá nặng, lại tăng lớn. Tống Trường Minh chỉ cảm thấy còn không chút phí sức, không thỏa mãn tại điểm này lượng linh khí. Hộp đen trung tiểu kim nghe vậy, tế cần luận vùng, cũng là nghẹn gần nổ phổi. Lượng lớn linh khí không ngừng từ phía dưới ngọn núi bên trong bị nó sinh sinh rút ra, quay chúng quanh tại Tống Trường Minh quanh thân linh vụ cũng trong khoảnh khắc trở nên nồng nặc lên. Thân ở linh tinh khoáng mạch chính là điểm này tốt. Vô số kể linh tinh trồng chất nơi đây, tạo thành nơi đây tản mát linh khí chất lượng, cơ hồ có thể so với động thiên phúc địa, thậm chí vẫn còn thắng chi. Lại thêm trên thân sâm núi tinh làm linh khí dẫn dắt, để Tống Trường Minh có thể trình độ lớn nhất lợi dụng nơi đây linh khí hoàn cảnh tiến hành tu luyện. Hắn phục mệnh ở chỗ này chú đóng gần thời gian một năm, tu luyện tiến triển một ngày ngàn dặm. Lúc này mới tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong, luyện được đạo thứ nhất tiên thiên cực hạn, thu hoạch được thời cơ đột phá. Sau một khắc, cảm giác không sai biệt lắm, Tống Trường Minh trong minh hải, cái kia ngưng luyện tinh thần thể không ngừng lắc lư, cực điểm phóng xuất ra tinh thần lực, để mà dẫn đạo trong cơ thể sở hữu tiên thiên cương khí cùng đặt vào linh khí lưu chuyển toàn thân. Như lần trước đột phá như vậy, đem sở hữu tiên thiên cương khí cùng linh khí ngưng luyện áp xúc, tựa như hóa thành một cái trọng truy, oanh kích cái kia đạo thứ hai địa võ mạch quan khẩu ẩn mạch nháy mắt nổi bật ra tới, bế tắc bình cảnh cũng không có bị một cái mở ra. Tống Trường Minh cũng không nổi, hắn sớm biết võ mạch đả thông cũng không dịch, tiếp tục vận chuyển tiên thiên cương khí cùng linh khí, nhiều lần xung kích. Rất nhiều tiên thiên võ nhân đột phá trong cơ thể võ mạch, cũng đều không phải một lần là xong có thể thành. Thường thường cần không ngừng rèn luyện, lần lượt thất bại tích lũy, cuối cùng mới có thể phí sức đột phá. Quá trình này, cần võ nhân bắt lấy mấy lần, thậm chí mấy chục lần đột phá thời cơ mới có thể thành. Mà Tống Trường Minh tối nay mới vừa lần đầu làm đột phá nếm thử. Cho dù tối nay chưa thành, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá hắn tự nhận tối nay thiên thời địa lợi nhân hòa tận chiếm, là có nhất cử đột phá khả năng. Nếu là rời đi chỗ này linh tinh khoáng mạch, lại đột phá độ khó coi như lớn hơn. Theo linh khí tại xung kích quá trình bên trong không ngừng bị tiêu hao, tại sâm núi tinh tiểu kim dẫn dắt dưới, lại không ngừng có linh khí đặt vào trong cơ thể bổ sung bên trên. Từng lần một xung kích, không biết qua bao lâu, cái kia bế tắc địa võ mạch rốt cục có buông lỏng dấu hiệu, có thể thành. Tống Trường Minh nhìn thấy manh mối, lòng tin đột nhiên tăng, lúc này tiếp tục kiên trì. Tinh thần lực của hắn cũng ở đây đột phá quá trình bên trong bị nhanh chóng tiêu hao. Lại qua thời gian một nén hương, mắt thấy tinh thần lực sắp thấy đáy, một đoạn thời khắc, Tống Trường Minh phảng phất nghe được ca một tiếng vang dọn. Trong cơ thể có cái gì đứt đoạn? Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chậm nhẹ, nhẹ bỗng cảm giác, phảng phất gió thổi qua, tinh thần của hắn cùng nhục thể liền muốn cùng nhau trôi dạt đến bầu trời. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Cái kia trói buộc toàn thân hắn gông xiềng, đến nay đem lại đoạn mất một cây. Đạo thứ hai tiên thiên võ mạch, thông. Tống Trường Minh cũng ở đây một khắc, phảng phất tiến vào loại nào đó thông thiên chi cảnh, tinh thần lực cùng thiên địa sinh ra giao cảm. Ở nơi này vừa đột phá trạng thái đặc thù dưới, trong cơ thể hắn còn sót lại linh khí bị cấp tốc luyện hóa, hóa thành tiên thiên cương khí đặt vào đạo thứ hai tiên thiên địa võ mạch bên trong. Phía dưới khoáng mạch càng ngày càng nhiều linh khí bị rút ra, rót vào trong cơ thể của hắn, bị hắn cùng nhau luyện hóa. Lần này động tĩnh lớn thậm chí kinh động những cái kia trong hầm mỏ phổ thông thợ mỏ. Bọn hắn nhìn xem đột nhiên phát ra ánh sáng nhạt linh tinh, quanh mình thuần trắng hơi khói lờ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mà ngoài động đóng quân mấy trăm binh tướng, càng là giật nảy mình, nhao nhao xem xét lần này biến cố từ đâu mà tới. Mấy tên bách phu trưởng cấp gần đầu mượn, lại bị Phó Nguyên cản lại. Đều trở về, chớ có ảnh hưởng Tống tướng quân đột phá. Đột phá? Mấy tên bách phu trưởng liếc nhau, vô ý thức liếc mắt nhìn cái kia quặng mỏ trên đỉnh linh vụ bù đắp cảnh tượng. Trong đó Tống Trường Minh thân ảnh chính ngồi xếp bằng trong đó, như ẩn như hiện. Đúng. Bách phu trưởng thuận theo tối lui. Phó Nguyên cảm giác bao trùm quặng mỏ trên đỉnh một mảnh, bảo đảm không người quấy rầy đến Tống Trường Minh. Bất quá một năm có thừa thời gian, lần này tiên thiên tu vi đột phá, nghĩ đến thực lực nhất định là tinh tiến rất nhiều, Phó Nguyên âm thầm đạo, trên mặt mang theo một vòng nụ cười thản nhiên. Tống Trường Minh làm hắn một phương trận doanh đồng đội, thực lực tăng lên tự nhiên là chuyện tốt. Linh khí này dị tượng vẫn chưa duy trì quá dài thời gian, rất nhanh liền ngừng lại. Tống Trường Minh từ cái kia không linh tâm cảnh bên trong rời khỏi, mới vừa phát giác được trong cơ thể cái kia vừa đột phá đạo thứ hai địa võ mạch bên trong tăng trưởng tiên tiên cương khí, phân lượng ước chừng trước đây ba thành, là vừa vận trạng thái chỗ sinh sôi tiên tiên cương khí. Tống Trường Minh có chút không xác định, cũng không biết cái khác tiên tiên võ nhân phải chăng cũng có phần này sau khi đột phá phúc lợi, vẫn là nói mình thân ở cái này linh tinh khoáng mạch chi địa đột phá ngoài định mức là được. Tống Trường Minh không suy nghĩ nhiều, bất kể như thế nào, tiên tiên cương khí tăng vọt một đợt, với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Đưa tay ở giữa, một mai tử kim hỏa liên lơ lửng trên lòng bàn tay phương, nhiệt độ cao rừng rực tựa như vặn vẹo mảng lớn không gian. Tống Trường Minh cảm thụ hỏa liên sinh ra khủng bố năng lượng ba động, tựa như tay cầm một mai đầu đạn hạt nhân đồng dạng, hắn tùy thời có thể đem dẫn bạo ở chỗ này chế tạo ra một cái nấm vân đến. Đạo thứ hai địa võ mạch đả thông sau, hắn tiên tiên cương khí được đến một vòng tinh luyện, cường độ có thể nói là cao hơn nhiều trước đây. Cưỡng chế nổ tung suy nghĩ, Tống Trường Minh tiện tay bóp, cái kia tử kim hỏa liền tùy theo tán đi, đứng dậy nhìn về phía quặng mỏ dưới Phó Nguyên, chắp tay nói: "Đa tạ Phó huynh bảo vệ." Hắn tự nhiên có thể phát giác được Phó Nguyên tinh thần cảm giác lực đang vì hắn trông coi xung quanh. Việc nhỏ, còn muốn chúc mừng Tống lão đệ đột phá tu vi, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng cũng có thể lý giải, dù sao đột phá thời cơ thoáng qua liền mất, lại vô cùng chân quý, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Phó Nguyên bay đến Tống Trường Minh bên người, mỉm cười chúc mừng đạo: "Lần này đột phá có chút bất ngờ, dường như tiêu hao một chút đường hầm linh tinh bên trong linh khí." Tống Trường Minh có chút cau mày nói: "Không sao, ta sẽ để cho thủ hạ binh tướng không lộ ra việc này, bản thân cũng đều là chưa khai thác ra tới linh tinh, không có ghi lại ở sách, không có gì đáng ngại." Phó Nguyên lắc đầu nói. Tống Trường Minh nghe vậy, nhíu lên lông mày lúc này mới thư giãn ra. Tự mình tham ô linh tinh, một khi bị phát hiện chính là khó mà đặc xá trọng tội. Tống Trường Minh dĩ vãng đều là mượn nhờ xâm núi tinh trộm đạo rút ra khoáng mạch linh khí để mà tự thân tu luyện. Hôm nay một khi đột phá lại là hơi không khống chế được, dẫn đến động tĩnh quá lớn rồi chút, làm tướng quân làm thật tốt, hắn cũng không muốn cùng tham ô linh tinh bực này trọng tội dính líu quan hệ. Tống lao đệ trước củng cố, tối nay nên là vô sự. Phó Nguyên cũng biết đột phá tu vi tiêu hao không nhỏ, lại cần thời gian nắm chặt củng cố, cho nên cũng không nhiều làm cái dậy. Được. Tống Trường Minh gật đầu, củng cố ngược lại là tiếp theo. Trước mắt hắn sắp thực cần tĩnh tọa khôi phục vừa mới đột phá tiêu hao đường hầm chỗ lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại trong hầm mỏ nhưng thỉnh thoảng truyền ra đinh đinh đang đang tiếng gõ. Một đám binh tướng cũng đều sớm thành thói quen cái này ban đêm trông coi khoáng mạch thời gian, không cảm thấy có cái gì. Tối nay khác biệt duy nhất cũng chỉ tại Tống Trường Minh đột phá tu vi đưa tới linh khí động tĩnh, tính được là chuyện mới mẻ. Như thế, thẳng đến nhập đêm khuya, đông nhiên mấy con chim bay qua trên không, dưới bóng đêm chỉ có thể thấy mấy cái chợt lóe lên bóng đen tử. Ừm. Nguyên bản nhắm mắt Phó Nguyên lại lần nữa mở ra hai mắt, dương mắt nhìn về phía trên. Mấy con kia chim tại linh tinh khoáng mạch chôn núi đá phương vị, vừa đi vừa về xoay vài vòng đang lúc Phó Nguyên muốn hành động thời khắc, mặt khác mấy chỗ quặng mỏ dẫn đầu có quan tướng điều khiển tiên thiên cương khí nhất phi trùng thiên, đem mấy con kia hành tích quái dị chim đánh rất xuống tới. Đáng tiếc đã chậm một bước, nếu không đêm nay nói không chừng còn có thể vớt đến một chỉ đánh một chút nha thế. Một bách phu trưởng nhìn về chân trời động tĩnh, có chút đáng tiếc đạo. Bọn hắn dù sao thân ở giã ngoại, như vậy hung thú hung cầm, thỉnh thoảng liền sẽ tới chơi nơi đây. Vì ngăn ngừa sơ hở, tạo thành ngoại ý muốn, trên cơ bản đám hung thú này hung cầm, phàm là dám tới gần khoáng mạch, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nói không chừng chính là cái kia yêu tộc phái tới, con mắt. Phó Nguyên thấy xâm nhập chim đã giải quyết, liền lại nhắm mắt lại. Như thế đến sau nửa đêm, có động tĩnh từ đằng xa truyền đến. Mấy chi phi tiễn bắn lên chân trời, ở trong trời đêm đột nhiên nổ tung đạo đạo màu đỏ khói lửa. Ừm. Tống Trường Minh nhưng xếp bằng ở quặng mỏ trên đỉnh, nhìn thấy bốc lên khói lửa, biết được là đến sống. Nhìn khoảng cách nên là cái khác quặng mỏ phát ra tín hiệu. Cùng lúc đó, hắn cũng phát giác được dưới núi đá rừng rậm trong bụi cỏ, có động tĩnh ních tới gần bọn hắn chỗ số 7 quặng mỏ. Lúc này, Phó Nguyên đã khởi hành, trước khi rời đi thanh âm bay tới. Tống lao đệ, ngươi tu vi cảnh giới còn bất ổn, lưu tại nơi đây là được, còn lại giao cho ta. Dưới núi đá, tầm 10 tên giáp sĩ cũng phát giác được không thích hợp, nhao nhao rút ra binh khí, đối phía dưới cái kia đen như mực rừng rậm. Sau một khắc rừng rậm kia bên trong không có dấu hiệu nào đột nhiên thoát ra mấy đạo bóng đen, lao thẳng tới bọn hắn. Giáp sĩ nhóm kinh hãi, trong đó luyện khí cảnh tu vi người phản ứng rất nhanh, nhao nhao quét ra đao khí kiếm khí, đánh vào bóng đen kia trên thân. Vài tiếng sắc lạnh, the thé chói tai tiếng gào, bóng đen trên thân nổ tung đạo đạo huyết hoa cùng sền sệt tương dịch. Là yêu thú. Giáp sĩ trong lòng run lên, không dám lưu thủ. Lúc này lại lần nữa buộc phát nội khí, đánh vào những bóng đen kia trên thân đem mấy đạo bóng đen kia đánh thân thể vỡ vụn không có tiếng vang, bọn hắn mới dừng tay định thần nhìn lại, những bóng đen kia đúng là từng đầu toàn thân phát ra ố quang nghệ thể, chừng cối xay lớn như vậy, nhìn xem giữ tận dọa người. Còn tốt, chỉ là hắc nện, một giáp sĩ nhẹ nhàng thở ra. Còn không đợi hắn nói thêm cái gì, nơi xa hai tên bách phu trưởng hành không bay lượn mà tới, lùi ra phía sau. Nhưng mà, còn không đợi cái kia hơn 10 tên giáp sĩ có hành động, trong rừng rậm càng nhiều hung hãn nghệ thể nhào tới. Bọn chúng chân như từng cây liêm đao, có toàn thân đen nhánh hắc nện, cũng có toàn thân sinh trưởng lông xanh, càng cường đại hơn lục nện. Những này lục nện không nhìn vùng chặt mà đến đao khí kiếm khí, gắng gượng chống đỡ lấy đem mấy tên không kịp tránh né giáp sĩ té nhào vào núi đá bên trong đại trương lấy giữ tợn rất hút, hai ba miếng liền đem những giáp sĩ này nuốt sống. Nghiệt xúc. Bách phu trưởng kinh nộ, xa xa đánh ra tiên tiên cương khí, đem một đầu lục nện thân thể nổ vỡ nát, tiểm hộ thủ hạ binh lính rút lui, tận khả năng giảm nhỏ thương vong. Còn lại lục nện tức giận, phun ra tơ nện, cũng không tính bỏ qua trước mắt đám nhân tộc này. Phàm là bị tơ nện dính bên trong giáp sĩ, đều là bị lôi kéo lấy đi không nổi. Đang kinh ngạc thốt lên bên trong bị lôi vào phía dưới đen nhánh trong rừng rậm. Sau một khắc, chỉ còn lại tiếng kêu rên liên hồi, cùng cái kia xương cốt huyết nhục bị gặm ăn khủng bố tiếng vang. Đáng chết. Hai tên bách phu trưởng tức giận vô cùng. Thủ hạ quân tốt tử thương quá nhiều, bọn hắn làm tốt soái, là muốn gánh chịu trách nhiệm. Nghĩ đến đây, cái này hai tên bách phu trưởng đuổi tới dưới núi hậu quả đoạn xuất thủ, tiên thiên cương khí tứ ngược, đem những cái kia ngoi đầu lên hắc nghệ lục nện, toàn diện đều nổ nát nhừ. Các ngươi hảo hảo hung ác, đem nô gia sủng vật đều đánh chết. Lúc này, đột nhiên một đạo dịu dàng tiểu mỹ thanh âm từ trong rừng rậm truyền đến. Tựa như trong nhà mỹ tiểu nương hướng tình lang bộc lộ hết nũng nịu. Sau một khắc, tại rất nhiều hắc nện lục nện bảo vệ dưới, hai tên tư thái non mềm nữ tử uốn éo người huyền chuyển mà tới. Nữ tử thân mang màu hồng sa y, tay nắm khăn lụa áo khoác ngắn tay mỏng lăng la, mỹ hảo thân thể xuyên thấu qua sa y như ẩn như hiện. Nếu không phải hai nữ tử cùng những này cự hình nện làm bạn sát phong tình, đặt ở cái kia trong thành, nhất định là khuynh thành xinh đẹp tuyệt sắc bộ dáng. Hai tên bách phu trưởng bất vi sở động, cảm thụ cái kia hai tên trên người nữ tử tán ra đáng sợ yêu khí, ánh mắt càng thêm băng lãnh thận trọng. Toàn thân tiên thiên cương khí triệt để bộc phát, bao phủ toàn thân các nơi, gắt gao để phòng trước mắt xâm phạm bọn này yêu tộc. Không hề nghi ngờ, cái này hai tên nữ tử chính là hai vị yêu tộc thống lĩnh. Lấy bọn hắn thực lực, muốn đối phó cái này hai tên yêu thống lĩnh, bao nhiêu miễn cưỡng chút. Chương 289. Linh tinh khoáng mạch tranh đoạt, nhiệt yêu nhất tộc. Chương 289. Linh tinh khoáng mạch tranh đoạt, nhiệt yêu nhất tộc. 2-1. Rời đi nơi này. Hai tên bách phu trưởng đối cái kia hai tên phấn hồng nữ khiển trách qua mắng. Tỷ tỷ, bọn hắn thật bá đạo nha. Tuổi tác hơi nhỏ nữ tử che miệng cười duyên nói. Ta nhìn a, vẫn là hết thể giết ăn hết được rồi. Một tên khác nữ tử lại là lắc đầu nói, hai người bọn họ nhiều nhất chỉ có thể coi là thức nhắm, món chính còn chưa lên bàn đâu. Hai nữ tử trong lúc nói cười, càng ngày càng nhiều nện thể từ rừng rậm leo ra, giống như là thọc nện ổ đồng dạng giả dích không dứt. Cùng lúc đó, hai tên bách phu trưởng sau lưng cũng lần lượt chạy đến giáp sĩ, cùng hai gã khác bách phu trưởng tề tụ. Tỷ tỷ, vẫn là chớ có trì hoãn thời gian, mang không quay về linh tinh, trong tộc những lao gia hỏa kia này phải tức giận. Muội muội thúc giục nói, đi, đều ăn đủ. Tỷ tỷ giương một tay lên, sở hữu nện lớn đều bắt đầu chuyển động, hướng về phía trước cùng rút tới. Bọn chúng có thể phun ra tơ nện chói buộc người, cũng có thể phun cương liệt nọc độc ăn mòn con mồi huyết đục chi khu, càng có thể sử dụng liêm đao đồng dạng mấy đầu chân dài đâm xuyên người, cực kỳ hung tàn. Mà liên tại nện lớn nhóm xung phong thời khắc, đột nhiên một đạo màu trắng lưu quang vạch phá giữa không trung, lấy cực nhanh tốc độ đến nơi đây. Giống một đạo vô cùng cường đại tiên thiên cương khí ầm vang rơi đập, rơi xuống đất nháy mắt phảng phất một đầu bạch hổ từ phía trên rơi xuống. Trong khoảnh khắc diệt sát một đám hắc lục nện lớn. Món chính đến rồi. Muội muội hai mắt tỏa ánh sáng, không còn khống chế bản thân, khóe miệng chảy xuống ngụm nước, đột nhiên hướng trời cao phóng đi. Cùng cái kia cấp đến phó nguyên chạm vào nhau, năng lượng to lớn sóng xung kích ở trong trời đêm tuôn ra ra. Sau một khắc, cái kia màu hồng nho nhỏ thân ảnh từ không trung cực tốc rớt xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố to tới. Phấn hồng nữ trên thân sa y đã thất linh bất lạc, hiện lộ ra non mịn trên da, chẳng biết lúc nào bao trùm một tầng màu hồng lông tơ. Tế liêu vòng eo trực tiếp phá tan hai cái lỗ lớn, ngoài định mức mọc ra hai đầu dính đầy dịch nhờn cánh tay dài. Cánh tay dài cuối cùng bén nhọn như cái rùi, nhìn xem như hai thanh linh hoạt lợi khí, có thể đem người tùy tiện xuyên thủng. Tỷ tỷ, hắn thật mạnh. Muội muội thanh âm bên trong không có vừa mới lười biếng ý cười, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Mạnh là được rồi, càng mạnh người, càng là mỹ vị. Tỷ tỷ vui vẻ nói, lắc mình biến hóa, cũng hóa thành muội muội như vậy bán yêu hình. Phó Nguyên nhìn xem đôi kia tỷ muội yêu thống lĩnh, trên mặt giếng cổ không gợn sóng, trường thương quét qua, lôi ra thật dài cương khí kim màu trắng. Giết. Tỷ tỷ bỗng nhiên đạo, sau một khắc liền mang theo muội muội phi thân phóng tới Phó Nguyên. Thực lực của nàng càng tại muội muội phía trên, hai người dưới sự liên thủ cũng không sợ thực lực cao cường Phó Nguyên. Song phương ở chân trời đấu, Phó Nguyên một người đấu hai yêu. Phía dưới mấy tên bách phu trưởng mang theo chúng giáp sĩ, cùng còn lại nện yêu thú chiến đấu chém giết bên trên, không để cho bọn chúng tới gần quặng mỏ vị trí. Một chi giống nhau khói lửa tại đêm tối nổ tung, đại biểu số 7 quặng mỏ cũng nhận xâm nhập. Quặng mỏ trên đỉnh, Tống Trường Minh đứng người lên, lúc này tinh thần lực của hắn đã khôi phục chút, tinh thần lực trong chớp mắt khuyết tán ra phạm vi mấy cây số, đem số 7 quặng mỏ phụ cận đều bao phủ xuống tới. Một phương hướng khác rừng rậm chỗ, lần lượt có còn lại hắc nện lục nện leo ra, không chút biến sắc chui vào quặng mỏ phụ cận. Quả nhiên là cỏ dại lan tràn, Tống Trường Minh quan sát vọt tới từng mảng lớn nện yêu thú, cũng là không tính ngoài ý muốn đã qua một tháng thời gian. Bọn này nện yêu từng hai độ xâm chiếm qua khoáng mạch một vùng, song phương đấu thắng hai lần. Mặc dù nện yêu hai lần đều không thể thành công cướp đoạt khoáng mạch linh tinh, nhưng cũng tạo thành bọn hắn nhóm này đóng quân quân sĩ thương vong, lại hiển nhiên bọn chúng cũng không bỏ qua. Ban ngày lúc, hình thiết tâm liền đã nhắc nhở qua bọn hắn, xung quanh lại xuất hiện nện yêu hình tích, để bọn hắn làm tâm. Nương theo lấy một trận nhỏ xíu ken két tiếng vang, yêu thú tới gần quán mỏ, cũng sợ hãi một chút thò đầu ra thợ mỏ ông. Một đạo hẹp dài tử kim sắc đao khí, sâu không mà đến, kề sát đất khẽ quét mà qua. Mười mấy đầu nện yêu thú ở nơi này đao khí dưới, tất cả đều vẫn diệt, phần tịch. Tống Trường Minh ánh mắt vượt qua những con nện này yêu thú, nhìn về phía rừng rậm chỗ. Không nên a, nghĩ không ra nơi đây còn có cao thủ. Trong rừng rậm có âm thanh lộ ra. Hai tên nam tử từ đó đi ra. Một người trong đó thân hình thon dài cao gầy, tướng mạo yêu dị phi thường, hốc mắt đen nhánh, giống như đỉnh lấy đại đại yên hôn trang. Một người khác thì thân hình khôi ngô, bốn cánh tay đều cực kỳ cường tráng, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Trường Minh. Người này rất quái lạ, hắn khí huyết cường độ không thể lấy người bình thường tộc võ giả cân nhắc. Không cần ngươi nhiều lời, ta cũng nhìn thấy. Yêu dị nam tử khẽ cười nói, quanh thân lông tơ hiện hiện, bao phủ bộ mặt, lại khuyết tán toàn thân. Thì tính sao, chẳng qua là để chúng ta bắt đầu ăn càng mỹ vị hơn thôi, vẫn quy củ cũ, ai giết, ai hưởng dụng. Ngươi cho rằng ta sẽ còn tin ngươi à, khôi ngô nhện nam hử lạnh nói. Hắn cùng với cái này trong tộc gia hỏa hợp tác trong lúc đó, nhiều lần bị cái này xảo trá chi đồ cướp đi đến trong miệng con mồi. Đừng như vậy, chúng ta thế nhưng là thân mật vô gian, yêu dị nam tử giang hai tay, không thèm để ý chút nào cười nói. Khôi ngô nhện nam còn muốn nói điều gì, Tống Trường Minh lúc này quanh thân giấy lên đạo đạo tử kim viêm hỏa. Vừa đột phá tiên thiên cương khí, cường độ đạp lên một cái đại bậc thang, đến mức quanh người hắn tử kim hỏa sôi trào uy lực cũng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tống Trường Minh thở sâu, từng kia từng sợi tử kim hỏa bị hắn nuốt vào trong miệng, lại từ miệng mũi hai chỗ từng kia từng sợi bay ra, như yên khí đồng dạng lơ lửng. Trái tim nhảy nhót trở nên nặng nề, toàn thân khí huyết gia tốc lưu chuyển, trong cơ thể cực hạn lực lượng bắt đầu phóng thích. Hai con mắt của hắn bắn tung tóe ánh lửa, nhìn về phía hai cái này nền nam. Cho chuyện đủ chưa? Sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong không khí sinh ra tầng tầng âm bạo, một đạo bóng ánh thân ảnh lôi hỏa đàn sen, trong chớp mắt đến hai người trước mặt. Khôi Ngô Nhện Nam phản ứng cực nhanh, dẫn đầu hét lớn một tiếng, bốn con mang theo móng nhọn nắm đấm cùng nhau đánh phía Tống Trường Minh. Tống Trường Minh về lấy một quyền đông. Dưới chân núi đá tiếp tục không ngừng mà chấn động đứng lên, Khôi Ngô Nhện Nam trực tiếp bị đánh bay ra chân trời, giống như một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Hở! yêu dị nện nam mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, nhìn bên cạnh đột nhiên biến mất đồng bạn ánh mắt dao động, cùng Tống Trường Minh cái kia bước lên tử kim hỏa đồng tử đối đầu. Trong lòng kinh hãi, vô ý thức thốt ra: "Thật có lỗi." Phanh! Tử kim sắc đao quang khẽ quét mà qua, nhanh đến nện nam cũng không kịp có hành động, đầu lâu đã bay lên. Huyết quang phun ra ở giữa, nện nam thi thể không đầu đổ xuống, biến trở về yêu thú bản thể, không có động tĩnh. Cái này phá nhện, nhìn xem liền chưa muốn ăn. Tống Trường Minh nhìn xem cái kia chạy các loại đậm đặc dịch nhờn mang lông nện thi thể, ghét bỏ vô cùng. Còn sót lại nện yêu thú thấy hai vị này yêu thống lĩnh bị vừa đối mặt diệt sát, cũng đều trở nên hoảng loạn lên. Tống Trường Minh tùy ý đảo qua mấy đao, tử kim hỏa đốt lượt đỉnh núi, đem những con nện này yêu thú đều giải quyết. Sau đó, hắn trong lòng bàn tay hiện hiện một đóa tử kim hỏa liên. Cảm giác thu hồi, lại đơn nhất hướng phía trước rừng rậm phương hướng cấp tốc dọc theo đi, rất mau tìm đến rơi xuống trong rừng rậm trọng thương khôi ngô nhện nam. Tống Trường Minh con ngón đúng ra, lơ lửng tử kim hỏa liên nháy mắt bắn ra cất bước, bay lượn mà đi. Tại tinh thần lực điều khiển dưới, phi tốc hướng về cái kia khôi ngô nhện nam vị trí chỗ ở, sức mạnh như thế này, người này làm sao làm được? Khôi ngô nhện nam ngửa đầu nhìn trời, toàn thân xương cốt đứt đoạn hắn, run run rẩy rẩy khó mà bò dậy. Trong rừng rậm, mấy cái nhện yêu thú nhận hắn hiệu triệu, di chuyển nhanh chóng tới. "Dẫn ta đi." Khôi ngô nhện nam ngoài miệng không ngừng phun ra huyết thủy cùng dịch nhợn, lên tiếng nói. Mấy con kia nhện yêu thú vừa muốn có hành động, đột nhiên một đóa tử kim sắc tiểu xảo hoa sen quay tròn chuyển, dưới ánh trăng chậm lại. Khôi ngô nhện nam thấy đóa này tử kim sắc hoa sen, đầu tiên là sửng sở, lập tức đột nhiên biến sắc, hoảng hốt lắm. "Nhanh!" Hắn chỉ tới kịp phun ra một chữ, hoa sen đã tinh chuẩn rơi xuống trên lồng ngực của hắn. Chỉ khoảng cách gần như vậy nhìn xem, hoàn mỹ hoa sen thịnh phóng thật là mỹ lệ, nhưng trên đó tích chứa khủng bố năng lượng, đủ để cho nhện nam sinh lòng tuyệt vọng. Xong. Nơi xa, Tống Trường Minh nhìn xem trong rừng rậm, một quả tử kim sắc nấm vân bốc lên, hỏa diễm bình định bát phương. Hắn quay người hướng một phương hướng khác bay đi. Một bên khác, Phó Nguyên đã cùng cái kia 2 tỷ mỗi đấu một hồi, vẫn như cũ không thể đánh lui đối phương. Cái kia tỷ tỷ bỗng nhiên phát ra một tiếng rít, chỉ thấy bờ eo của nàng bên trên đột nhiên lại phá tan hai cái lỗ lớn, chui ra hai đoạn cánh tay dài. Như thế nàng liền có 6 tay. Đừng nói cái này hình thái dưới, lực chiến đấu của nàng lại lên nửa cái bậc thang, tính sát thương mạnh hơn, đánh Phó Nguyên một cái trở tay không kịp. Keng. Ừm. Phó Nguyên trong tay trường thương bị cái kia 6 tay đột nhiên kẹt lại. "Ngươi tốt, thương của ngươi thật là lợi hại a." Tỷ tỷ thanh âm mang theo mỹ ý, câu hồn phách lợi, nưu toan giao động Phó Nguyên tâm thần. Phó Nguyên cố thủ tinh thần cùng Minh Hải, lại là bất vi sở động. Trường thương phía trên, cương khí khuấy động, bạch hổ gào thét. "Đi cho đi." Một bên khác, muội muội xuất hiện sau lưng Phó Nguyên, lắc mình biến hóa thành một đầu phấn hồng sắc nhẹ lớn, thừa cơ há miệng định nuốt Phó Nguyên ở nơi này ngay miệng, một đạo lôi hỏa cực tốc cấp đến, đụng trúng cái kia phấn hồng nhẹ lớn. Phản phất thật bị thiên ngoại rơi đến vân thạch đập trúng, phấn hồng nhẹ lớn bị sinh sinh tiến đụng vào phía dưới trong rừng rậm. Muội muội xoay người bò lên, cảm giác toàn thân đau đớn, không khỏi một trận tức giận. Mà đúng lúc này, nàng đỗng nhiên lưu ý đến quanh thân phụ cận còn nhiều mấy đóa tinh xảo tử kim sắc hoa sen. Rầm rầm rầm. Vài tiếng vang vọng chân trời bạo tạc tiếng ầm ầm, mảng lớn lửa tím phóng lên tận trời. Trong lửa, muội muội biến trở về bán yêu hình thái, toàn thân lông tóc cháy đen, da thịt tràn ra, khuôn mặt đâu còn có nửa phần vừa mới sinh sản, càng nhiều là máu thịt bè bét dữ tợn. Người cái tên này, muội muội trừng mắt trình diện Tống Trường Minh. Tống Trường Minh không nói một lời, liếc mắt nhìn Phó Nguyên cùng con nhện kia tỉ tỉ chém giết, thiếu muội muội uy hiếp, Phó Nguyên dần dần chiếm cứ thượng phong không cần phải lo lắng. Lập tức liền lên đường, hướng về muội muội đánh tới. Muội muội há miệng rít lên, phát ra nhất đốn sóng âm, bay thẳng Tống Trường Minh náo hải, ý đồ chấn động Tống Trường Minh minh hải tinh thần thể. Nhưng mà Tống Trường Minh tinh thần thể cũng là cực kỳ ngưng luyện, mặt ngoài vẹn vẹn nổi lên từng tia ba động, bình yên vô sự. Trường đao đón đầu ầm vang rơi xuống, lại lần nữa đem con nhện này muội muội chém vào dưới mặt đất. Nên muội muội từ lòng đất leo ra, lung la lung lay, bốn cánh tay vì ngăn cản Tống Trường Minh vừa mới một đao kia, đã đoạn mất một đầu đông. Một thân ảnh trực tiếp rơi xuống, nhện muội muội thông suốt quay người, liền gặp được một thân tử kim hỏa Tống Trường Minh, dẫn theo đao lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Nhện muội muội hung ác nghe rằng, chỉ thấy nàng bên hông cái kia chỗ của tay, một trận dịch nhờn núp ních, một đầu mới tinh cánh tay dài dài đi ra. Phản phất trong thân thể của nàng có thật nhiều cánh tay giữ chữ lấy. Quanh thân của nàng một cỗ phấn hồng sắc năng lượng như mặt nước chảy ra, yêu khí bốn phía. Tiếp lấy nàng đống nhiên khởi hành, chủ động vồ giết về phía Tống Trường Minh. Luận thực lực, cái này nện muội muội sức chiến đấu muốn so vừa mới cái kia hai cái nện nam mạnh hơn rất nhiều. Chính là đả thông ba đạo địa võ mạch tiên tiên võ nhân, chỉ sợ cũng đều không làm gì được cái này nện muội muội. Mà vị kia nện tỷ tỷ thì càng không cần phải nói, có thể cùng giải khai bốn đạo địa võ mạch Phó Nguyên đánh có đến có về, cái này liền đã nói rõ vấn đề đây đối với nện tỷ muội, làm Tống Trường Minh đột phá tu vi sau đá mài đao, ngược lại là vừa vặn. Trên mặt đất buộc phát mạng lớn tài chính lửa, mà trên trời, Phó Nguyên giống như một đầu hổ dữ, cùng ôn hòa của thường ngày nho nhã thiết lập nhân vật tưởng như hai người, con nện kia tỷ tỷ trên thân đã nhiều rất nhiều cái thương động. Ngay cả nửa bên hốc mắt đều bị Phó Nguyên trường thương xuyên thủng. Chém giết đến tận đây, nện tỷ tỷ đã có lùi bước chi ý, các ngươi trở lấy. Nện tỷ tỷ hung hăng nói, cũng lại không có ban đầu đăng tràng phong tình. Lao tổ vừa đến, các ngươi. Nàng lời nói không nói chuyện, phía dưới rừng rậm chỗ lại lần nữa phát sinh bạo tạc, mấy đầu cháy đen nát chi chân gãy, nhận bạo tạc xung kích bay lên bầu trời, từ nện tỷ tỷ xung quanh sát qua. Nàng xem rõ ràng, cái kia nát chi hình như là muội muội nàng. Một đạo lôi hỏa phóng lên tận trời, xuất hiện ở nện tỷ tỷ hậu phương. Phó Nguyên thấy thế, trên mặt buông lỏng mấy phần. Nện tỷ tỷ nghiêng đầu đảo qua Tống Trường Minh. Ánh mắt rơi vào Tống Trường Minh trong tay trái, nơi đó chính dẫn theo một quả phấn lông to lớn nện đầu, chính là cùng nàng cùng đi muội muội. Bây giờ Tống Trường Minh lặng lặng theo dõi nàng, để cho nàng căn bản không kịp phẫn nộ, chỉ cảm thấy toàn thân thấu xương lạnh buốt. Rõ ràng Tống Trường Minh tiên thiên tu vi không bằng Phó Nguyên, nhưng hắn cho Nhện Tỷ Tỷ mang đến áp lực lại càng thêm mãnh liệt. Tiếp tục lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhện Tỷ Tỷ ý thức được điểm này, không chút do dự lựa chọn trốn hướng rừng rậm, lại không chiến ý chân trời một tiếng hổ khiếu, Phó Nguyên quanh thân cương khí như khói trắng, huyền hóa ra nhàn nhạt bạch hổ hư ảnh, đem con nhện kia Tỷ Tỷ chặn lại xuống tới. Giết ta tướng sĩ, còn muốn đào tẩu? Phó Nguyên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thương uy trận trận, lệnh con nhện kia Tỷ Tỷ trên thân lại thêm rất nhiều cái lỗ máu. Nhện Tỷ Tỷ bị đau biến trở về yêu thú bản thể, phun ra đại lượng mang theo độc tố tơ nhện bức lui Phó Nguyên. Nhưng rất nhanh, những này tơ nhện liền tràn ngập thượng tử kim viêm hỏa. Bình thường chân hỏa đều đốt không ngừng tơ nhện, gặp phải Tống Trường Minh cái này tử kim hỏa, lại là rất nhanh liền bị đốt sạch thành cặn bã đả thông hai đạo địa võ mạch, cộng thêm cận hỏa đạo thể đặc tính tăng thêm, tử kim hỏa thiêu đốt uy lực tất nhiên là không thể coi thường. Phó Nguyên thoát khỏi tơ nhện, tiếp tục thẳng hướng trước mắt đầu này phấn hồng nhện lớn. Một lát sau, thùng trăm ngàn lỗ nhện thân thể bị Tống Trường Minh gọn gàng một phân thành hai, chém giết triệt để. Vất vả Tống lão đệ, hôm nay ngươi vừa đột phá tu vi, nguyên bản không muốn để cho ngươi dính vào, chỉ là đêm nay bọn này yêu tộc khí thế hung hùng, Phó Nguyên thu thường, đứng ở không trung nói. Bản này chính là ta chỗ chức trách. Tống Trường Minh lắc đầu nói, cũng không có đem Phó Nguyên ngoài định mức chiếu cố xem như đương nhiên. Nhìn một chút phía dưới thật dài khoáng mạch, chỉ cảm thấy lần này trong quân nhiệm vụ không có như vậy mà đơn giản có thể hoàn thành. Chương 290. Giết yêu, nhện yêu lão tổ. Chương 290. Giết yêu, nhện yêu lão tổ. 2-1. Phía dưới binh tướng chiến đấu tại sớm hơn trước liền kết thúc. Một đám nhện yêu thú bị tiêu diệt hầu như không còn, bất quá phe mình cũng có một chút tướng sĩ thương vong. Cùng yêu thú chém giết, tử vong là không thể tránh. Một năm này ở giữa, Tống Trường Minh cũng không phải lần thứ nhất xuất quân cùng yêu tộc giao thủ, đang tại bảo vệ khoáng mạch trước, hắn liền đã đi ra mấy lần nhiệm vụ, hiệp trợ tiêu diệt chủ thành bên ngoài mấy đợt lưu thoán đàn yêu thú. Về sau đi theo cả chi 41 phiên kỳ quân xuất động, tới đây trấn thủ khoáng mạch khai thác nhiệm vụ, cũng coi là hắn tổng quân thời gian hơn một năm bên trong, chỗ nhận lấy cái thứ nhất cỡ lớn nhiệm vụ trọng yếu. Không thể không nói, cái này ngoại phái nhiệm vụ tốn thời gian so với hắn từng tưởng tượng dài hơn rất nhiều. Cũng may, có hắn gốc kia sâm núi tinh có thể phát huy tác dụng, nơi đây linh tinh khoáng mạch đối với hắn thường ngày tu luyện trợ giúp to lớn. Nếu không có tòa này linh tinh khoáng mạch, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá tiên tiên cảnh giới. Cái này khiến hắn đối lần này nhiệm vụ không chỉ có không có mâu thuẫn, ngược lại vui với đợi tại hoang dã núi đá. Mỗi lần có đóng giữ nhiệm vụ lúc, hắn đều biểu hiện tương đương tích cực, làm gương tốt, lệnh các tướng sĩ tin phục. Cái khác tướng sĩ ở chỗ này dù cũng có tu luyện giúp ích, nhưng không có sâm núi tinh phụ trợ dẫn động linh khí, khoáng mạch đối bọn hắn giúp ích hiệu quả thậm chí không kịp Tống Trường Minh 1/2, tự nhiên cũng không có Tống Trường Minh như vậy nóng bỏng. Tiếp lấy Phó Nguyên bay tới khoáng mạch các nơi quặng mỏ, nhìn xem có cần hay không chi viện. Những cái kia quặng mỏ là do trong quân cái khác kỳ tướng dẫn đầu binh đội trưởng quản, Phó Nguyên lo lắng sẽ xảy ra chuyện, mà Tống Trường Minh thì lưu thủ chính bọn hắn số 7 quặng mỏ, để binh tướng phụ trách quét dọn vừa mới kết thúc chiến trường. Rất nhiều nhện yêu thú thi thể thành đống trưng bày. Cũng không lâu lắm, Phó Nguyên bay trở về. Cái khác mấy cái quặng mỏ cũng là bị những này nhện yêu xâm nhập, bất quá cũng may đều trấn áp giết. Tống Trường Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cái khác trong quân kỳ tướng đội ngũ bố phòng cường độ cơ bản đều không sai biệt lắm, sẽ không kém bọn hắn bao nhiêu, có thể thủ xuống tới cũng là bình thường. Những con nhện này yêu thú nên vẫn là như cũ xử lý a. Phó Nguyên nhìn cái kia đã thu thập tốt yêu thú thi thể, không khỏi nhìn về phía Tống Trường Minh hỏi. Ừm, đa tạ Phó Huynh. Tống Trường Minh nói lời cảm tạ đạo. Việc nhỏ. Phó Nguyên không thèm để ý khoát tay nói. Về sau, quanh mình để phòng trở nên càng thêm sâm nghiêm chút. Tầng tầng cảm giác khuyết tán đến rừng rậm, hoàn toàn ba tầng trong ba tầng ngoài bao trùm, còn có phó tướng cấp trong quân cao thủ, bay vào chân trời, tại quặng mỏ cùng rừng rậm một mảnh địa khu vừa đi vừa về nhiều lần tuần sát. May mắn, thẳng đến ngày thứ hai hừng đông, bọn hắn cũng không thấy còn lại càng nhiều nệ yêu thú. Trong thành kỳ tướng cùng kỳ chủ chờ một đám đại lao, cũng đã ngay lập tức thu được nện đàn yêu thú ngóc đầu trở lại tin tức, tại trời tờ mở sáng thời khắc, đại quân chạy đến khoáng mạch. Điều tra phạm vi ngàn dặm bất kỳ cái gì yêu tộc đều không thể bỏ qua. Kỳ chủ tức giận, vung tay lên, ra lệnh. Lập tức, đạo đạo thân ảnh tại khoáng mạch chỗ phóng lên tận trời, thành đàn quân đội tiên tiên cường giả hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Cái kia một mảng lớn rừng rậm nhất là điều tra trọng điểm. Trong lúc nhất thời, phạm vi ngàn dặm gà bay chó chạy, động tĩnh huyên náo cực lớn. Yêu thú tiếng gầm gừ liên tiếp ẩn nút từng đám nện yêu bị phát hiện hành tích, tàn sát bắt đầu. Vân Châu đại địa dù sao cũng là nhân tộc chỗ thống trị địa giới, cho dù có yêu tộc vượt giới quấy phá, lại sẽ chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Tỷ như lần này tranh đoạt khoáng mạch, mà không phải dẫn phát châu tế cấp bậc chủng tộc đại chiến. Một đám nện yêu thú ở trong rừng mạnh mẽ đâm tới, hoảng hốt chạy bừa. Một đoàn tử kim hỏa từ trên trời giáng xuống, một cái bị chặn đường tiến lên. Nện yêu thú khủng hoảng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp mấy tên nhân tộc cách đỉnh đầu phía trên quan sát bọn hắn. Giết! Hình Thiết Tâm lãnh đạo nói. Lập tức theo tới mấy tên bách phu trưởng xuất thủ trước, đạo đạo tiên thiên cương khí trực tiếp rơi xuống. Tơ nhện liên kết, bệnh thành lưới ngăn cản cái kia tiên thiên cương khí luân phiên oanh kích. Không thể không nói, những con nhện này yêu thú thực lực coi là thật không tính yếu. Hắc nhện bên trong mạnh có thể sánh vai luyện khí võ nhân, lục nhện bên trong mạnh đủ để chống lại các bách phu trưởng tiên thiên cương khí. Triệu Lâm Tân thấy thế, xác nhận bọn này nhện yêu bên trong không có cường địch sau, lúc này thân hình khẽ động dẫn đầu đỉnh thương bay xuống, tham gia chiến sự. Triệu Minh, ta đến giúp ngươi. Đường Tề Tranh đồng dạng khởi hành giết hạ. Hai người là Hình Thiết Tâm bốn tên phó bên trong hai vị, một cái xuất từ Hạch Tâm thành Triệu Thị, một cái thì xuất từ Hạch Tâm thành Đường Gia, đều là đỉnh cấp con em thế gia. Nói vô ích chính là đến mạ vàng vớt công tích đợi cho công tích cùng tư lịch nấu đủ rồi, tự có phía sau thế gia xuất lực, đem bọn hắn đưa đến vị trí cao hơn đi đây cũng là hai người vì sao vội vội vàng vàng xuống dưới giết yêu. Bọn hắn cần giết địch công tích, nhất là giết yêu càng nhiều, bọn hắn tấn thăng lại càng nhanh. Tống Trường Minh trong quân đội đợi hơn một năm thời gian, làm sao không hiểu hai người này ý nghĩ. Bất quá hắn cũng là không quan trọng, không có quá nhiều tranh đoạt ý nguyện. Hắn đã thu được nhân tộc trong quân thân phận, phó tướng chức điểm xuất phát cũng không thấp, ở sau lưng không có đại bối cảnh tình huống dưới, hắn liền chưa trông cậy vào dựa vào những này tiểu công tiểu tích đến tiếp tục thăng quân hàm chức vị. Cũng không đáng bởi vì điểm này lợi ích gấp mắc, cho mình trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Bình thường mà nói, trong vòng 3-5 năm, hắn phó tướng chức là đừng nghĩ có động tĩnh. Dù sao ở trong đó trừ công tích, còn có tư lịch vừa nói. Hắn trong quân tư lịch quá mức nông cạn. Hình Thiết Tâm thản nhiên nhìn hai người kia một chút, cũng không nói thêm gì. Hắn không thích hai cái này thế ra mạnh nhét vào đến phó tướng, nếu như hai cái này lão tiểu tử có thể tích lũy đủ công tích rời đi, hắn tán thành hết mình. Tỉnh ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện, nhìn xem chướng mắt đang lúc Triệu Lâm Tân cùng Đường Tề tranh triển khai thực lực chém giết kiếm công tích thời khắc, rừng rậm kia chỗ sâu chuyển đến động tĩnh lớn hơn. Ừm. Tống Trường Minh ánh mắt nhìn ra xa cái kia động tĩnh chỗ, chỉ thấy nơi đó mảng lớn cỏ cây không ngừng sụp đổ, đại địa bị phá ra mấy cái lỗ lớn, từng cái cự vật từ đó chui ra. Kia là chỉ ít hơn 100 mét dài, cao mấy chục mét cự hình nền thể, từ sâu trong lòng đất bới ra tới. Từng dãy đen như mực trong mắt treo ở trên đầu, tối thiểu có mấy trăm quả nhiều. Bọn chúng đột nhiên xuất hiện, cũng kinh động trong quân các chi cờ đội. Tống Trường Minh nhìn rõ ràng, dường như có người kinh động cái này mấy cái ẩn nút quái vật khổng lồ, trong đó có mấy tên phu trưởng thậm chí bách phu trưởng đều không thể đào thoát, bị cái kia cự vật phun ra đại lượng tơ nện quấn chặt lấy, một cái nuốt vào trong miệng. Không, cái kia trong đó bách phu trưởng phát ra gào thét, làm sao hắn dùng hết toàn lực kích phát tiên thiên cương khí, lại cũng không thể phá tan bắt được hắn tơ nện. Đi. Hình Thiết Tâm sắc mặt ngưng lại, không chút do dự phi thân tiến về. Tống Trường Minh cùng Phó Nguyên liếc nhau một cái, lần lượt đuổi theo. Phía dưới Triệu Lâm Tân thì là có chút chần chờ, hắn tự nhiên có thể phát giác được cái kia mấy đầu cự hình nện yêu cường đại, để hắn rất là kiêng kỵ. Hắn là đến soát công tích, ngược hành hạ người mới có thể, cũng không muốn bước lên nguy hiểm tính mạng đi bí quá hóa liều. Cái kia Đường Tề Tranh thấy Triệu Lâm Tân không hề động thân, vậy hắn cũng yên tâm thoải mái lưu lại, giết giết những này tiểu yêu tiểu quái rất tốt. Dù sao bọn hắn phía sau có thế gia lực ảnh hưởng, một điểm nhỏ công tích đều có thể hướng lớn viết, đây cũng là bọn hắn thế gia có khả năng cung cấp tiện lợi. Một bên khác, đợi Tống Trường Minh đi theo Hình Thiết Tâm đến rừng rậm kia chỗ sâu lúc, đã có cái khác kỳ tướng mang theo nhân thủ đổi tới, đối diện lấy cái kia ba chỉ cự hình nện thể tiến hành vây quét. Cái này mấy đầu cự hình nện dù hình thể khổng lồ, nhưng động tác lại là vô cùng linh hoạt. Nhất là bọn chúng phun ra từng cây tơ nện, giống như laser đồng dạng bắn về phía chân trời, quả thực khó lòng phòng bị. Mà bọn chúng thể sắc đồng dạng vô cùng cứng rắn, viễn siêu bình thường nện yêu tộc nhân. Tiên thiên cảnh thực lực bách phu trưởng nói nuốt liên nuốt, bình thường bách phu trưởng tiên thiên cương khí cũng khó có thể tại bọn chúng thể sắc bên trên lưu lại dấu vết gì. Thậm chí ngay cả Phó Nguyên xuất thủ đều chỉ có thể miễn cưỡng đánh nát mấy phần thể xác, mà điểm này vết thương nhỏ đối với ba đầu hình thể to lớn nện yêu thú mà nói, quả thực không đau không nữa. Lao tổ đến rồi, lao tổ đến rồi. Trong rừng rậm, còn lại nện yêu nhìn thấy cái này ba đầu cự hình nện, cuồng hỉ không thôi. Cái này nên là nơi đây nện yêu nhất tộc lao tổ tông. Tống Trường Minh nhìn xem cái kia ba đầu khuôn mặt giữ tận cự vật, thầm nghĩ trong lòng. Yêu quái tuổi thọ phổ biến kéo dài, lại sống được càng lâu đạo hạnh càng sâu. Bình thường yêu tộc bên trong lão tổ tông cấp bậc tồn tại, thường thường đều là trong tộc địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất mấy cái kia. Tống Trường Minh thử chém ra một đao, tử kim sắc tiên thiên đao khí rơi vào cái kia thể sát phía trên, không có gì bất ngờ xảy ra, khó mà dung chuyển đầu kia cự hình nện mảy may. Hắn dù đã thông đạo thứ hai địa võ mạch, nhưng luận tiên thiên cảnh tu vi tạo nghệ, vẫn kém xa Phó Nguyên bực này trong quân cường giả. Phó Nguyên tiên thiên cương khí còn không gây thương tổn được cái kia cự hình nện, chớ nói chi là hắn. Tống Trường Minh thử một lần, trong lòng cũng thì có đáy. Vậy cái này lại như thế nào? Hắn bỗng nhiên rơi xuống trong đó một đầu cự hình nện dưới thân, tìm đúng trong đó một đầu chân nện chỗ khớp nối, chính là một đao. Lần này, hắn một thân khí lực bộc phát, ba lòng chi lực. Ông. Trường đao kéo lấy tử kim sắc đuôi lửa, trở nên mơ hồ một mảnh. Sau một khắc, trường đao ầm vàng chém chung cái kia cự hình nện một cái chân khớp nối. So sánh tráng kiện chân nện, trường đao trong tay của hắn nhỏ bé đến tận gốc tú hoa châm cũng không bằng. Nhưng mà một đao này xuống dưới, toàn bộ cự hình nện thân hình nháy mắt nghiêng một cái, hướng một bên khuynh đảo quá khứ. Nhìn kỹ lại, hắn chỗ chém chúng vị trí, cứng rắn thể xác vỡ nát, mảng lớn huyết thủy chất lỏng từ đó tuôn ra, như vỡ đê dòng lũ. Cái kia tiết chân khớp nối bị hao tổn đến gần như rơi, cũng khiến cho di động bên trong cự hình nện thân hình một cái mất cân bằng. Ngươi là nhà nào tiểu tử, làm được tốt. Quát to một tiếng, một tướng quân bay lượn mà tới, nhìn xem Tống Trường Minh tán thưởng nói, có thể hữu hiệu sát thương con nhện này lão tổ yêu thú thân thể, cũng không phải trong quân đồng dạng tướng sĩ có thể làm được. Tống Trường Minh vừa mới một đao kia bộc phát ra lực phá hoại, viễn siêu hắn tiên thiên cảnh tu vi bản thân. Dứt lời, tên kia chủ tướng móc ra trường đao, đồng dạng quét ra một đao. Hắn một đao này, tiên thiên cương khí cực điểm hiện ra, giống như trọng trọng điện điện sóng biển, xung kích con nhện kia lão tổ phần bụng, đúng là trực tiếp đem phảng phất giáp dày bao khỏa phần bụng đánh xuyên. Lần này, để đầu kia nhện lão tổ như gặp phải trọng kích, triệt để ngã lật xuống dưới. Cùng lúc đó, cái kia to lớn nhện yêu thú thân thể cực tốc biến hóa thu nhỏ, thành một loa nam. Loa nam phần lưng mọc ra 8 đầu chân nhện, chỗ ngực bụng thì mọc ra một đống trong mắt. Trong đó phần bụng một bộ phận trong mắt đã bạo liệt, lớn hơn một cái miệng chén lô máu. Mà cái kia 8 đầu chân nhện, một trong số đó cũng đã bị bẻ gãy. Hắn mắt lạnh nhìn về phía Tống Trường Minh cùng một bên tên kia thực lực cao cường tướng quân. Chính là hai người này vừa mới làm hắn yêu thú thân thể bị thương, không thể không biến hóa bán yêu hình thái tác chiến. Mặt khác hai cái nhện lão tổ cũng đều ý thức được yêu thú bản thể hình thái tại bị vây quanh hạ không có gì ưu thế, nhao nhao hóa thành bán yêu thân thể nên địch. Tiểu tử, lão già này đã không phải là ngươi có thể đối phó, thối lui chút, chớ có chết rồi. Vương Thị Phủ nói với Tống Trường Minh. Đúng. Tống Trường Minh lúc này đã nhận ra người trước mắt chính là trong quân tiểu kỳ chủ một trong đã đối phương nói như vậy, hắn cũng liền theo lời lui ra. Hắn vừa mới có thể phá phòng con nhện kia lão tổ yêu thú chi thể, không có nghĩa là hắn liền có thể đơn độc giải quyết đầu này yêu tộc lão quái vật. Trên thực tế, con nhện này lão tổ sau khi xuất hiện, cho hắn mang đến cảm giác gáp bách là thực sự tương đương mãnh liệt. Nếu không phải hôm nay trong quân cường giả tề tụ, biết được phía sau có người, hắn cũng không dám như vừa mới như vậy hướng lão quái này vật xuất đao. Thấy Tống Trường Minh muốn rút đi, con nhện kia lão tổ không vui, trực tiếp hướng Tống Trường Minh phun ra tơ nhện, hiển nhiên không có ý định cứ như vậy bỏ qua hắn. Tơ nhện xuyên qua như điện, chớp mắt là tới, tốc độ nhanh chóng thậm chí để cái kia vương thị phủ đều không thể tới kịp xuất thủ chặn đường. Tống Trường Minh hai mắt bắn ra tinh quang. Hắn trong minh hải, tinh thần thể cường đại cảm biết lực sớm đã bao trùm phạm vi mấy dặm không gian, cho nên ở đó tơ nhện bắn ra nháy mắt, hắn liền đã dùng cảm giác khóa được cái kia tơ nhện đang lúc hắn muốn xuất đao chống đỡ lúc, một thanh trường thương xuất hiện ở trước người hắn. Tơ nhện cùng thanh trường thương kia phía trên cương khí va chạm, cương khí lập tức như sóng nước bắn tung tóe ra. Mà cái kia tơ nhện cũng bị trường thương này đụng sai lệch phương hướng, nháy mắt xuyên thủng phía dưới chính ỷ vào ba tên lão tổ uy thế giễu võ dương oai một nhện yêu. Này đầu bị tơ nhện xuyên thủng, liền như là đâm xuyên một khối đầu hũ tùy tiện đến chết hắn cũng không biết mình là vì sao mà chết. Trương Minh, Phó Nguyên, hai người các ngươi đi quét sạch phía dưới còn lại nhện yêu. Hình Thiết Tâm nắm lấy thiết thương, phân phó nói. Vừa mới cũng chính là hắn kịp thời xuất thủ, phản ứng nhanh chóng lấy trường thương đỡ được cái kia tơ nhện. Đúng. Phó Nguyên gật đầu đáp ứng, đối Tống Trường Minh nói, Tống lao đệ, đi. Được. Tống Trường Minh đuổi kịp Phó Nguyên, hướng phía dưới rừng rậm mà đi. Về phần trên trời ba cái kia nhện lão tổ tông, tự có trong quân cường giả đi đối phó. Phía dưới trong rừng rậm, đi theo ba cái kia lão tổ hiện thân nhện yêu vô số kể, đều là từ ba cái kia lòng đất trong hố lớn leo ra. Tại Tống Trường Minh cùng Phó Nguyên tới gần trước, phía dưới đã sớm tiếng sát phạt ngập trời nổi lên một phía. Những cái kia trong quân thực lực không tầm thường quan tướng bộ phát ra tiên thiên cương khí, đem khắp nơi địa hình sinh sinh rời bình, cùng từng bầy nhện yêu đấu thiên băng địa liệt. Là ngươi, ngươi giết giá tỷ. Một phấn lông nữ nhện yêu, nghiến răng nghiến lợi nào về phía vừa rơi hạ rừng rậm Tống Trường Minh cùng Phó Nguyên. Ừm. Tống Trường Minh định thần nhìn lại, cũng là không khó phân biệt, cái này nữ nhện yêu hơn phân nửa là cùng trước đây cướp đoạt linh tinh khoáng mạch đôi kia nhện yêu tỷ muội có chút liên quan, đối phương hiển nhiên là có biện pháp nào có thể phân biệt ra hắn giết đôi kia nhện yêu tỷ muội. Bọn này yêu vật bên trong cũng có thật tình cảm à? Tống Trường Minh em thầm đạo, hắn có thể rõ ràng phát giác cái này nữ nhện yêu phẫn nộ cùng bi thương cảm xúc cùng nhân loại không khác. Sau đó hắn chém ra một đao, tiên thiên tử kim sắc đao khí xẹt qua, bóng ánh vô cùng gọn gàng đem đối phương chém ngang lưng. Đã thương tâm như vậy, liền đi cùng các nàng đi. Chương 291 nhập sao huyệt chặn đường luyện thi tông người. Chương 291 nhập sao huyệt chặn đường luyện thi tông người 2-1. Càng ngày càng nhiều nhện yêu từ lòng đất mà đến, dường như lâu dài liền đợi ở sâu dưới lòng đất. Dã quái không được trước đây kiểm tra linh tinh khoáng mạch phạm vi và dặm, đều chưa hề phát hiện qua bọn này nhện yêu xào huyệt. Sẽ đào đất lại thâm cư lòng đất nhện yêu, quả thật làm cho người không tưởng tượng được. Bây giờ cướp đoạt khoáng mạch linh tinh lại nhiều lần sau khi thất bại, bọn này nhện yêu đúng là đều lựa chọn dốc toàn bộ lực lượng đi theo cái này ba cái lao tổ đến đây nhện yêu số lượng hàng ngàn hàng vạn. Nếu là ở mảnh này hoang sơn giá lĩnh, lấy bọn này nhện yêu quy mô cùng chiến lực, thống trị cái này toàn bộ rừng rậm địa giới, để cái kia còn lại yêu tộc không còn dám xâm chiếm, nghĩ đến vấn đề cũng không lớn. Bọn này yêu tộc vì những cái kia linh tinh mỏ, triệt để không thèm đếm xỉa, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa à? Tống Trường Minh chỉ cảm thấy có chút không hiểu. Cổ Huyên quốc cảnh nội, các loại yêu tộc ngàn ngàn vạn, bọn hắn trải qua ngàn vạn năm yêu huyết truyền thừa, phồn diễn sinh sống, theo lý mà nói đều là vô cùng coi trọng tộc đàn kéo dài. Vẹn vẹn chỉ là một mảnh linh tinh mỏ mặc dù mê người, nhưng cũng nên không đến mức như vậy điên cuồng, dốc hết toàn tộc chi lực tại nhân tộc địa giới cùng nhân tộc quân đội tranh đoạt. Lại hoặc là ta đối yêu tộc hiểu rõ vẫn là quá nông cạn. Tống Trường Minh âm thầm cân nhắc, tay chân động tác lại là một điểm không chậm, đi theo Phó Nguyên một đường đánh tới. Vô luận là bán yêu hình thái, vẫn là yêu thú bản thể, đều chém giết không lầm. Hơn một năm nay bên trong, hai người cùng nhau lên trận chiến đấu qua nhiều về, lẫn nhau làm đồng đội vẫn là rất có ăn ý phối hợp. Tống Trường Minh tương đương tán thành Phó Nguyên người này. Vô luận là trên chiến trường, vẫn là bí mật hắn đều là một cái đáng tin lại đáng tin cậy người. Cũng chẳng trách Hình Thiết Tâm sẽ như vậy trọng dụng Phó Nguyên. Chỉ bất quá dần dần, Tống Trường Minh còn tại đẩy ngang nhận yêu, Phó Nguyên lại là bắt đầu cứu lên người tới đây cũng là Phó Nguyên thường xuyên sẽ làm sự. Thấy trên chiến trường nguy cơ sớm tối tướng sĩ, hắn có khi sẽ không đành lòng, có ở đây không chậm trễ chiến cơ tình huống dưới xuất thủ cứu. Trong quân không thiếu tướng sĩ cũng đã có bị Phó Nguyên cứu ân tình, đến mức Tống Trường Minh đều không cảm thấy kinh ngạc, không chút hoang mang tiếp tục đổ yêu. Trong bất chi bất giác, Tống Trường Minh đã giết tới ba cái kia lòng đất hố to động phụ cận. Trung quanh một chút nhện yêu vây quanh hắn, lại là đều có chút thật không dám tiến lên nữa, đây là bị Tống Trường Minh vừa mới một đường giết sợ hãi, tự biết nhào tới chính là cho không, thuộc về mất mạng hành vi. Tống Trường Minh đứng tại hố to động vùng ven, cảm giác phát tán lái đi, hướng cái hố bên trong thăm dò, đồng thời hắn còn lưu ý đến giết xuyên yêu bầy, đi tới hố to động phụ cận quan tướng không chỉ hắn một người. Thậm chí còn có quan tướng ý đồ bay vào cái hố bên trong, lại bị nhện yêu cùng vây công, lui ra tới. Đương nhiên, Tống Trường Minh ánh mắt ngưng lại, thân hình khẽ động tiến vào trong đó một chỗ cái hố bên trong. Cái hố cực sâu, phía dưới tràn đầy bùn đất cục đá vụn. Chợt có nhện yêu thú từ đó leo ra, vượt lên cái hố đi tới mặt đất. Tống Trường Minh quanh thân lôi quang chợt hiện, đạp thật mạnh dưới, lôi quang đi nhanh chấn động, cái hố này bên trong bùn đất đá vụn nhao nhao lơ lửng dơ lên. Sau một khắc, hắn thoáng thấy ở nơi này bùn đất đá vụn bao trùm dưới đáy hố, giống như bị cắt mở tổ ong vỏ vẽ. Từng cái hang động đường đi xuất hiện ở trước mặt hắn, những con nhện kia yêu thú chính là từ những này lòng đất đường đi bên trong leo ra. Tống Trường Minh có chút nheo mắt lại, đi theo cảm giác, trực tiếp tiến vào hố to vách đá một bên cửa hang. Những này hang động xuất nhập đều là nhện yêu thú, cho nên đều tương đối rộng rãi, cũng không chật chội. Bất quá có lẽ là ba cái kia nhện lao tổ đào đất ra hơi có vẻ vội vàng chút, không ít hang động cùng lòng đất đường đi đều bị phá hư đổ sụt vùi lấp. Tống Trường Minh tiến vào trong đó, có bị chôn sống lòng đất phong hiểm. Trong huyệt động, một đường kéo dài, có thể nhìn thấy có không ít chỉ nện yêu thú vỡ vụn thi thể, làm cho cả hang động đều tản ra mùi tanh hôi vị đông. Một đạo 2 mét có thừa khôi ngô bóng người, chậm rãi nhấc lên cái kia trọng thương nện yêu. Không, nện yêu gian nan cầu xin tha thứ. Nhưng sau một khắc, cái kia khôi ngô người đúng là trực tiếp tay không đem cái này nện yêu thân thể sinh sinh xé rách thành hai đoạn, thô bạo vô cùng. Đối diện một trận ẩm ướt gió thổi tới, đem tên này khôi ngô người mũ trùm thổi xuống, hiện lộ ra một trường tràn đầy may vá khuôn mặt. Này song đồng hiện ra u lục sắc, trên thân tản ra tĩnh mịch khí tức, không có chút nào sinh khí. Nên ngay ở phía trước, ở một bên còn có mấy đạo mang theo màu đen áo choàng mũ trùm bóng người, một người trong đó dường như tự nói, thanh âm ngột ngạt, ở nơi này trong địa đạo tiếng vọng, tăng tốc điểm tốc độ. Toàn bộ địa đạo bởi vì trên mặt đất kịch đấu mà chấn động không ngớt, rất có đổ sụp xu thế, điều này cũng làm cho mấy người kia tiến lên bước chân tăng tốc. Rất nhanh, đón cái kia ở mức tập tụ, bọn hắn đi tới một chỗ khoáng đạt vùng đất ngập nước. Có ánh nắng từ trên đỉnh khe đá bên trong đánh vào đến, để nơi đây không còn hắc ám không ánh sáng. Nơi đây có một mảnh lũ lụt đầm, lạnh buốt thấu xương. Nhìn kỹ có thể quan sát được quanh mình vỡ ra rất nhiều khe đá bên trong, có từng tia dòng nước từ bên ngoài rót vào tiến đến, lúc này mới hội tụ vũng nước này. Trừ đầm nước bên ngoài, vách đá các nơi đều hiện đầy dày đặc tơ nhện, còn có thành đống nhện trứng, tựa như từng chuỗi nho đồng dạng treo ở các nơi trên vách đá, cùng những cái kia mạng nhện quấn quýt lấy nhau, cảnh tượng như vậy có thể so với bản tơ động. Trong động còn thừa lại nhện yêu thú, đều có chút e ngại co rúm lại, nhìn trước mắt cái này xâm nhập mấy đạo nhân ảnh. Bọn chúng tộc đàn sớm đã dốc toàn bộ lực lượng, cùng nhân tộc quân đội giao chiến, còn thừa lưu tại trong động cũng chỉ là một chút già yếu tàn tật, căn bản không có gì chiến lực có thể chống lại nhân tộc võ nhân. Nhìn một cái đây là cái gì? Một người trong đó lấy xuống mũ trùm, tiến lên hai bước, trong mắt hiện vẻ tham lam, nhìn xem trong động một góc, tại mạng nhện phía sau, cái kia một đống nhỏ chiếu lấp lánh chi vật. Cái kia chẳng phải là linh tinh a? Thậm chí hắn một chút liền nhận ra, đây còn không phải là đồng dạng giá trị linh tinh. Tối thiểu đều là trung phẩm linh tinh, còn có mấy trăm quả nhiều. Cái này nên là nơi đây nện tộc cái kia trong đó một cái lão tổ tích xúc. Hồ Ngạn miệng ngoắc đến mang hai, cười ra tiếng. Lần này hắn nếu không thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt, những này liền đều là cái kia trong quân chiến lợi phẩm. Quả nhiên là vừa vặn. Hắn nguyên bản cũng chỉ là ngẫu nhiên con đường nơi đây, biết được nơi đây có linh tinh khoáng mạch khai thác, nghĩ đến quan sát một phen. Chưa từng nghĩ trực tiếp gặp được lần này quân đội cùng nệ yêu nhất tộc chém giết. Lâu dài trà trộn ở bên ngoài, hắn nháy mắt ý thức được đây là hắn làm phe thứ ba kiếm tiện nghi tuyệt hảo cơ hội. Cho nên hắn quả quyết nhập nện huyệt. So sánh với tòa kia nhân tộc quân đội chỗ trấn thủ linh tinh khoáng mạch, chui vào nơi đây nện huyệt muốn an toàn hơn rất nhiều. Dù sao hắn nhận định nơi đây nện yêu nhất tộc sợ là muốn vong, cũng không có gì nỗi lo về sau. Đem nơi đây dọn dẹp sạch sẽ. Hồ Ngạn phân phó nói. Tiếp thu được mệnh lệnh, bên người mấy thân ảnh lập tức khởi hành, đem những cái kia nện yêu toàn diện diệt khẩu. Ngược lại là cái kia bao lấy linh tinh mạng nện ngược lại là có chút khó mà dỡ bỏ, vô cùng cứng cỏi, không thể phá nổi. Cái này cái quỷ gì mạng nện? Đang lúc Hồ Ngạn tức giận thời khắc, sau lưng đông nhiên chuyển đến tiếng bước chân, làm hắn trong lòng run lên. Ai? Hắn thông suốt quay người nhìn lại. Dưới bóng tối, một bóng người hiện thân. Thân mang ngân bạch vân vân giáp, này thân phận không cần nói cũng biết. Hồ Ngạn nhìn trước mắt tên này tướng mạo trẻ tuổi tướng quân, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Chỉ có ngươi một người tìm tới nơi này. Hồ Ngạn mở miệng hỏi. Tạm thời hẳn là. Tống Trường Minh ngữ khí bình đạm, ánh mắt thì rơi xuống một bên mấy thân ảnh bên trên. Nhất là ở đó hai con ngươi xanh rêu khôi ngâu người trên thân xem đi xem lại. Lục nhãn thi khôi. Vừa mới hắn cảm thấy được một cỗ đặc thù lại quen thuộc âm hàn tử khí ở nơi này phương hướng bộc phát. Bây giờ tìm tới quả nhiên đoán không lầm, nơi đây xuất hiện thi khôi hành tung. Luyện thi tông môn nhân, vì sao ở đây? Tống Trường Minh nói thẳng ra thân phận đối phương. Hết thảy hai cỗ lục nhãn thi khôi cùng ba bộ hoàng nhãn thi khôi. Ngẫu nhiên trải qua nơi đây, gặp người tộc cùng yêu tộc chém giết, chuyên tới để tương trợ. Hồ Ngạn nhìn chằm chằm Tống Trường Minh, nói như vậy đồng thời hắn cũng ở đây xác nhận là có hay không chỉ có Tống Trường Minh một người tới đây. Tống Trường Minh ở đó mấy cỗ thi khôi trên thân xem đi xem lại, tất cả đều là nhân tộc gương mặt. Theo hắn hơn một năm nay thời gian điều tra giải, vị kia tại Nam Cương 36 động tiên bên trong luyện thi bản tông, cùng hắn trước đây tại vực ngoại chi địa nhìn thấy luyện thi phân tông khác biệt một điểm, là bọn hắn sở luyện chế thi khôi, chưa hẳn chỉ có thể lấy nhân tộc võ nhân làm vật liệu. Cái kia yêu tộc thi thể cũng là có thể luyện chế thành loại người thi khôi. Kết hợp với nhân tộc cùng yêu tộc đối lập bối cảnh, luyện thi tông nội bộ cũng chia làm nhiều phức tạp cái phe phái. Có luyện thi tông người phản đối luyện chế nhân tộc người một nhà làm thi khôi, cho rằng nên nhất trí đối ngoại, lấy đại cục làm trọng, luyện yêu giết yêu, mà không phải là luyện người giết người. Nhưng càng nhiều luyện thi tông người thì không gì kiêng kỵ, thậm chí càng thích đi đem nhân tộc làm chủ yếu vật liệu luyện chế thi khôi. Trước mắt tên này luyện thi tông người, rõ ràng là cái sau. Chỉ sợ là ước gì nhân tộc chết nhiều một số người, để cho hắn tiện thể bắt đi chút hữu dụng luyện thi vật liệu, lại sao có thể muốn tương trợ quân đội. Tống Trường Minh ánh mắt dao động, rơi xuống cái kia dày đặc mạng nhện bên trong cái kia một đống nhỏ linh tinh bên trên, cơ bản minh bạch đối phương tới đây ý đồ. Giết. Một bên khác Hồ Ngạn tại Tống Trường Minh lực chú ý chuyển di nháy mắt hạ lệnh. Bên người mấy cỗ thi khôi được đến chỉ lệnh, lập tức bạo khởi, hướng Tống Trường Minh đánh tới. Hai cỗ lục nhãn thi khôi đều là có tiên thiên cấp bậc sức chiến đấu, cũng là duy nhị có thể cho Tống Trường Minh mang đến uy hiếp tồn tại. Trong chớp mắt, cái kia lục nhãn thi khôi liền xuất hiện ở Tống Trường Minh trước mặt. Cái này lục nhãn thi khôi riêng phần mình cầm hai thanh lợi kiếm, thi triển kiếm quyết có chút tinh diệu, kiếm đạo tạo nghệ khá cao. Tống Trường Minh thân hình khẽ động, lui một bước né qua đối phương công kích. Hắn lưu ý đến cái này hai tên lục nhãn thi khôi không mỉ nước mạo giống nhau đến mấy phần, ngay cả thi triển kiếm quyết cũng dường như có cùng nguồn gốc, lại giữa lẫn nhau còn có không thấp an ý phối hợp. Cái này hai cố lục nhãn thi khôi, khi còn sống nhất định là kiếm đạo tạo nghệ khá cao tiên tiên cường giả, lại lẫn nhau còn có thể là hai huynh đệ. Không thể không nói, dạng này thi khôi tổ hợp, đặt ở luyện thi tông bên trong chính là bồi dưỡng tiềm lực to lớn đỉnh cấp vật liệu. Bất kỳ một cái nào luyện thi tông người thấy đều sẽ trông mà thèm đối tượng đây đối với Thi Khôi huynh đệ, cũng làm cho Tống trưởng mình không khỏi lại nghĩ tới bản thân hai vị kia đã chết đi huynh trưởng. Cũng không biết phải chăng như vậy thành người khác Thi Khôi, bị lấy ra cầm đi, tùy ý điều khiển. Mỗi lần nghĩ tới đây, sẽ để cho trong lòng của hắn dâng lên một cấu ngọn lửa vô danh, hắn không thể đi đầu toàn bộ luyện thi tông, đem loại này luyện pháp triệt để hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử. Một bên khác, hai cố lục nhãn Thi Khôi một kiếm đều đâm cái không sau, lập tức riêng phần mình thi triển khởi đến tiếp sau võ quyết tới. Cũng may bọn hắn có cường hãn Thi Khôi thân thể, lại không còn có khi còn sống tu luyện cả đời tiên thiên cương khí. Như thế, phần này võ quyết tạo nghệ cũng liền trong tay bọn hắn giảm bớt đi nhiều. Tống Trường Minh quan sát một hồi đối phương thế công, sau đó đột nhiên xúc thế chém ra một đao. Tử kim sắc đao quang tại mở tối trong vách đá chợt hiện, chói mắt sáng rực. Lực lượng bạo phát xuống, cô kia lục nhãn Thi Khôi tại chỗ bị Tống Trường Minh một đao ném bay. Vang một tiếng thân hình nện ở bức kia trên vách đá, lập tức tạo thành chính diện vách đá dày đặc vết rạn, càng nhiều dòng nước từ đó cuốn vào. Hồ Ngạn thấy thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Lục nhãn Thi Khôi nhục thân lực lượng mạnh bao nhiêu, hắn rất rõ ràng. Trước mắt sao có thể? Hắn còn không có lấy lại tinh thần, một cái khác cụ lục nhãn Thi Khôi cũng bị lần lượt đánh bay. Hắn hai cố lục nhãn Thi Khôi liền như là điệt la hán đồng dạng sinh sinh khắc vào trên vách đá. Còn thừa ba bộ hoàng nhãn Thi Khôi, tại Tống Trường Minh trước mặt, càng là giống như con rối, khó cản một đao, ba cái đầu cùng nhau ném đi. Tâm huyết của ta, Hồ Ngạn đờ đẫn nhìn trước mắt một màn này. Ngược lại là đánh giá cao ngươi, luyện thi bản tông môn người cũng không gì hơn cái này. Tống Trường Minh thản nhiên nói, cầm đao hướng Hồ Ngạn đi đến. Bảo hộ ta. Hồ Ngạn kinh hãi. Tường nham bên trên lục nhãn Thi Khôi lung lay đầu, nhận được mệnh lệnh, lúc này lại không chút do dự bay nào hướng Tống Trường Minh. Kết quả rất nhanh liền lần nữa bị chém lăn trên mặt đất. Cái này hai tên lục nhãn Thi Khôi, nếu là còn sống lúc, có thể hoàn toàn phát huy ra riêng phần mình võ đạo thực lực, kiếm đạo bản lĩnh, có lẽ có thể được xưng tụng cường địch. Bây giờ bị luyện tới thành Thi Khôi, đối bọn hắn cái này cấp bậc cường giả mà nói, ngược lại là một loại suy yếu, một thân võ đạo thực lực dù là lại tinh xảo, lấy Thi Khôi chi thân nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành. Xem ra môn này luyện chế Thi Khôi kỹ nghệ, cũng có không nhỏ tính hạn chế. Tống Trường Minh một cước đạp lên mặt đất lục nhãn Thi Khôi ngực, cự lực trọng áp dưới, Thi Khôi xương ngực đều là đoạn, ngũ tạng lục phủ đều là tổn hại, cũng đánh gãy này dãy rủa đứng dậy thế đầu. Tiếp lấy Tống Trường Minh giơ tay chém xuống, không chút nào kéo dài, một đao đem chém đầu. Tiềm hộ ta đào tẩu. Cố nén mất đi Thi Khôi sau trên tinh thần phản vệ, Hồ Ngạn đối cuối cùng một đầu lục nhãn Thi Khôi ra lệnh, bản thân vòng qua Tống Trường Minh, hướng phía đường cũ phương hướng thoát đi. Hắn lúc này vạn phần hối hận, sớm biết Tống Trường Minh thực lực mạnh như vậy, hắn tại ngay từ đầu liền nên tại Thi Khôi dưới sự che chở rút lui. Bây giờ lần trì hoãn này, ngay cả chân quý lục nhãn Thi Khôi cũng bị mất một bộ. Hắn lại nghĩ trốn, ít nhiều có chút muộn. Mà sự thật cũng là như thế. Ngay tại hắn vừa vòng qua Tống Trường Minh, trốn hướng nơi đây duy nhất hang động lối ra lúc, sau lưng vài tiếng nhanh chóng đánh giáp lá cả vận động, lại là nương theo lấy tiên thiên cương khí tiếng ầm ầm. Hắn cuối cùng một bộ lục nhãn Thi Khôi từ hắn bên cạnh thân bay qua, trước một bước nện ở huyệt động kia lối đi ra, đem lối ra đều đụng đổ sụp một mảnh. Đây là muốn đi đâu? Tống Trường Minh thanh âm truyền đến, để Hồ Ngạn bỗng nhiên giật mình, lạnh từ đầu đến chân. Nội giận gầm lên một tiếng, không quan tâm rút kiếm đâm về phía mình một bên, nơi đó rõ ràng nhiều một thân ảnh. Nhưng mà, so sánh với hắn cái kia hai cố lục nhãn Thi Khôi, cá nhân hắn vũ lực không đáng giá nhắc tới, ngay cả tiên thiên cảnh đều không phải. Bị Tống Trường Minh một thanh nắm cầm kiếm bàn tay, hơi chút dùng sức liền đem bật gãy. Thuận tiện đem đối phương một cái khác nắm bắt lá bùa tay cũng cho cùng nhau bắt gãy. Tam giai trấn bạo phủ. Tống Trường Minh nhìn chưa kịp kích hoạt lá bùa. Bây giờ hắn đối trên thị trường lưu thông rất nhiều lá bùa, cũng đã có trình độ nhất định hiểu rõ. Chương này trấn bạo phủ cao tới tam giai phẩm cấp, nếu là dùng đến tốt, xuất kỳ bất ý phía dưới thậm chí có cơ hội có thể đem tiên tiên võ nhân chấn choáng quá khứ, uy lực này cũng không nhỏ. Dù là không thể chấn choáng, cũng có thể đối với địch nhân hình thành to lớn quá nhiều, dễ dàng cho bản thân thoát thân, xem như một trường tương đương thực dụng lại đắt giá lá bùa. Thu hồi chương này trấn bạo phủ, để phòng vạn nhất, Tống Trường Minh thuận tiện đem tên này luyện thi tông môn nhân chân cũng cùng nhau đánh gãy lại nói. Hồ Ngạn sắc mặt trắng bệnh, sinh lòng tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lần này tới đây kiếm thiện nghi, rõ ràng đã đặc biệt tránh được nhân tộc đại quân, nhưng cuối cùng vẫn là đưa tại quân đội một phương trong tay người. Chương 292. Phất nhanh, huynh trưởng manh mối. Chương 292. Phất nhanh, huynh trưởng manh mối. 2-1, đem tên này bắt được luyện thi tông người một phen điều tra, này trên thân vật phẩm từng kiện lấy ra. Chứ còn có mấy trương phí tổn không thấp lá bùa bên ngoài, còn có mấy bình nhỏ dược hoàn cùng tiền kia cái túi đặt chung một chỗ. Túi tiền bên trong, lấy linh tệ làm chủ, mang theo số ít hạ phẩm linh tinh, ước chừng hơn 10 mai trái phải. Ngoài ra còn có một thân mặc nhuyễn giáp, phòng hộ năng lực không tệ, có thể ngạnh kháng Tống Trường Minh một đao không nát đồ vật không nhiều, tổng giá trị chỉ có thể nói còn có thể. Tống Trường Minh bản thân cũng không có sở thi làm giàu ý nghĩ, đối với mấy cái này trên người địch nhân đồ vật cũng không có ôm chờ mong. Dù sao ai không có việc gì sẽ mang lên một đống bảo bối đi ra ngoài, đồ bị người đỏ mắt ra phần lớn đều là khinh trang xuất hành, điệu thấp vô cùng. Tống Trường Minh ánh mắt rất nhanh rơi xuống mạng nhện bên trong đống kia linh tinh bên trên, đây mới thực sự là có thể để cho hắn phất nhanh một bút bảo tàng. Xích lại gần nhìn, một đống trung phẩm linh tinh bên trong, rõ ràng còn có mấy khỏa thượng phẩm linh tinh tồn tại. Cái này khiến hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Có thượng phẩm linh tinh, cái kia giá trị coi như hoàn toàn khác biệt. Một mai thượng phẩm linh tinh có thể chống đỡ 100 khỏa trung phẩm linh tinh, phát hiện này không thua gì hơn 100 triệu tiền tài đột nhiên bày ở trước mặt hắn. Một phen phát tài a. Tống Trường Minh đập đi hạ miệng, nhìn một chút cái kia thật dày một tầng mạng nhện, liền như là một cái tủ sắt đồng dạng, một mực phong tỏa cái này chồng giá trị liên thành linh tinh. Cho dù là cái kia lục nhãn Thi Khôi, vừa mới đều một trận không thể phá tan cái này chồng mạng nhện, có thể thấy được cái này mạng nhện tính chất có bao nhiêu cứng cỏi. Tống Trường Minh Tống Trường Minh nhấc đao đống nhiên chém xuống, căng cứng tơ nện tiếp nhận trường đao cự lực cắt chém, vẫn chưa xuất hiện nửa phần đứt gãy dấu hiệu. Cái này tơ nện, một đao nếm thử không có kết quả, hắn cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, nhìn nhìn bản thân thu thủy trường đao, lưỡi đao trồ vẫn như cũ hàn quang lấp liệt, chưa từng có nửa phần cùn cảm giác. Lập tức hắn phóng thích tiên thiên cương khí, tự kim viêm hỏa bám vào tơ nện phía trên, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ mạng nện, sáng rực bốc cháy lên. Tống Trường Minh híp mắt tỉ mỉ quan sát, những này tơ nện tại bị hắn tự kim viêm hỏa thiêu đốt một lát, mặt ngoài bắt đầu cháy đen, nếu là tiếp tục kéo dài, xác thực có hy vọng có thể đốt đoạn. Bất quá tốn thời gian có thể sẽ lâu chút, lại cần tiêu hao hắn đại lượng tiên thiên cương khí. Quá trình này khả năng cần một nén hương, hai nén nhang, thậm chí một canh giờ. Tống Trường Minh chờ không nổi lâu như vậy, thở sâu, nhắm mắt minh tưởng. Trong đầu của hắn, sở học đao quyết, đao công viên mãn sau rất nhiều đao ý từng lần một hiện hiện lại lướt qua. Những này võ học thành tựu, rót thành hắn suốt đời đao đạo tạo nghệ. Bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, lại vào giản. Mọi loại biến hoa trong lòng qua, cuối cùng quy về một đao. Tống Trường Minh mở mắt, lập tức có ý định chém ra. Trường đao rơi xuống, bị thiêu đốt mặt ngoài cháy đen, lại chậm chạp không ngừng tơ nện, lần này như là bình thường thường bằng sợi bông ứng thanh mà đứt. Tơ nện căng đứt, cái kia nguyên bản kín không kẽ hở mạng nện, cũng theo đó nhiều lô lớn. Thành đống linh tinh liền bày ở trước mắt của hắn. Phát tài đi. Tống Trường Minh lúc này giật xuống hồ ngạn trên thân bộ kia nhuyễn giáp, đem những này linh tinh tất cả đều chứa vào nhuyễn giáp bên trong, khỏa thành một đoàn thu hồi. Trong lúc đó hắn hơi chút kiểm kê, kia trung phẩm linh tinh chừng hơn 500 khỏa, mà lớn nhất giá trị thượng phẩm linh tinh, càng là có 10 khỏa nhiều. Chỉ có thể nói, muốn đến tiền nhanh, vẫn phải là dày vò, tham dự sự kiện lớn, từ đó giành đại ích lợi. Trôi qua một năm nhiều, chưa lịch sự kiện lớn Tống Trường Minh, mỗi tháng nhận lấy cái kia mấy cái hạ phẩm linh tinh, cộng lại cũng không kịp lần này thu hoạch 1/2 phần 10 đương nhiên. Tống Trường Minh lần này có thể có cơ hội tham dự lần này sự kiện lớn, điều kiện tiên quyết chính là đến gia nhập Thúy Kỳ quân, về sau mới có thể có đến đóng giữ linh tinh khoáng mạch cơ hội. Nhìn trước mặt cái này chặn đã che kín vết dạn vết đá, Tống Trường Minh mơ hồ còn có thể nghe tới tiếng gió từ nơi này chút kẽ nước bên trong xuyên vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chặn vách đá bên ngoài đã là địa ngoại. Tống Trường Minh nhấc lên đã sớm ngất đi hồ ngạn, đi đến vách đá chỗ, một đao nữa chém ra cái kia cứng cỏi tơ nhện, sau đó một cước đặt ra. Một mảnh trên vách đá rủ xuống lấy một đạo thác nước bay lưu, một con sông lớn thuận phía dưới đất trũng, một đường kéo dài hướng ra phía ngoài. Nơi đây là sông đầu nguồn. Bờ sông một vách đá chỗ, đống nhiên truyền đến ầm ầm hai tiếng, vỡ nát một cái động lớn. Tống Trường Minh cất bước đi ra, nhìn nơi đây sơn thanh thủy tú. Phóng lên tận trời ngoái nhìn nhìn lại, bất chi bất giác hắn đã cách này chỗ chiến trường chính ngoài mấy chục dặm. Nghĩ nghĩ, Tống Trường Minh trước tiên tìm ranh đua vì chỗ ẩn nút, đem bao khỏa linh tinh nhuyễn giáp giấu để phòng vạn nhất, hắn còn tại nhuyễn giáp bên trên dán một trường tỏa linh phủ, có thể phong tỏa linh tinh linh khí tản mát, không bị người hoặc thú phát giác. Theo lý mà nói, những này linh tinh là chiến trường đoạt được, lẽ ra nộp lên trên xung công, đổi lấy công tích. Nhưng Tống Trường Minh còn làm không được như vậy, xem linh tinh như cặn bã, tại công tích cùng linh tinh ở giữa, hắn quả quyết lựa chọn linh tinh. Lại về sau, hắn đem cái kia luyện thi tông người mang đến một chỗ khác. Đừng giết ta. Hồ Ngạn bây giờ yếu đuối như lợi làm thịt cừu non, tự biết tính mệnh đã sớm bị Tống Trường Minh nắm, sau khi tỉnh lại liền túi đầu cầu xin tha thứ, không có chút nào kiên cường có thể nói. Tống Trường Minh không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp lấy ra hai tấm chân dung. Trên bức họa là hai tên nết miệng cười lớn thanh niên tiếu dung thuần phát, còn mang theo chút hăng hái khí khái hào hùng. Tướng mạo thần sắc bên trên cùng Tống Trường Minh có rất nhiều chỗ tương tự, đúng là hắn bằng vào trong trí nhớ mình bộ dáng, vẽ ra nhà mình hai vị huynh trưởng đã người trước mắt là luyện thi bản tông môn nhân, hắn tất nhiên là muốn để này phân biệt. Không chừng đối phương liền thật gặp qua Tống Trường Minh hai vị này huynh trưởng, còn có lưu ấn tượng. Có thể thấy được qua có ai luyện cái này hai cỗ thì thôi. Tống Trường Minh đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Hồ Ngạn mặt lộ vẻ khó xử, hắn điên cuồng tìm kiếm ký ức của quá khứ, nhưng vẫn không có đầu mối. Hắn cũng không dám lắc đầu, nói chưa thấy qua, sợ Tống Trường Minh dưới cơn nóng giận đem hắn chém. Lê mê thời khắc, mắt thấy Tống Trường Minh nhanh chưa kiên nhẫn, vì cầu tự vệ, tâm hắn sinh nhanh trí, chặn lại nói: "Ta có thể vì ngài về tông môn tiến hành điều tra, nếu là tìm được người kia, còn có thể phối hợp ngài đem dẫn xuất." Tống Trường Minh nghe vậy, vừa nâng lên trường đao có chút dừng lại. Nếu có trong đó bộ người thay hắn đi điều tra hắn hai vị kia huynh trưởng hạ lạc, sắp thực so với hắn làm việc phương tiện rất nhiều. "Nhưng ta như thế nào tin ngươi?" Tống Trường Minh thản nhiên nói. Hồ Ngạn trần trừ một lúc, cuối cùng vẫn là cắn răng nói: "Ta linh tinh trong túi có một bình ngẫu nhiên đoạt được bí dược tiêu cốt đan, người dùng mỗi đêm đều đem gặp vạn trùng thực cốt đau đớn. Lại loại độc này không có thuốc nào chữa được, cần mỗi tháng tiếp tục phục dụng tiêu cốt đan mới có thể tục mệnh. Ta nguyện phục dụng thuốc này, còn lại tiêu cốt đan tính cả tại hạ tính mệnh, đều giao cho ngài chi thủ." "Nha." Tống Trường Minh lấy ra Hồ Ngạn túi tiền, xác thực tìm tới một cái màu nâu đậm bình thuốc nhỏ. Trong bình đặt vào mấy chục mai thật nhỏ màu hồng dược hoàn, vô sắc vô vị, nhìn không ra chỗ ích là gì. "Có thể." Tống Trường Minh lấy tiên thiên cương khí rút ra một khỏa dược hoàn, rơi xuống Hồ Ngạn trước mặt. Hồ Ngạn nhìn một chút Tống Trường Minh, dường như còn có chút chần chờ, cái trán thấm mồ hôi, cuối cùng vẫn là nhận mệnh một ngụm nuốt vào viên này dược hoàn. "Đại nhân, ngài có thể hài lòng." Hồ Ngạn cúi đầu cung kính nói, trực tiếp tôn xưng Tống Trường Minh vì đại nhân. Tống Trường Minh trực tiếp điều động tinh thần lực dò xét này thân. Dược lực sát thực rất nhanh phát huy tác dụng, bám vào này gân cốt phía trên, có chút ăn mòn. Tống Trường Minh không nói gì, chỉ là lại lấy ra một mai màu đen đan dược đưa tới. "Cùng nhau ăn hết." Cái này, Hồ Ngạn hơi biến sắc mặt. Tống Trường Minh cũng không nói nhảm, nhấc nhấc đao nhìn về phía hắn. Hồ Ngạn biết hôm nay không để cho Tống Trường Minh hài lòng, vậy liền chỉ có một con đường chết. Cuối cùng hắn vẫn là căng lấy ra đầu ăn cái này mai màu đen đan dược. Vật này tên là Hư Thiên Đan, chất chứa hư thiên chi độc, nuốt giả tinh thần ngày ngày gặp từng bước xâm chiếm, cuối cùng dần dần trừ khử tại hư vô.
ngày nào thay ta làm xong việc, ngày nào giải độc cho ngươi. Tống Trường Minh gặp hắn an bảo, lúc này mới thản nhiên giải thích nói. Hồ Ngạn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn xác thực cũng phát giác được bản thân Minh Hải bên trong vốn là không tốt trạng thái tinh thần, bị ăn mòn, tinh thần thể chuyển đến trận trận xé rách đau nhức. Cái này khiến hắn không thể không tin Tống Trường Minh nói tới. Trên thực tế hắn cũng không lo lắng vừa mới nuốt vào tiêu cốt đan. Cái kia đan dược mặc dù xác thực cần trường kỳ nuốt tiêu cốt đan tục mệnh, nhưng hắn cũng có những biện pháp khác trừ tận gốc đan này độc, chính là phiền phức chút, nhưng cũng không phải là không có thuốc nào chữa được đợi cho hắn ổn định Tống Trường Minh, trở lại tông môn, tất nhiên là hết thảy đều giải quyết dễ dàng, hắn cũng không cần thật nghe lệnh của Tống Trường Minh. Hắn bản tính đánh rất tốt, nhưng bây giờ lại ăn Tống Trường Minh cho một loại độc khác, kế hoạch của hắn cũng liền rơi vào khoảng không. Trừ phi hắn có thể đồng dạng tìm tới giải trừ loại độc này biện pháp, nếu hắn không là căn bản không thoát khỏi được Tống Trường Minh. Đại nhân, ngài phân phó. Hồ Ngạn ngữ khí trở nên càng thêm cung kính, hèn mọn. Cầm cái này hai tấm chân dung, trở lại luyện thi tông sau ta muốn ngươi tìm tới bọn hắn, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết bước kế tiếp muốn làm gì. Tống Trường Minh bình tĩnh nói. Hồ Ngạn đáp ứng, cất kỹ chân dung. Cũng không lâu lắm, mấy cỗ hoàng nhãn cùng bạch nhãn thi khôi bị hắn triệu hoán đến tận đây, còn hắn rời đi. Tống Trường Minh đưa mắt nhìn hắn đi xa, trong lòng suy nghĩ việc này tính khả thi. Nếu là hết thảy thuận lợi, có thể không được bao lâu hắn liền có thể thu được cái kia hai vị huynh trưởng tin tức. Về phần cái kia hư thiên đan, là đến từ vực sâu bị ngạ, đại lai cảnh nội ngọc hư sơn bên trên mấy vị bảo dược luyện chế mà thành. Hư thiên chi độc, không có thuốc nào chữa được. Duy nhất có thể loại bỏ trong cơ thể cái này hư thiên chi độc biện pháp, nghe nói là muốn lấy được vô cấu chi thể, đăng lâm tiên thiên chi cảnh, loại độc này liền có thể tự hành tiêu tán. Mà lấy Hồ Ngạn tu vi cảnh giới, muốn đột phá tới tiên thiên cảnh, Tống Trường Minh đoán chừng không có 2-30 năm là không thể nào ở trước đó. Hư Thiên Chi Độc đã sớm đem tên này luyện thi tông môn nhân tàn phá đến chết, đâu còn có thể đợi trở thành tiên tiên võ nhân này. Chôn xuống cái này mai cờ, Tống Trường Minh lập tức điệu thấp trở lại chiến trường chính chỗ. Cái kia trong hồ lớn, theo lý mà nói nên còn có hai nơi nện yêu lão tổ hang ổ, nói không chừng cũng chứa hàng lấy một số lớn linh tinh. Bất quá dưới mắt, nên là không tới phiên hắn. Cùng nện yêu một trận chiến này, kết thúc tương đương nhanh. Trên trời ba cái nện yêu lão tổ đã lần lượt bị trong quân cao thủ cầm xuống, còn thừa lại nện yêu cũng đã chết 89/10. Các chi đội ngũ cũng triển khai công việc sưu tầm, cái kia lòng đất nện huyệt bên trong, lúc này sợ là binh tướng thành đống. Hắn cũng sẽ không đi đổi lần này náo nhiệt. Trường Minh, vừa mới ngươi đi chỗ nào? Một nén hương sau, từ lòng đất nện huyệt ra tới Phó Nguyên thấy Tống Trường Minh, lúc này hỏi. Tất nhiên là giết nện yêu hải. Tống Trường Minh mở ra tùy thân cái túi, bên trong đặt vào một đống hắc, lục, phấn châm nhỏ. Mỗi cái nện yêu phần đôi đều có như thế một cây kịch độc chi châm, nhìn như nhỏ bé lại tương đương chí mạng. Giết chi lấy châm, cũng dễ dàng cho về sau lĩnh công tích. Không có việc gì là tốt rồi. Phó Nguyên gật đầu nói. Vừa mới có một hồi không thấy Tống Trường Minh bóng dáng, làm hắn ít nhiều có chút lo lắng. Về sau, từ cái kia lòng đất nện huyệt bên trong, cũng xác thực chuyển ra không ít chiến lợi phẩm, trong đó có không ít linh tinh bị đào ra. Cái đồ chơi này tại yêu tộc cũng là tu hành đồng tiền mạnh. Trừ cái kia hai cái lao tổ bên ngoài, còn lại nện yêu trong xảo huyệt cũng có hoặc nhiều hoặc ít linh tinh tồn phóng, chỉ bất quá phần lớn là hạ phẩm linh tinh, hoặc là vỡ vụn linh tinh chiếm đa số. Phẩm chất cao linh tinh, cơ bản đều tụ tập tại nện yêu lão tổ cái kia. Mà cái này ba khu lớn nhất nện yêu xảo huyệt, trong đó hai nơi đều bị quân đội giời trống, còn lại có một chỗ, cơ bản bị quân đội nhận định là bị luyện thi tông môn nhân nhặt đi tiện nghi. Nguyên nhân là ở đó trong xảo huyệt phát hiện tổn hại thì thôi. Vì thế mấy cái tiểu kỳ chủ vẫn có chút nổi nóng, không có ý định bỏ qua cái tia luyện thi tông môn nhân, đặc biệt phái đi mấy chi binh đội đi tìm kiếm tung tích. Đừng nhìn quan phương hiện tại khai thác lấy toàn bộ linh tinh khoáng mạch, nhưng phẩm chất cao linh tinh vẫn là hiếm có. Khoáng mạch mỗi ngày sản xuất linh tinh hơn phân nửa đều là bị địa nham nghiêng nghiền nát linh tinh, cơ bản sẽ dùng tại chế tác linh tệ. Còn lại hoàn hảo linh tinh bên trong có 9/9 đều là hạ phẩm linh tinh, trung phẩm linh tinh cũng không tính là nhiều, thì càng không cần phải nói thưa thất thượng phẩm linh tinh. Có thể mấy ngày khai thác mới có thể thấy như vậy một hai cái thượng phẩm linh tinh, cho nên đối với phẩm chất cao linh tinh tại dưới mí mắt bị cướp đi như vậy mấy khối, cũng đủ để cho những tướng lãnh này cảm thấy tiếc hận cùng khó chịu. Đương nhiên Tống Trường Minh phải không cảm thấy có cái gì tiếc hận, trên mặt không chút biến sắc đợi cho hoàng hôn sắp tới, quân đội mới vừa bây giờ thu binh, sớm đã ngựa không dừng vó chạy xa Hồ Ngạn, cuối cùng cũng không có bị bắt về. Một trận cùng yêu tộc đại chiến tùy theo có một kết thúc. Về sau nện yêu bị diệt, lại không có cái khác yêu tộc dám can đảm ở linh tinh khoáng mạnh phụ cận quậy phá, mà Tống Trường Minh chỗ 41 phiên kỳ quân chiến dịch này bởi vì tướng sĩ chiến tổn thương tiếp vào Thúy Vương chỉ lệnh, toàn quân trở về chủ thành phục mệnh nghỉ ngơi lấy lại sức. Từ một cái khác chi phiên cờ quân tiếp quản còn lại khoáng mạch khai thác nhiệm vụ. Thời gian qua đi một năm, Tống Trường Minh cũng rốt cục lần nữa trở lại Thúy Bách chủ thành. Thứ ba thành khu, một chỗ không lớn dinh thự. Trạch bên trên bảng hiệu có khắc hai chữ, Tống Trạch. Trong viện có hai tên tiểu đồng. Hơi lớn chút tiểu đồng chính cầm cái chổi quét dọn sân nhỏ, thỉnh thoảng ánh mắt sẽ rơi xuống khai ván cửa sổ thư phòng. Hơi nhỏ chút tiểu đồng thì cầm chổi lông, vì hai chỉ hình thể so với hắn lớn hơn gấp mấy lần cậu tự nghiêm túc trải vớt lông tóc đại cậu tự một mặt hài lòng, khép mắt phục trên đất tùy ý tiểu đồng lênh hay. Trong thư phòng, Tống Trường Minh tùy ý khoác lên tóc, thân mang rộng dài áo bào, cầm bút lông tại trên trang giấy viết chữ mực. Hắn đặt bút có thần, chữ ở giữa cứng cáp hữu lực, lộ ra một cỗ nhuệ khí cùng bá đạo. Như lấy tâm nhãn đi nhìn, tinh thần đi thăm dò, càng có thể quan sát được chữ bên trên trô bám vào cường đại đao ý đến Tống Trường Minh bây giờ đao đạo cảnh giới, luyện chữ cũng là luyện đao. Bút làm đao, chữ để ý đây cũng là Tống Trường Minh gần nửa năm bên trong lúc vô tình phát hiện, luyện chữ có thể rèn luyện đao của hắn đạo. Đương nhiên, một con sinh sắn bổ câu đưa tin rơi vào thư phòng nghiên mực bên cạnh, nhìn một chút trên bản tự thiếp, lại nhìn một chút Tống Trường Minh. Tống Trường Minh thu bút, chào đem gạo vẩy vào trên bàn, thuận tiện đem giấy viết thư gỡ xuống. Bồ câu đưa tin ăn mét, Tống Trường Minh thì mở thư nhìn lướt qua, tinh thần chấn động, trên mặt lỏng lẻo chi ý diệt hết. Rốt cuộc tìm được. Huynh trưởng.
Chương 293. Khởi tử mà sinh, hạ phẩm linh vật túi càn khôn.
Chương 293. Khởi tử mà sinh, hạ phẩm linh vật túi càn khôn.
2/1.
Giấy viết thư đến từ bị hắn thả về luyện thi tông môn nhân Hồ Ngạn. Kinh lịch lần trước bị trọng sau, hắn tại hơn tháng trước liền đã thuận lợi trở lại luyện thi tông. Sau khi trở về ngay lập tức, hắn liền ngựa không ngừng vó tìm rất nhiều cái trong tông bên ngoài danh y cùng luyện độc đại sư, bỏ ra nhiều tiền xem xét cùng trị liệu thương thế của hắn cùng trong cơ thể chi độc. Tiêu cốt chi độc tất nhiên là có thuốc có thể giải, hắn không có gì đáng lo lắng. Chỉ có Tống Trường Minh cho hắn gieo xuống hư thiên chi độc, mới là hắn có thể hay không thoát khỏi Tống Trường Minh mấu chốt. Chỉ tiếc, trải qua mấy ngày trần trị, hắn tìm đến sở hữu danh y thánh thủ đều thúc thủ vô sách. Hư thiên chi độc cũng phi thường quy độc dược, này từng bước xâm chiếm chính là võ nhân minh hải cùng tinh thần thể, tương đương mơ hồ. Cái kia luyện độc đại sư thấy cũng gọi thẳng khá lắm, hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu không phải Hồ Ngạn thấy tình thế không ổn chạy thật nhanh, khả năng liền bị cái này luyện độc đại sư trực tiếp phá giải đầu, dùng cho nghiên cứu loại độc này ý thức được loại độc này năng giải, bản thân mạng sống hy vọng rất có thể vẫn là chỉ ở Tống Trường Minh trong tay, hắn cũng không thể không nhận mệnh, một bên cực điểm khó nghe mắng to lấy Tống Trường Minh, một bên cũng không thể tránh được vì Tống Trường Minh làm việc, tìm chân dung người. Thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn tiêu cốt chi độc cũng không dám giải khai. Dù sao hắn trước đây thế nhưng là xương đây cũng là không có thuốc nào chữa được độc, nếu là bị Tống Trường Minh phát giác hắn tại lửa gạt, hắn rất có thể cuối cùng một tuyến mạng sống hy vọng cũng không còn. Trước mắt hắn muốn cực điểm khả năng lấy lòng Tống Trường Minh, cẩn thận đọ sức, moi lấy giải dược cầu sinh. Về sau, tìm chân dung người tiến triển, so với hắn suy nghĩ còn muốn thuận lợi chút. Rất nhanh hắn liền tìm được một đôi tướng mạo tương tự thi khôi, trải qua tiến một bước một phen điều tra, hắn đem việc này chuyển tin trở về. Tống Trường Minh xem xét truyền về tin tức, cơ bản liền kết luận Hồ Ngạn chỗ tìm được đôi kia thi khôi, tỷ lệ lớn chính là hắn hai vị huynh trưởng. Thi khôi là vực sâu bị Ngạn luyện thi phân tông sở cống lên vật liệu, chỉ phần này lai lịch, kết hợp với thời gian niên đại, cùng tương tự tướng mạo, từng cái đối đầu, sẽ rất khó sẽ sai lầm. Chứ những này Hồ Ngạn chỗ điều tra đến tin tức bên ngoài, hắn còn bổ sung hai tấm chân dung. Trên bức họa là hai cái mặc hắc giáp lạnh lùng nam tử, con cung cầm thương, tóc đen buộc lên, hai mắt hiện ra xanh rêu, thần sắc có chút ngốc trệ. Diện mạo dù cùng Tống Trường Minh trong ấn tượng hai vị huynh trưởng có chút xuất nhập, nhưng tối thiểu có thể có 6-7 phân tương tự, sẽ không sai. Tống Trường Minh tự lẩm bẩm đại huynh Tống Trường Minh, nhị huynh Tống Trường An. Hắn rốt cục đem bọn hắn tìm tới. Tống Trường Minh thở sâu, có chút ý khó bình. Nhìn xem trên bức họa cặp kia lục đồng, kết quả không ngoài sở liệu, hắn hai vị này huynh trưởng đều bị người luyện chế thành thi khôi. Bình phục tâm tình sau, Tống Trường Minh trong mắt vụ sáng dị sắc, suy nghĩ bay tán loạn. Hai vị huynh trưởng đã sớm bỏ mình, chuyện này là cơ bản có thể xác định sự thật. Ban sơ hắn ý nghĩ, nếu là huynh trưởng thật bị người luyện chế thành thi khôi, mặc cho người định đoạt, vậy hắn muốn làm chính là tìm tới người kia, để này trả giá thê thảm đau đớn đại giới, đồng thời để huynh trưởng nghỉ ngơi ăn nghỉ. Nhưng bây giờ, thật tìm tới manh mối, gặp được chân dung, hắn ý nghĩ này lại bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Có khả năng hay không, có thể để cho hắn hai vị này huynh trưởng khởi tử hoàn sinh. Thi khôi phụ thuộc luyện thi người mà sinh, giết luyện thi người, thi khôi cũng khó trường tồn tại thế. Đây là hắn đã sớm biết sự, nhưng cái này có thể có phải có biện pháp giải quyết đâu, để nhà mình huynh trưởng thoát khỏi luyện thi người, khôi phục ý thức, sống một mình tại thế. Trên thực tế trước đây, hắn liền đã tư vấn qua Hồ Ngạn vấn đề này, đối phương rất là huyền chuyển biểu đạt Tống Trường Minh là đang nghĩ ngợi hao huyền. Coi như Tống Trường Minh bản thân nắm giữ luyện thi chi đạo, cũng không có cách nào đem đã thành thi khôi hai vị huynh trưởng thay cái khóa lại người. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là nghĩ lại thăm dò cái khác tính khả thi, nghĩ bảo trụ hai vị này người thân. Cổ Nguyên quốc bên trong, các loại kỳ vật dị pháp rất nhiều, vạn nhất đâu. Hắn viết hồi âm, để Hồ Ngạn tiếp tục điều tra. Đồng thời tận lực có ở đây không đả thảo kinh xà tình huống dưới, cùng tên kia luyện thi tông môn nhân kết bạn, thu hoạch tín nhiệm, vì đó làm sao chuyện làm chuẩn bị. Hắn không nhất thời vội vã, nhưng Hồ Ngạn lại là rất vội vã. Không có giải dược, ngày qua ngày gặp hư thiên chi độc trà tấn, rất là khó nhịn. Nhưng Tống Trường Minh yêu cầu, hắn cũng không dám làm trái, chỉ có thể làm theo. "Công tử, ăn trưa được rồi." Bên ngoài thư phòng, Tiểu Đồng gõ cửa phòng một cái, kêu một tiếng. "Ừm." Tống Trường Minh đẩy cửa đi ra. Tại sân nhỏ bên cạnh một chỗ mục trên bình đài, bày biện một trương trường án bàn. Trên bàn đặt vào rất nhiều món ngon, lấy thịt chiếm đa số. Mỗi đạo đều sắc hương vị đều đủ. Như nhìn kỹ có thể phát hiện, ở trong đó mỗi đạo thịt heo đều là lấy thịt của yêu thú làm. "Đây đều là ngươi làm?" Tống Trường Minh hỏi. "Ừm, đại quản gia nói ta chủ nghệ đã thành, có thể mỗi ngày cho công tử chuẩn bị ăn." Tiểu Đồng gật đầu, nghiêm trang nói. Lập tức đống nhiên có chút bận tâm nhìn một chút Tống Trường Minh. "Công tử thế nhưng là không hài lòng." Tống Trường Minh ngồi xuống, nếm nếm hương vị, gật đầu nói, "Không sai." Tiểu Đồng nghe vậy, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Một tên khác Tiểu Đồng lúc này từ ngoài cửa vội vàng bước nhanh đi tới, trong tay còn ôm một cái bầu rượu. "Đại nhân, cái kia lưu ly rượu cho ngài đánh tới." Cái này Tiểu Đồng tuổi tác ước chừng 11-12 tuổi, thanh âm cũng còn ngây thơ vô cùng, nhìn xem cũng có chút lỗ mãng, dưới chân va vấp, suýt nữa liền bởi rượu. Cũng may một bên tuổi khá lớn 2 tuổi Tiểu Đồng, kịp thời nâng lên, tiếp nhận bầu rượu vì Tống Trường Minh thêm vào rượu đây đối với hai tử, là Tống Trường Minh tại 1 năm trước, từ một yêu tộc trong tay cứu. Nghĩ đến sau này cũng cần nhân thủ xử lý việc vặt vãnh, thu thập ốc xá, liền dứt khoát chứa chấp đây đối với đáng thương hải tử. Tuổi tác hơi lớn ca ca, gọi A Đại, có người đồng lứa không có trầm ổn, lại hiểu chuyện giữ quý củ. Tuổi tác hơi nhỏ đệ đệ, gọi A Nhị, trong tính cách hơi có chút lỗ mãng. Cũng may có cái đáng tin cậy ca ca ngày thường cẩn thận dạy bảo, bây giờ cũng là có thể chia sẻ một chút tiểu nhiệm vụ. Tỷ như cho đại hoàng đại bạch trải lông, cho Tống Trường Minh ra ngoài mua rượu. "Các ngươi cũng ăn đi." Tống Trường Minh nói. "Là, công tử." A Đại gật đầu đáp ứng, dẫn nhà mình tiểu đệ đi đến một bên một cái hơi nhỏ chút bàn. Bàn kia bên trên cũng chuẩn bị chút thức ăn, rau quả thịt cá đầy đủ, chỉ bất quá cũng không phải là như Tống Trường Minh trên bàn yêu thịt, chỉ là một chút bình thường gia súc thịt. Yêu thịt tích chứa huyết khí năng lượng, không phải hai người bọn họ đứa bé có khả năng tiếp nhận. A Nhị sớm đã đói phải chảy nước miếng, sau khi ngồi xuống không kịp chờ đợi liền muốn nhặt chiếc đũa gấp thức ăn. Bị A Đại vỗ tay một cái, đợi cho Tống Trường Minh ăn được, hắn mới cho phép đệ đệ động đũa. Một bữa cơm sau, Tống Trường Minh lập tức bắt đầu luyện thể, luyện hóa hấp thu vừa mới chỗ dùng ăn yêu thịt, đây cũng là Tống Trường Minh mỗi ngày cố định tu luyện quy trình. Tại hắn lúc tu luyện, hai cái tiểu đồng đều rất biết điều không còn lên tiếng, phát ra vận động, toàn bộ trạch viện đều trở nên an bình bình tĩnh. Buổi chiều, Tống Bình An trở về, do hỏi: "Công tử, đêm nay Kim Ngọc lâu tổ chức đấu giá, phải đi nhìn một cái a?" "Đi thôi, đi xem một chút cũng tốt." Tống Trường Minh đứng lên nói. Hắn tuy có một năm không tại chủ thành đợi, nhưng cái này Kim Ngọc lâu tên tuổi hắn vẫn là biết được. Cùng cái kia Vương thị dưới cờ sản nghiệp Thiên Bảo các đồng dạng, thu nạp lấy rất nhiều kỳ chân dị bảo, thần binh lợi khí. Nay định kỳ tổ chức cạnh tranh Kim Ngọc hội, chỗ thi triển vật đấu giá càng là ngày thường tại chủ thành bên trong cũng khó khăn đến gặp một lần cực phẩm tốt vật. Trước như vậy cạnh tranh sẽ, Tống Trường Minh càng nhiều chỉ là quan sát, tham gia náo nhiệt được thêm kiến thức. Cho dù thấy muốn chi vật, cũng không có tiền tài đi mua hàng. Mà bây giờ thì có chỗ khác biệt. Hắn ở bên ngoài được một phen phát tài, cái kia phần linh tinh bây giờ đều đã thu hồi, vừa vặn có thể ở nơi này Kim Ngọc hội bên trên tiêu phí một đợt. Được rồi, A Nhị, nhanh đi đem công tử phục sức mang tới, A Đại, chuẩn bị ngựa xe. Tống Bình An hô đổi thân chính thức chút trường bào màu trắng, tóc buộc lên, đeo lên mũ quan, phối hợp ngọc sức, cả người lập tức lộ ra quý khí lên. Không có cách, Kim Ngọc hội quy định ghi rõ, chỉ tiếp đãi quần áo vừa vặn quý nhân. Người bình thường muốn tham gia náo nhiệt còn không thể nào vào được. Tống Bình An thì thay Tống Trường Minh có trường đao trọng khí cùng nhau đi tới. Hắn đồng dạng có giao long thể chất, bây giờ nâng lên cây đao này còn chưa phải tại lời nói dưới. Gần nhất nhưng có thanh thanh tin tức. Trong xe ngựa, Tống Trường Minh hỏi. Tống Bình An lắc đầu, hơi có lo lắng nói, từ khi nửa năm trước đưa tin trở về, thanh thanh tiến Nguyên Châu, liền không có tin tức nữa. Tống Trường Minh trầm ngâm một chút, lập tức nói, quay lại ta thư một phòng, ngươi phái người đưa đi. Liêu Tương Nam từng nói cho một cái gửi thư địa chỉ, phương tiện giữa hai người thư từ qua lại. Bởi vì cổ Huyên quốc quá mức khổng lồ, nhân tộc ở giữa đưa tin dùng đa số chim đưa thư, bồ câu đưa tin. Bồ câu đưa tin dùng cho khoảng cách ngắn, chuyên môn bồi dưỡng chim đưa thư thì làm đường dài tin sứ, tốc độ phi hành cùng sức chịu đựng đều cực mạnh. Cho nên thư tín truyền lại, tại lớn như vậy cổ Huyền quốc trên thực tế cũng không tính quá khó khăn, so Đại Lai muốn phát đạt rất nhiều. Hai người trò chuyện với nhau, rất khoái mã xe lái vào thứ hai thành khu, đi tới Kim Ngọc lâu bên ngoài. "Công tử, đến chỗ rồi." Ngoài xe ngựa A Đại tìm ngựa, trở lại đạo. "Vất vả." Tống Trường Minh nói một tiếng, xuống xe ngựa nhìn về phía trước mắt nhà này sáng sủa vô cùng xa hoa lầu cát. Nhìn một cái, đây cũng không phải là phàm phu tục tử có thể tới địa phương. So sánh dưới, Tống Trường Minh cái này thân nguyên bản nhìn xem cũng không tệ lắm áo bảo, đều lộ ra giản dị tự nhiên. Vị công tử này, nhưng có thể mời. Hai tên gác cổng đem Tống Trường Minh ngăn lại, khách khí chắp tay hỏi. Tống Bình An nghe vậy không khỏi nhíu mày nói, chưa nghe nói qua Kim Ngọc hội cần thiệp mời mới có thể đi vào, làm sao, công tử nhà ta chính là Thúy Kỳ quân tướng quân, không vào được à? Gác cổng nghe vậy, lúc này cười làm lành nói, công tử chớ nên hiểu lầm, là đêm nay cái này Kim Ngọc hội đã bắt đầu, dựa theo quy củ, như không có thiệp mời, khách nhân không thể lại giữa đường đi vào, mong rằng hai vị thứ lỗi. Gác cổng thái độ coi như tốt đẹp, nói rõ nguyên do. Tống Bình An thấy thế, trên mặt nộ khí mới tiêu tiếp theo chút, nhưng vẫn là nghị phát tác. Nhà mình công tử đặc biệt tới đây một chuyến, kết quả bị chặn cửa, ít nhiều khiến người phiền muộn. Dù sao nhà hắn công tử bây giờ cũng là người có thân phận. Tống Trường Minh lại là lắc đầu nói, được rồi, đã muộn, kia liền trở về đi. Bản thân cái này Kim Ngọc hội, hắn cũng không phải nhất định phải tham gia không thể. Là, công tử. Thấy Tống Trường Minh nói như vậy, Tống Bình An cũng sẽ không nhiều lời nữa. Đang lúc hai người muốn quay trở lại xe ngựa thời khắc, cái kia Kim Ngọc lâu đóng lại đại môn đống nhiên mở ra, từ giữa đầu vội vã đi ra một người. Tống tướng quân nhưng là muốn tham gia Kim Ngọc hội. Tống Trường Minh thấy có người gọi hắn, quay đầu nhìn lại. Người tới hắn cũng nhận ra, chính là trước đây hắn tại trại Tân binh lúc tiếp đại hắn trong đó một vị bách phu trưởng, Thạch Đồng Thăng. Cùng Tống Trường Minh đồng dạng, lệ thuộc vào 41 phiên kỳ quân. Bất quá hắn cũng không phải là tại hình thiết tâm dưới trướng trưởng binh, mà là tại một vị khác chủ tướng dưới trướng làm cái này bách phu trưởng. Cho nên Tống Trường Minh tuy là phó tướng, nhưng cũng không phải là hắn trực thuộc thượng cấp. Vốn là, không sai lầm qua thời gian, không vào được. Tống Trường Minh nói thẳng đối với người khác mà nói, đây có lẽ là kiện tương đối khó xử sự, bất quá hắn ngược lại là cũng không thèm để ý những này vụ vặt. Thạch Đông Thăng nghe vậy, lúc này mặt mũi tràn đầy hãy náy chắp tay nói, việc này là tại hạ khuyết điểm, không biết Tống tướng quân người đối diện bên trong cái này Kim Ngọc hội cảm thấy hứng thú, không thể tới lúc đưa lên thì mời, mong được tha thứ. Tống Trường Minh nghe vậy sững sờ, đây là nhà ngươi khai. Kim Ngọc lâu một mực là ta Thạch gia sản nghiệp. Thạch Đông Thăng gật đầu nói, tiếp lấy nhìn về phía cái kia hai tên gác cổng. Còn không tranh thủ thời gian cho Tống tướng quân xin lỗi. Hai gác cổng sớm đã xuất mồ hôi chán, lúc này không người xin lỗi thanh liên tục. Không sao, bản này chính là bọn họ chỗ chức trách, không có gì tốt nói xin lỗi. Tống Trường Minh cũng không thèm để ý, khoát tay áo. Nếu là không hỏng Tống tướng quân tâm tình, không ngại từ ta mang ngài tiến đến tối nay Kim Ngọc hội. Thạch Đông Thăng thuận thế mời đạo. Cũng tốt. Tống Trường Minh không có chối từ, mang theo Tống Bình An đi vào theo. Kim Ngọc lâu bên trong cũng là vàng son lộng lẫy, châu quang bảo khí, cho dù là đi ngang qua một cái nho nhỏ bình phong đều rất giống dùng nguyên một khối mỹ ngọc chế tạo thành. Thạch Đông Thăng mang theo Tống Trường Minh lên lầu 2. Rất nhanh, bên hai liền truyền đến liên tiếp tiếng gọi giá. Ta ra 10 cái trung phẩm linh tinh, ta ra 12 mai, ta ra 15 mai. Lúc này cái này Kim Ngọc hội xác thực đã bắt đầu có một hồi, mở màn lý do thoái thác kết thúc, ngay cả vật đấu giá đều qua mấy kiện. Trước mắt ngay tại đấu giá chính là một chỉ bạch phượng đồ án bát ngọc, cuối cùng vỗ ra 20 mai trung phẩm linh tinh kết xù giá cả, nhìn Tống Bình An một trận tắc lưỡi, gọi thẳng thanh này bắt đúng là như vậy quý giá. Tống Trường Minh lại là được chứng kiến, cũng biết ở nơi này nhà có tiền trong mắt, cũng không phải là chỉ có tu luyện tương quan chi vật mới hiện chân quý, còn có rất nhiều giàu có ý nghĩa chi vật, đồng dạng có thể để cho bọn hắn hào ném vạn kim đối với lần này, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Cho dù là kiếp trước, một cái bát, một cái bình sứ, cũng đập hơn chục triệu trở lên giá cả, lịch sử giao phó bọn chúng quá khứ ý nghĩa, để bọn chúng trở nên không giống bình thường, trở nên đáng tiền càng hơn hoàng kim. Hai tầng lầu đỉnh chọn cao tối thiểu 7 mét trở lên, phân một cái tầng trung tầng, chuyển thành cái này kim ngọc hội thiết kế. Nhờ đến Thạch Đông Thăng quan hệ, Tống Trường Minh có thể đi đến thượng tầng, ngồi ở một chỗ bàn trà bên cạnh, có thể uống rượu nước, khoan thai quan sát cạnh tranh hiện trường. Thạch Đông Thăng thì còn có gia tộc giao phó sự, không có tiếp khách quá lâu liền vội vã rời đi. Theo từng kiện vật đấu giá kết thúc, Tống Trường Minh nhìn rất có hào hứng, bất quá cũng không có xuất thủ. Mặc dù trong tay hắn bên trên linh tinh rất nhiều, nhưng hắn cũng không có ý định tùy ý tiêu xài, thép tốt liền muốn dùng tại trên lưới đao. Đương nhiên, một cái hoàng hắc giao nhau tiểu cẩm túi bị đã bưng lên, lần nữa hấp dẫn Tống Trường Minh chú ý, tiếp xuống cái này, chư vị nghĩ đến cũng đều không cần tại hạ làm nhiều giới thiệu. Hạ phẩm linh vật túi càn khôn. Chương 294. Cực âm, cương nhân. Chương 294. Cực âm, cương nhân. 2-1. Túi càn khôn. Đồ tốt. Tống Trường Minh nhãn tỉnh sáng lên, tinh thần tỉnh táo. Hẳn là chính là loại này bên trong dấu động thiên kỳ vật. Tống Bình An cũng có nghe thấy, không khỏi nói. Ừm. Tống Trường Minh là có được chứng kiến loại này túi càn khôn. Hắn trong quân đội thượng cấp, hình thiết tâm trên thân thì có một cái. Phó tướng bên trong, con em thế gia xuất thân Triệu Lâm Tân cùng Đường Tề Tranh trên thân có vẻ như cũng đều có một cái. Nhìn như nho nhỏ một cái túi gấm, lại có dấu động thiên, tương đương với mang theo người một cái sấp xỉ chân không không gian, thường dùng tại chữ vật. Huyết nục tồn tại ở trong đó đều rất khó hư, rất thần kỳ. Mặt khác, nghe nói cái này túi càn khôn xem như một kiện ngũ giai phù cụ, lấy ngũ giai phù văn, càn khôn, làm hạch tâm, khắc họa độ khó cực lớn, chỉ có đương thời cực thiểu số tinh thông phù đạo người mới có thể chế tác ra tới. Mà ở trên thị trường căn bản là mua không được cái này túi càn khôn, bởi vì cái này cao giai phù cụ, thường thường đều cần nhân mạch. Cần mang theo vật liệu đặc biệt đi tìm cái kia phù đạo đại sư định chế, nếu không rất ít có phù đạo đại sư sẽ tốn công mà không có kết quả. Chế tác loại này độ khó cực cao phụ cụ đối ngoại chào hàng. So với Tống Trường Minh mới lạ, những cái kia con em thế gia, các phương quyền quý, lại là đối cái này túi càn khôn biểu hiện không hứng thú lắm. Không nói đến bọn hắn phần lớn trên thân thì có, nếu là muốn cũng có thể thông qua gia tộc quan hệ, tìm tới phù đạo đại sư định chế loại này phụ cụ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không khó. So sánh với cái này công năng tính cao dài phụ cụ, bọn hắn thường thường đối những cái kia càng có nghệ thuật giá trị cùng cất giữ giá trị phi phàm chân phẩm càng cảm thấy hứng thú. Cái này túi càn khôn giá quy định 100 mai trung phẩm linh tinh. Cái kia chủ trì người báo giá đạo. T, đắt như vậy. Tống Bình An nghe vậy, hít vào ngụm khí lạnh. Phía dưới cả đám ngược lại là đều thần sắc như thường, đối cái này giá quy định cũng không có quá lớn phản ứng. Cái này túi càn khôn quý liền quý ở nó phía trên kia ngũ giai phù văn, càn khôn, có thể khắc họa ngũ giai phù văn phù sư dù sao cũng là cực tiểu số, trừ cái đó ra này cần thiết chế tác vật liệu cũng tương đương thưa thất quý giá, chi phí chế tác không thấp. Hiện nay túi càn khôn giá thị trường cơ bản công khai trong suốt, ta nghĩ cuối cùng thành đập xa không chỉ cái giá tiền này. Tống Trường Minh lắc đầu nói. Công tử muốn. Tống Bình An nghe ra Tống Trường Minh có vẻ siêu lòng, không khỏi hỏi. Ừm. Tống Trường Minh dựa vào trên ghế dài, nhấp một ngụm trà nước. Túi càn khôn khá là tiện lợi, trên thân đeo một cái, sau này đi ra ngoài ở bên ngoài cũng phương tiện chữ vật, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhẹ nhõm xuất hành. Nếu như trước đây đến cái kia bút linh tinh lúc, hắn có một cái như vậy túi càn khôn ở trên người, kia liền căn bản không cần thận trọng che giấu tại giã ngoại chi địa, trực tiếp cất vào cái này trong túi càn khôn là đủ. 100 mai trung phẩm linh tinh, ta muốn. Ta ra 105 mai trung phẩm linh tinh. Theo đấu giá bắt đầu, hội trường bắt đầu xuất hiện thưa thớt tiếng gọi giá, cũng không có trước đây thấy lôi cuốn vật lúc như vậy kịch liệt. Những công tử ca kia một vòng này cơ bản cũng không có tham dự vào, phần lớn riêng phần mình uống rượu thưởng thức trà, đàm tiếu, chờ đợi một vòng này đấu giá kết thúc. Bất quá mặc dù tham dự đấu giá người không nhiều, nhưng cuối cùng túi đựng đồ này giá cả vẫn là chậm rãi mang lên 160 mai trung phẩm linh tinh. 180 mai. Đông nhiên một đạo đấu giá âm thanh, một cái cất cao 20 mai trung phẩm linh tinh số lượng, đưa tới một chút sóng gợn, cũng rất nhanh để hội trường cũng bị mất cái khác tiếng gọi giá. Cuối cùng, cái này túi càn khôn lấy 180 mai trung phẩm linh tinh giá cả thành giao. Công tử, cái giá này có thể hay không quá mắc? Tống Bình An kêu xong giá cả, thấy không có người lại nguyện ý theo vào, không khỏi quay đầu nhỏ giọng nói: "Tràn giá một chút đi, bất quá ở nơi này đấu giá hội bên trên, tràn giá mấy phần cũng là bình thường." Tống Trường Minh nói: "Vốn cho rằng là muốn chạy 200 mai trở lên trung phẩm linh tinh đi, có thể lấy 180 mai trung phẩm linh tinh, chụp được một kiện túi càn khôn, hắn vẫn là tương đối hài lòng." "Đi thôi." Tống Trường Minh đem một cái túi tiền giao cho Tống Bình An. "Được rồi." Tống Bình An hiểu ý, cũng không hỏi qua khoản này chân quý linh tinh từ đâu mà tới. Không cần một lát, hắn liền đem cái kia túi càn khôn lấy trở về. Tống Trường Minh cầm trong tay quan sát một phen, túi càn khôn hắc hoàng giao nhau, chỉ so với bàn tay hơi lớn một chút, nhìn qua chính là một cái bình thường không có gì lạ túi nhỏ. Nhưng khi hắn lấy tinh thần lực chạm đến cái này túi nhỏ lúc, kỳ lạ liền hiện lên. Cảm giác của hắn một cái kéo dài nhập trong bao vải bên trong, thăm dò đến phương kia trong túi đầu tiên. Kia là một cái không coi là quá lớn trắng xóa không gian, như một gian ước chừng 2-30 bình, cao 5 mét phòng lớn. Gian phòng trung quanh có từng điểm phù văn, khi thì biến mất khi thì chợt hiện, phát ra ánh sáng nhạt, thỉnh thoảng sẽ còn di động đấu chuyển, lưu lại đạo đạo quy tích, tự có một phen huyền diệu. Tống Trường Minh tiện tay đem chén trà thử chứa vào trong túi, nhưng mà chén trà chỉ tới miệng túi lúc, cái này mảnh nhỏ không gian bỗng nhiên vặn mèo, cái kia chén trà trực tiếp biến mất không thấy. Đợi đến Tống Trường Minh xem xét lúc, trong túi đã nhiều hơn một cái chén trà, liền tung bay ở cái kia trắng xóa trong không gian. Tiếp lấy hắn tâm niệm khẽ động, vận dụng tinh thần lực thử bắt lấy. Sau một khắc, hắn đặt ở miệng túi trên tay, chén trà lại trở lại rồi, hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bất kỳ biến hóa nào. Đao. Tống Trường Minh lại cầm qua hắn trường đao trọng khí, đồng dạng nhẹ nhõm để vào trong túi càn khôn, mà túi thân nhưng không có nửa điểm biến trọng. Công tử, vật này thật sự là thần kỳ. Tống Bình An lẩm bẩm nói. Cũng chỉ có tại Cổ Huyền Quốc mới có như vậy vượt qua tưởng tượng kỳ vật, ở đó Đại Lai bên trong quả thực chưa từng nghe thấy. Tống Trường Minh gật đầu, hắn cũng có chút hài lòng cái này túi càn khôn công năng. Nếu đem những này phát minh so sánh khoa học kỹ thuật tiến bộ, Cổ Huyền Quốc bên trong nhân tộc có thể dẫn trước Đại Lai quốc nhiều lắm đương nhiên, ở trong đó cũng là tiên thiên hoàn cảnh khác biệt hạn chế, chú định Đại Lai không có khả năng phát triển đến giống Cổ Huyền Quốc như vậy hoành ánh. Túi càn khôn chụp được đối với toàn bộ Kim Ngọc hội chỉ là một chẳng có gì lạ khúc nhạc dạo ngắn, về sau cạnh tranh còn đang tiếp tục. Tống Trường Minh cũng thấy mấy món hơi cảm thấy hứng thú vật đấu giá, bất quá hắn cũng không có lại ra tay. Một mặt là phần này linh tinh lai lịch không rõ, không muốn quá mức cao địa vận dụng, để tránh bị ở đây người hữu tâm để mắt tới. Một phương diện khác thì là khoản này linh tinh, hắn còn muốn dùng cho thường ngày tu hành, nhưng cần tính toán tỉ mỉ. Lần sau lại có như vậy phất nhanh cơ hội, còn không biết là đến khi nào. Thẳng đến đêm dài lúc, Kim Ngọc hội kết thúc, đám người tan cuộc. Tống tướng quân, tối nay nhưng có thu hoạch. Trước khi đi, Thạch Đông Thăng lại tìm tới Tống Trường Minh hỏi. Đại đa số thời điểm hay là xem náo nhiệt. Tống Trường Minh thuận miệng nói. Thạch Đông Thăng cười cười, nói tiếp, về sau Kim Ngọc hội tổ chức trước, ta đều sẽ sai người đưa cho ngài đi mời giảng, về phần có tới hay không, đều xem tướng quân tâm tình. Như thế ngược lại là đã tạ. Tống Trường Minh gật đầu đưa mắt nhìn Tống Trường Minh lên xe ngựa cáo từ rời đi, đi theo Thạch Đông Thăng sau lưng một già phó không hiểu hỏi. Thiếu gia, người này bất quá chỉ là một bộ tướng, sao lại cần ngài như vậy cực lực lôi kéo lấy lòng đâu? Vậy ta còn chỉ là một bách phu trưởng, so với hắn phó tướng càng là không bằng đâu. Thạch Đông Thăng nhìn hắn một cái, nói: cái này, thiếu gia chính là Thạch gia đích mạch, lần này bất quá trong quân đội lịch luyện, sao có thể so sánh cùng nhau so sánh? Gia phó chặn lại nói: không nói đến Thạch gia bây giờ cũng không cùng thế gia đỉnh tiêm, chỉ có thể coi là nhất lưu mọi người. Cái kia Tống tướng quân cũng chỉ là hôm nay làm phó tướng thôi, ngày khác bay lên thời điểm, ta từ trên xuống dưới nhà họ Thạch nói không chừng đều muốn tới kết tốt. Thạch Đông Thăng lắc đầu nói: bây giờ kết một thiện duyên, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thiếu gia nói đúng lắm. Gia phó bộ dạng phục tùng cung kính nói: hắn cũng hiểu ít nhiều thiếu gia nhà mình dụng ý, bình thường trong quân phó tướng, sát thực dẫn không được Thạch gia coi trọng. Thiếu gia nhà mình là nhìn chúng người này phó tướng bên ngoài tiềm lực phát triển, mà trên thực tế cũng là như thế. Thạch Đông Thăng làm cái kia đồng thời trại tân binh người phụ trách, so ngoại nhân càng biết Tống Trường Minh phi phàm chỗ, nhận định Tống Trường Minh cùng hắn đồng dạng, sớm tối là sắp lên trước. Hôm sau, Tống Trường Minh phụ thêm một thân y giáp, đi đến trụ sở binh doanh, thường ngày giám tra quân tốt kỷ luật, nhìn xem tu luyện tập tục phải trang lười nhác loại hình. Này gõ một cái, này khen thưởng đây cũng là hắn làm hình thiết tâm phó tướng một trong công việc. Làm tướng quân, chức trách bên trong không chỉ có chém chém giết giết, một chút công việc thường ngày ngược lại chiếm đại đa số chức vụ thời gian đi vòng vo một vòng sau, Tống Trường Minh dẫn theo một bình lưu ly rượu, đi đến phó nguyên chỗ làm việc tiểu viện. Tống lão đệ, nhanh ngồi. Phó nguyên thấy Tống Trường Minh dẫn theo rượu, cũng là không cảm thấy kinh ngạc, nói một tiếng sau liền đi lấy ra hai cái bát rượu. Tại trụ sở trong cuộc sống, hai người thường xuyên như vậy uống rượu đàm luận, đây cũng không phải là lần thứ nhất. Rượu ngon. Cho là cái kia lưu ly đường thượng đẳng lưu ly rượu. Phó nguyên để chén rượu xuống, vui sướng cười nói, trong thành này rượu, quả nhiên đều không thể gạt được phó huynh. Tống Trường Minh gật đầu nói đàm tiếu vài câu sau, Phó Nguyên lấy ra một cái hộp dài mở ra. "Đều ở đây." Hộp dài bên trong chỉnh tề bảy biện mấy hàng màu nâu đỏ đan hoàn, cộng lại chừng trên trăm quả, lại mỗi một quả đều chừng bổ câu trứng như vậy lớn. Từ trên đó nghe được cũng không phải là đan dược hương khí, mà là một cỗ nồng nặc huyết khí, cái này huyết khí tính không được tốt bao nhiêu nghe. Trên thực tế những này nói là đan hoàn, chẳng bằng nói là trải qua đặc thù chế tác mà thành viên thịt. Này nguyên vật liệu chính là Tống Trường Minh chém giết rất nhiều yêu thú huyết nục, rút ra trong đó huyết khí tinh hoa luyện chế mà thành. Nuốt những này viên thịt thì tương đương với nuốt chửng những cái kia yêu thú huyết khí tinh hoa. Chính thích hợp Tống Trường Minh luyện thể chi dụng. So với xào nấu yêu thú thịt dùng, loại phương thức này luyện chế mà thành thịt đan, bắt đầu ăn rõ ràng càng cao hơn hiệu bất việc, lại trình độ nhất định còn giảm bất huyết nhục vật liệu bên trong khí huyết hao tổn. Cho nên, bây giờ Tống Trường Minh lợi dụng chức vụ chi tiện, giết sở hữu yêu thú, cơ bản đều giao cho trong quân xử lý, được đến những này chế thành thịt đan. Mà bởi vì Phó Nguyên một mực phụ trách bọn hắn binh đội một chút hậu cần làm việc, việc này cũng là hắn từ đó giúp đỡ đút lót trên dưới, việc này mới vừa làm được. Vì chuyện này, Tống Trường Minh không ít hướng Phó Nguyên nói lời cảm tạ. Vẫn là Phó huynh biết ta. Tống Trường Minh tiếp nhận hộp dài, cười nói, trong nhà tồn kho đều ăn xong rồi, hôm nay đặc biệt đến đây, chủ yếu chính là lấy thịt này đan bổ sung. Uống rượu ngược lại là tiếp theo. Về sau, hai người một bên uống rượu một bên đàm luận tình hình gần đây, đề cập lần này chấn thủ khoáng mạch một năm đoạt được công tích, đề cập đêm qua Kim Ngọc hội, đề cập người nhà. Phó huynh đối cái kia luyện thi tông hiểu bao nhiêu? Tống Trường Minh bỗng nhiên hỏi. Nam Cương 36 động thiên cái kia luyện thi tông. Phó Nguyên híp mắt thưởng thức rượu, hỏi ngược lại. Đúng vậy. Phó Nguyên suy nghĩ một chút nói, quá khứ ngược lại là từng có một chút tiếp xúc, cái này tông môn am hiểu luyện chế thi khôi, thường xuyên làm loạn, xem như tà phái đi, bên trong chỉ có số ít một chút lấy đại cục làm trọng người. Phó Nguyên nói lắc đầu, hiển nhiên đối cái này nhân tộc tông môn không phải rất tán thành. Nói đến ngày ấy cùng nhện yêu chém giết thời khắc, cũng có cái này luyện thi tông môn nhân quậy phá. Tống Trường Minh đem chủ đề dẫn tới luyện thi tông bên trên, uống vào một chén rượu sau, đống nhiên đạo. Phó Minh cảm thấy những này thi khôi, nhưng có bản thân. Phó Nguyên dừng một chút phía sau đầu. Có. ta từng chém giết qua luyện thi tông đệ tử, này thi khôi có một lát khôi phục khi còn sống ký ức, ý thức thức tỉnh, từng hướng ta nói cảm ơn, giúp hắn giải thoát. Phó Nguyên nói dường như nhớ lại lúc đó một màn, có chút cảm thán. Đã có bản thân, cái này thi khôi xem như tử vật, vẫn là người sống. Tống Trường Minh tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Phó Nguyên bản năng muốn nói tử vật, nhưng nghĩ lại cảm thấy có chút trả lời không được. Trầm mặc một lát sau chỉ nói, xác nhận chết rồi. Chết rồi, không biết có thể hay không khởi tử hồi sinh, Tống Trường Minh thì thào nói. Phó Nguyên nhìn về phía Tống Trường Minh, ẩn ẩn phát giác được Tống Trường Minh trong lời nói mấy phần chấp niệm. Đông nhiên có chút suy đoán, hơi có chần chờ hỏi, Tống lao đệ thế nhưng là có thân nhân hoặc bằng hữu bị luyện thi tông. Tống Trường Minh không có nói rõ, chỉ là nhẹ gật đầu. Chưa từng nghe có thi khôi có thể khởi tử hồi sinh. Phó Nguyên trên mặt mang theo hay này nói, không sao, ta cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên. Tống Trường Minh lắc đầu nói. Một bầu rượu hai người uống cạn, Tống Trường Minh lúc này mới đứng dậy, làm bộ cáo từ rời đi. Trước khi đi, Phó Nguyên giống như là nghĩ đến cái gì, đông nhiên gọi lại Tống Trường Minh đạo. Ta trước kia từng nghe tới một chút trên phố nghe đồn, nói là có người đã chết đột nhiên sát chết vùng dậy, từ trong quan tài chui ra, hóa thành cương nhân. Mà ta ở trong sách cổ cũng có nghe nói cương nhân tu luyện sự tích, cũng không biết đây có tính hay không khởi tử hồi sinh. Tống Trường Minh nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức cười nói, đa tạ. Buổi chiều, trăng sáng treo cao. Thư phòng gần cửa sổ trên bàn, Tống Trường Minh ánh mắt rơi xuống bên cạnh bàn hộp sắt bên trên. Hộp sắt cái nắp rộng mở, Tiểu Kim chính trực thẳng đứng ở đó, đám chìm trong ánh trăng ngân huy dưới, rất nhiều tế cần không ngừng phụ không phiêu động, dẫn dắt trên trời ánh trăng năng lượng dung nhập trong cơ thể của nó. Người cũng biết cương nhân. Tống Trường Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Gốc cây này xâm núi tinh chôn sâu lòng đất hơn 5000 năm, biết được thế gian rất nhiều cổ quái sự. Tống Trường Minh như muốn hiểu rõ một chút thế gian bí ẩn, không chừng đáng tin nhất chính là hỏi cái này gốc xâm núi tinh. Tiểu Kim cái kia hài lòng phiêu động tế cần bỗng nhiên dừng lại, bị đánh gậy ánh trăng tắm để nó có chút không vui, nhưng nó cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Phun ra một ngụm linh vụ, câu kiếm chữ viết. Một chút có được cực âm thể chất người, tại sao khi chết liền có khả năng trở thành cương nhân? Cực âm thể chất? Tống Trường Minh nhíu mày. Trở thành cương nhân điều kiện 10 phần hà khắc, cực âm thể chất chỉ là một, còn cần tại thi thể hủ hóa tiền thân chỗ cực âm chi địa, hấp thu đầy đủ âm khí năng lượng, mặt khác còn cần người chết trước khi chết ôm lấy cực mạnh chấp niệm, mới có thể trở thành cương nhân. Tiểu Kim lúc này viết xuống thật dài mấy dòng chữ, 10 phần kỹ càng giảng thuật trở thành cương nhân rất nhiều điều kiện tất yếu. Không thể không nói, vật nhỏ này xác thực hiểu được rất nhiều. Nhất là cái này vốn là chôn sâu dưới mặt đất hiếm lạ sự trường 295, liên quan tới trường sinh bất tử pháp quyết. Chương 295, liên quan tới trường sinh bất tử pháp quyết. 2/1. Cương nhân nhưng có khi còn sống ý thức. Tống Trường Minh lại hỏi, ngay từ đầu không, bất quá thông qua hậu thiên tu hành cảm nhận được tỉnh bản thân, cùng khi còn sống quá khứ chi nhớ. Tiểu Kim trả lời, vậy cái này không phải là khởi tử hồi sinh. Thật đúng là có thể chết mà phục sinh. Tống Trường Minh cả kinh nói đã tưởng, trong sự nhận thức của hắn, vẫn luôn là người chết như đèn diệt, là không thể nghịch tất nhiên kết quả. Hiện tại Tiểu Kim nói, ít nhiều có chút phá vỡ hắn cái này nhận biết. Người chết như đèn diệt, nhưng đèn tắt chưa hẳn không thể phục nhiên. Nghiêm chỉnh mà nói, nên không tính khởi tử hoàn sinh, dù sao sống tới cương nhân đã không thể tính làm người, là hoàn toàn mới một cái dị tộc giống loài. Tiểu Kim nghiêm cẩn trả lời chắc chắn đạo. Tống Trường Minh bỗng nhiên xích lại gần đến trước bàn, đem nhà mình huynh trưởng tình cảnh tình huống tất cả đều cáo chi tại gốc cây này xâm núi tinh, sau đó hỏi, loại tình huống này nhưng có biện pháp thoát khỏi cái kia luyện thi người, nhưng có biện pháp khởi tử hoàn sinh. Tiểu Kim không có ngay lập tức trả lời chắc chắn Tống Trường Minh, mà là tựa ở hộp sắt vùng ven, dùng mấy cây tế cần gõ mặt bàn, dường như người đồng dạng tại cái kia trầm tư. Một lát sau nó nhàn nhạt phun ra một vòng linh vụ viết, không có cách nào. Một gốc trăm năm nguyệt quang thảo, ước chừng trăm năm trước, từng có một tòa cổ mộ xuất thế, dẫn tới vô số mạc kim giáo uy tiến đến, nhưng cuối cùng những người này tử thương vô số, chạy ra giả giải rác, từ đó vậy liền thành một chỗ hung mộ. Nói tiếp, Tống Trường Minh thúc giục nói, sở dĩ cổ mộ kia có thể dẫn tới như vậy nhiều mạc kim giáo uy tiến về, là bởi vì cái kia trong mộ nghe đồn có giấu một bộ thần bí pháp quyết, luyện giả có thể trường sinh bất tử. Vừa nghe đến trường sinh bất tử, Tống Trường Minh lông mày dựng lên, thật chứ? Nghe đồn là giả, không có người có thể thật làm được trường sinh bất tử. Sở dĩ có cái tin đồn này, là bởi vì cổ mộ kia chủ nhân tại đại nạn sắp tới trước, không cam lòng vẫn lạc, cho nên khai sáng một bộ thi chuyển chi pháp, có thể đem người sống luyện thành cùng loại cương nhân đồng dạng tồn tại. Làm như thế tuổi thọ của con người đại nạn bị đánh vỡ, dù không đến mức là trường sinh bất tử, nhưng quả thật có thể sống được lâu lâu, nói cứng, cũng coi là khác loại trường sinh pháp quyết đi. Tống Trường Minh nghe vậy, trầm ngâm nói, chủ động biến thành cương nhân. Điều này cũng đúng một nhân tài. Hắn cũng hiểu ít nhiều xâm núi tinh ý tứ. Cho nên ngươi ý là bộ này thi chuyển pháp quyết, có thể làm cho ta hai vị kia minh trưởng lấy cương nhân thân phận trường tồn tại thế. Không sai. Còn có hay không những biện pháp khác? Không còn. Hai gốc trăm năm nguyệt quang thảo. Thật không có. Ba cây. Về sau xâm núi tinh lại nói mấy cái truyền thuyết chuyện thần thoại xưa, cái gì niết bàn phượng hoàng huyết, cựu thiên long môn các loại phục sinh thuế biến biện pháp. Nghe cũng chỉ có bộ này trong cổ mộ thi chuyển pháp quyết đáng tin nhất. Vậy như thế nào thoát khỏi cái kia luyện thi người? Tống Trường Minh hỏi tiếp. Đợi luyện thi chuyển chi pháp, việc này tự sẽ giải quyết dễ dàng, trước đó, lưu cái kia luyện thi người một mạng là đủ. Tiểu Kim, việc này như thành, ngươi lập đại công, sau này cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, ta định ăn ngon uống sướng cùng bãi ngươi. Tống Trường Minh hận không thể ôm gốc cây này xâm núi tinh gặp một cái. Ta đa tạ ngài. Nam Cương 36 đầu tiên, Bạch Thiên Quan. Tha mạng, thiên sư, ta nguyện vĩnh sinh gia nhập ngài dưới trướng, vì ngài đi theo làm tùy tùng, cầu ngài bỏ qua ta. Cha, hài nhi bất hiếu, không thể trở về đi gặp ngài. Một đám nghiệt xúc, ta chính là chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Muốn để ta làm thuốc dẫn, ta liền đem ngươi lô đỉnh cho nổ. Trên trời ngồi xếp bằng phù phiếm lấy Bạch Thiên Sư, nhìn xem phía dưới mấy cái bị yêu thống linh áp đến thuốc dẫn. Khoát tay, bay ra mấy cây trên thân bạch mao, trực tiếp đem cuối cùng nói chuyện kiên cường người miệng xinh xinh đâm nát, bao quát bên trong đầu lưỡi, chớp mắt liền thành thịt rán, tóe lên một mặt máu. Ngươi như nổ rơi, tùy ngươi nổ. Bạch Thiên Sư hừ nhẹ một tiếng, lại lần nữa giơ tay. Ném vào, khởi lô, khai luyện. Một đầu toàn thân xích hồng lông tóc hổ yêu một phát bắt được mấy người, không để ý mấy người cầu xin tha thứ, toét ra huyết buồn đại khẩu, khinh miệt mà cười cười. Nếu không phải thiên sư luyện đang cần, thật muốn thật tốt nhấm nháp mấy người các ngươi mỹ vị. Dứt lời, nó trực tiếp đem mấy cái này khâm định thang ném vào lô đỉnh bên trong. Bế lô, khai luyện. Mấy ngày sau, Bạch Thiên Sư một mặt âm trầm nhìn xem lô đỉnh bên trong một đống cặn thuốc tử. Không hề nghi ngờ, lại thất bại. Hừ. Bạch Thiên Sư tức giận không thôi, vừa nhấc trưởng, liền đem tòa này nặng đến không biết bao nhiêu tấn trọng đỉnh lật tung, phẩy tay áo bỏ đi. Những năm này hắn lần lượt lại thí nghiệm mấy lần, nhưng bất kể thế nào luyện, thuốc dẫn đều không đủ tốt, dẫn đến căn bản không có thành công khả năng. Nói đến vẫn là năm đó bắt long lại bắt đến Tống Trường Minh cái kia về có hy vọng nhất. Chỉ tiếc, hắn đến nay không nghĩ minh bạch vì sao lần kia lô đỉnh bên trong sẽ dấu tuyết. Có khả năng nhất là đối phương không biết dùng gì pháp nuốt hắn toàn bộ dược liệu bỏ chạy. Chỉ là hắn sai người đi tìm, nhiều năm như vậy cũng không thấy có kết quả, cái này cuối cùng chỉ là suy đoán của hắn. Như Tống Trường Minh như vậy hoàn mỹ thuốc dẫn, qua nhiều năm như vậy đều không thể lại tìm đến cái thứ hai. Nếu là cái kia hỗn trướng còn sống tốt biết bao nhiêu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại là hy vọng Tống Trường Minh có thể còn sống, như thế hắn liền có thể đem bắt tới một lần nữa thu hoạch được một cái hoàn mỹ thuốc dẫn. So với Bạch Thiên Quan trên dưới sao động, sát vách luyện thi tông bên trong thì hoàn toàn yên tĩnh. Từ khí nặng nghề mây đen tựa như một tầng ảm đạm màn trời, che đậy toàn bộ sân môn. Trong tông môn, Lâu Hình, mấy ngày trước đây ta ở đó trên trấn thấy một ngày tiên nhi, đẹp ta kém chút không rời nổi bước chân. Hồ Ngạn nhìn về phía người trước mắt, xích lại gần chút nói. Lâu Bảo Khâu nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, rõ ràng có chút ý động, nhìn về phía Hồ Ngạn. Thật chứ? Tại Lâu Hình trước mặt, ta sao dám nói đùa, ta đều dò xét rõ ràng, đôi 8 tuổi dậy thì, nhà lành cô nương, không có gì bối cảnh, chính là Lâu Hình yêu thích nhất nụ hoa chấm nở tiểu mỹ nhân. Như thế nào, qua 2 ngày đi nhìn một cái. Hồ Ngạn cười hắc hắc. Vậy còn chờ gì, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi. Lâu Bảo Khâu nghe lòng ngứa ngáy khó nhịn, lúc này hấp tấp đạo. Cái kia cũng thành. Hồ Ngạn đáp ứng, cũng không ngoài ý muốn đối phương vội vàng. Chỉ vì đối phương luôn luôn như thế, hôm nay nghe được mỹ nhân, cho tới bây giờ lưu không đến ngày mai sẽ tiêu hương ngọc vẫn ánh mắt không để lại dấu vết rơi xuống người này sau lưng, có 2 tên khoác lên áo bào đen cao lớn thân ảnh. Dưới hắc bào, con cung xuyên giáp, tay cầm trường thương, như 2 tôn môn thần đồng dạng canh giữ ở Lâu Bảo Khâu sau lưng. Tại Hồ Ngạn nhìn tới thời khắc, bọn hắn cũng nhìn về phía hắn. Hiện ra xanh rêu chi quang 2 con người, phát xanh làn da, âm u đầy tử khí thân thể, không một không cho thấy thân phận của 2 người này, chính là 2 tôn lục nhãn thi thôi. Cùng Tống Trường Minh trước đây chỗ nhận được chân dung không có sai biệt, chính là Tống Trường Minh 2 vị huynh trưởng. Đoạn này thời gian, hắn một mực dựa theo Tống Trường Minh dặn dò, cùng người này gần sát quan hệ, lôi kéo làm quen đơn giản nhất hữu dụng phương pháp, tự nhiên là hợp ý người này tham luyến sắc đẹp, cũng tương đối tốt xử lý, lần lượt tìm đến hợp người này khẩu vị mỹ nhân là đủ đến lúc này hay đi, quan hệ dĩ nhiên là gần. Duy nhất để Hồ Ngạn cảm thấy khó làm chính là người này họ Lâu, tại trong tông môn còn có một cái quyền cao chức trọng lao phụ thân, chính là tông môn trưởng lão, là hắn tuyệt đối không trêu chọc nổi tồn tại. Hắn cùng ngoại nhân, hại hắn đứa con trai này một khi chuyện xảy ra, hắn tại trong tông tuyệt đối là không tiếp tục chờ được nữa. Liên sợ bị đối phương truy sát đến chân trời góc biển, đến lúc đó y nguyên vẫn là một con đường chết. Chờ cầm giải dược, Thúy Bách Đạo là không thể ngây người, không, toàn bộ Vân Châu đều không thể lại lưu. Hồ Ngạn trong lòng đã đang suy tư trốn đi lộ tuyến, mà một bên Lâu Bảo Khâu thì đã tiêu dung dập dờn, một bên đi xuống chân núi, vừa nghĩ một hồi nên như thế nào tra tấn lăng nục tiểu mỹ nhân. Người này đùa bỡn thủ đoạn thế nhưng là tàn nhẫn vô cùng, chính là cùng là ác nhân Hồ Ngạn nhìn thấy, đều cam bái hạ phong. Lâu Bảo Khâu lòng tràn đầy vui vẻ thời khắc, vẫn chưa phát giác Hồ Ngạn thần sắc có một chút dị dạng. Hắn đương nhiên biết khoảng thời gian này đối phương là đang lấy lòng hắn. Nhưng hắn có cái tốt cha, đối phương làm hắn vui lòng cũng là bình thường. Trong tông môn không quyền không thế đám đệ tử người, định bợ làm hắn vui lòng thì thôi đi. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy tiểu tử này thượng đạo vô cùng, chọn lựa nữ tử đều rất hợp hắn khẩu vị. 2 người hạ sơn. Lâu Hình, trước đây ta bị trọng, lục nhãn thi khôi tận tổn hại. Không sao, việc nhỏ, mang hộ ngươi đoạn đường chính là. Lâu Bảo Khâu vung tay lên, một bên lục nhãn thi khôi liền mang theo 2 người cất cánh đi xa đảo mắt luyện thi tông liền biến mất ở phía sau. Vân Châu, Thúy Bách Đạo, Tào Trấn. Trấn này xem như tại Vân Châu biên giới một vùng đại trấn, tới gần Nam Cương 36 đầu tiên, rất nhiều kinh thương, thám hiểm tầm bảo đều sẽ con đường nơi đây. Cho nên trấn này tuy nói chỉ an hơi kém chút, nhưng vãng lai lưu động nhân khẩu tuyệt đối không hề ít, nhất là ngư long hôn tạp chi địa. Lâu Bảo Khâu đi theo Hồ Ngạn từ trời rơi xuống, hướng về trong trấn đi đến. Bọn hắn đối cái trấn này rất quen thuộc, 2 người đoạn này thời gian không ít kết bạn mà đến làm sàng làm bậy. Lâu Hình, đây đối với lục nhãn thi khôi quả thực khó được, tương lai sợ là còn có tiến giai mắt đỏ tiềm chất đi, để ta hảo hảo ao ước. Hồ Ngạn nửa thật nửa giả tân bốc đạo. Hắc hắc, đây là phụ thân ta trước kia tặng cho ta, đúng là khó được cực phẩm vật liệu, bất quá tiến giai mắt đỏ loại sự tình này cũng không dám hy vọng xa vời, tương lai đây đối với mắt lục có thể tiếp tục gia tăng, ta liền thỏa mãn vậy. Lâu Bảo Khâu thuận miệng nói, liền muốn gấp rút bước chân nhập trấn. Hồ Ngạn lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên nói, Lâu Hình, không bằng từ ta phái người đem mỹ nhân kia tiếp ra thị trấn, cũng tỉnh đến lúc đó tại trên chân có cái nào đuôi mù hỏng lịch sự tao nhã. Sợ cái gì, ta ngược lại muốn xem ai không muốn sống nữa, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Lâu Bảo Khâu hừ nhẹ nói. Mấy ngày trước đây ta thấy cái này trên trấn đến rồi không ít tiên tiên võ nhân, có lẽ là cái khác đại tông tử đệ, cũng không biết hôm nay bọn hắn đi hay không, cử động lần này cũng là vì để phòng vạn nhất. Còn nữa, Lâu Hình cũng không muốn thử xem tại một phong cảnh nghi nhân dã ngoại chi địa làm việc tư vị. Hồ Ngạn Quyên, dã ngoại sơn cốc. Lâu Bảo Khâu nghe tới một câu cuối cùng, lập tức ý động. Nhưng có thác nước, ta còn chưa có thử qua tại thác nước phía dưới. Tất nhiên là có. Lâu Bảo Khâu bị thuyết phục, vừa vội giống hướng phía bên ngoài trấn bay đi. Cùng lúc đó, một chỉ bồ câu đưa tin bay vào thị trấn. Không đầy một lát, bên ngoài trấn không người sơn cốc. Lâu Hình, nơi đây làm chiến trường như thế nào? Hồ Ngạn ý vị thâm trường cười nói, cười bên trong mang theo vài phần không để lại dấu vết buộc cận. Tốt, tốt ta, ta thích cái này thác nước. Đến lúc đó, Lâu Bảo Khâu đại hỉ không thôi, gọi thẳng Hồ Ngạn vì chi kỷ, tuyển tốt chỗ. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên một phát tử kim sắc đao khí ngang qua mà đến, trực kích Lâu Bảo Khâu ông. Nay cần cổ chỗ một mai ngọc phù đột nhiên hiện lộ tài năng, đạo đạo kim quang hiện hiện, quanh quần này trước người. Tử kim sắc đao khí đánh vào trên đó, chỉ lệnh kim quang này ảm đạm, trong đó Lâu Bảo Khâu lại là bình yên vô sự né qua một kiếp. Lúc này, Lâu Bảo Khâu mới vừa giật mình, kịp phản ứng. Bảo hộ. Sau người đi theo mấy cỗ thi khôi lúc này đem hắn bao bọc vây quanh, ở trong đó cũng bao gồm hắn hai cỗ lục nhãn thi khôi. Sau một khắc, tử kim sắc lôi đỉnh phá không mà đến, đã cảnh giác Lâu Bảo Khâu chỉ mơ hồ nhìn thấy cái kia lôi quang bên trong, là một đạo mơ hồ bóng người bay lượn mà tới. Bóng người trường đao trong tay, tại lướt qua thác nước kia lúc, đúng là đem lớn như vậy thác nước cắt chém vì hai, xuất hiện kết thúc lưu. Trong nháy mắt, bóng người trên không trung xẹt qua một đạo vòng tròn lớn cùng, đi tới một đám thi khôi trước mặt. Ba viên thi khôi đầu lâu ứng thanh bay lên. Người là ai? Lâu Bảo Khâu hơi có vẻ hốt hoảng hô to. Tống Trường Minh cũng không để ý tới, trường đao trong tay thế đi không giảm, chém về phía hắn. Keng. Trường đao cùng cái kia ngọc phù kim quang chạm vào nhau, mảng lớn tử kim sắc tiên thiên cương khí tùy theo khuấy động ra. Tại Tống Trường Minh cự lực dưới, cái kia ngọc phù rất nhanh liền bắn ra càng nhiều kim sắc cường quang. Cái này kim cái lồng có chút giống Tống Trường Minh trên thân thì có kim cháo phù, chỉ bất quá có vẻ như cường độ muốn so bình thường nhị giai kim cháo phù cao hơn. Đó lấy, Lâu Bảo Khâu trên thân bảo mệnh ngọc phù chỗ phóng thích kim quang không ngừng hội tụ, đúng là tại trước người hắn, cuối cùng hội tụ thành một cái kim sắc đại ô quy. Mà Lâu Bảo Khâu liền thân ở cái này kim sắc đại kim rùa nội bộ. Oeng, cự lực đánh tới, Lâu Bảo Khâu trực tiếp phá tan còn thừa lại thi khôi, cả người nện vào xa xa trên vách đá, lại rơi vào dưới thác nước trong đầm nước. À, Tống Trường Minh lại là phát hiện, hắn một đao này đúng là không có thể đem cái này đại kim rùa đánh nát. Không thể không nói, viên ngọc phù này đúng là khối bà bối. Lâu Bảo Khâu vọt ra khỏi mặt nước, giận dữ nói, giết hắn cho ta. Còn lại mấy cỗ thi khôi lập tức bỗng nhiên quay người, đao kiếm thương liên tục đánh đến, nhưng đều rơi vào khoảng không. Tống Trường Minh đã sớm một bước lần nữa tiếp cận cái kia Lâu Bảo Khâu, lại làm một đao đem cái kia bị kim quy bảo bọc Lâu Bảo Khâu ném bay thượng tiên. Tiếp lấy Tống Trường Minh cùng nhau phóng lên tận trời, tiếp tục truy kích, thế công nhanh như điện chớp. Lâu Bảo Khâu thực lực bản thân cùng cái khác luyện thi tông môn nhân một dạng tương đối có hạn, thậm chí không vào tiên tiến cảnh, đối mặt Tống Trường Minh đuổi đánh tới cùng, cũng chỉ có thể bị động chịu đựng. Cuối cùng tại ba đao qua đi, cái này kim quy cuối cùng vẫn là bị chém nát. Lâu Bảo Khâu lại lần nữa nhập vào thác nước bên trong, khảm tiến cái kia trong vách đá. Một lần cuối cùng mất đi ngọc phù bảo hộ, Lâu Bảo Khâu mới tính rõ ràng cảm nhận được Tống Trường Minh chỗ biểu diễn ra cỗ này cự lực khủng bố đến mức nào, đầu góc của hắn trống rỗng, mắt tối sầm lại, trực tiếp thổ huyết trọng thương, chỉ cảm thấy bản thân bảy hồn đều bị đánh ra sáu đạo. Luyện thi tông môn nhân cùng người giao chiến, nhược điểm lớn nhất chính là bọn họ chính mình. Người này cũng không ngoại lệ, đây hết thảy đều chỉ tại trong nháy mắt kết thúc, phát sinh quá nhanh, ngay cả một bên xem trò vui Hồ Ngạn cũng còn ở vào ngậm bức trạng thái. Mấy cái kia thi khôi cũng từ đầu đến cuối theo không kịp Tống Trường Minh bộc phát ra tốc độ. Thẳng đến Tống Trường Minh dừng lại một chút xuống tới, còn lại những cái kia thi khôi lúc này mới vọt tới Tống Trường Minh trước mặt. Cùng phong gào thét, cầm đầu cái kia hai cố lục nhãn thi khôi trên thân đen nhánh mũ trùm bị thổi rớt, hiện lộ nguyên bản âm u dưới tướng mạo. Tống Trường Minh nhìn thấy, chỉ cảm thấy hoảng hốt xuống. Huynh trưởng, nhị ca, chương 296. Xuất Vân Châu, luyện đao cùng nhân. Chương 296, Xuất Vân Châu, luyện đao cùng nhân. 2-1. Hai cố lục nhãn thi khôi tướng mạo trên thực tế cùng Tống Trường Minh trong trí nhớ bộ dáng có không nhỏ xuất nhập biến hóa. Nhưng Tống Trường Minh vẫn là một chút nhận ra, trước mắt cái này hai cố thi khôi, đúng là hắn hai cái huynh trưởng. Hồi nhỏ sớm chiều ở chung hơn 10 năm, Tống Trường Minh tự hỏi sẽ không nhận lầm. Nhưng mà bây giờ đã thành thi khôi, đã là huynh trưởng của hắn, cũng không còn là huynh trưởng của hắn. Chỉ ít thi khôi không có nhận ra hắn. Hoặc là nói, thi khôi nhận điều khiển, bản thân ý thức bị áp chế hoàn toàn, bây giờ chỉ là hai cái phụ mệnh làm việc chiến đấu khôi lỗi. Tống Trường Minh phi thân rơi xuống đất thu đao, thấy thi khôi đổi tới, hai tay của hắn như thiểm điện nô ra, một phát bắt được hai cỗ thi khôi cầm thương đâm tới cánh tay đồng dạng lực lớn vô cùng hai cỗ lục nhãn thi khôi, nhưng cũng dung chuyển không được Tống Trường Minh, lại lần nữa bị quật bay ra ngoài. Tiếp lấy Tống Trường Minh trở lại, hướng phía thác nước phương hướng lấy tay cách không một chảo. Mất đi ngọc phù bảo hộ, Lâu Bảo Khâu bị Tống Trường Minh lấy tiên tiên cương khí sinh sinh lôi kéo ra tới. Nếu như ngươi thi khôi lại cử động một cái, ta liền kéo đứt cổ của ngươi. Tống Trường Minh khảm ở Lâu Bảo Khâu, trong mắt lộ ra vô tận lãnh ý, Lâu Bảo Khâu chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, vội vàng thét ra lệnh trong tay mình thi khôi dừng tay. Thật mạnh. Hồ Ngạn ở một bên nhìn xem Tống Trường Minh hai ba lần liền chế phục Lâu Bảo Khâu, sợ hai thán phục tại Tống Trường Minh bộ này quỷ thân thể, rốt cuộc là luyện thế nào ra tới, đúng là muốn so bọn hắn lục nhãn thi khôi đều cường đại hơn nhiều. Trên thực tế giữa bọn hắn, lục nhãn thi khôi cũng có rất lớn mạnh yếu chênh lệch. Lâu Bảo Khâu cái này hai cố đi theo mắt lục, phải mạnh hơn hắn trước đây cái kia hai cố lục nhãn thi khôi chí ít hai cái đẳng cấp. Nhưng ở đối mặt Tống Trường Minh lúc, Lâu Bảo Khâu cái này hai cố lục nhãn thi khôi y nguyên không có cách nào làm gì được Tống Trường Minh, bảo vệ Lâu Bảo Khâu cái này luyện thi người. Có thể thấy được Tống Trường Minh thực lực, còn muốn tại suy nghĩ của hắn phía trên. Dã quái không được dám như thế cả gan làm loạn, cho dù biết được Lâu Bảo Khâu thân phận cùng hậu trưởng, vẫn dám động thủ bắt người. Lớn, đại hiệp, ta là Luyện Thi Tông Lâu Đinh Lâu trưởng lão hậu nhân, ngươi muốn cái gì đều được, nhưng giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua. Lâu Bảo Khâu thận trọng uy hiếp nói. Bất nói nhiều lời, chớ có làm chống cự, tạm thời liền sẽ không giết ngươi. Tống Trường Minh bất vi sở động, tiên tiên cương khí đem mấy người cùng thi khôi tất cả đều bao phủ lại, bay thẳng thân rời đi. Nơi này cách cái kia Luyện Thi Tông vẫn là quá gần chút, miễn cho cành mẹ đẻ cành con, hắn phải đi xa một chút xử lý việc này. Hai ngày sau, Thúy Bách Đạo nơi nào đó không người sơn giã bên trên. Tống Trường Minh đem Lâu Bảo Khâu cái khác thi khôi tất cả đều diệt tận, chỉ để lại cái kia hai cố lục nhãn thi khôi. Bung ra đối bọn hắn khống chế. Tống Trường Minh đối Lâu Bảo Khâu phân phó nói. Lâu Bảo Khâu có chút chần chờ, một khi bung ra đối cuối cùng này hai cố thi khôi khống chế, hắn liền triệt để biến thành đợi làm thịt cứu non. Tống Trường Minh không nghĩ lãng phí thời gian, con ngón bung ra, một đạo tiên thiên cương khí nháy mắt xuyên thủng Lâu Bảo Khâu lồng ngực, ly tâm tạng yếu hại chỉ trệ hướng mấy centimet. Lâu Bảo Khâu như gặp phải trọng kích, khuôn mặt vặn mèo, cũng không biết là đau vẫn là kinh hãi quá độ. Là lấy vì ta không dám giết ngươi. Tống Trường Minh đem ngón tay mang lên Lâu Bảo Khâu trên trán. Không, không, ngài hiểu lầm. Lâu Bảo Khâu vội vàng làm theo, tinh thần lực kiềm chế, từ bỏ đối cái kia hai cỗ thi khôi khống chế. Mặc dù hắn cùng hai cỗ thi khôi ở giữa liên hệ vẫn tại, không có khả năng triệt để cắt ra trường khống, nhưng chỉ cần tinh thần lực của hắn tận khả năng không ảnh hưởng nhiễu loạn thi khôi cất giấu bản thân ý thức liền sẽ khôi phục. Giải, Trường Minh. Vẹn vẹn tại Lâu Bảo Khâu làm theo sau một khắc, Tống Trường Minh liền nghe đến một đạo khàn khàn thì thào thanh âm truyền đến, phản phất không kịp chờ đợi, sớm đã vô cùng sống động. Tống Trường Minh chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình, trái tim tựa như hụt một nhịp. Chính hắn đều không nhớ rõ lần trước tâm tình mình kịch liệt như thế ba động là từ lúc nào. Quay đầu nhìn về phía cái kia hai cỗ thi khôi. Nguyên bản đồng tử bên trong, vết kia lục ý tựa như thoáng phai màu mấy phần, thi khôi trên mặt vẫn như cũ cứng nhắc, không làm được biểu tình gì, âm u đầy tử khí, nhưng Tống Trường Minh lại có thể cảm nhận được thi khôi trên thân biến hóa rất nhỏ. Huynh trưởng. Tống Trường Minh đến gần chút. Thật là ngươi. Mặt khác một bộ thi khôi dường như có chút không thể tin. Tựa như Tống Trường Minh liếc mắt nhận ra hai người này là huynh trưởng của hắn. Hai người cũng liếc mắt nhận ra trưởng thành Tống Trường Minh. Cái kia phần máu mủ tình thâm thân tình, tại sinh cùng tử ở giữa vẫn kết nối lấy, chưa đoạn tuyệt. Có thể lần nữa cùng huynh trưởng nói chuyện, thật là quá tốt. Tống Trường Minh lẩm bẩm nói, trên mặt treo mấy phần ý cười. Chỉ cảm thấy trước đây một phen cố gắng đều là đáng giá. Giải, Trường Minh trưởng thành, đại ca Tống Trường Bình thanh âm càng thông thuật chút, có thể nghe ra tâm tình kích động. Trường Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta chẳng lẽ đang nằm mơ? Nhị ca Tống Trường An cho tới bây giờ vẫn còn có chút khó có thể tin. Bị vây ở thi khôi bên trong bản thân ý thức, liền tựa như lâu dài xa vào tại nước sâu bên trong đồng dạng, vĩnh viễn không mặt trời. Trong lúc này bọn hắn thỉnh thoảng sẽ thông qua thi khôi thị giác, nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng càng nhiều thời điểm chính là ở trong đó chẳng có mục đích đáng nghỉ, cho đến thần hồn cùng ý thức triệt để tiêu tán ngày đó. Trong lúc đó, bọn hắn cũng sẽ giống khi còn sống làm như vậy mộng, thường thường mơ tới quá khứ, mơ tới về đến nhà, gặp được phụ mẫu, gặp được muội muội, gặp được Trường Minh. Nhưng tỉnh lại cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng. Mấy chục năm như một ngày, cho tới hôm nay, Tống Trường Minh xuất hiện, không còn chỉ là trong mộng, phần này kích động cũng là tất nhiên. Trong nhà bây giờ đã hoàn hảo. Tống Trường Bình bỗng nhiên hỏi. Tống Trường Minh trầm mặt dưới, lập tức nói, phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn không có nói tỉ mỉ quá nhiều chuyện nhà. Trước mắt, đối hai cái này huynh trưởng, hắn chỉ có một muốn hỏi vấn đề. Huynh trưởng, có thể nguyện hoạt. Hắn tìm kiếm để hai cái này thân nhân khởi tử hoàn sinh biện pháp, nhưng về sau càng quan trọng hơn là hai cái người trong cuộc ý nguyện của mình. Bọn hắn có nguyện ý hay không lấy cương nhân không phải người thân phận trưởng tồn tại thế, điểm này rất trọng yếu. Nếu như bọn hắn không muốn như vậy còn sống, Tống Trường Minh cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của bọn hắn, đưa bọn hắn giải thoát. Hắn sẽ không cưỡng cầu bọn hắn lưu lại. Tống Trường Minh nói rõ trong đó quá trình, bao quát bộ kia còn tại trong cổ mộ thi chuyển chi pháp một chuyện. Huynh trưởng nếu muốn hoạt, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ bọn ngươi tu thành pháp này quyết. Tống Trường Minh nghiêm mặt nói. Nghe xong, hai huynh đệ liếc nhau một cái, đều có chút chần chờ. Trường Minh, việc này phải chăng có hung hiểm? Ta nhìn vẫn là quên đi, ta cùng nhị đệ vốn là người đã chết, hồn quy đi Tây Phương nên là chúng ta kết cục tốt nhất. Đại ca Tống Trường Bình mở miệng nói ra. Hắn nghe Tống Trường Minh nói, cũng biết Tống Trường Minh vì bọn họ làm nhiều như vậy cố gắng, lòng có cảm động. Cứ như vậy qua loa từ bỏ hy vọng sống sót, hình như có cô phụ Tống Trường Minh lúc trước tấm lòng thành. Nhưng một phương diện khác, bọn hắn cũng không muốn bởi vậy trở thành Tống Trường Minh liên lụy. Tống Trường Minh một đường đi đến hôm nay tình trạng, lẽ ra có tốt hơn tương lai, cần gì phải vì hai người bọn họ người đã chết tiếp tục như vậy phí tâm phí lực. Huynh trưởng không cần lo lắng cái khác, chỉ cần huynh trưởng nguyện ý, đây là một đấu khắc tịch con đường tu luyện, có vô hạn khai phát khả năng, sau này chưa chắc không thể thoát khỏi bộ này thi hóa thân thể, đang lâm cực cảnh. Hắn nhìn ra nhà mình đại ca nhị ca lòng có chần chờ, cũng nhìn ra phần này chần chờ bên trong, là có muốn sống ý nguyện, cũng không phải là một lòng tìm kiếm giải thoát. Như thế, trong lòng của hắn liền đã có quyết đoán. Trường Minh, nhị ca nguyện ý. Đương nhiên, Tống Trường An đang suy tư trầm mặc một lúc lâu sau mở miệng nói ra. Ngữ khí kiên định không ít. Nếu có cơ hội, hắn không cam tâm cứ như vậy giải thoát tại thế, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Muốn phản kháng, muốn giết tận Lâu Bảo Khâu ở bên trong Luyện Thi Tông ác nhân, nghĩ đến bù cái này trong mấy chục năm, những cái kia bị bọn hắn làm hại người, muốn giúp Tống Trường Minh, tận một phần làm huynh trưởng nghĩa vụ, nghĩ trở về nhà nhìn xem đã chết phụ mẫu, tuổi già tăng muội, nghĩ. Tống Trường Bình thầm than một tiếng, nhìn xem Tống Trường Minh, không nói gì. Tống Trường Minh nhẹ gật đầu, đã minh bạch nhà mình huynh trưởng ý nghĩ, quay người hướng phía Lâu Bảo Khâu đi đến. Vị này, Lâu Bảo Khâu trong lòng bối rối, còn chưa kịp mở miệng, liền bị Tống Trường Minh một cái tát hông ngất đi. Lại nhìn nhà mình hai vị huynh trưởng, vẫn chưa bởi vì luyện thi người mất đi ý thức mà bạo tẩu, bản thân ý thức cũng vẫn tại. Như thế cũng liền dễ làm. Lâu Bảo Khâu tạm thời vẫn không thể giết, nhưng chỉ cần để một thằng hôn mê là đủ. Như thế, hắn tạm thời trưởng không được thi khôi, Tống Trường Bình cùng Tống Trường An thậm chí được đến một phần nhỏ thân thể trưởng quản quyền, mấy chục năm qua lần thứ nhất có trình độ nhất định tự chủ năng lực, đây cũng là hắn tại bị đánh bất tỉnh trước liền tận lực bung ra đối thi khôi trói buộc, nếu không cho dù hôn mê, thi khôi cũng không có khả năng có tự chủ hành động năng lực. Ta có thể động, Tống Trường An nhìn xem bản thân nâng lên hai tay. Thô ráp hoa văn, vỡ ra tràn đầy điệp da cùng chất sừng làn da, thô to biến đen năm ngón tay. Qua nhiều năm như vậy, hắn đều không thể như hôm nay tốt như vậy dễ nhìn qua bản thân bộ thân thể này. Chỉ có thể dùng xấu xí để hình dung, nhưng cho dù lại xấu lại dị loại, loại này có được thân thể cảm giác vẫn là để hắn mê muội, thực tế không nghĩ lại trở lại mãi mãi vô thiên ngày lồng giam bên trong. Cho nên, hắn nhìn xem cái kia hôn mê Lâu Bảo Khâu, sát nghiệm bỗng nhiên dâng lên. Nhị ca, đợi cho luyện pháp quyết, thoát khỏi thi khôi thân phận, tất nhiên là có giết hắn thời điểm. Tống Trường Minh lên tiếng nói. Tống Trường An cố gắng lắng lại trong lòng sát nghiệm, nâng lên chân lại lần nữa buông xuống. Trường Minh nói đúng, không cần nóng lòng nhất thời. Xa xa Hồ Ngạn nghe không rõ Tống Trường Minh cùng cái kia hai cái thi khôi nói gì đó, một mình chờ giây lát, thực tế chờ không nổi nữa, liền muốn tiến lên tìm kiếm giải dược. Nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, xa xa một đạo tử kim viêm hỏa liền rơi xuống trên đầu của hắn, đem đốt sạch thành xương khô. Nơi đây sự đã xong, như vậy tiếp xuống, Tống Trường Minh nhìn về phía phương xa. Tiếp xuống, này xuất Vân Châu. Vân Châu to lớn, tổng cộng có 36 đạo địa giới, hơn ngàn tòa đại thành, siêu 5 tỷ quan phủ tại tịch tổng nhân khẩu. Muốn vượt qua Vân Châu, đi bộ không biết cần bao nhiêu năm nguyệt. Muốn nhanh chóng vượt qua Sơn Hà Châu giới, bay qua là biện pháp duy nhất. Vân Châu bên ngoài, liên tiếp phía đông có Nam Cương 36 độc tiên, phía tây thì là 3000 linh sơn phúc địa. Một đầu thật dài hạt đường, dọc theo dòng sông, ba thất ngựa to đi tại nơi đây. Lập tức trong đó hai người thân hình khôi ngô cao lớn, khoác lên đại bạch bào, che kín mặt lại, cực kỳ điệu thấp ở giữa trên lưng ngựa thì cưỡi một trẻ tuổi người, hiển lộ tướng mạo, rõ ràng là rời đi Thúy Bách đạo Tống Trường Minh. Tống Trường Minh nhìn xem bản thân giao diện cá nhân biểu hiện nội dung. Luyện đao cùng nhân, làm đao mà thành cùng nhân. Tại đao đạo bên trên ngộ tính cực cao, thường thường có thể có độc đáo kiến giải, có khai sáng khơi dòng tiềm năng, luyện đao hiệu suất tăng lên, xuất đao uy lực tăng lên, tự sáng tạo đao quyết đao pháp có nhất định tăng thêm hiệu quả. Đây là đêm qua hàng năm tổng kết sau, hắn lựa chọn ban thưởng. Tổng quân một năm, hắn kinh lịch to to nhỏ nhỏ hành quân nhiệm vụ, các phương diện đánh giá đều không thấp, nhất là chấn thủ linh tinh khoáng mạch cái này cỡ lớn nhiệm vụ, nâng cao không ít đánh giá điểm số đến mức năm này ban thưởng bên trong, nhiều một cái thăng cấp đặc tính tuyển hạng, lại là 4 tuyển 2 ban thưởng. Cũng may mắn là có thể lựa chọn 2 hạng ban thưởng, để hắn có thể nhiều tuyển một cái tuổi thọ số làm ban thưởng. Lúc này mới có thể có ở đây không ảnh hưởng một mạng giữ gốc tình huống dưới, thỏa mãn cái này thằng cấp đặc tính ban thưởng muốn tiêu hao 3000 tuổi thọ số. Luyện đao cùng nhân, làm đao mà thành cùng nhân. Tống Trường Minh nhìn xem cái này từ, luyện đao hảo thủ, thăng cấp sau lam phẩm mới đặc tính. Nhìn xem này giới thiệu, luôn cảm thấy cái này mới đặc tính không tầm thường, sau này có thể mang đến cho hắn không nhỏ giúp ích. Vô luận là cái kia khai sáng khơi dòng tiềm năng, vẫn là tự sáng tạo đao quyết lúc tăng thêm, đây đều là cực kỳ chân quý đặc tính hiệu quả, để Tống Trường Minh không nổi suy nghĩ nhiều. Những cái kia võ đạo tông sư mọi người, thường thường đều có tự thành nhất phái năng lực. Mà bây giờ, Tống Trường Minh tựa hồ chạm đến loại năng lực này. Nói cách khác, cái này mới đặc tính ở một mức độ nào đó, đưa cho Tống Trường Minh trở thành võ đạo tông sư tiềm chất. Nếu thật thành tiểu tông sư chi vị, vậy liền có tư cách tại Cổ Huyền Quốc khai tông lập phái, giảng đạo thủ võ. Đương nhiên, cụ thể đặc tính uy lực cùng hiệu quả, còn phải chờ hắn tiến một bước khai phát sau mới có thể biết được. Trước mắt, hắn chỉ cảm thấy vung đao lúc càng thêm tự nhiên thông thuận, thi triển võ quyết lúc thường thường cũng có thể bộc phát ra so quá khứ uy lực lớn hơn cùng lực phá hoại. Thường xuyên có vỗ đầu một cái, toát ra linh quang thời khắc, đây đều là trước đây vung đao lúc không có. Liên đao đạo mới có thể mà nói, hắn quả thật bị cái này mới đặc tính cất cao. Đang lúc hắn suy nghĩ thời khắc, một chiếc xe ngựa từ sau đầu lái tới, trải qua Tống Trường Minh bên cạnh ba người thoáng hãm lại tốc độ. Trong xe ngựa, một trẻ tuổi tiểu sinh mang theo vài phần thư quyển khí, vén rèm lên, đầu tiên là nhìn một chút Tống Trường Minh bên người hai cái che mặt đại hán, sau đó ánh mắt rơi xuống duy nhất lộ diện Tống Trường Minh trên thân. Huynh đài, xin hỏi Thiên Đạo Viện nên đi hướng nơi nào?
Thật có lỗi, ta cũng là lần đầu đến đây, không biết đường.
Tống Trường Minh lắc đầu nói.
Ồ,
huynh đài chẳng lẽ cũng phải nhập Linh Sơn bên trên tông môn giáo phái? Kia thật là chúc mừng à. Tại hạ Lý Lô Tông, đến từ Thượng Lê Đạo Lý gia, chuyến này cũng là muốn bái nhập Linh Sơn bên trên Thiên Đạo Viện. Trẻ tuổi tiểu sinh chắp tay nói.
Cùng vui cùng vui.
Tống Trường Minh không có giải thích thêm, cũng không có tự giới thiệu. Cái này trẻ tuổi tiểu sinh cũng là thức thời, thấy Tống Trường Minh không muốn nhiều lời, hắn cũng không có làm nhiều dây dưa, cáo từ rời đi.
Trường Minh, nói đến vì sao ngươi đến Cổ Huyền Quốc, không chọn một cái Linh Sơn Tông môn tu hành, lại lựa chọn nhập quân đâu?
Đợi xe ngựa kia đi xa, Tống Trường Minh bên người trong đó một cái bạch bảo che mặt người bỗng nhiên mở miệng nói, đây chính là cùng hắn một đường đồng hành nhà mình đại ca, Tống Trường Minh. Tông môn không tự do, cho nên nhập trong quân, đầu nhập quan phủ, đây càng thích hợp ta.
Tống Trường Minh cười cười.
Chương 297, âm thần, cổ mộ. Chương 297, âm thần, cổ mộ. 2-1. Nhập quân là A, Tống Trường Minh than nhẹ một tiếng. Cái kia phảng phất là rất lâu trí nhớ lúc trước. Năm đó mấy người bọn họ từ làng ra tới thiếu niên, đều ôm lấy một bầu nhiệt huyết, tại Đại Hán Triều tham gia quân ngũ làm tướng, có thể cuối cùng kết cục đều đã chết. Bị luyện thi tông nhặt đi luyện thi khôi, cái này tự nhiên không thể tính là cái gì tốt kết cục. Cho nên đối với Tống Trường Minh bây giờ cũng nhập quân chuyện này, bọn hắn ít nhiều có chút lo lắng.
Yên tâm đi, trong lòng ta có ít.
Tống Trường Minh cười nhạt nói.
Ừm.
Tống Trường Bình gật gật đầu,
tại việc này bên trên không có làm nhiều khuyên can. Bây giờ Tống Trường Minh sớm đã không phải từng theo tại bọn hắn cái mông phía sau chơi đùa tiểu hải tử. So với bọn họ hai cái huynh trưởng, kinh lịch rất nhiều sự Tống Trường Minh muốn càng có phần hơn tất, hiểu được lợi và hại, cân nhắc phong hiểm. Qua hẻm núi, trước mắt chính là một chỗ rộng lớn đại bồn địa. Cây cỏ mọc rậm rạp, dựa vào núi, ở cạnh sông, lục ý rậm rạp. Tháng 6 khốc nhiệt, nhưng nơi đây lại là râm mát vô cùng. Chính là chỗ này a. Tống Trường Minh ở vào bồn địa vùng ven, trông về phía xa nơi đây đại bồn địa. Không sai. Tiểu Kim từ hộp sắt bên trong nô ra một cây tế cần khoa tay cái vòng, biểu thị xác định. Sau đó lại khoa tay một hàng chữ ra tới. Người đem ta thả, ta có thể đào đất, rất dễ dàng liền có thể vì ngươi mang tới cổ mộ kia bên trong pháp quyết, như thế nào? Tống Trường Minh cười cười, lắc đầu nói, không có khả năng. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp hoàn toàn tín nhiệm gốc cây này xâm núi tinh, vật nhỏ này tinh vô cùng. Phàm là thả, vừa chui hắn cũng khó có thể lại tìm về tới. Chuyến này, ngươi hãy cùng ta cùng nhau đi vào, chúng ta đồng sinh cộng tử. Tống Trường Minh cười híp mắt xích lại gần gương mặt tử, nói. Tiểu Kim nháy mắt từ bỏ suy nghĩ. Hơn một năm ở chung xuống tới, nó cũng hiểu rất rõ Tống Trường Minh tính tình. Một khi ngoan tuyệt đứng lên, đó là thật cái gì đều làm ra được. Trước đây đồng dạng bị bắt làm tù binh hồ ngạ, thế nhưng là một mùi lửa liền đốt không còn. Cho nên nó cũng không dám làm loạn. Về sau, ba người vứt bỏ mã phi nhập bồn địa, Tiểu Kim liền tựa như một cái tinh chuẩn giã đạ, rất mau dẫn lĩnh bọn hắn tìm tới mục đích. Chỉ là, Tống Trường Minh nhìn trước mắt tọa lạc một mảnh sơn giã làng. Dựa theo Tiểu Kim nói, trăm năm trước nơi đây nhưng cho tới bây giờ cũng không có người ở qua. Cái này tiểu giã thôn là cái này mấy chục năm bên trong xuất hiện, liền đứng ở đó tòa cổ mộ cách đó không xa, lộ ra rất là đột ngột. Trước đây là không có. Tiểu Kim hồi đáp, chỉ dĩ nhiên chính là tòa này thôn nhỏ. Như thế rừng núi hoang vắng, xuất hiện như thế một tòa giã thôn, vẫn là tại cổ mộ bên cạnh, thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Nhị ca Tống Trường An lên tiếng nói, hắn khẽ ngẩng đầu, hiện lộ ra mũ trùm tiếp theo xong hiện ra xanh rêu đồng tử, quét mắt hết thảy trước mắt. Tống Trường Minh tự nhiên cũng minh bạch nơi đây quái dị, trực tiếp phóng thích cảm giác bao trùm toàn bộ làng. Rất nhanh, trong làng tình huống đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Trong thôn cũng không phải là hoang vu, mà là quả thật cư trú nhân tộc thôn dân, lại số lượng còn không ít. Thô sơ giản lược đoán chừng phải có mấy trăm hộ, hơn ngàn người. Trong đó phần lớn vì bình thường người bình thường, nhưng cũng có một bộ phận võ nhân, chỉ bất quá đều ở vào luyện thể cơ sở phương diện, thực lực không mạnh, đây cũng là một cái kỳ quái điểm. Tại Vân Châu, bên ngoài thôn trấn cơ bản đều là bám vào đại thành một vùng chu vi kiên thiết, như thế mới có thể để cho thôn trấn khỏi bị dã ngoại yêu thú xâm hại, có thể trường tồn. Mà cái này tiểu dã thôn hiển nhiên không có có thể dựa phụ thành bang, trong thôn lại không có cường giả thủ hộ, như vậy là như thế nào ở chỗ này phát triển sinh sôi đứng lên? Thường ngày bên trong, chỉ cần tùy tiện đến một đầu yêu thú, đều đủ để trong thôn ăn non nê, đem sở hữu thôn nhân giết chết. Được rồi, cái làng này cùng chúng ta chuyến này không quan hệ, đi tìm đến cổ mộ kia, đi vào tìm tới pháp quyết là tốt rồi. Tống Trường Minh lắc đầu nói, mục tiêu của hắn minh xác, cũng không tính vào thôn tử. Ba người trực tiếp từ làng trên không bay qua, đi tới cách đó không xa một vùng núi. Nơi đây âm khí thật nặng. Tống Trường Bình lên tiếng nói. Hắn làm thi khôi, đối cái này âm lãnh chi khí càng mẫn cảm, nhất là phần này âm khí bên trong còn mang theo tử khí. Không sai được. Từ nơi nào bắt đầu? Tống Trường Minh tiếp lấy đối Tiểu Kim hỏi. Nơi đây trăm năm ở giữa biến hóa rất lớn, ta không đào đất đi thăm dò tìm, cũng xác định không được. Tiểu Kim tế cần lung lay, viết xuống một nhóm trả lời chắc chắn. Đừng có đùa hoa chiêu. Ta chỉ là một gốc đáng thương xâm núi, có thể có biện pháp gì? Nhìn xem Tống Trường Minh cùng gốc cây này xâm núi giao lưu một màn này, vô luận nhìn mấy lần đều chỉ cảm giác nhà mình lão đệ nuôi sủng vật thật sự là thần kỳ. Sẽ động biết viết chữ xâm núi, cũng không biết nơi nào tìm đến. Xác nhận xâm núi tinh không có nói sai sau, Tống Trường Minh đành phải tiếp tục tràn ra tinh thần cảm giác lực, bao trùm cái này toàn bộ vùng núi, dựa vào chính mình tìm kiếm cổ mộ kia nhập khẩu. Trường Minh. Tống Trường Bình bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Tống Trường Minh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa làng, đi tới một đám thôn nhân. Bọn hắn cầm cuốc, sẻng, nhìn chằm chằm Tống Trường Minh ba người, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, thậm chí mang theo vài phần ý, các ngươi là người nào, vì sao tới gần thôn chúng ta mộ tổ? Đi ở đằng trước đầu một thanh niên trai tráng cầm đao bộ củi, cao giọng nói. Mộ tổ. Tống Trường Minh không nghĩ tới còn có một màn này. Các ngươi mộ tổ ở đâu? Cái kia thanh niên trai tráng hừ lạnh một tiếng, nói, mảnh này vùng núi đều là thôn chúng ta mộ tổ, các ngươi mau mau rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắn thân có võ đạo thực lực, muốn so người bình thường lợi hại rất nhiều. Các ngươi mộ tổ ở nơi nào, ta làm sao không thấy núi này trên mặt đất có nghĩa địa? Tống Trường Minh tràn ra cảm giác chỉ có thể nhìn thấy vùng núi bên trên xanh úng tươi tốt, nào có cái gì mộ bia mộ địa. Càng đừng đề cập vốn là chôn sâu lòng đất tòa kia của mộ. A Lực, cần gì phải cùng bọn hắn nói nhảm, ta xem bọn hắn giáp tâm bất lương, trước cầm súng mới hảo hảo khảo vấn rõ ràng. Một cái khác thôn nhân bỗng nhiên giơ thiết truy tử quát to. Tên kia thanh niên trai tráng ánh mắt cũng lạnh xuống, hướng Tống Trường Minh ba người đi tới, rõ ràng là muốn trực tiếp động thủ. Tống Trường Minh thấy thế, cũng lười nói nhiều, duỗi ra ngón tay tùy ý vạch một cái. Một đạo tiên thiên cương khí tùy theo bắn ra, ở đó bảy thôn nhân trước người ầm vang nổ tung một cái đường kính mấy thước hô to. Cử động lần này một cái chấn trụ bọn này thôn nhân, bao quát cái kia thanh niên trai tráng võ nhân. Không ít thôn nhân càng bị hù chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoảng sợ nhìn về phía Tống Trường Minh. Tống Trường Minh đưa tay chộp một cái, tên kia thanh niên trai tráng bị tiên thiên cương khí một quyền, không có lực phản kháng chút nào liền rơi xuống trên tay của hắn. Tại tiên thiên giả trước mặt, những này còn ở vào luyện thể cảnh võ nhân, cùng ven đường con gà không có gì khác nhau. Tiểu Hoa, ngươi nói làng mộ tổ là ngọn núi này, lời này là có ý gì? Tống Trường Minh trầm thấp hỏi. Hừ, có bản sự liền giết ta. Thanh niên cũng là kiên cường, dù là kinh hãi Tống Trường Minh thực lực, nhưng cũng không chút nào sợ chết. Thả hắn. Thôn nhân bên trong có người khác hô lớn, sau một khắc liền cũng bị Tống Trường Minh bắt tới. Vậy ngươi nói cho ta biết.
Mơ tưởng.
Thôn nhân cắn răng, đồng dạng không muốn cùng hắn cái này kẻ ngoại lai nói thêm cái gì, dù là vì thế mà mất mạng.
A, như thế để Tống Trường Minh có chút không tưởng được. Cái này dã thôn nhân trên thân đều có một cố gắng bướng, hoặc là nói tín niệm cường đại, không sợ sinh tử. Không chỉ là hắn trộm trong tay hai người, những dân thôn khác bên trong phần lớn cũng có phần này thả làm ngọc vỡ khí chất. Không sợ chọc giận ta, toàn thôn cùng một chỗ chôn cùng. Tống Trường Minh trả trách. Hắn cũng hoài nghi chẳng lẽ là hắn lớn lên không đủ hung ác, chấn nhiếp không được bọn hắn a. Vừa mới một đạo tiên thiên cương khí biểu hiện ra còn chưa đủ. Nghe xong Tống Trường Minh muốn hủy thôn, bọn này thôn nhân trên mặt lúc này mới hiện lộ ra chần chờ cùng vẻ sợ hãi, nhưng vẫn không có hướng Tống Trường Minh ý thỏa hiệp. Ngươi động chúng ta, động mộ tổ, âm thần nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, đâu, dù là các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển.
A Lực đống nhiên đạo.
Ừm. Chỉ giáo cho, Tống Trường Minh hỏi.
Hừ. A Lực lại là quay đầu qua, không muốn nhiều lời, một bộ chờ chết dáng vẻ.
Chấm đã, ta nói, để ta tới nói.
Đống nhiên một vị lão nhân chống nặng trượng, vội vàng đi tới.
Chỉ cầu ngài có thể bỏ qua nô tôn.
Ra ra, không thể nói.
Nói âm thần sẽ không bỏ qua ngươi.
A Lực lúc này mới muốn dây rủa, nhưng ở tiên thiên cương khí chói buộc dưới, hắn không thể động đậy.
Không sao, ta tuổi đã cao, vốn là không mấy năm tốt hoạt, đầu này mạng già lấy đi là được.
Lão nhân hì hục nói, đây là nghĩ một mạng đổi một mạng.
Còn mời bỏ qua những này thôn nhân, lão hủ lưu lại là được.
Kia liền làm phiền nói rõ ràng chút.
Tống Trường Minh cau mày nói, thiện tay đem trên tay thôn nhân bỏ ra.
Hắn chỉ cảm thấy cái này cái gì âm thần, chẳng lẽ cùng hắn chỗ tìm cổ mộ có quan hệ?
Mấy cái kia thôn nhân nguyên bản còn muốn nghĩ cách cứu viện lão nhân, nhưng tất cả đều bị lão nhân nhạy bệnh phù chân gấp hư hỏng quát lớn đi.
Nói chuyện bên trong, Tống Trường Minh cũng biết đến lão nhân kia chính là thôn này thôn trưởng. Sau đó thôn trưởng ngồi trên mặt đất, một bên thở phì phò nghỉ ngơi, một bên cho Tống Trường Minh nói:
bọn hắn cái làng này là một vô danh thôn, tổ tiên tới đây kiến thiết làng đã có gần trăm năm lâu. Đời thứ nhất thôn trưởng là gia gia của hắn, hắn là đời thứ hai thôn trưởng.
A, vậy ngươi phụ thân đâu?
Tống Trường Minh không khỏi hỏi.
Lão thôn trưởng ánh mắt tạm đạm, lại thở dốc một hơi, mới nói: phụ thân của ta năm đó làm tế phẩm, hiến tế cho âm thần.
Làm sao cái hiến tế pháp?
Tống Trường Minh nhíu mày vấn đạo, chỉ cảm thấy cái này âm thần nghe càng phát ra tà dị.
Mỗi khi gặp 14 tháng 7 đêm đó, đem làm tế phẩm người thả tại phương này vùng núi, ngày thứ hai người liền sẽ tự hành bị âm thần mang đi, quá trình này không thể xem, không thể tra, một khi có ai đêm đó lưu lại, đều sẽ cùng nhau bị mang đi.
Lão thôn trưởng thành thật trả lời.
Cho nên bọn hắn là bị trong miệng ngươi cái kia âm thần mang đi.
Xác định không phải yêu thú nào đưa đi.
Tống Trường Minh đối với lần này thâm biểu hoài nghi.
Cái này cái gọi là âm thần, sẽ không phải chính là một đầu mở trí yêu thú ở chỗ này hỏa loạn đi.
Tuyệt không có khả năng, âm thần là chân thật tồn tại.
Lão thôn trưởng kiên định nói.
Tống Trường Minh hỏi hắn vì sao như thế xác định, hắn nhưng lại nói mơ mơ hồ không rõ.
Chỉ nói đời đời kiếp kiếp đều là như thế truyền xuống, âm thần thật sự là tồn tại, hàng năm đều cần trong thôn một người làm tế phẩm dâng hiến cho âm thần, phù hộ làng tồn tại, không bị dã thú yêu vật quấy nhiễu.
Làng tồn tại nhiều năm như vậy, chính là âm thần công lao, là hắn tại bảo vệ làng.
Lão thôn trưởng tựa hồ đối với này tin tưởng không nghi ngờ.
Như thế, nếu không có cái gì bảo hộ lấy, tòa này dã thôn căn bản không có khả năng ở chỗ này cất ở đây lâu như vậy.
Tống Trường Minh âm thầm cân nhắc.
Chỉ là, lão thôn trưởng nói hồi lâu, hắn y nguyên không biết rõ cái kia âm thần là cái gì, chỉ biết cái này cái gọi là âm thần, cùng hắn tìm tới mảnh này vùng núi có chút liên quan.
Sẽ không phải là phía dưới trong cổ mộ đồ vật đi.
Tống Trường Minh lại quay đầu nhìn phía sau mảnh này vùng núi, một trận âm phong từ cái kia trong núi thổi xuống, rõ ràng chính vào tháng 6 khốc nhiệt thời tiết, nhưng lại làm kẻ khác chỉ cảm thấy trận trận âm hàn.
Tống Trường Minh một thân khí huyết cường đại, trận này âm hàn đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì.
Bên người hai vị huynh trưởng bản thân liền là một bộ thi khôi, càng là không có cảm giác chút nào, thậm chí có chút sảng khoái.
Ngược lại là lão thôn trưởng bản thân liền tuổi tác đã cao, bị trận này âm phong thổi qua, nháy mắt sắc mặt tái xanh, phản phất trên thân còn sót lại điểm kia sinh khí đều muốn bị trận này âm phong quét đi.
Tống Trường Minh đưa tay giương lên, một sợi tử kim hỏa vòng quanh lão thôn trưởng quanh thân dạo qua một vòng, lão thôn trưởng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại.
Ta tiết lộ âm thần bí ẩn, sợ là không sống nổi, vị đại nhân này còn mời bỏ qua trong làng thôn nhân, bọn hắn cũng không phải là có ý mạo phạm ngài.
Lão thôn trưởng thỉnh cầu nói,
ta bản thân đối thôn các ngươi không có hứng thú, ta tới đây có mục đích của ta.
Tống Trường Minh nói, lại hỏi, chẳng lẽ cái kia âm thần sẽ đến giết ngươi a?
Hắn lại là làm sao biết ngươi tiết hắn bí ẩn?
Hắn biết, hắn vẫn luôn ở chỗ này.
Lão thôn trưởng chậm rãi nói, chịu chết chi tâm không cần nói cũng biết.
Tống Trường Bình cùng Tống Trường An hai người liếc nhau.
Nếu như thế, cái kia âm thần nói không chừng sẽ còn tìm tới bọn hắn.
Cái kia âm thần luôn không khả năng là cái gì quỷ quái đi, Tống Trường An khô cằn trầm giọng nói.
Sợ cái gì, chúng ta cái bộ dáng này thì sợ gì quỷ quái?
Tống Trường Bình nhàn nhạt trả lời.
Nói đến, bọn hắn bộ này băng lãnh thân thể mới càng giống là trên đời quỷ quái.
Nếu như thế, chỗ này vùng núi nói là làng tổ địa, trên thực tế chỉ là bởi vì âm thần hiến tế cần, lúc này mới vì làng chỗ coi trọng a.
Tống Trường Minh bỗng nhiên đạo đối cái kia cái gọi là âm thần, nếu là bình thường, hắn dựa vào nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện suy nghĩ, có lẽ sẽ né tránh ba phần, rút đi là được. Nhưng hôm nay cái này cổ mộ hắn là do xác định, như cái kia âm thần có ý kiến, hiện thân đụng chút là được.
Không sai, làng từ không có cái gì tổ địa, ngọn núi này càng giống là trong làng một tòa tế đàn, để chúng ta mỗi năm đều dâng ra hoạt bát tính mệnh.
Lão thôn trưởng nói đến đây, lắc đầu.
Dường như cảm thấy dù sao mình không có sống, thế là đem giấu ở sâu trong đáy lòng ý nghĩ nói thẳng ra.
Thay vì nói là chúng ta thờ phụng âm thần, chẳng bằng nói là cái này âm thần đem chúng ta đời đời kiếp kiếp vây ở nơi đây, không, là âm thần nuôi nốt chúng ta,
liền như là chúng ta nuôi nhốt heo chó dê. Tất cả chúng ta đều không thể rời đi nơi đây, vì thế tiền nhân đã trả giá bằng máu đều không thể thành công. Mỗi một cái muốn chạy trốn nơi đây người, trước mặt tiểu gì cũng sẽ kịp thời xuất hiện âm thần, ánh mắt của hắn tựa như ở khắp mọi nơi, một mực giám thị làng trên dưới hết thảy, cũng không chút lưu tình thanh lý những này trốn đi thôn nhân. Nói đến đây, Tống trưởng mình cũng nhìn ra lão thôn trưởng đối cái kia âm thần nào có nửa điểm cùng nhiệt, hắn căn bản cũng không phải là âm thần tín đồ. Hắn cái kia giàn mua trên mặt, mang theo vài phần tự giễu cùng chợt lóe lên thống khổ. Năm đó chết rất nhiều người, chỉ tiếc, theo thời gian chuyển rời, về sau tử tôn nhưng dần dần không để ý đến trận tướng, ngược lại dần dần đón nhận âm thần là làng thủ hộ thần khái niệm. Đây đều là chuyện gì a? Chương 298. Cương nhân gia, cổ mộ hiện. Chương 298, cương nhân gia, cổ mộ hiện. 2-1. Lại là một trận âm lãnh đánh tới, thổi qua trong núi. Ngay tiếp theo trên mặt đất có cây đều rất giống bao trùm lên một tầng hơi mỏng hắc sương, tại thái dương phía dưới phát ra ô quang, giống như rất nhiều hắc bảo thạch. Ngồi trên mặt đất lao thôn trưởng, bỗng nhiên thần sắc siết chặt, toàn thân cứng nhắc xuống tới. Mặc dù trước đây nói lạnh nhạt, một bộ ca nguyện chịu chết bộ dáng, nhưng sự đáo lâm đầu, sâu trong nội tâm sợ hai y nguyên vùng đi không được. Ừm. Tống trưởng Minh nghiêng đầu nhìn lại ở đó vùng núi chỗ cao, chẳng biết lúc nào đột nhiên nhiều thêm một bóng người đạo nhân ảnh này, bởi vì không có bình thường sức sống cùng khí tức, như đại ca của hắn nhị ca, như một bộ y mắng thi thể, tại âm phong bên trong ngay lập tức tránh khỏi hắn toàn bao trùm tinh thần cảm giác. Hắn nhìn lại, đối phương cũng nhìn lại, nhìn thẳng hắn bên trên. Tóc tán loạn tại âm phong bên trong bay dương, người này làn da phát xanh khô héo, hốc mắt lõm xuống, một đôi đồng tử mang theo như hổ sói đồng dạng u quang. Người mặc một bộ liên thể y giáp, kiểu dáng cực kỳ cũ kỹ, đứng xuôi tay, giữa năm ngón tay biến đen móng tay như từng chiếc gai nhọn lưỡi dao. Cái nhìn này nhìn lại, rõ ràng gia hỏa này không phải người bình thường, hoặc là căn bản cũng không phải là người. Âm thần. Lão thôn trưởng thanh âm phát run, rất nhanh toàn thân cũng đi theo không tự chủ run rẩy đứng lên. Người xác định? Tống trưởng Minh hỏi. Kẻ trước mắt này chính là bọn họ trong miệng âm thần. Bất luận nhìn thế nào, cái này đều càng giống là một bộ thi khôi đi, hoặc là nói, hộp sắt mở một cái khe nhỏ, tiểu kim trốn ở bên trong, chỉ nô ra một điểm nhỏ tế cần phải kiếm, viết xuống hai chữ. Cương nhân. Vậy cũng là xác nhận Tống trưởng Minh suy nghĩ, đối phương rất có thể chính là thông qua trong cổ mộ bộ kia thi chuyển chi pháp, chủ động luyện thành cương nhân đây cũng là hắn tới đây trọng yếu mục đích, để nhà mình đại ca nhị ca, luyện thành như đối phương đồng dạng cương nhân, triệt để thoát khỏi khôi lỗi thân phận, trọng hoạch tân sinh. Mặc dù cương nhân nhìn xem xấu xí quỷ dị, nhưng ít ra là hoàn toàn độc lập cá thể, ký ức của quá khứ cùng bản thân ý thức đều có thể hoàn hảo bảo tồn lại. Cho nên hắn chính là tòa kia cổ mộ nguyên chủ. Tống trưởng Minh hỏi. Khả năng không cao. Tiểu Kim trả lời chắc chắn đạo. Lúc trước nó trong lúc vô tình trong lòng đất tiến vào cổ mộ nội bộ, bởi vì cổ mộ âm khí quá nặng lại quá mức nguy hiểm, nó vẫn chưa dám thăm dò hoàn toàn đối với chiếc kia trong quan tài cổ mộ chính chủ, nó cũng chưa tính kỹ qua. Chỉ biết tòa này cổ mộ thời gian tồn tại 10 phần lâu đời, thậm chí khả năng so với nó tuổi thọ còn phải xa xưa hơn. Dài như vậy tuế nguyệt, thật là khiến người khó mà tin được, trước mắt xuất hiện chính là cổ mộ kia nguyên chủ nhân, cho dù đối phương đã trở thành công nhân. Nếu là có thể bắt đến hắn, có lẽ không cần hạ cổ mộ liền có thể biết được cái kia thi chuyển chi pháp. Tống trưởng Minh suy nghĩ chuyển rất nhanh, lập tức nói. Một bên Tống trưởng Bình cùng Tống trưởng An nghe đây, trong mắt xanh rêu chi quang đại thịnh. Trường Minh, ta trước đi tìm kiếm tình huống. Tống trưởng An ngay lập tức nói, ỷ vào tự thân không dễ chết, thân hình khẽ động liền hướng phía phương kia vùng núi, tên kia cương nhân bay lượn mà đi. Tống trưởng Bình không yên lòng Tống trưởng An một thân một mình, cũng làm tức đi theo. Hai người làm mắt lục cấp thi khôi, đều có tiên tiên cấp cường hãn sức chiến đấu, thực lực cũng không yếu. Thi khôi, ngươi là luyện thi tông môn nhân. Cương nhân lên tiếng, thanh âm khàn khàn khó nghe, có loại móng tay phủi đi pha lê bén nhọn thanh. Hắn tưởng rằng Tống trưởng Minh thao túng thi khôi, đem Tống trưởng Minh xem như luyện thi tông đệ tử. Tống trưởng Minh cũng là chưa trả lời phục, có chuyện gì chờ bắt lại đối phương lại nói. Cương nhân rủ xuống hai tay bỗng nhiên mở ra, năm ngón tay thành chảo, đồng dạng khởi hành như đạn pháo chính diện vọt tới Tống trưởng Bình cùng Tống trưởng An. Tống trưởng Minh tại một bên quan sát. Ba người đều là thi thể, cái này cương nhân luận nhục thân cường độ, so với hắn hai vị huynh trưởng thi khôi chi thể càng mạnh hơn không ít, chỉ dựa vào bộ này cương nhân thân thể lấy một địch hai đều có thể chiếm thượng phong, hoàn thành áp chế. Cái này cương nhân tu hành, chẳng lẽ cũng là đi luyện thể con đường? Tống trưởng Minh nghiêm thần cô. Một bên khác, Tống trưởng Bình cùng Tống trưởng An đều trong tay nắm giữ không tầm thường thương quyết, đây là cái kia lâu bảo khâu đặc biệt vì chính mình đây đối với thi khôi huynh đệ phân phối. Chỉ cần hắn ra lệnh, ngày bình thường hai huynh đệ liền muốn không biết ngày đêm luyện thương này quyết, một khắc không ngừng đây cũng là luyện thi người bồi dưỡng mình thi khôi sức chiến đấu một trong phương thức. Thi khôi dù không có tiên tiên cương khí, nhưng nắm giữ võ quyết cùng chỉ bằng nhục thân bản năng vật lộn thi khôi ở giữa, đồng phẩm chất dưới, sức chiến đấu y nguyên chênh lệch rất nhiều. Hơn 10 năm đi qua, hai huynh đệ bị ép thu được một thân thương quyết tạo nghệ. Chỉ là, cái kia cương nhân giữa mũi miệng có âm khí phun ra nuốt vào, hai tay càng là hội tụ một cô khác trọc khí băng hàn, hiện ra tối tăm, theo cương nhân xuất thủ, bộc phát ra cực mạnh uy lực, có thể so với tiên thiên cương khí. Tống trưởng Minh xem như thấy rõ, đây chính là thi khôi cùng cái này cương nhân khác biệt lớn nhất. Cương nhân có thể tại thể nội luyện được năng lượng chi khí, giống hắn tiên thiên cương khí đồng dạng tích xúc trong cơ thể, tại thời chiến bạo phát đi ra. Nếu là phối hợp võ quyết bí thuật, uy lực càng là không phải cùng bình thường. Đây là thi khôi vô luận như thế nào đều không có tu hành năng lực. Tống trưởng An bị đối phương một móng vuốt đập xuống chân trời, rơi vào mặt đất ném ra một cái hố to tới. Bị hắn dùng để đón đỡ trường thương, trên đó bị cái kia cương nhân thi triển băng hàn trọc khí chỗ ăn mòn, hơi chút dùng sức liền gãy thành hai tiết, có thể thấy được cô năng lượng này lực phá hoại. Mắt thấy Tống trưởng Bình cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, một đạo tử kim đao khí xẹt qua, chính diện đem cái kia cương nhân song chảo cản lại. Ba long cự lực bộc phát, như ngập trời sóng biển cuốn tới, trong khoảnh khắc đem cái kia cương nhân chém bay ra ngoài. cương nhân trên không trung lật mấy cái té ngã, mới vừa ổn hạ thân hình. Trên mặt của hắn thần sắc rõ ràng so Tống Trường Bình hai huynh đệ phong phú hơn một chút, nhìn chằm chằm Tống Trường Minh, rất là ngoài ý muốn dáng vẻ. Lúc nào luyện thi tông môn nhân, bản thân cũng có được thực lực mạnh như vậy. Luyện thi tông bên trong không phải là không có tiên thiên võ nhân, chỉ là cái tỷ lệ này cũng không cao, bọn hắn càng thích dùng thi khôi đi nên chiến địch nhân, sẽ không bản thân tự mình ra tay. Mà trừ tiên thiên tu vi bên ngoài, giống Tống Trường Minh như vậy luyện thể mạnh như vậy tuyệt đệ tử, kia thật là văn sở vị văn đây cũng là để cương nhân ngoài ý muốn địa phương, Tống Trường Minh cá nhân võ lực giá trị rõ ràng so với kia hai cái thi khôi còn mạnh hơn. Cái này hoàn toàn không phù hợp luyện thi tông đệ tử trong lòng hắn cứng nhắc ấn tượng. Tống Trường Minh mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đối với đối phương thực lực mạnh yếu có cái đại khái phán đoán sau, hắn càng là không sợ đối phương cái gì âm thần danh hiệu. Hắn thấy, bất quá là cố lộng huyền hư thôi. Tống Trường Minh quanh thân hiện hiện tử kim sắc lôi quang, khởi hành bộ phát ra càng hơn vừa mới tuyệt đối tốc độ, hóa thành một viên sao băng cực quang, gần sát cái kia cương nhân. Cương nhân hét lớn một tiếng, hóa quyền bộ phát 10 phần 10 lực đạo, đón Tống Trường Minh đánh ra. Oeng! Phía dưới lao thôn trưởng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân như nhũ ra. Trong mắt hắn, bầu trời một nửa bị tử kim sắc viêm hỏa chiếu cứ, một bên khác thì bị tối tăm bao phủ, hai bên phân biệt rõ ràng, giới hạn chỗ chính là Tống Trường Minh cùng cái kia cương nhân giao phong vị trí. Song phương lẫn nhau đấu sức, chỗ bộc phát năng lượng một làn sóng tiếp theo một làn sóng, đụng vào nhau làm hao mòn, lúc này mới hình thành lần này bầu trời dị tượng. Ngươi, không phải luyện thi tông đệ tử. Cương nhân tấm kia sống ngụy phát xanh khuôn mặt gần sát Tống Trường Minh, tê thanh nói. Tống Trường Minh không đáp, trái tim của hắn càng nhảy càng nặng nề, không ngừng sinh sôi bước phát triển mới sinh lực đạo. Hắn thân có nhiều cái màu lam phẩm chất, thậm chí màu cam phẩm cấp thể chất đặc tính, một thân thể phách cường đại tiềm năng thậm chí vượt qua Tống Trường Minh tưởng tượng của mình. Chỉ cần hắn chịu đào sâu, luôn có thể có từng tia từng tia từng sợi lực lượng bị hắn ép ra tới. Trên tay đem trường đao chui đao nắm đến càng thêm căng lên kiên cố, trường đao ông tác hưởng, kêu to không dứt. Tại đấu sức một lát sau, cái kia cương nhân lại lần nữa bị hắn một đao ném bay, khảm vào ngọn núi nội bộ. Tại cương khí lớp năng lượng diện so đấu, hắn vẫn chưa chiếm thượng phong. Nhưng ở lực lượng phương diện, Tống Trường Minh thắng nổi đầu này cương nhân nhiều lắm. Cái này cũng dẫn đến tại lão thôn trưởng trong mắt, là ngọn lửa màu tử kim thắng qua phiến kia lăn lộn hắc ám. Tống Trường Minh nhìn trường đao trong tay, chỉ thấy cái kia đao trên mũi dao, mặc dù có tiên thiên cương khí bảo hộ, cũng vẫn treo băng hẳn, bị cái kia chọc khí ăn mòn vết tích. Cũng may trường đao phẩm chất bên trên tốt, vẫn chưa như vậy hư hao. Một bên khác, cương nhân trốn đệm vào đi ngọn núi lần nữa buộc phát anh mình, là đại ca Tống Trường Bình dùng trường thương đem cái kia cương nhân đâm lạnh thấu tim, chọn lấy ra tới. Tống Trường An thì thừa cơ một thanh vặn gãy cương nhân một đầu cánh tay, đem xoay thành hình nhỏ mó. Hai cái huynh đệ ở giữa phối hợp không có khe hở, đây là bọn họ từ nhỏ đến lớn ăn ý, từ chiến trường hai bên cùng ủng hộ, lại đến làm thi khôi, cũng còn giữ lại có phần này ăn ý. Cương nhân gào thét một tiếng, thanh âm không giống người, như là lôi thú, lại phụt lên ra một cỗ càng thêm nồng nặc trọc khí, trực tiếp đông kết Tống Trường Bình nửa thân thể. Nguyên bản hắn âm hàn trọc khí, càng chí mạng chính là xâm nhập trong cơ thể, sẽ đối với sinh linh tạo thành cực lớn tổn thương, sinh cơ trôi qua. Nhưng đối đầu với hai cái này vốn là cùng hắn phụ họa thi khôi, nguyên bản là thi thể cấu tạo, nào có sinh cơ có thể nói. Cho nên hắn cỗ này âm hàn trọc khí lực sát thương cũng liền tương đối có hạn, chỉ có nhàn nhạt băng hàn hiệu quả. Mắt thấy cái này cương nhân phải tiếp tục tránh thoát, Tống Trường Minh lại lần nữa gần sát, chém ra đao thứ ba của hắn. Vừa thăng cấp qua luyện đao cùng nhân đặc tính, để hắn bây giờ đao uy cực nặng. Cái kia cương nhân nguyên bản kim cương bất hoại, đao thương bất nhập thân thể, lần này trực tiếp bị Tống Trường Minh tận gốc chặt đứt hai chân. Nếu không phải muốn lưu một mạng, vừa mới đã sớm có thể chém giết cái này cương nhân đoạn mất hai chân cùng một tay, cái này cương nhân năng lực phản kháng tất nhiên là giảm bớt đi nhiều, rơi xuống vùng núi kia bên trên, nổ ra một cái độc lớn. Lão thôn trưởng toàn thân lại là run lên dưới, nhìn xem Tống Trường Minh một tay đao, một tay nhấc lấy cơ hồ chém ngang lưng tên kia âm thần, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể tin được, bối rối làm gần trăm năm ác mộng, cái kia đáng sợ vô cùng âm thần, vậy mà thật bị đánh bại. Quái vật rốt cục. Lão thôn trưởng kích động khó mà tự kiềm chế, nếu không phải hai chân sủi lơ không dậy được thân, nói không chừng đều muốn cơ tay múa chân. Vùng núi bên trên, Tống Trường Minh cũng không hề để ý lúc này lão thôn trưởng tâm tình, hắn chỉ thấy trong tay cương nhân. Tống Trường Bình cùng Tống Trường An rơi xuống bên cạnh hắn, cũng ở đây đánh giá thi hóa cương nhân. Sau này chính là muốn trở thành dạng này ra hỏa a, Tống Trường An thầm than một tiếng. Cương nhân dù cũng mang cá nhân chữ, nhưng trên thực tế đã cùng nhân tộc là hoàn toàn hai cái giống loài. Thuộc về giống người lại không phải người tồn tại. Người đã chủ động luyện pháp quyết, thành cương nhân, nên cũng là vì tìm kiếm cái kia cái gọi là trường sinh bất tử, bây giờ rơi xuống trong tay của ta, muốn trường sinh bất tử, liền nhìn ngươi thức thời hay không. Tống Trường Minh buông xuống cương nhân, nói thẳng đạo. Tống Trường Bình thì nhìn chằm chằm đối phương, chỉ cần cái này cương nhân còn dám có động tác, hắn liền sẽ ngay lập tức xuất thủ. Xem ra ngươi còn biết không ít, chỉ tiếc, không phải ai đều có thể trở thành cương nhân, dù là được vu pháp. Cương nhân thử cười một tiếng. Hắn là có thể cười, chỉ là cười có chút khủng bố âm quỷ, khô khan làn da nhũ loạn thất bát ao. Lời nói này thôi, chưa gặp hắn có cái gì cử động, quanh thân liền tràn ra mạng lớn băng hàn trọc khí. Trọc khí thẩm thấu vùng núi, thẳng vào sâu trong lòng đất. Chỗ lan tràn chỗ, hoa cỏ đông kết khô héo, trong chớp mắt mất đi sinh cơ. Ngươi còn dám làm loạn? Tống Trường An tức giận, một cước dẫm lên cương nhân trên đầu, lập tức đại địa nứt ra, lạnh máu văng khắp nơi, khuôn mặt mơ hồ. Bọn hắn không sợ những này trọc khí cùng âm hàn ăn mòn, Tống Trường Minh thì không thể không phòng, cần lấy tiên thiên cương khí hộ thân đó lấy. Hắn rất nhanh phát hiện mánh khỏe. Cái kia không ngừng chìm xuống thẩm thấu trọc khí, giống như là tỉnh lại cái gì, toàn bộ vùng núi bắt đầu không ngừng chấn động. Cái kia nguyên bản liền nứt ra đại địa cũng theo đó rách lớn hơn. Tĩnh mịch địa đạo phảng phất nối thẳng địa phủ minh giới, đại lượng trọc khí từ kẽ nứt bên trong phun ra ngoài. Tống Trường Minh ba người thấy thế, phủ không mà lên. Mà con kia thừa nửa cụ thân thể cương nhân, thuận kẽ nước rơi vào lòng đất dâng trào trọc khí bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là càng nhiều cương nhân từ lòng đất chui ra ngoài. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Dòng dã 7 bộ cương nhân. Cái này, nhiều như vậy âm thần. Lão thôn trưởng nguyên bản còn mừng thầm tâm tình, nháy mắt lại chìm vào đáy cốc. Hắn từng coi là âm thần chỉ có một, bây giờ hắn mới biết được bản thân đến cỡ nào nghĩ đương nhiên. Những này cương nhân không cần nghĩ, tất nhiên là đến từ phía dưới tòa kia cổ mộ. Trong cổ mộ quả nhiên có cương nhân tồn tại. Tống Trường Minh ám đạo, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cái kia 7 bộ cương nhân đã hướng hắn vọt tới. Liên thế cục mà nói, một bộ cương nhân liền đã khó đối phó, chớ nói chi là bây giờ lại nô ra 7 bộ, đối bọn hắn ba huynh đệ rất là bất lợi. Tống Trường Minh đã không còn giữ lại chút nào, toàn lực vì đó. Quanh thân tử kim sắc viêm hỏa như sợi tơ tung bay, từng mai hỏa liên hiện hiện. Một đôi như sao chui đồng dạng tử kim đồng, cực kỳ chói mắt, tựa như so hôm đó bên trên liệt dương đều muốn càng thêm lóa mắt. Hỏa thân hình thái. Cái này hình thái mới ra, liền mang ý nghĩa Tống Trường Minh trạng thái bình thường dưới, đã không giữ lại chút nào toàn lực ứng phó. Nếu là chỉ dựa vào hắn tiên thiên cảnh tu vi, chỉ đạt thông hai đạo địa võ mạch trình độ, hôm nay sợ là liền muốn thua tại đây. Cũng may hắn huyết nhục chi khu đủ cường đại, so cái này cương nhân đều càng mạnh. Lại thêm mới đặc tính luyện đao cùng nhân thu hoạch, để thực lực của hắn tăng thêm một bước tăng trưởng, lúc này mới không sợ những này cương nhân. Trên trời một đạo hỏa diễm thân ảnh cực tốc bay lượn, trường đao xuất thủ càng phát ra mơ hồ, để người khó mà bắt giữ. Từng khỏa hỏa liên bốn phía bay múa, gần sát những cái kia cương nhân, sau đó dẫn bạo. To lớn viêm hỏa cương khí, tựa như muốn đem trời đều cho nổ xuyên. Liên gặp từng đoạn cương nhân thân thể từ trên trời rơi xuống, như thành tấn vật nặng nện ở trên mặt đất. Cũng không lâu lắm, cuối cùng 7 bộ cương nhân tất cả đều hủy diệt. Tống Trường Minh đứng ở giữa thiên địa, đón gió tóc dài vũ động, mỗi một sợi tóc đều có viêm hỏa bốc lên. Lựa Đồng nhìn chăm chú lên phía dưới, vùng núi kia bên trong tĩnh mịch cái nước. Nhìn chăm chú lên tòa kia cổ mộ, chương 299. Kim cương bất hoại, trường sinh bất tử. Chương 299, kim cương bất hoại, trường sinh bất tử. 2/1. Quần quần trọc khí tràn ngập giữa thiên địa, càng để lâu càng nhiều, làm sao cũng vùng đi không được. Khiến cho bầu trời ám trầm, quanh mình băng hàn giống như đông giá ở nơi này phía dưới, lão thôn trưởng sắc mặt cũng lại lần nữa phát xanh, sinh mệnh lực tại trọc khí bao phủ xuống ra tốc bị ăn mòn, như thế không được bao lâu liền muốn ở vào di lưu bên dưới. Tống Trường Bình nhìn thấy, thân hình khẽ động, nhấc lên lão thôn trưởng bay đến trong làng. Hắn đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho người cả thôn đều hoảng loạn. Bọn hắn vừa mới đều xa xa trông thấy trên trời kịch đấu chẳng cảnh, biết rõ chỉ cần người trước mắt một cái ý niệm trong đầu, thôn xóm bọn họ tất cả mọi người đem xong đời. Tống Trường Bình ánh mắt đảo qua sở hữu thôn nhân, xanh rêu đôi mắt làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run, tất cả đều đông kết tại nguyên chỗ. Muốn mạng sống liền mang theo thôn nhân tranh thủ thời gian rời xa nơi đây. Tống Trường Bình rơi xuống một câu nói như vậy, sau đó liền phi thân rời đi. Ra. A Lực lấy lại tinh thần, dẫn đầu đỡ dậy lão thôn trưởng. Hắn nói không sai, nhanh, mau dẫn lấy người đi. Cái gì cũng không cần cầm. Lão thôn trưởng thở phào, lúc này nói, nếu ngươi không đi, đợi cho cái kia cỗ thấu xương băng hàn nuốt hết làng lúc, bọn hắn đều chớ nghĩ sống. Ra, ta đến có ngài. Mà tại thôn nhân rút lui thời khắc, Tống Trường Minh ánh mắt thì từ đầu đến cuối rơi vào cái kia trong vùng núi bên trong chỗ. Cái kia vết nứt chỗ, toát ra trừ chọc khí bên ngoài, lại không có cái khác cương nhân leo ra. Muốn tử cương nhân trên thân thu hoạch thi chuyển chi pháp có vẻ như có chút không làm được. Cho dù đem cái kia cương nhân chặt thành như thế, đối phương cũng không có chút nào nhả ra ý nguyện. Nếu như thế, cuối cùng hắn vẫn là muốn hạ tòa này âm khí âm u của mộ. Hắn cũng không xác định trong cổ mộ phải chăng còn có cái khác cương nhân tồn tại, vừa mới xông tới 7 bộ cương nhân chưa hẳn chính là toàn bộ. Trước đây ngươi cũng không có nói nơi đây có sống cương nhân. Tống Trường Minh lên tiếng nói. Dường như phát giác bên ngoài chiến đấu kết thúc, Tiểu Kim nô ra nửa cái đầu, khoa tay tế cẩn. Lúc trước xác thực không có, ta cam đoan, cái này cương nhân khả năng cũng là cái này trăm năm ở giữa mới xuất hiện. Sâm núi tinh vội vàng vì chính mình giải thích, cương nhân đột nhiên xuất hiện, cùng tòa này bị nuôi nốt tiểu gia thôn, đều ở đây tình báo của nó bên ngoài. Nó cũng lo lắng Tống Trường Minh bởi vậy đối với nó mất đi tín nhiệm, đột nhiên thu tính đại phát một ngụm đưa nó nuốt rõ ràng sự, đó mới là thật xong con bê. Tống Trường Minh không tiếp tục nói cái gì. Trăm năm thời gian bên trong, một chỗ đủ để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí có người tại hắn trước đó tìm được tòa này cổ mộ, cũng thành công thi chuyển thành cương nhân cũng là vô cùng có khả năng sự. Chỉ ít cái này xâm núi tinh cho bọn hắn mang đúng địa phương, chỉ cần bên trong thi chuyển chi pháp không sai là đủ. Được rồi. Tống Trường Minh thấy xâm núi tinh còn muốn giải thích, không từ đoạn đạo. Tại trong hộp sắt dấu kỹ. Cái này chuyên môn cất giữ xâm núi tinh hộp sắt, là hắn về sau đặc biệt tại Thiên Bảo các bên trong mua hàng. Trên đó có biệt tích, cùng khóa vật, cùng với khác chờ nhiều cái khắc họa dưới phủ văn phát huy hiệu dụng. Là thỏa thỏa một kiện phụ cụ, lại phẩm chất còn không thấp, dù không kịp túi càn khôn giá cả, nhưng cũng phải mấy chục mai trung phẩm linh tinh mới khiến cho hắn chiếm được. Biệt tích phù ấn có thể khiến người ta cảm giác không thấu cái kia trong hộp sắt trang rốt cuộc ra sao vật. Khóa vật phù ấn thì giống như là thượng một tầng mật mã khóa đồng dạng, chỉ có Tống Trường Minh có thể tự do mở ra, lại không có hắn cho phép, bên trong xâm núi tinh bản thân cũng ra không được hộp sắt. Có cái này phù cụ, trên thực tế Tống Trường Minh dán tại xâm núi tinh trên thân tỏa linh phủ, tác dụng cũng sẽ không lớn. Xâm núi tinh nghe lời đóng lại hộp sắt, không còn thò đầu ra. Về sau, Tống Trường Minh mang theo hai vị huynh trưởng, thân hình khẽ động, rơi vào phía dưới lên cao trọc khí, đồng tiến nhập cái kia vỡ ra vùng núi nội bộ. Cảm giác dưới, bên trong nồng độ âm khí đạt tới cực hạn. Phản phất ngay cả hắn phóng ra tinh thần lực, đều muốn bị đông kết ở bên trong, cảm giác phạm vi trở nên có hạn đứng lên. Ngược lại là Tống Trường Bình cùng Tống Trường An, hai người vốn là thi khôi chi thân, đặt mình vào nơi đây, giống như là về đến trong nhà đồng dạng, mười phần tự tại thoải mái dễ chịu. Đến, tinh thần lực không tiện, Tống Trường Minh dứt khoát trực tiếp lấy mắt thường đi quan sát. Một đôi lửa đồng thần quang sáng láng, ở nơi này tràn ngập âm khí bên trong, liền tựa như hai ngọn bóng đèn lớn. Tòa này dưới mặt đất cổ mộ thực tế cũng không phức tạp, kiến tạo cũng tương đối mộc mạc. Từ phía vách đá mấp mô, tại một chút vách đá nơi hẻo lánh, Tống Trường Minh nhìn thấy phù văn bị khắc họa xuống tới vết tích. Hiển nhiên, có thể chôn sâu dưới lòng đất một số năm, lớn như vậy cổ mộ còn có thể bảo trì không đổ sụp, cái này vách đá liền phải đầy đủ cứng chắc. Phóng tầm mắt nhìn tới không sai biệt lắm tương đương với một cái sân bóng đá lớn nhỏ lòng đất không gian. Trong không gian, có gạch đá trôi chảy hành lang, có đã sớm khô khốc mạch nước ngầm đạo, ngay tại hành lang hai bên. Hành lang kéo dài, ở đó tận cùng bên trong nhất, trong bóng tối, là một chỗ đài cao. Trên đài cao, đặt vào một bộ quan tài. Quan tài trường dài 4-5 mét, muốn so bình thường quan tài lớn hơn nhiều. Tống Trường Minh lực chú ý rất nhanh rơi xuống chiếc kia quan tài đằng trước, một thân ảnh chính xếp bằng ở cái kia. Người xông vào, chết. Thân ảnh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lộn ngạt, rung động ầm ầm, tại toàn bộ trong cổ mộ quen quần. Liên thưa cái này cụ cương nhân. Tống Trường An ngắm nhìn bốn phía sau, thấp giọng nói, so trong dự đoán tốt hơn không ít. Trừ cái đó ra, hắn cũng lưu ý đến đây trước trở xuống trong cổ mộ cái kia nửa cụ cương nhân, bây giờ liền nằm ở cái kia khô khốc đường sông bên trong, không có động tĩnh, không biết sao đột nhiên chết. Trừ cái đó ra, hắn còn chú ý tới cái này mấy đầu đường sông bên trong đỏ sậm một mảnh, giống như là quá khứ chạy xuôi qua không phải mạch nước ngầm, mà là đỏ thâm máu tươi. Từng cỗ bạch cốt âm u, liền như là rác rưởi đồng dạng, bị quét xuống ở trong đó chất đống. Từng kia từng sợi âm khí ở đó bạch cốt bên trong bao quanh, theo cỗ kia cương nhân tiếng nói rơi. Quanh mình âm khí bỗng nhiên phát điên rót vào những này bạch cốt bên trong. Sau đó, cái này cụ bộ bạch cốt đúng là lắc lư lên, đứt tay đứt chân leo ra đường sông, hướng Tống Trường Minh một đoàn người đi tới. Tạch 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 xương cốt tiếng ma sắt vang vọng không dứt. Tống Trường Minh ánh mắt ngưng lại, ý thức được cỗ này xếp bằng ở quan tài bên cạnh cương nhân, tựa hồ không giống bình thường. Có thể đúng là có thể thao túng những này đã sớm chết không biết bao nhiêu năm hải cốt khôi phục, xong hành động. Hắn một cước bước ra, lôi quang đại tác. Tử kim sắc lôi đình đi nhanh, nháy mắt lan tràn đến đám kia trên đám xương trắng. Hắn muốn thử xem những này khôi phục sau bạch cốt cường độ. Vốn cho rằng sẽ có chút khó giải quyết, nhưng rất nhanh những vong linh này tại hắn một cước này dưới, đúng là trực tiếp đều bị đánh gãy hoặc làm vỡ nát xương cốt, rơi lả tả trên đất. Dễ dàng như vậy liền giải quyết, để Tống Trường Minh bản thân cũng có chút không tưởng được. Những này chỉ tồn tại cuốn sách chuyện bên trong vong linh sinh vật, cường độ cũng không lớn, thậm chí không chịu nổi một kích, như là mới lạ điểm đồ chơi. Hừ. Cái kia ngồi xếp bằng cương nhân thấy, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn. Tựa hồ hắn cũng chỉ là muốn thử xem bản thân cái này năng lực mới thôi, cũng không trông cậy vào những này xương cốt đồ chơi thật có thể xử lý Tống Trường Minh cái này ba cái người xâm nhập. Tống Trường Minh thì chưa khách khí với hắn, hướng thẳng đến cái kia cương nhân xa xa chém ra một đao. Nơi đây cương nhân đối bọn hắn một nhóm đều ôm lấy cực lớn ác nghiệm, muốn thu hoạch được cổ mộ thi chuyển chi pháp, chỉ có giết hết một con đường. Thử kim sắc đao khí mở ra âm khí nồng nặc, thẳng tắp đánh tới. Cái kia cương nhân hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên đứng dậy, không tránh không né lấy thân ngăn lại cả đạo đao khí, dường như không nghĩ sau lưng quan tài có hại. Hỗn trướng! Cương nhân chửi ầm lên, không chần chờ nữa, hướng Tống Trường Minh cực nhanh mà tới. Tống Trường Minh không sợ chút nào, lôi quang như điện chớp nên đón tiếp lấy. Hai vị huynh trưởng theo sát phía sau theo vào. Hành lang lối đi nhỏ ở giữa chỗ, Tống Trường Minh cùng cái kia cương nhân đụng vào nhau. Bây giờ Tống Trường Minh vẫn như cũng là hỏa thần hình thái toàn lực chi tư, lực lượng cực điểm bộc phát, dẫn tới cả tòa cổ mộ đều rất giống đi theo đung đưa. Thật mạnh. Tống Trường Minh cảm thụ trên đao phản hồi, trong lòng run lên. Hắn có được ba long trở lên nhục thân lực đạo, lại điệp ra tiên thiên cương khí, một đao này uy lực đã nhảy lên tới cực hạn. Nhưng đối phương lại là có thể ngạnh kháng xuống tới, vẹn vẹn bị hắn chặt lui hai bước. Hắn đã bao lâu không có gặp được có thể ngạnh kháng hắn trường đao địch nhân. Trước đây những cái này cương nhân cũng đều không làm được đến mức này. Trước mắt đầu này cương nhân rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không gì hơn cái này. Cương nhân hét lớn một tiếng. Những bạch cốt kia chính là các ngươi bọn này người xông vào hạ tràng. Hắn tiếng nói rơi, liền gặp được Tống Trường Minh bỗng nhiên tại tự thân nhấn một cái, sau một khắc cuồng bạo hơn khí huyết bộc phát, tựa như ẩn nút thật lâu ma long bay ra vực sâu. Nóng bỏng, điên cuồng. Ngươi là yêu tộc. Cương nhân có chút kinh ngạc. Tại trong sự nhận thức của hắn, cường đại như thế khí huyết lượng, như vậy hung hãn cùng dã sôi trào khí tức, chỉ có thể tại yêu thú cường đại trên thân xuất hiện. Tống Trường Minh không nói, lợi dụng bí thuật bạo huyết sau, thân thể của hắn tiềm năng đã cực điểm bạo phát đi ra, thậm chí là tiêu hao trạng thái, dùng cái này thu hoạch được viễn siêu bình thường trạng thái dưới sức chiến đấu. Lại đến, Tống Trường Minh lại lần nữa vung mạnh đao, cùng cái kia cương nhân triển khai chém giết. Hai người đều đứng tại chỗ, Tống Trường Minh xuất đao tốc độ cực nhanh, như phong lôi mưa rào. Nhanh như vậy xuất đao, nhưng mỗi một đao đao uy lại không giảm phân nửa phần. Cái kia cương nhân có thể đỡ trạng thái bình thường dưới Tống Trường Minh xuất đao, lại là ngăn không được dùng bí thuật ở vào trạng thái bùng nổ Tống Trường Minh. Trường Minh, Tống Trường Bình cùng Tống Trường An cũng đều kinh tại Tống Trường Minh thực lực bộc phát. Trước đây bọn hắn xuất Vân Châu, nhập 3000 linh sơn địa giới, một đường được rồi hơn tháng thời gian, cũng kinh lịch rất nhiều. Bây giờ bọn hắn mới phát giác, bọn hắn chưa hề được chứng kiến Tống Trường Minh toàn bộ thực lực đã đả thông hai đạo địa võ mạch tiên tiên cảnh tu vi, đặt ở Tống Trường Minh trên thân, lại chỉ là nhất qua quyết bình bình võ đạo thành quả tu luyện. Tại Tống Trường Minh thực lực tổng hợp chiếm so bên trong, có lẽ còn không đủ 1/3. Nếu là bình thường cảnh giới này tiên tiên võ nhân tới đây, đối mặt cái này cương nhân, sợ là một cái tát liền bị đập nát thân thể. Tại hung hăng như vậy Tống Trường Minh thế công dưới, Tống Trường Bình cùng Tống Trường An thậm chí có chút khó mà nhúng tay, chỉ có thể ở bên cạnh lực trận, thừa cơ hành động, tận khả năng đối cái kia cương nhân cấu thành uy hiếp khiến cho cần phân tâm để phòng hai người bọn họ. Trường đao rơi xuống cái kia cương nhân trên thân, bắn tung tóe rất nhiều tinh hỏa. Mà đang bắn tung tinh hỏa bên trong, cái kia gần như bất tử bất diệt cương nhân thân thể, vẫn là nứt ra, hiện lộ bên trong băng lánh máu đen cùng xương cốt. Thật cứng rắn a. Tống Trường Minh thầm nghĩ trong lòng. Lấy hắn bây giờ đao trong tay uy, nhưng chỉ là miễn cưỡng phá tan cái này cương nhân da thịt, đối mặt bên trong càng chắc chắn hơn xương cốt, đúng là có chút thúc thủ vô sách. Nếu như thế, Tống Trường Minh không chút do dự bước ra nuốt vào một bao mang theo người đốt bột máu đem bạo huyết bí thuật tăng phúc hiệu quả đẩy tới một cái khác cực đoan. Hắn luyện võ cả đời cực ít sử dụng cái này đốt bột máu, bây giờ vì chém giết cố này cương nhân, hắn không thể không dùng. Khí huyết như lửa như núi dâng trào. Cái kia tử kim sắc viêm hỏa bên ngoài còn bọc lấy một tầng tản ra huyết hỏa. Hắn không có lãng phí dù là một mỹ lý dây, tại triệt để kích hoạt một thân huyết khí sau, hắn liền lần nữa phóng tới cái kia cương nhân. Cương nhân thở sâu, đem quanh mình âm khí nhao nhao đặt vào trong cơ thể, lại hướng phía trước một trận phun ra bàn phá. Mà giờ khắc này Tống Trường Minh tốc độ triển khai sau, cái kia cương nhân hoàn toàn theo không kịp Tống Trường Minh di động. Chém ra một đao, trong nháy mắt, lưỡi đao chạm tại cái kia cương nhân cái cổ. Cương nhân lấy hai tay đó đỡ, vẹn vẹn tại nguyên chỗ chống đỡ một giây, liền bị một đao này ném bay, đụng vào một bên trên vách đá ông. Vách đá từ trên xuống dưới, hiện hiện từng dãy cổ lão rườm rà phù văn, xuất hiện một cái liền lại biến mất. Cương nhân đâm vào cái này trên vách đá, đúng là không hư hại vách đá mảy may. Mà cương nhân tự thân, hai tay huyết nhục phá tan, cái cổ cũng nhiều thêm một đạo vết đao, vẫn chưa như vậy bỏ mình. Còn không chết. Tống Trường Minh thấy thế hai tay một chảo, tiên thiên cương khí tựa như hóa thành một chỉ tử kim sắc đại thủ, một thanh nắm được cương nhân, đem túm về. Tống Trường Minh thân hình lại khẽ động, trường đao trên không trung lượn vòng, tựa như phong hỏa luân kẹp lấy cương nhân cái cổ không ngừng cắt chém. 10 đao, 20 đao, 30 đao. Oeng. Cương nhân đập ầm ầm trên mặt đất từng dãy phù văn nhận xung kích, lần nữa ấn hiện sau đó biến mất. Cái này cổ mộ mặt đất đồng dạng chỉ bị nện ra một chút mảnh đá. Mà cái kia cương nhân, cái kia đầu mặc dù còn liên tiếp thân thể, nhưng cũng chỉ còn lại có một điểm cuối cùng da thịt dính liên tiếp, cái kia cứng rắn nhất xương cốt rốt cục bị Tống Trường Minh chặt đứt. Tống Trường Minh thấy thế cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái kia cương nhân mặc dù không có động tĩnh, nhưng để phòng vạn nhất, Tống Trường Minh tiếp lấy chặt đứt nó tứ chi, lại chém ngang lưng. Tới lui lui dậy vò hơn trăm đao mới vừa hoàn thành, lại lấy tử kim viêm hỏa đem tiếp tục thiêu đốt. Làm đến bước này, Tống Trường Minh mới vừa rời khỏi bạo huyết trạng thái. Trọng trọng thở hổn hển hai cái, Tống Trường Minh trên mặt ít có xuất hiện mấy phần vẻ mệt mỏi. Cực hạn bạo huyết trạng thái dưới, vừa mới ra nhiều như vậy đao, đối với hắn xem như tiêu hao không nhẹ. Dù hắn bây giờ cường độ thân thể cũng thực có chút không chịu đựng nổi đã lâu cảm giác suy yếu quanh quẩn quanh thân, làm hắn nhịn không được lại thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc. Thật khó giết a, thứ quỷ này, Tống Trường Minh trong lòng thầm than. Trên cái giết trình độ, cái này cương nhân xem như vị thứ nhất. Bộ này tạo nên cương nhân thân thể, ngay cả Tống Trường Minh đều muốn cam bái hạ phong. Thế nào, Trường Minh? Tống Trường Minh nâng lên Tống Trường Minh, ân cần hỏi han. Không có việc gì huynh trưởng, có chút dùng sức quá mạnh mà thôi. Tống Trường Minh lắc đầu nói. Vất vả, Trường Minh. Tống Trường An ở một bên cũng có chút băn khoăn nói. Bọn hắn rất rõ ràng, Tống Trường Minh lần này tới đây cổ mộ mạo hiểm, thuần túy là vì hai người bọn họ. Một trận chiến này nhìn qua Tống Trường Minh một mực chiếm cứ chủ động cùng thượng phong, cũng cuối cùng thành công đánh giết đầu này cương nhân. Nhưng ở trong đó gian nan chỉ có Tống Trường Minh bản thân rõ ràng. Nếu không phải lấy bạo huyết bí thuật, cưỡng ép cất cao thực lực, còn có trước đây thăng cấp luyện đao cùng nhân cái này mới đạt tính, cất cao hắn xuất đao uy lực, hôm nay hắn muốn chặt đứt cái này cương nhân đầu lâu, sợ là mười phần khó khăn. Thứ quỷ này nhục thân lực phòng ngự thực tế quá mức kinh người, chương 300. Thiếp Thiên Luân Thạch, thải sát thiên lôi. Chương 300. Thiếp Thiên Luân Thạch, thải sát thiên lôi. 2-1. Từ trong túi càn khôn lấy ra một hạt đan dược nuốt xuống, từng tia thanh lương tại thể nội sinh sôi, dược lực phát huy dưới, khôi phục nhanh hơn hắn chỗ tiêu hao thân thể. Nhìn cái kia đốt hồi lâu mới dần dần cháy đen cương nhân thi thể, Tống Trường Minh lúc này mới yên lòng lại, ánh mắt lập tức rơi xuống cổ mộ bên trong cùng cái kia trên đài cao. Cổ quan nhưng lặng lặng trưng bày, không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. "Để ta đi." Tống Trường Minh ngăn lại còn có chút chột dạ Tống Trường Minh, không dùng phân trần, đi đầu tiến lên. Tống Trường An thì bảo hộ ở Tống Trường Minh bên cạnh thân, bọn hắn đều nhìn ra Tống Trường Minh có chút kiệt lực. Nhưng trên thực tế Tống Trường Minh còn không đến mức suy yếu đến đánh mất sức chiến đấu, nay có năng lực tự vệ vẫn có. "Nhị ca, chúng ta cũng cùng đi lên xem một chút đi." Tống Trường Minh nói, ra hiệu Tống Trường An thoải mái tinh thần, hắn không có việc gì. Hai người theo sát Tống Trường Bình đi tới chiếc quan tài cổ kia phụ cận, ngẩng đầu nhìn kỹ lại. Dựa theo Tiểu Kim nói, cái kia thi chuyển chi pháp liền rơi vào chiếc quan tài cổ này bên trên. Không cần hắn tìm, cổ quan tứ phía, từng cái chữ cổ chỉnh tề khắc lấy, như một tiên thật giải phạm trải qua. "Có." Tống Trường Minh lưu ý trên đó, lẩm bẩm nói. "Phía trên viết cái gì, ta sao một cái cũng không nhận ra?" Tống Trường An khó hiểu nói. Tống Trường Bình cũng là nhìn về phía Tống Trường Minh. "Quá khứ, cái kia lâu bảo khâu truyền thụ cho bọn hắn võ quyết, nhưng chưa hề truyền thụ cho bọn hắn học chữ năng lực. Cho nên phía trên những này cổ huyền quốc chữ cổ, hắn căn bản xem không hiểu. Mà trên thực tế, chính là đặc biệt nghiên cứu qua Tống Trường Minh cũng là nhìn vô cùng tốn sức. Đây là so bình thường chữ cổ càng thêm xa xưa văn tự." Tống Trường Minh nhìn hồi lâu, lúc này mới cau mày nói. "Cổ huyền quốc danh xưng vạn vật khởi nguyên chi địa, nhân tộc chiếm cứ lịch sử chi lâu đời, đâu chỉ vạn năm. Ở nơi này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, sáng tạo cổ lão văn tự cũng là tầng tầng lớp lớp, có còn tại truyền thừa, có thì sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, chỉ ở một chút khai quật ra trong di tích, có thể nhìn thấy những này biến mất chữ cổ. Chính là đương đại bác học nhất văn tự nhà nghiên cứu, cũng không dám nói mình có thể xem hiểu sở hữu người trong quá khứ tộc chữ cổ, thì càng không cần phải nói Tống Trường Minh." Dần dần nhìn xem đến, hắn cũng chỉ có thể hiểu ý trong đó 1-2 phần 10 số ít kinh văn nội dung, còn lại đều là không dám xác nhận hoặc là hoàn toàn không rõ ràng cho lắm bộ phận. Bất quá cái này cũng không làm khó được hắn đem Tiểu Kim thả ra, cái này sống hơn 5000 năm xâm núi tinh thấy nhiều, nhận ra nhiều, có thể đem cái này cổ quan bên trên chữ cổ phiên dịch ra 7-8 phần tới. Cũng chính là như thế, năm đó nó mới có thể nhận ra cái này kinh văn là cái kia thi chuyển chi pháp. Đây là Miểu Châu văn tự, nếu là trí nhớ không kém, nên là 4000 năm trước địa phương chữ cổ. Tiểu Kim cẩn thận nhìn lại nhìn, còn rỗi ra tế cần tại Minh Khắc văn tự bên trên sờ lại sờ. Tống Trường Minh trước đem phía trên này chữ cổ thông thiên trích ra, lại đem tiểu kim phiên dịch ra đến tự ý phê bình chú giải ra tới đương nhiên, sau khi rời khỏi đây hắn tự sẽ lại tìm cổ tịch tư liệu, tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, xác nhận không sai mới có thể thử để hai vị huynh trưởng tu hành pháp này. Về phần hắn, đối trở thành cương nhân cũng không cảm thấy hứng thú. Dù là cương nhân đáng giá nhất nói trường sinh bất tử, đối với sinh mạng trùng cực dụ hoặc, tại Tống Trường Minh trong mắt cũng không có chút nào dụ hoặc có thể nói. Tuổi thọ tại hắn nơi này cũng chỉ là một cái có thể tùy ý tăng giảm trị số thôi. Không nói đến cương nhân có thể hay không trường sinh bất tử, với hắn mà nói, bản thân bảo trì hiện trạng liền có thể làm được chuyện, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Sao chép sau, Tống Trường Minh lại để cho bản thân hai vị huynh trưởng đi ghi lại bản này thi chuyển chi pháp. Tống Trường Minh ánh mắt thì rơi xuống chiếc kia quan tài bản thân bên trên. Cổ quan rất lớn, bù đắp được hai tấm ghép lại giường lớn, cũng không biết là cho ai ngủ. Nắp quan tài kín kẽ giam giữ, chưa có mở ra vết tích. Tống Trường Minh lấy tinh thần lực khoảng cách gần đem tòa này cổ quan bao trùm, tinh tế quan sát quan sát. Không có tinh xảo cơ quan, không có đặc thù năng lượng ba động, tinh thần cảm giác cũng vô pháp thẩm thấu nhập trong quan. Nếu là không mở ra, liền không biết tình huống bên trong. Thế nào, muốn khai a? Tống Trường Bình ghi lại thi chuyển chi pháp, quay đầu nhìn về phía còn tại tinh tế quan sát cổ quan Tống Trường Minh, không khỏi hỏi. Đã ở nơi này trong cổ mộ đợi đã lâu. Tống Trường Minh hơi có chần chờ. Trong quan tình huống không rõ, mục đích của chuyến này thi chuyển chi pháp cũng đã nắm bắt tới tay, chiếc quan tài cổ này còn có mở ra tất yếu a. Nhưng nếu bên trong còn có kỳ vật kỳ ngộ, lần này không khai, nói không chừng tương lai không được bao lâu, liền sẽ tiến đến cái khác người viếng thăm đến lúc đó không có cương nhân trông coi nơi này, cái này cổ quan có đồ vật gì, tất nhiên cũng sẽ bị cùng nhau sờ đi. Khai. Tống Trường Minh cuối cùng vẫn là tuân theo bản tâm, không muốn cứ đi thẳng như thế đưa tay chạm đến quan tài diện, nặng nề mượt mà, không có bất kỳ cái gì ẩu tả cảm giác. Cũng không biết là dùng loại nào vật liệu gỗ, độ cứng còn cực cao, Tống Trường Minh lấy đao chặt chi không tổn hại mảy may. Tiếp lấy Tống Trường Minh thử thôi động nắp quan tài. Lần thứ nhất không thể thôi động, Tống Trường Minh xác nhận xuống nắp quan tài cùng quan tài thân vẫn chưa bị phong kín, lúc này hai tay phát lực lại lần nữa nếm thử thôi động. Một thân lực lượng tầng tầng được ra. Một voi chi lực, ngũ tượng chi lực, lực lượng của một con rồng, ba lòng chi lực. Tống Trường Minh dưới chân bởi vì quá độ phát lực, đã dẫm sáng mặt đất minh khắc bảo hộ phù văn. Mà cái kia cổ quan nắp quan tài cũng rốt cục bung lỏng, ầm ầm rung động, hai bên rơi xuống một chút bụi mảnh, phản phất chiếc quan tài cổ này mền bên trên sau liền chưa hề bị mở ra qua. Có thể mở là được. Tống Trường Minh thở phào nhẹ nhõm để phòng vạn nhất, tại triệt để mở ra trước, hắn để bên người hai vị huynh trưởng rời đi trước tòa này dưới mặt đất của mộ. Nếu là tình huống không đúng, bọn hắn cũng tốt ngay lập tức rút lui. Dù là lại không tốt, hắn cùng lắm thì tiêu hao một mạng mở lại chính là. Mới đầu hai huynh đệ không yên lòng Tống Trường Minh, chậm chạp không muốn đi. Vẫn là Tống Trường Minh một mực lực quên, liên tục cam đoan mình có thể thoát thân, bọn hắn lúc này mới lựa chọn rút đi đợi cho cả tòa trong cổ mộ, liền chỉ còn lại Tống Trường Minh phía sau một người. Tống Trường Minh lập tức hai tay lại lần nữa đặt tại nắp quan tài bên trên phát lực. Muốn mở ra cái này nắp quan tài, với hắn mà nói đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chí ít cũng cần ba long chi lực, mấy chục vạn cân lực lượng bộc phát mới có mở ra khả năng. Cho ta mở. Tống Trường Minh hai tay cùng trên cổ đều bạo khởi gân xanh, nắp quan tài từng điểm bị dịch chuyển khỏi. Hiện lộ một cái khe, sau đó khe hở càng khai càng lớn. Trong tưởng tượng quan tài thi vẫn chưa xuất hiện. Trống không. Tống Trường Minh đem nắp quan tài mở đến một nửa thư giãn xuống tới, liếc mắt qua bên trong. Liếc mắt, giống tuyết. Không có quan tài thi, cũng không có quý giá vật bồi táng. Cái này khiến hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng, phí lớn như vậy kỉnh, kết quả là cho hắn nhìn cái này. Hắn có chút không cam tâm, đầu tiến vào cổ quan nội bộ tiến hành càng thêm tỉ mỉ quan sát, xác nhận phải chăng có chút bỏ sót. Nhưng rất đáng tiếc, ý nguyên không phát hiện chút gì. Bỏ trống cổ quan, sạch sẽ không nhiễm mảy may bụi mảnh. Đây là cho ai chuẩn bị quan tài? Là ai để lại tòa này của mộ? Tống Trường Minh có chút buồn bực. Như trên người hắn gốc cây này xâm núi tinh nói tới không sai, cái này quan tài bên trên chữ cổ đến từ 4000 năm trước, vậy cái này tòa cổ mộ cùng thanh này quan tài, tỷ lệ lớn cũng là 4000 năm trước tạo vật. Vô luận là hắn, vẫn là trước đây đóng giữ nơi đây mấy cái kia công nhân, đều chẳng qua là kẻ đến sau thôi. Hơn 4000 năm thời gian, cổ mộ kia chủ nhân nên là sớm đã chết đi đi, Tống Trường Minh âm thầm đạo. Hắn thực tế không tin lắm ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn có ai có thể sống hơn 4000 năm, như vậy dài dằng dặc lâu đời tuổi thọ. Như thế, cái này cổ mộ nên cũng là nơi vô chủ. Nếu là nơi vô chủ, đang lúc Tống Trường Minh dự định đem chọn khẩu quan tài trước thu vào bản thân trong túi càn khôn lúc, đột nhiên ý tưởng đột phát. Sẽ hay không có hốc tối. Hắn đem cổ quan phía dưới cái đệm lấy ra, cái này tơ vàng đệm cũng không biết là cái gì vật liệu chế thành, hơn 4000 năm xuống tới cũng không có chút nào hủ hóa hư hao vết tích, y nguyên mới tinh như lúc ban đầu. Dưới đệm vật liệu gỗ bóng loáng như gương, không có bất kỳ cái gì lô khảm vết đứt. Không thể nghi ngờ, cũng sẽ không có cái gọi là cơ quan hốc tối. Đang lúc Tống Trường Minh tưởng rằng bản thân nghĩ quá nhiều lúc, đột nhiên bén nhạy lưu ý đến cái kia nhắc tới cái đệm mặt sau, nội bộ đặt vào một khối vật cứng. Thật là có đồ vật. Tống Trường Minh tinh thần chấn động, lúc này đem cái đệm xé rách ra một đường vết rách. Bên trong một mảnh màu xám đậm bằng phẳng hòn đá rơi mất ra tới. Một mảnh tảng đá. Tảng đá ước chừng nửa cái lớn chừng bàn tay, nhìn xem hơi tháo, đại khái hiện ra trăng tròn hình. Nhìn kỹ, mảnh này tảng đá còn có nhiều chỗ đứt gãy vết tích, giống như là từ một khối hoàn chỉnh trên đá đứt gãy ra trong đó một mai mảnh vỡ. Tống Trường Minh nhặt lên cái này mai phiến đá, nhiều lần quan sát. Sạch sẽ lại không có vật gì trong cổ quan đột nhiên rơi ra như thế một khối đá, bất luận nhìn thế nào đều có vẻ hơi lộn xộn. Lại cái này mai phiến đá còn lưu tại cái kia cái đệm bên trong, rõ ràng là bị cố ý cất giữ đi vào. Cho nên, đây là vật gì? Tống Trường Minh cầm cái này mai phiến đá, bất luận nhìn thế nào đều cùng bình thường phiến đá không có gì khác biệt. Dùng ngón tay ma sát trên đó, phiến đá mặt ngoài thô ráp, hắn thêm chút dùng sức, không thấy mảnh đá rơi xuống. Cùng cái này cổ quan đồng dạng, không biết là cái gì vật liệu đã tạo thành, này độ cứng khó có thể tưởng tượng. Không phải bình thường phiến đá a, Tống Trường Minh thầm nghĩ. Hắn vừa mới lấy tinh thần lực cảm giác đi lục soát lúc, cũng không có phát hiện phiến đá tồn tại. Bây giờ phiến đá gần ngay trước mắt, hắn vẫn như cũ lấy tinh thần lực đi cảm giác, phát hiện thế giới tinh thần của hắn bên trong vẫn là không có cái này mai phiến đá tồn tại. Loại tình huống này, hắn còn là lần đầu tiên xuất hiện đây, coi như là phiến đá lại một cái kỳ lạ điểm. Tống Trường Minh vô ý thức tăng lớn tinh thần lực bao trùm tại lòng bàn tay của mình chỗ. Minh Hải bên trong, đạo kia tinh thần thể tiểu nhân càng phát ra hết sức chăm chú, phóng xuất ra bảng bạc lực lượng tinh thần. Làm tinh thần lực cường hóa tới trình độ nhất định lúc, một đoạn thời khắc, phiến đá tồn tại rốt cục xuất hiện ở thế giới tinh thần của hắn bên trong ông. Sau một khắc, Tống Trường Minh trước mắt thật nhanh lướt qua rất nhiều cảnh tượng, tựa như đèn kéo quân chợt lóe lên. Nếu không phải hắn lực chú ý đầy đủ tập trung, căn bản bắt giữ không đến trong chớp nhoáng này quang ảnh. Quang ảnh bên trong xuất hiện một tảng đá lớn. Cự thạch bản thân bình thường không có gì lạ, nhưng nó đứng ở một tòa vô hạn cao ngọn núi bên trên, tựa như muốn cùng thiên tương tiếp. Sau đó hắn tới lui lui gặp được vô số trần truồng người triều bái cự thạch, cũng ở trong đó thu được năng lực kỳ lạ. Lại về sau, trên trời hạ xuống một đạo thải sắc lôi long, đánh bể khối này cự thạch. Cự thạch chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời lưu tinh truy hạ cao phong, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Vô số sinh linh tùy theo giống như điên tranh đoạt những này cự thạch mảnh vỡ. Phức tạp quang ảnh, trọng trọng điệt điệt tràng cảnh hình tượng, trong lúc nhất thời bay thẳng Tống Trường Minh não hải, làm hắn đại não có chút hỗn loạn. Thẳng đến hắn thu hồi tinh thần lực, mới giật mình Minh Hải bên trong lực lượng tinh thần ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát, liền đã tiêu hao rất lớn. Tống Trường Minh kinh ngạc nhìn chằm chằm trong tay cái này mai phiến đá, hít sâu một hơi. Vật này, lai lịch không nhỏ. Như đoán không sai, trong tay hắn cái này mai phiến đá cũng là cự thạch kia sau khi nổ tung trong đó một mảnh vụn. Tạm thời tinh thần lực của hắn tiêu hao quá lớn, không nhìn thấy càng nhiều quang ảnh. Nhưng bất kể như thế nào, mảnh này cự thạch mảnh vỡ vẫn là đáng giá hắn mang về thật tốt nghiên cứu một phen. Rời đi trước nơi đây, đem cái này mai phiến đá thu nhập trong túi càn khôn, Tống Trường Minh về sau cũng có rời đi chi ý. Hắn đầu tiên là cùng cái kia cương nhân một phen kịch chiến, tiêu hao cũng không nhỏ, về sau tìm tòi nghiên cứu phiến đá lại là một đợt đại tiêu hao. Tiếp tục lưu lại nơi đây không nói cái khác, chỉ là nơi đây âm khí nồng nặc liền sẽ không bỏ qua lúc này khí huyết tiêu hao hắn. Lại hắn lo lắng hơn còn có cái khác cương nhân sẽ tới. Trước khi đi, Tống Trường Minh lại nhìn mắt chiếc quan tài cổ kia, vốn định muốn nếm thử đem dọn đi, cùng nhau chứa vào trong túi càn khôn. Nhưng mà hắn khó mà dung chuyển cổ quan, giống như là gắt gao khảm trên mặt đất. Thấy thế, Tống Trường Minh từ bỏ suy nghĩ, bước ra rời đi. Tương lai có ai lại xâm nhập tòa này của mộ, thấy trên đó thi chuyển chi pháp, có thể liền sẽ sinh ra càng nhiều cương nhân. Nhưng việc này hắn cũng không còn được. Trường Minh, Tống Trường Bình cùng Tống Trường An nhìn thấy tiểu lão đệ Bình An ra tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Huynh trưởng, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Tống Trường Minh nói. Tốt. Mục đích đã tới, ba người lập tức một khắc không ngừng, phi thân rời đi. Toàn bộ vùng núi bởi vì trong cổ mộ âm khí tàn mát, trở nên càng thêm âm trầm băng hàn. Hoa cỏ phụ cận cây cối tại chạm đến âm khí sau nhau nhau chết héo, thành đất hoang. Cách đó không xa thôn nhân lần lượt có về tới đây, thấy đồng ruộng đều đã hủy hết, hoa cỏ tàn lụi, cũng liền đoạn mất sở hữu thử nghiệm, vội vàng thu thập xong đồ vật, liền thoát đi nơi đây. Tên là A Lực thanh niên, xa xa nhìn xem phương kia tản ra âm khí vùng núi, trầm mặc không nói. A Lực, còn lo lắng cái gì, mau mau đi. Lão thôn trưởng cao giọng nói. A Lực chần chừ một lúc, an kiên nhẫn bên trong ngao ngoe muốn động, quay người mang theo lão thôn trưởng, chở xe bỏ rời đi nơi đây. Mấy ngày sau, nơi đây âm khí càng tụ càng nhiều, cũng hấp dẫn đến rồi rất nhiều si mị vong lượng chiếm cứ nơi đây. Xa xa nhìn lại, nơi đây giống như một mảnh quỷ vực, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Một bên khác, Tống Trường Minh ba người đã thối lui ra khỏi 3000 linh sơn địa giới trở lại Vân Châu. Bất quá Tống Trường Minh vẫn chưa ngay lập tức trở lại hắn chỗ quen thuộc Thúy Bắc Đạo, mà là tìm chung quanh dân gian thư viện đại nho giải hoặc, thử nghiệm đem tiên kia thi chuyển chi pháp hoàn toàn phân tích ra, phải tất yếu phiên dịch rõ rõ ràng ràng, để phòng nhà mình huynh trưởng cho luyện xóa xảy ra vấn đề. Về phần Thúy Bắc Đạo trong quân chức vụ, hắn sớm đã mời nghỉ giải hạn. Bình thường như vậy dáng dấp ngày nghỉ bình thường cũng sẽ không được phê chuẩn, nhưng có lẽ là Tống Trường Minh hơn một năm nay trong quân biểu hiện ưu dị, Thuỳnh Thiết Tâm cũng có chút chiếu cố hắn, đồng ý hắn lần này thỉnh cầu. Cho nên, Tống Trường Minh lần này ở bên ngoài cũng không có gì nỗi lo về sau. Chỉ là pháp quyết phân tích quá trình cũng không tính quá thuận lợi. Cái này dù sao cũng là 4000 năm trước Miểu Châu chữ cổ, hiếm có Vân Châu dân gian đại nho có thể biết. Có thể muốn đợi hắn đi hướng Miểu Châu mới có thể tìm tới phù hợp quan phiên dịch, nhưng Miểu Châu cách Vân Châu thực tế quá mức xa xôi, cần hắn vượt ngang mấy châu chi địa, tốn thời gian quá lâu, lệnh Tống Trường Minh rất là đau đầu. Trong cõi u minh, hắn luôn cảm thấy trong tay viên kia phiến đá có thể vì hắn mang đến trợ giúp. Chương 301. Vu thần thạch, tế luyện tiểu vu lực ấn. Chương 301. Vu thần thạch, tế luyện tiểu vu lực ấn. 2-1. Trường Minh, nếu không, liền từ ta cùng nhị đệ tiến đến Vân Châu. Tống Trường Bình thấy Tống Trường Minh buồn rầu, không khỏi nói: "Đúng vậy à, ta cũng là nghĩ như vậy, lại không tốt, dù sao nhân sâm của ngươi sủng vật đã phiên dịch 7-8 phần, thích hợp chiếu vào luyện, nên cũng có thể thành." Tống Trường An một bên nói theo. Hắn thực tế là có chút không thể chờ đợi, muốn sớm đi luyện thành pháp này, thành cái kia cơ nhân, triệt để thoát khỏi thì khôi thân phận. Không đổi, đợi ngày mai thấy vị kia cũng khá danh khí văn sĩ lại nói. Tống Trường Minh nói, nếu như có thể, hắn không nghĩ kéo quá lâu, để hai vị huynh trưởng ngàn dặm xa xôi đi đến Miểu Châu xử lý việc này, để tránh bởi vậy tự nhiên đâm ngang. Buổi chiều, Tống Trường Minh lại một lần lấy ra trong túi càn khôn khối kia phiến đá. Những ngày gần đây, hắn thường xuyên sẽ lấy tinh thần lực tìm tòi nghiên cứu vật này. Cũng chỉ có tinh thần lực của hắn có thể xúc động cũng kích hoạt cái này phiến đá, tiên thiên cương khí hoặc là những phương thức khác đều được không thông. Mặc dù quá trình sẽ tiêu hao đại lượng tinh thần lực, nhưng mỗi lần luôn có thể để hắn nhìn thấy một chút tân quang ảnh hình tượng. Những này quang ảnh hình tượng đứt quãng, có còn giao điệt cùng một chỗ, rối loạn không chịu nổi ở nơi này quang ảnh bên trong, hắn nhìn thấy mọi người tộc, cũng gặp được rất nhiều muôn hình muôn vẻ dị loại, như yêu như thú. Bọn hắn quá khứ đều từng cùng cái này mai phiến đá có chút gặp nhau, cũng tại phiến đá bên trong bị động lưu lại một chút tin tức tố, tạo thành những này tựa như thời không rối loạn quang ảnh. Mới đầu, Tống Trường Minh còn nhìn mới lạ, thậm chí còn ý đồ chắc vá một chút quang ảnh ở giữa tiền căn hậu quả, nhưng về sau càng xem càng là hỗn loạn, lý không rõ đầu mối, dứt khoát từ bỏ ý nghĩ này. Có thể xác định chính là những này quang ảnh rất có thể đều vượt qua vô cùng dài thời gian trường hạ. Quang ảnh cùng quang ảnh ở giữa, có lẽ khoảng cách hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí lâu dài hơn thời gian tuyến, như thế Lý Thanh cũng là lạ. Ngược lại là hôm qua cuối cùng, thấy tựa hồ có chút không giống. Tống Trường Minh lẩm bẩm nói, từ trong túi càn khôn lấy ra một mai dài mảnh lá xanh, trực tiếp ngậm vào trong miệng. Lập tức, Tống Trường Minh chỉ cảm thấy đầu óc thanh minh, từng tia thanh lương bay thẳng đỉnh đầu. Liêu tâm lá, có thể vận dưỡng tinh thần, thường dùng cho khôi phục bổ sung. Từ khi có túi càn khôn, Tống Trường Minh ngay tại bên trong trang rất nhiều tiếp tế phẩm, như cái này khôi phục chữa thương chi dụng dược liệu đan hoàn, nhiều đến mấy chục loại. Sau đó, Tống Trường Minh đem tâm thần dần dần chìm vào lòng bàn tay phiến đá. Phân loạn quang ảnh lại lần nữa hiện ra, Tống Trường Minh chờ đợi, không có ở những này quang ảnh bên trên tiêu hao quá nhiều tâm thần nước, chừng mấy hơi sau, cấp động quang ảnh bỗng nhiên dừng lại. Tống Trường Minh lúc này mới chuyên chú đứng lên. Cái kia phiến đá nổi lên hiện nhàn nhạt ngân quang, cùng đêm đó trống không ánh trăng sao mà tương tự. Liên quan cầm phiến đá Tống Trường Minh quanh thân, cũng nổi lên tầng này nhàn nhạt ngân quang. Từng đạo tin tức hiện hiện náo hải. Đến rồi. Tống Trường Minh tinh thần chấn động. Tối hôm qua chính là lúc này, tinh thần lực của hắn gần như khô kiệt, không thể không lựa chọn gián đoạn những đá này tin tức truyền đâu. Lúc này hắn chấn chỉnh cơ trống, loại bỏ rơi trước đây đạo đạo quang ảnh, làm chính là có thể tiếp thu những tin tức này. Mà lần này, tin tức xuất hiện thời cơ cũng xa so với tối hôm qua càng nhanh. Đây là Tống Trường Minh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, lần xem đoạt được tin tức, kia là càng lộn càng kinh ngạc. Trước hết nhất truyền thâu mà đến tin tức, là một thiên tối nghĩa kinh văn, ước chừng hơn 3 vạn chữ. Trên đó từng chữ phù hắn đều hoàn toàn xem không hiểu, không biết là cái nào niên đại tạo chữ. Lại nói là chữ cổ, nhưng càng giống là một chút kỳ kỳ quái quái minh văn. Theo lý mà nói, thông thiên như thế một phần kinh văn, hắn nên hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, không thể hiểu được. Nhưng hết lần này tới lần khác, phần này kinh văn nhập hắn trong minh hải sau, từng chữ phù hàm nghĩa, đột nhiên liền thông thấu vô cùng, thuộc tại tâm. Phảng phất một hơi ở giữa, hắn vượt qua dòng sông thời gian, nắm giữ môn này văn tự ngôn ngữ, vu pháp, thánh vật, thượng cổ vu thần thạch. Tống Trường Minh kết hợp lần này quán thâu đến tin tức, rốt cục hiểu rõ trước đây một chút quang ảnh ở giữa liên hệ. Khối kia tựa như nối liền đất trời cự thạch, nên tên là vu thần thạch. Mà những cái kia cung phụng khối đá này trần truồng cao lớn nhân tộc, nên chính là thượng cổ vu tộc. Vu thần trên đá bọn hắn vu tộc khởi nguyên, cũng là tín ngưỡng thánh vật, phù hộ lấy vu tộc cường thịnh không suy. Về sau một số năm trôi qua, một đoạn thời khắc trên trời rơi xuống lôi long diệt vu, cái kia thần thạch vỡ nát thành vô số. Mà Tống Trường Minh trong tay phiến đá, chính là cái kia vu thần đá vụn một trong. Có thể vượt qua dài như vậy tuế nguyệt thời gian, ở trong đó một khối vu thần đá vụn cuối cùng rơi xuống trong tay của hắn, cũng không biết là hắn vận khí tốt, vẫn là cơ duyên đến, thiên ý bố trí. Chỉ một lát sau, tin tức liền truyền xong. Cái kia phiến đá một lần nữa trở nên ảm đạm không ánh sáng, cầm trong tay cùng bình thường hòn đá không khác. Tống Trường Minh vuốt vuốt đầu nặng trĩu, hai ba miếng đem ngậm trong miệng liêu tâm lá nhai nát nuốt vào bụng. Một cô mãnh liệt hơn thanh lương cảm giác bay thẳng mũi qua miệng, lại xông náo hải. Cái này tinh thần tiêu hao quá độ nặng nề choáng váng cảm giác mới vừa hạ thấp mấy phần. Vu tộc a, đối đoạt được tin tức hơi chút chạy bước sau, Tống Trường Minh tự lẩm bẩm. Hắn đối cái này dị tộc xem như lần đầu hiểu rõ, trước đây chưa từng nghe qua. Thông qua những cái bóng kia đoạn ngắn, hắn thậm chí đều không xác định cái này vu tộc nơi ở, có phải là hay không dưới chân hắn mảnh đất này. Quang ảnh bên trong cảnh tượng trừ nguyên thủy bên ngoài, hắn chưa hề thấy cùng cổ huyền quốc tương quan một tơ một hào vết tích. Cho nên cũng liền hoàn toàn không cách nào kết luận cái này vu tộc chỗ tồn tại thời đại, đến tột cùng là xa xôi bao nhiêu trước đó. Nghĩ tới đây, Tống Trường Minh thu hồi suy nghĩ, hắn tạm thời không đối xa lạ kia vu tộc làm quá nhiều suy nghĩ, bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào. Trước mắt với hắn mà nói, hắn được khối này kỳ dị phiến đá, cũng từ đó thu hoạch đến một thiên quý giá kinh văn. Kia là một thiên vu pháp, là quá khứ cái kia vu tộc luyện công pháp quyết, cùng hắn lập tức sở tu chính thống võ quyết có khác nhiều. Nhất định phải làm phân loại, bản này vu pháp càng giống là bí thuật hoặc là dị thuật loại hình. Nhưng Tống Trường Minh luôn cảm thấy bình thường bí thuật dị thuật chi lưu, không cách nào rất tốt bao quát cái này vu pháp. Vu pháp nên là thời kỳ thượng cổ một đại tu luyện thể hệ, dù chưa hẳn là chủ lưu nhất chính thống bộ kia, nhưng cũng đầy đủ tinh diệu cường đại, lại đường hướng tu luyện minh xác, có cực kỳ hoàn chỉnh tu hành đường đi. Có thể đọc hiểu thông thiên kinh văn vu pháp Tống Trường Minh, chỉ cảm thấy mở ra một cái thế giới mới đại môn. Đừng nhìn kinh văn chỉ có thiểu thiểu hơn 3 vạn chữ, nhưng cái này mỗi một cái cổ lão ký tự bên trong đều rất giống, có vô tận nhiều hàm nghĩa về bộ lượng tin tức. Cái này kinh văn không cách nào bị thông tục phương pháp phiên dịch phân tích, chỉ có thể tâm thần hiểu ý, không cách nào khẩu khẩu ngôn truyền. Thôn thiên vệ địa, hấp thu vạn vật chi năng, tại thể nội tế luyện vu ấn. Tống Trường Minh lật sách, suy tư, không ngừng đối bản kinh văn này nội dung hàm nghĩa thử tiến hành quy nạp tổng kết, cảm thụ trong đầu thanh lương chi ý dần đi, hắn lại lấy ra một mảnh liễu tâm lá ngậm trong miệng. Cái này liễu tâm lá đừng nhìn nho nhỏ một mảnh, nhưng muốn mua đến lại là muốn tốt mấy khối hạ phẩm linh tinh, tiêu hao có thể cũng không tiện nghi. Lấy Tống Trường Minh tài lực, có thể mua không được quá nhiều, đợi tinh thần lực khôi phục lại trình độ nhất định. Tống Trường Minh nhìn trên trời ánh trăng, vẫn như cũ sáng tỏ treo cao, như một cái to lớn khay bạc đêm nay không có mây đen che chắn, còn có ngôi sao đầy trời, phóng ánh chói mắt ánh sao cùng ánh trăng cùng sáng tôn nhau lên. Thử một chút đi. Tống Trường Minh trong lòng ngao ngoe muốn động, quyết định thử một lần đoạt được cái này vu pháp. Hắn trực tiếp quanh chân ngồi ở bên cửa sổ, cùng nhau ngồi xếp bằng còn có hắn minh hải bên trong tinh thần tiểu nhân, đáng nhắc tới chính là tinh thần tiểu nhân phía sau, đột nhiên sáng lên từng dãy kinh văn. Mỗi một cái kinh văn tự phù đều so với hắn tinh thần tiểu nhân lớn rất nhiều, xây lên đến tựa như một mặt cao ngất lớn đến không biên giới chữ tưởng. Tống Trường Minh đắm chìm trong đó. Dần dần, hắn chỉ cảm thấy tinh thần lực tràn ra bên ngoài cơ thể, không ngừng kéo dài, cùng thiên địa giao cảm. Hắn phảng phất cảm nhận được giữa thiên địa rung động ý chí của hắn khóa được trên trời trăng tròn, bao phủ cái kia đầy trời ngôi sao. Sau một khắc, ngân huy tựa như thác nước chút xuống, xuyên thấu qua bệ cửa sổ rơi xuống trên đầu của hắn. Cùng nhau rơi xuống còn có này chút ít ánh sao, dù không kịp ánh trăng ngân huy, nhưng cũng đều bị Tống Trường Minh thải bộ tiếp nhận. Kinh văn bên trong có một thiên làm trụ cột vu luyện pháp, có chút cùng loại tiên tiên võ quyết bên trong luyện khí, khác biệt chính là tiên tiên võ quyết là hấp thu ngoại giới năng lượng, luyện hóa trong cơ thể tiên tiên chi khí. Mà bản này vu luyện pháp là thải bổ càng thêm rộng khắp thiên địa chi nguyên, tiến hành vu tộc độc hữu tế luyện tự thân, tế luyện vu ấn. Trước mắt, hắn chính là vận dụng cái này vu luyện pháp, thải bổ ánh trăng cùng tinh huy. Quá trình này, hắn có thể cảm nhận được huyết nhục của mình được đến trình độ nhất định bổ dưỡng, toàn thân tê dại, mà xương cốt càng là ở trong quá trình này bóng ánh phát sáng, biến hóa càng rõ ràng đợi cho tinh thần lực lần nữa tới gần khô kiệt, Tống Trường Minh mới vừa dừng tay. Tinh thần tiểu nhân phía sau cái kia chữ tưởng cũng biến mất theo không thấy. Tống Trường Minh cảm thụ nhục thân biến hóa, chỉ cảm thấy kinh hỉ. Thật mạnh vu luyện pháp. Ngắn ngủi mấy canh giờ, nhục thể của hắn cường độ thì có rõ ràng tăng lên. Chỉ trên lực lượng, sợ là thì có mấy chục trên trăm cân tăng phúc. Đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ luyện thể pháp, so với hắn trước đây một mực sử dụng thiên nguyên bí thuật tốt hơn rất nhiều, cũng không cần lại giới hạn với huyết nhục tinh nguyên luyện hóa, cùng tiếp nhận bí thuật đặc thù nghiêm trọng tác dụng phụ. Chỉ điểm này liền đã để Tống Trường Minh mừng rỡ không thôi. Nhưng mà luyện thể chỉ là môn này vu luyện pháp một loại trong đó tác dụng. Nó còn có một cái khác trọng yếu hơn tác dụng, tế luyện vu ấn. Dựa theo phiến đá chỗ truyền cho trong tin tức của hắn cho đến xem, cái này vu ấn mới là vu tộc hệ thống tu luyện bên trong trọng yếu nhất một vòng. Kinh văn bên trong cơ bản vượt qua 8 thành độ dài, đều là giảng thuật các loại vu ấn luyện pháp. Tiểu vu ấn, vu binh ấn, vu tướng ấn, đại vu ấn chờ chút. Có thể nói, chính là những này vu ấn xuất hiện mới tạo cho quá khứ đỉnh tiên lập địa cường đại vu tộc. Một chút vu ấn uy lực hiệu quả, càng làm cho Tống Trường Minh nhìn tâm triều bành trướng, khó mà tự kiềm chế. Cái này thật không phải là lực lượng của thần a. Tống Trường Minh mở mắt ra, tự lẩm bẩm. Mở ra cá nhân bảng. Quả nhiên, công pháp sở học một cột, xuất hiện tân nội dung vu điện, tế luyện tiểu vu lực ấn, 1/100. Tiểu vu lực ấn đây là Tống Trường Minh lựa chọn cái thứ nhất ngay tại tế luyện vu ấn. Về phần hiệu quả uy lực như thế nào, còn cần chờ đợi luyện thành ngày mắt thấy mới là thật. Cái này vu luyện pháp quả thực phí tinh thần, Tống Trường Minh cảm thụ còn thừa không nhiều tinh thần lực, dứt khoát trực tiếp cùng áo ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai giữa trưa, Tống Trường Minh mới vừa đi ra cửa phòng, tìm tới bản thân hai vị huynh trưởng. Là muốn đi tìm lão tiên sinh kia a? Tống Trường Minh hỏi. Không cần. Tống Trường Minh lắc đầu, lấy ra một phần hắn một lần nữa biên soạn thi chuyển chi pháp, giao cho hai người. Ta đã bù đắp pháp này, huynh trưởng có thể trực tiếp luyện. Thật chứ? Tống Trường Bình sửng sốt một chút, có chút không hiểu, mới trôi qua một đêm, vì sao Tống Trường Minh lại đột nhiên bù đắp pháp này? Cái này cùng ta cổ mộ đoạt được có quan hệ. Tống Trường Minh đơn giản nói cái kia phiến đá bên trong phát hiện. Tại thu hoạch được thiên kia vu tộc kinh văn sau, hắn liền phát giác được cổ quan bên trên thi chuyển chi pháp, tựa hồ chính là thoát thai từ kinh văn bên trong vu luyện pháp. Chân chính vu luyện pháp, khó mà diễn tả bằng lời truyền giáo. Mà thi chuyển chi pháp càng giống là kéo ra vu luyện pháp bên trong một đạo tiểu phân chi, mở ra lối riêng tạo thành. Thực tế cùng vu luyện pháp quan hệ không lớn, cái kia cương nhân cũng cùng vu tộc hoàn toàn kéo không lên bên cạnh. Vu luyện pháp có thể luyện vật vật, mà thi chuyển chi pháp lại chỉ có thể luyện chết tịch chi khí cùng âm sát chi khí, cuối cùng tố thành cương nhân thân thể, lấy được con đường trường sinh. Hắn không biết là người kia mới, lại là ra ngoài loại nào mục đích căn cứ vu luyện pháp sáng tạo bộ này thi chuyển chi pháp. Nhưng trước mắt, hắn nắm giữ vu luyện pháp, đối bộ này thi chuyển chi pháp tiến hành cuối cùng bù đắp, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Về phần vu luyện pháp bản thân, hắn hai vị huynh trưởng làm thi khôi thì là hoàn toàn luyện không được. Thi chuyển chi pháp vẫn là lập tức hai vị huynh trưởng nghịch thiên cải mệnh duy nhất pháp. Nghĩ không ra còn có thể có lần này gặp gỡ, coi là thật không tưởng được. Tống Trường Bình nghe xong Tống Trường Minh nói, cũng không khỏi có chút cảm thán. Đây cũng chính là ta muốn tiếp tục sống nguyên nhân một trong, thế giới lớn như vậy, nếu là liền như vậy chưa thăm dò, không có chút nào làm chết đi, ta có thể nào cam tâm. Tống Trường An phát ra quái dị cười khanh khách thanh. Hắn bây giờ làm thi khôi, chính là nghĩ bình thường thật tốt cười ra tiếng đều làm không được. Như thế, nguyên kế hoạch cũng liền hủy bỏ. Bọn hắn không cần lại vì thi chuyển chi pháp phân tích phiên dịch vấn đề mà bốn phía bôn ba, tự nhiên cũng không cần lại đi cái kia xa xôi miểu châu chi địa. Từ Tống Trường Minh tự mình dạy bảo, hai vị huynh trưởng cũng đều không phải ngu dốt người, nắm giữ cũng không tính chậm. Bất quá mấy ngày, thi chuyển chi pháp bọn hắn liền đã thuộc tại tâm. Về sau chính là tìm tràn ngập tử khí cùng âm khí chi địa, tiến hành pháp quyết tu hành cùng bước đầu thi chuyển. Tốt nhất chi địa, tự nhiên là tòa kia dưới mặt đất của mộ. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn trở về nữa, sợ là sẽ phải xảy ra bất chắc cùng khúc chết. Không nghĩ tự nhiên đông ngang, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Vân Châu biên cảnh, một phương cỡ lớn bãi tha ma. Nơi đây mộ phần mấy ngàn, xương khô từng đống, đồng dạng là âm phong trận trận, âm u đầy tử khí. Tới đây để hai vị huynh trưởng luyện công, cũng coi là thượng giai lựa chọn. Về sau liền không cần Tống Trường Minh quá nhiều trợ giúp, hai huynh đệ ngồi ở nơi đây âm khí nặng nhất vị trí, bắt đầu thu nạp âm khí cùng tử khí nhập thể, tiến hành luyện hóa. Quá trình rất thuận lợi, trong lúc đó cũng chỉ có mấy cái tiểu yêu bị động tĩnh của nơi này sợ kinh nhiêu tới tra xét lại tra, tất cả đều bị Tống Trường Minh một đao chặt xong việc. Ngày này vu điện, tế luyện tiểu vu lớn, 18/100. Cái này vu ấn so trong tưởng tượng còn khó hơn luyện a. Tống Trường Minh ngồi ở một đoạn cây khô bên trên, nhìn xem bảng bên trên vu ấn tế luyện thành tiến độ. Chỉ có thể nói tiến độ chậm chạp, bình quân xuống tới cũng liền một ngày khoảng một giờ. Nay chủ yếu cũng là tế luyện vu ấn, đối với hắn tinh thần lực tiêu hao thực quá lớn. Không phải hắn không nghĩ mỗi ngày thêm luyện, thật sự là tinh thần lực không đủ dùng.
Chương 302. Trọng hoạch tân sinh, đọ võ. Chương 302. Trọng hoạch tân sinh, đọ võ, 2-1.
Rất nhiều âm khí cùng tử khí ở trên núi hợp dòng, dần dần hóa thành từng đoàn màu đen phi toàn. Tống Trường Bình cùng Tống Trường An ngồi xếp bằng khí toàn bên trong, há miệng ra liền đem những này khối không khí đặt vào trong miệng. Bọn hắn bên ngoài thân màu da đầu tiên là một trận biến đen, lại là phát xanh, không ngừng biến hóa dày vò. Không biết qua bao lâu, nơi đây âm khí cùng tử khí đều đã bị thôn vệ không còn một ngống. Tống Trường Minh cảm giác dưới, hai cỗ băng lãnh hoàn toàn mới sinh mạng thể như vậy sinh ra. Toàn bộ quá trình so Tống Trường Minh từng tưởng tượng còn muốn thuận lợi rất nhiều. Thi khôi chuyển cương nhân, so người sống chuyển cương nhân còn muốn dễ dàng không ít, hắn hai vị này huynh trưởng rất phù hợp bộ này pháp quyết. Ngày sau tu hành cũng rất đơn giản, chỉ cần không ngừng thu nạp âm khí cùng tử khí, tiến hành luyện hóa, chính là tu hành. Xong rồi. Tống Trường An thông suốt đứng dậy, phấn khởi không thôi. Phần này phấn khởi cảm xúc đã có thể lưu tại trên mặt, không còn như vậy cứng nhắc. Lại tại trở thành cương nhân một khắc này, hắn rất rõ ràng phát giác được trước đây khôi lỗi chi thần đã triệt để thoát khỏi. Bây giờ, hắn là độc lập cá thể, không còn cần phụ thuộc bất luận kẻ nào mà tồn tại. Cũng không có ai có thể điều khiển bọn hắn. Đây chính là Tống Trường An mong đợi. Đây chính là cương nhân a, Tống Trường Bình thì thần sắc có chút phức tạp. Mặc dù thoát khỏi thi khôi thân phận, không hề bị quản chế tại người, nhưng hắn hôm nay cũng cùng nhân tộc không có quan hệ gì. Chặt đứt qua lại, lấy cương nhân thân phận trọng hoạch tân sinh, hắn còn cần một chút thời gian đi tiêu hóa việc này, bây giờ hắn còn chưa triệt để tiếp nhận bản thân cái này thân phận mới. So với đại ca Trường Bình, Tống Trường An thì tiếp nhận rất nhanh, đã tại nguyên chỗ bắt đầu luyện quyền cước. Phần này triệt để trưởng không toàn thân thoải mái, quả thực làm hắn mê. Cách đó không xa cây khô bên trên, Tống Trường Minh nghe nhị ca tùy ý thét dài, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ mỉm cười. Chuyến này, xem như viên mãn đem cái kia còn tại trạng thái hôn mê lâu bảo khâu mang tới, bây giờ hai huynh đệ đã không còn là hắn thi khôi. Sống chết của hắn cũng liền dâu dịa, Tống Trường Minh tùy ý hai vị huynh trưởng đi xử lý cái này lâu bảo khâu. Nghĩ đến mấy chục năm ở chung kinh lịch, hai huynh đệ nhất định có nhiều chuyện muốn cùng vị này luyện thi người trò chuyện. Hắn đi đầu trở lại chỗ ở, đợi cho buổi chiều, Tống Trường Bình cùng Tống Trường An mới từ bãi tha ma trở về. Về phần lâu bảo khâu, dựa theo Tống Trường An nói, đã chém thành muôn mảnh đốt chó hoang. Huynh trưởng, về sau có tính toán gì? Trong căn phòng, Tống Trường Minh hỏi. Ta cùng Trường An muốn trở về nhìn xem cha mẹ, còn có tam muội. Tống Trường Bình trầm mặt dưới, đống nhiên nói. Những ngày qua ở chung, hắn đã từ Tống Trường Minh nơi này biết được bọn hắn sau khi chết phát sinh rất nhiều sự. Trong đó cũng tự nhiên rõ ràng phụ mẫu đã an táng nhiều năm, tam muội cũng đã là tuổi già. Bọn hắn đã thành cương nhân, thoát khỏi trói buộc, tới lui tự do, lúc này cũng nên trở về nhìn một chút. Cũng tốt. Tống Trường Minh gật đầu, cũng tỉnh không ngoài ý muốn. Bây giờ lâu bảo khâu đã chết, nghĩ đến luyện thi tông vị kia lâu trưởng lão tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, để hai huynh đệ về đại lai tránh tránh cũng tốt. Lại bọn hắn làm ngày xưa lâu bảo khâu bên người một đôi vương bài thi khôi, lâu bảo khâu chết rồi, bọn hắn không chết, tin tức này chuyển về luyện thi tông sợ là sẽ phải nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ hy vọng chúng ta cái bộ dáng này, chớ có dọa tam muội. Tống Trường An bỗng nhiên đạo. Xa xa nhìn lên một cái là tốt rồi, nhị đệ, còn chưa cần quấy rầy tam muội sinh sống. Tống Trường Bình lại là cũng không tính cùng nhà mình tiểu muội gặp nhau. Cũng đúng. Tống Trường An sờ sờ bản thân thô ráp gương mặt, đáp ứng. Bọn hắn đã là chết qua một lần người, lấy bộ này cương nhân thân thể, quả thực không cần thiết tại cuối cùng phá hư tam muội trong lòng hai vị huynh trưởng mỹ hảo hình tượng. Vậy thì đi thôi, đi về. Luyện thi tông bên trong. Phế vật, còn không có tìm được a. Lâu Huy âm mặt, nhìn xem quỳ rạp xuống hắn trước mặt mấy tên đệ tử. Sư, sư phó, chúng ta đã tìm khắp cả Thúy Bách Đạo, cũng không thấy lâu sư đệ tung tích, một luyện thi tông đệ tử va vấp nói, tựa hồ sợ lại bị giận chó đánh mèo, lúc này lại bổ sung. Ta điều tra qua, muốn nói sư đệ trước khi mất tích bên người có gì đặc biệt, đó chính là cùng một vị đệ tử trong tông đột nhiên tương giao rất thân, bọn hắn thường xuyên cùng nhau ra ngoài. Ra ngoài làm cái gì? Lâu Huy nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng truy vấn. Tên kia tọa hạ đệ tử do dự một chút, vẫn là chi tiết bàn giao lâu bảo khâu cùng hầu ngạn hai người ở bên ngoài làm ra chuyện ác. Đánh rắm. Con ta phẩm tính nho nhã thẳng thắn, như thế nào hành bực này hoang đường sự tình. Lâu Huy một trưởng vô nát cái bàn, đứng dậy nổi giận nói ở sau lưng hắn, một thi khôi dường như phát giác bản thân luyện thi người lửa giận, trong mắt đồng bộ lục quang đại thịnh, nồng đậm như bùng chiều. Này uy thế mãnh liệt, giống như một tôn ma tượng, lệnh người sợ hãi sinh ra sợ hãi. Mấy tên đệ tử nháy mắt cũng không dám lên tiếng, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Nhà mình sư tôn chính là quá mức dung túng con của hắn, căn bản không biết lâu bảo khâu ở bên ngoài hành vi có bao nhiêu ác liệt, còn làm hắn là một chưa lớn lên bé ngoan. Lâu Huy khuôn mặt âm tình bất định, nhìn xem bản thân tọa hạ đám đệ tử này. Trầm mặc nửa ngày, mới vừa mở miệng, tiếp cận con ta người là ai? Hồi sư phó, đệ tử trong tông Hầu Ngạ. Tên đệ tử kia lúc này đáp. Hắn bây giờ người đâu? Ách, cũng đã mất tích. Phế vật, đây không phải manh mối là cái gì? Hắn nhất định cùng ta nhi tung tích không rõ có quan hệ, tìm cho ta đến hắn, còn có đem cái này ra hỏa nội tình, trong tông bên ngoài tông cùng người nào có gặp nhau, tất cả đều điều tra rõ ràng. Phải là. Nhìn xem môn hạ một đám đệ tử lão đạo rời đi, Lâu Huy như cũ tâm thần không yên, trong phòng không nổi đi qua đi lại. Con ta, có thể vạn không thể có sự a. Thúy Bách Đạo, chủ thành. Tống Trường Minh như một đạo lưu quang phi toa, rơi đến ngoài thành. Cuối cùng là trở lại rồi. Tống Trường Minh nhìn qua chủ thành phương hướng, âm thầm đạo. Tống Trường Bình cùng Tống Trường An phản hồi đại lai Tống thị chốn cũ, hắn vẫn chưa đồng hành. Bây giờ trong quân ngày nghỉ đã qua 3 tháng, hắn như lại không phản hồi, tướng quân này không chỉ có làm không được, sợ là còn muốn rơi vào một cái thất trách tội danh. Cho nên hắn cũng không tốt quá trì hoãn, cô phụ hình thiết tâm có ý tốt. Tống Trường Minh hướng cửa thành mà đi, rộng lớn trên quan đạo, hắn đột nhiên lưu ý đến mấy phần âm lãnh khí tức, không khỏi nhìn chăm chú nhìn lại. liền gặp mấy đạo che phủ chặt chẽ khôi ngô thân ảnh, cưỡi tại trên ngựa thân thể thẳng tắp. Cứ việc rất là điệu thấp, nhưng Tống Trường Minh vẫn là một chút nhận ra, mấy cái này là luyện thi tông thi khôi, cho nên không khó phán đoán, đi ở đằng trước mấy cái kia là luyện thi tông môn nhân. Sư huynh, lần này như lại không tìm chút manh mối tìm tới lâu sư đệ, sau khi trở về cũng không biết làm như thế nào hướng sư phó bàn giao. Trong đó một tên luyện thi tông đệ tử thần sắc phát sầu, thở dài nói: "Ta làm sao không biết, cái này lâu sư đệ tất nhiên là ở bên ngoài đắc tội người nào, bị thiết lập nhân vật kế. Lâu như vậy không trở về, giấy viết thư cũng không có một phòng, người ta còn có sư phó trên thực tế trong lòng đều rõ ràng, sợ là giữ nhiều lành ít." Một tên khác luyện thi tông đệ tử thở sâu, lắc đầu nói: "Tám thành là cái kia Hồ Ngạn làm sự. Là cái kia Hồ Ngạn làm lại như thế nào, căn bản tìm không ra tên kia. Ai, chỉ hy vọng về sau sư phó chớ có giận chó đánh mèo chúng ta." Mấy người giữa lẫn nhau nhỏ giọng trò chuyện với nhau nhập thành, hồn nhiên không hay tại phía sau bọn họ cùng nhau vào thành Tống Trường Minh. Quả nhiên là vị kia lâu trưởng lao phái tới. Tống Trường Minh nghe mấy người đối thoại, trong lòng hơi định. Việc này hắn chưa lưu lại dấu vết gì, xử lý lâu Bảo Khâu cùng Hồ Ngạn, cũng là tại Vân Châu biên giới, cách Thúy Bách đạo cách xa vạn dặm. Trước mắt loại tình huống này, muốn tìm được trên đầu của hắn, không khác mò kim đáy biển. Chỉ cần đại ca cùng nhị ca không bị phát hiện, việc này nên là an toàn. Tống Trường Minh nghiêm thầm đạo. Nhập thành, từ mấy cái kia luyện thi tông đệ tử bên người đi qua, cũng vẫn không có dẫn tới chú ý, liền như vậy trở lại trong quân trụ sở hướng Hình Thiết Tâm báo đến. "Tiểu tử ngươi còn biết trở về, tin cũng không chuyển quay lại một phòng, chậm thêm chút ta đều cho là ngươi chết ở bên ngoài." Hình Thiết Tâm thấy Tống Trường Minh, tức giận nói: "Lần này là ta khuyết điểm, nguyện lĩnh trách phạt." Tống Trường Minh mười phần dứt khoát nhận lầm. Dù sao ra ngoài 3 tháng, về thời gian vẫn là quá dài chút. "Phạt ngươi 3 nguyện một đồng." Hình Thiết Tâm hừ nhẹ một tiếng nói. Tống Trường Minh đáp ứng. Cái này sự phạt đã coi như là nhẹ nhất lượng, đối với hắn thậm chí là không đau không ngứa, bất quá là tổn thất mấy khối hạ phẩm linh tinh mà thôi. Hình Thiết Tâm vẫn như cũ rất chiếu cố hắn, phạt điểm lương tháng cũng coi là đối ngoại có cái bàn giao mà thôi. "Đi tìm Phó Nguyên giao tiếp quân vụ đi, hắn cái này 3 tháng thế nhưng là không ít thay ngươi bận rộn lục, Trường Minh, sau này nhưng chớ có khiến ta thất vọng." "Đa tạ tướng quân." Từ Hình Thiết Tâm cái kia ra tới, Tống Trường Minh sau đó liền đi đến Phó Nguyên cái kia nhận bản thân cái kia phần quân vụ. Buổi chiều, hắn đặc biệt mời Phó Nguyên còn có một chút cái bách phu trưởng, biểu đạt cảm ơn. "Tống tướng quân, ngài có chỗ không biết, ngài không có ở đây những ngày qua, Triệu Lâm Tân nhiều lần muốn dâng tấu chương vạch tội ngài, thậm chí thoáng vận dụng Triệu gia lực ảnh hưởng. Làm phiên Hình đại tướng quân cùng Phó tướng quân từ đó chu toàn, mới vừa bảo vệ ngài tướng quân chi vị, bách phu trưởng một trong ngựa cấp tích, uống mấy chén rượu, nhịn không được nói. Bây giờ Hình Thiết Tâm dưới trướng phe phái rõ ràng. Triệu Lâm Tân cùng Đường Tề tranh hai cái đại gia tử đệ một lòng, cũng có mấy cái đồng dạng gia tộc xuất thân bách phu trưởng, cùng bọn hắn cùng tiến thối. Một bên khác thì là Phó Nguyên cùng Tống Trường Minh làm đại biểu một phương. Theo bọn hắn đều vì Hình Thiết Tâm cất nhắc lên sợi cỏ binh quan, phần lớn xuất thân không quan trọng, tại Phó Nguyên cùng Tống Trường Minh che chở cho, tại trong quân đoàn kết bên nhau. Bọn hắn có thể nói là nhất không hy vọng Tống Trường Minh phạm sai lầm rơi đài, bằng không bọn hắn trong quân đội liền càng thêm không có quyền nói chuyện, khó mà cùng gia tộc tử đệ tranh quân công lợi ích, thậm chí còn có thể bị ức hiếp. Việc này ta đều ghi tạc trong lòng, đa tạ Phó huynh cùng Hình tướng quân, cũng đa tạ mấy vị hôm nay trình diện đi gặp. Tống Trường Minh hướng mấy người mời rượu tự phạt. Ta chức vụ không cao, xuất lực cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là tướng quân ở trên đầu đội lên Triệu gia bên kia gây áp lực ra sức bảo vệ ngươi. Phó Nguyên khoát tay áo, lắc đầu nói: "Không nói những cái khác, Phó huynh có thể giúp ta chia sẻ chức vụ, đã làm cho ta thiên ân vạn tạ, làm sao có thể nói xuất lực không nhiều đâu." Tống Trường Minh cười nói. Phó Nguyên cũng là vui vẻ, cười nói: "Vậy tương lai nếu là ta gặp sự, cũng mời Tống huynh giúp đỡ ta một hai." "Đây là tự nhiên." "Tới tới tới, uống rượu. Đêm nay Tống tướng quân cần phải uống nhiều mấy chén, không say không về." Một bữa cơm ăn xong tính vui vẻ, mấy cái đều là người một nhà, tự nhiên không có cái gì lời đàm tiếu, để không khí không thoải mái. Thứ ba thành khu, về đến trong nhà. "Công tử, ngài trở lại rồi." Phụ trách thủ nhà Tống Bình An thấy trở về Tống Trường Minh, một trận mừng rỡ. Tống Trường Minh ra ngoài 3 tháng không về, biết một chút nội tình hắn nhiều ít vẫn là có chút bận tâm, sợ ở giữa ra cái gì ngoài ý muốn nguy hiểm. Trong viện Đại Hoàng cùng Đại Bạch đem đôi vây thành cánh quạt, thấy Tống Trường Minh trở về cũng là cao hứng không thôi, trên ngày dưới tránh. Cũng chính là Tống Trường Minh, có thể nhận được bọn chúng hoàn toàn như trước đây bay nào. Tống Trường Minh từ trong túi càn khôn lấy ra mấy khối lớn nặng nghề yêu thú huyết nục, lập tức thèm hai cậu tử nguyên địa đảo quanh, nhấc lên gió lớn. "Ăn đi, ăn nhiều một chút." Tống Trường Minh đem yêu thú huyết nục đung xuống, manh trả một cái đầu chó. "Chuyến này còn thuận lợi a?" Tống Bình An ở một bên hỏi. "Ha ha, thuận lợi vô cùng." Tống Trường Minh cười cười. Với hắn mà nói, chuyến này không chỉ có là thuận lợi, thậm chí còn có ý liệu bên ngoài kinh hỉ lớn. Từ cái kia Vu Thần Đá Bể trong phim thu hoạch đến vu luyện pháp cùng rất nhiều vu ấn, chính là hắn chuyến này lớn nhất cơ duyên. "Kia công tử ngài hai vị kia minh trưởng đâu?" Tống Bình An thấy Tống Trường Minh một thân một mình trở về, không khỏi hỏi. Sớm tại hắn không bao lâu bị Tống gia thu dưỡng, hắn liền thường xuyên tại Tống phụ Tống Mâu trong miệng hiểu rõ đến Tống gia trưởng tử cùng thứ tử. Thậm chí tên của hắn đều vẫn là chiếu vào hai cái này đã chết người lấy, trình độ nào đó, ở trên người hắn, cũng ký thác Tống phụ Tống Mâu đối hai đứa con trai tưởng niệm chi tình. Tại Tống gia, Tống Trường Bình cùng Tống Trường An năm đó chết, chính là vĩnh viễn lượn quanh không khai đau nhức. Bây giờ, đã chết người lại xuống lại, để hắn lại như thế nào không muốn gặp một lần. Bọn hắn tạm thời sẽ không tới đây. Tống Trường Minh không có nhiều lời hai vị huynh trưởng hành tung. Sau này có cơ hội, ngươi hội kiến. "Được rồi công tử." Tống Bình An gật đầu, cũng sẽ không lại hỏi thêm. Ngày thứ hai, Tống Trường Minh khôi phục qua lại quân vụ xoa sự. Hắn không có ở đây trong vòng 3 tháng, trên thực tế trong quân cũng không chuyện lớn phát sinh, từ cái kia linh tinh khoáng mạch trở về sau, hắn chỗ 41 phiên kỳ quân vẫn tại nghỉ ngơi lấy lại sức, các tướng sĩ thời gian qua cũng coi như thanh nhàn, đều lấy tu luyện làm chủ. Về sau cũng tạm thời không có cái gì đại nhiệm vụ hạ đạt tin tức. Bình thường cũng nên như thế. Thúy Kỳ quân làm Thúy Vương dưới trướng quân chủ lực, nếu không phải gặp được chiến sự, hoặc là như thế lúc trước đóng giữ linh tinh khoáng mạch bực này nhiệm vụ trọng yếu, nếu không hiếm khi sẽ bị bốn phía phân công. Làm trong quân tướng sĩ, tại thời kỳ hòa bình, thiếu quân công thu hoạch cơ hội, tự nhiên mà vậy liền sẽ đem quá thừa tinh lực rơi xuống nội bộ cạnh tranh bên trên. Vì thu hoạch thượng cấp thưởng thức, đọ sức một cái lộ mặt cơ hội, to to nhỏ nhỏ trong quân đọ võ thì có phát sinh. Không ít tướng lãnh chính là thông qua dạng này trong quân đọ võ, cuối cùng trổ hết tài năng, thu được cơ hội thăng quan. Có khi chính là Tống Trường Minh cũng tránh không được dạng này trong quân đọ võ. Tháng 10, trong quân chủ sở. Tháng này trong quân có một trận trọng yếu đọ võ, đến lúc đó kỳ chủ đại nhân sẽ đích thân đến quan sát, các ngươi chớ có cho ta như xe bị tuột xích. Hình Thiết Tâm chắp lấy tay, đối dưới trướng bốn tên phó tướng bàn giao đạo. Cả chi phiên cờ quân, hết thảy có 10 tên chủ tướng. Như cái này trọng yếu trong quân đọ võ, kỳ chủ nhìn ở trong mắt, bọn hắn chủ tướng ở giữa tất nhiên là cũng sẽ có một phen cạnh tranh. Bình thường mà nói, chủ tướng tại đọ võ bên trong sẽ không đích thân hạ tràng, giữa bọn hắn cạnh tranh, nhìn chính là dưới trướng cường tướng chất lượng. Dưới trướng cường tướng hạn binh nhiều, tất nhiên là tại đọ võ bên trong có thể cho chủ tướng tăng thể diện, chứng minh này ngự dưới có đạo, có biết người dùng nhân chi mới, là chủ đem thống ngự năng lực xuất chúng. Định không phụ tướng quân kỳ vọng. Phó Nguyên đi đầu tỏ thái độ. Tống Trường Minh tất nhiên là ta cũng giống vậy. Triệu Lâm Tân cùng Đường Tề tranh lẫn nhau, cũng đều trước sau đáp ứng. Bọn hắn làm con em thế gia, mặc dù cùng Hình Thiết Tâm không đối phó, nhưng cũng sẽ không ở loại trường hợp này bên trên phạm xuẩn, cho Hình Thiết Tâm chơi ngáng chân. Dù sao đọ võ kết quả đối bọn hắn bản thân mà nói cũng trọng yếu giống vậy, có thể cho vị kia kỳ chủ lưu lại ấn tượng tốt mới là mấu chốt. Đi thôi, đem Sở Hữu Bách phụ trưởng đều gọi tới. Hình Thiết Tâm khoát tay nói, trừ bốn cái phó tướng, hắn còn muốn tiếp tục động viên thủ hạ Bách phụ trưởng. Chương 303. Xét đánh bất hoại, núi ép không đổ. Chương 303. Xét đánh bất hoại, núi ép không đổ. 2-1. Buổi chiều, trong căn phòng, Tống Trường Minh nhìn trên trời sáng sủa ánh trăng, tiếp tục đối nguyệt tế luyện vũ ấn. Nhàn nhạt ngân huy tung xuống, rơi xuống trên người hắn ánh trăng cùng tinh huy, đều là trong giới tự nhiên tương đối cao giai năng lượng, cho nên ngày bình thường nếu không có tốt hơn thay thế, luyện hóa ánh trăng cùng tinh huy chính là chi phí hiệu quả tối cao tu luyện vũ pháp phương thức, đương nhiên ban ngày ánh nắng cũng là hắn lựa chọn hàng đầu một trong. Nửa đêm qua đi hôm nay đánh giá, giàu có ý nghĩa một ngày, tuổi thọ 1, thu hoạch được thời hạn trạng thái, thiên đạo thủ cận. Trạng thái đổi mới, bất quá Tống Trường Minh hồn nhiên không hay, nhưng đắm chìm trong vũ pháp bên trong. Cho đến Minh Hải bên trong tinh thần lực tiêu hao quá nửa, Tống Trường Minh lúc này mới bỗng nhiên ngừng lại vũ điện, tế luyện tiểu vũ lực ấn, 100-100. Tại này trong cơ thể, tay phải lòng bàn tay xương chỗ, một mai nho nhỏ kim sắc ấn văn hội tụ trên đó ấn văn rậm rạp tinh xảo, ẩn chứa đáng sợ đặc thù năng lượng ba động, đây chính là hắn tốn thời gian mấy tháng tế luyện ra tới cái thứ nhất vũ ấn. Tiểu vũ lực ấn, cuối cùng xong rồi. Tống Trường Minh thở dài một hơi, đây cũng là hắn phóng ra vu tộc tu hành mấu chốt một bước. Có thể tế luyện ra vũ ấn, mới vừa tính thu được vu tộc lực lượng nòng cốt truyền thừa. Tống Trường Minh mở mắt ra, nhìn chằm chằm bàn tay phải của mình tâm, phản phất có thể xem thấu ra thịt, thẳng vào lòng bàn tay của mình xương. Thử nhìn một chút, hắn có chút kích động. Tâm niệm vừa động, Tống Trường Minh tay phải bỗng nhiên nắm tay, lực đạo điều động đứng lên đồng thời, tinh thần lực của hắn lưu chuyển, kích hoạt lên viên kia mới sinh thành tiểu vu lực ấn. Sau đó hắn một quyền hướng phía trước không khí đánh ra. Một quyền này hắn tự nhiên là sẽ không đem hết toàn lực, phòng ngừa đồ dùng trong nhà bị làm hỏng. Nhưng sau đó bởi vì ra quyền tạo thành một ngạt tiếng ầm ầm, vẫn là lớn đến lạ kỳ, tại yên lặng như tờ buổi chiều càng vang vọng, để Tống Trường Minh chính mình cũng sửng sốt một chút. Trong không khí năng lượng hỗn loạn, dư uy còn tại chấn động, trong căn phòng một chút cái bản cũng vẫn là không thể bảo trụ, tại một quyền này của hắn chỗ lộ ra kinh lực hạ trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Bất quá khiến cho một điểm lực có thể như vậy cứng mãnh. Tống Trường Minh phát giác bản thân quyền thượng, cái tia xương ngón tay ở giữa chỗ lộ ra mấy phần yếu ớt kim quang. Vừa mới không thể nghi ngờ là hắn chỗ tế luyện thành tiểu vu lực ấn, phát huy được uy lực. Công tử. Ngoài phòng, Tống Bình An nghe tới động tĩnh, vội vàng chạy đến. Không có việc gì. Tống Trường Minh đẩy cửa đi ra, đi tới trong viện, không cần nghĩ ngợi, lại hướng phía trên không đánh ra mấy quyền. Chỉ nghe mấy đạo quyền kình nổ vang, như sấm rền rơi đập. Trải qua khảo thí sau, Tống Trường Minh biết hắn chỗ tế luyện ra tới đạo này tiểu vu lực ấn cụ thể hiệu quả cùng uy lực. Như quyền của hắn bên trên chỉ buộc phát một voi chi lực, đạo này tiểu vu lực ấn có thể trực tiếp đem hắn quyền thượng uy lực vượt lên 5 đến gấp 7. Mà như hắn buộc phát lực lượng của một con rồng, đạo này tiểu vu lực ấn vẫn có thể đem hắn quyền uy tăng gấp bội. Như hắn toàn lực đánh ra, vượt qua 3 long chi lực buộc phát, tạo thành quyền uy đủ để tới gần ngũ long chi lực. Đây chính là vu tộc tế luyện ra tới vu ấn hiệu quả. Hướng ngang so sánh, hắn dù là trước đây kích hoạt bạo huyết bí thuật, tiến vào bùng nổ tiêu hao trạng thái, đều không đạt được lần này lực lượng tăng phúc hiệu quả. Mà vu ấn tế luyện tận xương, là hắn lực lượng kéo dài một bộ phận, kích phát căn bản không cần thông qua tiêu hao phương thức, vẹn vẹn chỉ cần tiêu hao bộ phận tinh thần lực và thể lực là được, so với tiêu bí thuật tốt hơn không biết bao nhiêu. Hắn duy nhất cần lo lắng một điểm, là vu ấn chỗ đột nhiên sức mạnh bùng lên quá khổng lồ, nếu là nhục thể của hắn cường độ một cái xứng đôi không lên, có lẽ sẽ bị cỗ này đột nhiên tăng lực lượng khổng lồ làm bị thương chính mình. Vì thế, hắn cần thường ngày bên trong nhiều hơn thích ứng cái này mai vu ấn, đồng thời khảo thí ra hắn bộ thân thể này có khả năng tiếp nhận lực lượng cực hạn. Nho nhỏ một mai vu lực ấn thì có như thế uy lực, những cái kia cấp bậc mạnh hơn vu ấn lại nên làm như thế nào? Tống Trường Minh thu hồi nắm đấm, tự mình lẩm bẩm. Tại trong đầu của hắn, nhưng còn có hàng trăm hàng ngàn mai các loại các dạng vu ấn, chỉ cần hắn tu hành về đến nhà, nhục thân khung xương đủ cường đại, liền đều có thể tế luyện, trở thành thực lực của hắn một bộ phận. Về sau liên tiếp mấy ngày, Tống Trường Minh đều đắm chìm trong đối vu ấn nghiên cứu bên trên, thích không biết chán. Chắc không được những cái bóng kia trong hình, những cái kia vu tộc từng cái nhục thân cường hành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, xét đánh bất hoại, núi ép không đổ. Tống Trường Minh nhìn xem trong tay phiến đá, như có điều suy nghĩ. Những cái kia thượng cổ vu tộc, cường đại liền cường đại tại nhục thân bên trên, nhất là một thân khung xương, cần gánh chịu chỗ tế luyện vu hấn, lộ ra rất là trọng yếu. Cũng chỉ có được bền bỉ khung xương, mới có thể tế luyện ra cao đẳng giai đại uy lực vu hấn. Thân thể mạnh mẽ, cường đại vu hấn. Đây chính là vu tộc. So sánh với, Tống Trường Minh nguyên bản tự xưng vô địch nhục thân, cùng những cái kia vu tộc so ra, ngược lại là có vẻ hơi yếu đuối đứng lên. Thông qua những ngày này nghiên cứu, hắn cơ bản có thể kết luận, hắn bây giờ luyện thành bộ này khung xương, nhiều nhất cũng chỉ có thể tế luyện thành công sơ đẳng nhất tiểu vu ấn. Ngay cả cái thứ hai đẳng cấp vu binh ấn cũng còn không thỏa mãn được tế luyện điều kiện, thử mấy lần sau liền tạm thời đoạn mất suy nghĩ. Chỉ chờ mỗi ngày cần luyện vu luyện pháp, tương lai lớn mạnh huyết nhục khung xương sau làm tiếp nếm thử. Trước mắt, hắn vẫn là thiết thực một chút, tiếp tục tế luyện tiểu vu ấn là đủ. Hiện tại hắn bàn tay phải xương tế luyện ra một mai tiểu vu lực ấn, cũng chỉ có tay phải của hắn có thể kích phát cái này mai tiểu vu ấn, đổi thành tay trái liền kích phát không được. Cho nên hắn tiếp xuống nhưng tại bàn tay trái xương chỗ lại tế luyện một mai tiểu vu lực ấn, làm được tay trái tay phải cân đối mạnh. Mặt khác, hai chân xương cũng có thể cắt tế luyện một mai tiểu vu ấn, hay là tế luyện cái khác vu ấn. Trước tiến hành trên tứ chi tế luyện, có thể trình độ lớn nhất tăng lên sức chiến đấu. Sau đó có thể cân nhắc thân người những bộ vị khác. Cương đại vu tộc tộc nhân, tại tu hành hậu kỳ cơ bản đều là đầy người vu ấn, phiên vân phúc vũ, không gì làm không được. So sánh dưới, hắn lúc này mới xem như vừa mới bắt đầu. Ngày này, một sáng sớm, Tống Trường Minh mặc chỉnh tề, một thân mây trôi giáp, hổ văn dày chiến, tóc dài buộc lên, chỉ mang trường đao nhập trong quân. Hắn là một đám trong hàng tướng lãnh, ít có không thiện làm trường thương chỉ dùng đao tướng quân. Chủ yếu cũng là hắn chưa hề luyện qua chiến trường sát lục thương, cùng hắn nhiều gánh một cây thương, chẳng bằng hắn dùng quyền cước đánh ra lực sát thương lớn hơn. Lại với hắn mà nói, một đao nơi tay, liền thắng qua sở hữu, hắn không cần thiết cùng cái khác tướng lĩnh đồng dạng. Trường Minh, như thế nào? Mới vừa vào trụ sở, Tống Trường Minh liền gặp lấy đồng dạng vừa tới Phó Nguyên, ở một bên đợi hai bước. Cái gì như thế nào? Tống Trường Minh tiến lên hai bước, hai người đồng hành. Tự nhiên là hôm nay võ, có chắc chắn hay không? Phó Nguyên nói bổ sung. Tống Trường Minh lắc đầu nói, không có niềm tin chắc chắn gì, trong quân cường giả như rừng, ngươi biết, ta chỉ đã thông hai đạo địa võ mạch, tiên thiên tu vi bên trên kèm cái khác phó tướng quá nhiều. Phó Nguyên nghe vậy, không khỏi nhắc nhở, Trường Minh, thực lực của ngươi như thế nào ta vẫn là rõ ràng, ngươi mà nói, tiên thiên tu vi cho tới bây giờ đều không phải mấu chốt, lần này đọ võ, ngươi cũng không muốn cô phụ tướng quân bên kia tín nhiệm. Hắn đối Tống Trường Minh chân chính thực lực không có quá nhiều lo nghĩ, hắn chỉ lo lắng Tống Trường Minh tại đọ võ bên trên không có gì nhiệt tình, ở đó vẩy nước mò cá. Nếu thật như thế, thế tất sẽ để cho hình thiết tâm đối Tống Trường Minh triệt để thất vọng. Phó huynh quá lo lắng. Tống Trường Minh cười nhạt nói, hắn bất quá là khiêm tốn một câu, sao có thể thật phóng thủy lừa gạt. Vậy là tốt rồi. Phó Nguyên gật đầu. Cách đó không xa một chi tinh khí thần dâng trào trăm người binh đội trải qua, Tống Trường Minh lưu ý đến cầm đầu Bách Phu trưởng, chính là cái kia Triệu Gia Triệu Lợi. Ngày xưa tại trại tân binh còn khiêu chiến qua hắn, cho nên Tống Trường Minh đối với hắn ấn tượng rất nhiều. Ngày bình thường, cái này Triệu Lợi cũng là theo sát lấy Triệu Lâm Tân cái mông phía sau, lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Triệu Lợi cũng nhìn thấy đi tới Tống Trường Minh hai người, trong mắt hiện một vòng u ám, sau đó cấp tốc thu liễm, chắp tay hành lễ. Gặp qua Phó tướng quân, Tống tướng quân. Mặc dù không phải trên một con đường, nhưng bọn hắn vẫn là thượng hạ cấp quan hệ, này có mặt ngoài tôn kính vẫn là phải có, hắn không có khả năng đối Tống Trường Minh ngăn mặt, biểu đạt bất mãn. Ừm, lần này đọ võ, đối Triệu Bách Phu trưởng mà nói cũng là một cái cơ hội, cần phải thật tốt nắm chắc. Phó Nguyên cười nhạt nói, hạ quan ổn thỏa dốc hết toàn lực, không bôi nhỏ tướng quân chi danh. Triệu Lợi lúc này trả lời, dạng này là tốt rồi. Phó Nguyên vẫn chưa bởi vì Triệu Lợi cùng Triệu Lâm Tân quan hệ, mới đúng này hành châm đối lại sự. Vô luận như thế nào, Triệu Lợi đều vẫn là hình thiết tâm dưới trướng quân đội một viên, bất lợi cho đoàn kết sự, hắn sẽ không làm, chí ít không thể bày ở ngoài sáng đi làm. Hai người khách sáo vài câu, Triệu Lợi liền dẫn binh đội vội vã tiến đến trụ sở bên trong lớn nhất một tòa trường học võ tràng. Trụ sở bên trong, cái khác binh đội cũng đều lần lượt tiến về, ở trường võ tràng đặc biệt vị trí bày trận chờ các tướng quân đến vào sân. Tống Trường Minh thì cùng Phó Nguyên cũng không có nhiều trì hoãn thời gian, rất nhanh liền tìm tới hình thiết tâm. Về sau không bao lâu, Triệu Lâm Tân cùng Đường Tề Tranh cũng cùng nhau mà tới. Triệu Lâm Tân sau khi đi vào, nhìn nhiều Tống Trường Minh một chút. Quá khứ Tống Trường Minh tự ý rời vị trí, hắn nhưng là không ít bút đầu, vì bãi miễn Tống Trường Minh cũng muốn cho hắn định tội. Giữa hai người quá tiết sớm đã rơi xuống, hắn xem như đem Tống Trường Minh đắc tội gắt gao. Hắn vốn cho rằng vận dụng Triệu gia lực ảnh hưởng, việc này nên có thể thành. Chưa từng nghĩ hình thiết tâm vì ra sức bảo vệ Tống Trường Minh, thậm chí tìm tới thượng đầu tiểu kỳ chủ Dương Chân giúp đỡ. Cái này quân đội trung quy là Thúy Vương quân đội, không phải hắn Triệu gia, cho nên việc này cuối cùng vẫn là đè ép xuống, phảng phất vô sự phát sinh. Tống Trường Minh sau khi trở lại, ý nguyên vẫn là cái kia phó tướng. Đáng chết hình thiết tâm, lại như thế coi trọng gia hỏa này. Lưu ý đến Triệu Lâm Tân xem ra ánh mắt, Tống Trường Minh cũng nhìn sang, về lấy ôn hòa cười một tiếng. Cái này ngu xuẩn. Triệu Lâm Tân trong lòng thầm mắng, không rõ Tống Trường Minh nụ cười này hàm nghĩa. Đi thôi, canh giờ không sai biệt lắm, nên đi tham gia trận này 41 phiên kỳ quân nội bộ đọ võ. Hình thiết tâm nghiêm mặt nói. Tống Trường Minh bốn người lập tức đứng dậy Đường Tề Tranh ma quyền sát trưởng, có chút hưng phấn. Hắn những năm này công tích không ít tích lũy, chỉ cần hắn ở nơi này chẳng trọng yếu đọ võ mà biểu hiện chói sáng, có thể dẫn tới vị kia kỳ chủ đại nhân hỏi tới trình độ. Về sau lại từ sau lưng của hắn Đường ra giúp đỡ vận hành, đợi cho kế tiếp chủ tướng chi vị chống chỗ ra lúc, hắn cũng rất có cơ hội có thể được tuyển. Miễn đi hắn tướng quân chức chữ phó, chính thức trở thành chủ tướng, đến lúc đó hắn trong quân đội địa vị cũng hoàn toàn khác biệt. thậm chí trong gia tộc đều có sơ bộ quyền nói chuyện, không còn là bình thường gia tộc tử đệ. Như vậy trong quân đọ võ, bản thân đối với con em thế gia trợ giúp tác dụng càng lớn hơn. Những cái kia thế gia muốn giúp đỡ đề bạt trong gia tộc mình tử đệ, liền cần một cái dạng này cớ cùng thời cơ. Mà bình thường tướng lĩnh, như Tống Trường Minh như vậy phía sau không có thế gia lực lượng duy trì, dạng này trong quân đọ võ đối bọn hắn tác dụng liền nhỏ hơn nhiều, chỉ là có cơ hội lộ mặt, dù sao cũng tốt hơn không có. Rất nhanh, lớn như vậy trường học võ tràng bên trên, từng cái trăm người quân trận tề chỉnh đứng ở đó. Như vậy phương trận, toàn bộ 41 phiên kỳ quân, chừng 121 cái. Tống Trường Minh đi theo hình thiết tâm, đứng tại quân trận trước nhất đầu, bình thản ung dung. Cung nên kỳ chủ đại nhân. Theo mấy tên kỳ chủ ra trận, tiếng hô lập tức như núi hô hải khiếu. 41 phiên kỳ quân hết thảy có 5 vị kỳ chủ. Trong đó 4 vị tiểu kỳ chủ cùng 1 vị thống lĩnh toàn quân đại kỳ chủ. Tống Trường Minh ánh mắt trước hết nhất rơi xuống đi ở đằng trước đầu vị kia uy vũ bất phàm kỳ chủ trên thân. Vương Thiên Song, lưng tựa Vương thị tông gia, bây giờ vì Thúy Vương dưới trướng 48 vị đại kỳ chủ một trong, đồng thời cũng là Thúy Bách chủ thành bên trong cường giả đỉnh cao một trong. Quá khứ Tống Trường Minh nghe hình thiết tâm đề cập qua một miệng, vị này đại kỳ chủ tại mấy năm trước liền đã thông toàn bộ tiên thiên võ mạch, bao quát sau ba đạo tiên vũ mạch. Thu vi võ đạo đã là tiên thiên viên mãn. Thực lực như vậy, đừng nói tại Thúy Bách đạo là đỉnh tiêm, chính là phóng nhãn toàn bộ Vân Châu cũng là nhất lưu. So sánh với mấy vị khác tiểu kỳ chủ võ đạo thực lực liền muốn tương đối kém chút, nhưng cơ bản cũng đều là sáu đạo địa võ mạch đều là thông, lại thiên vũ mạch cũng thông một đạo trình độ. Phóng nhãn toàn bộ Thúy Bách đạo, đồng dạng là cực kỳ hiếm thấy tiên thiên cường giả. Xuống chút nữa thì chính là trong quân chủ tướng cấp cường giả, như hình thiết tâm, hắn sáu đạo địa võ mạch cũng đều là thông, nhưng sau ba đạo thiên vũ mạch lại chậm chạp không có động tĩnh. Cái này liền cùng tiểu kỳ chủ ở giữa, tại trên thực lực yếu đi không chỉ một bậc. Tại tiên thiên võ nhân cái quần thể này trong cơ bản cũng biết một sự kiện, không phải thiên tư cực cao giả, muốn đả thông sau ba đạo thiên vũ mạch, độ khó không khác lên trời. Ba đạo thiên vũ mạch giống như tam trọng đại quan, ba đạo lệch trời, kết lại quá nhiều tiên thiên võ nhân. Mà dựa theo trong quân bất thành văn một đầu vũ lực tiêu chuẩn, nếu không thông thiên võ mạch, thì chú định chủ tướng chính là có khả năng tấn thăng địa vị cao nhất đường, chính là lương tựa thế gia tử đệ thành viên, cũng khó có thể phá lệ. Có thể thấy được thực lực tu vi trong quân đội tầm quan trọng. Cái này dù sao cũng là siêu phàm thế giới chiến tranh, vũ lực giá trị quá trọng yếu. Một chân chính võ đạo cường giả, lấy một chọi ngàn, lấy vừa vỡ và quân, đều là chuyện thường xảy ra. Cũng chỉ có cường giả chân chính tọa trấn trong quân, chi quân đội này mới vừa có quét ngang thiên hạ thực lực. Một cường tướng tuyệt đối là thắng qua 10 vạn dung binh, đây cũng là hình thiết tâm coi trọng Tống Trường Minh, một mực ra sức bảo vệ hắn nguyên nhân chính. Hắn hết sức coi trọng Tống Trường Minh tương lai võ đạo tiềm lực, không nghĩ bởi vậy cùng Tống Trường Minh mỗi người đi một ngả. Vương Thiên Song ngồi tại đài cao tướng quân ghế dựa, còn lại 4 vị tiểu kỳ chủ chia nhau ngồi hai bên. Lại sau đó như hình thiết tâm như vậy chủ tướng, mang theo riêng phần mình phó tướng đi đến cảng bên cạnh an vị. Toàn bộ đọ võ, cũng chỉ có tướng quân cấp nhân vật có thể ngồi. Bắt đầu đi. Vương Thiên Song giơ tay lên một cái, khoát tay thần sắc bình thản hạ lệnh, không có quá nhiều nói nhảm lý do thoái thác. Giống như vậy đọ võ, trong quân đã tiến hành không biết bao nhiêu lần, đều tập mãi thành thói quen. Chương 304. Đem chiến, Mã Liệt Phong. Chương 304, đem chiến, Mã Liệt Phong. 2-1, đài cao bên cạnh trở lấy quan viên lúc này vung cờ nổi trống, kèn lệnh nổi lên. Sở hữu tướng sĩ đều tinh thần chấn động, biết đọ võ bắt đầu. Có nội tâm thấp vọng, có thần thái sáng láng, đối tự thân thực lực vô cùng có lòng tin, hôm nay làm lộ mặt. Có các quan viên sau đó bắt đầu gọi tên, lên lôi đài bắt đầu từng đôi đánh nhau chết sống. Từng người bị điểm đến bách phu trưởng, riêng phần mình đi ra phương trận. Tống Trường Minh lưu ý đến bọn hắn trong trận hai tên bách phu trưởng cũng bị điểm đến, lên lôi đài, cùng cái khác chủ tướng dưới trướng bách phu trưởng triển khai đánh nhau chết sống. Cái này cũng dẫn tới hình thiết tâm phó nguyên bọn người chú ý, hình lão đệ, đừng nhìn, kia là lính dưới tay ta, ta rất rõ ràng, cái này vòng ngươi thua định. Một bên chủ tướng vui vẻ đạo, lão ca không khỏi cao hứng quá sớm một chút. Hình thiết tâm có chút khó chịu nói. Một lát sau, ha ha ha, hình lão đệ, như thế nào? Người chủ tướng kia thấy nhà mình bách phu trưởng thắng, cười tủm tỉm nói. Hình thiết tâm trên mặt đổ mấy phần, không nói gì thêm nữa. Một bên phó nguyên gãi gãi mặt, cùng Tống Trường Minh liếc nhau, cũng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đặc biệt là còn muốn bị đối phương chủ tướng kỵ mặt chuyển vận. Rất nhanh, vòng thứ nhất đọ sức liền kết thúc. Người thua tất nhiên là ủ rũ xuống lôi đài, xám xịt trở lại trong phương trận. Mà cái kêu bên thắng thì ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài, một bên hưởng thụ lần này tại toàn quân lộ mặt thời khắc, một bên chờ đợi một cái đối trên tay tới. Một phương thắng, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể một mực tại trên lôi đài đợi, thẳng đến có người đem hắn đánh rơi mới thôi. Cho nên muốn càng lộ mặt, tại rất nhiều tướng sĩ bên trong chỗ hết tài năng, liền cần tận khả năng trên lôi đài nhiều chống đỡ mấy vòng, thời gian lâu dài tự nhiên sẽ bị nhiều người hơn chú ý tới. Thằng đến dẫn tới đài cao thủ tọa bên trên vị kia đại kỳ chủ quá hỏi, lần này đọ võ coi như công thành. Mặt khác, tại vòng thứ nhất so song sau, cũng không cần lại gọi tên. Tự có tướng sĩ lên đài tưởng muốn đem trên lôi đài người kéo xuống, thay vào đó. Cho nên vòng thứ nhất qua đi, trong sân không khí cũng biến thành kịch liệt hơn. Hình thiết tâm dưới trướng còn lại bách phu trưởng theo vòng thứ nhất thất bại, cũng đều nhao nhao ngồi không yên, riêng phần mình chọn lấy đối thủ liền lên đài so đấu. Nói cái gì cũng phải vì tướng quân tranh hạ một cái lôi đài vị trí, chen vào bọn hắn binh đội lá cờ. Cuối cùng, hình thiết tâm dưới trướng bách phu trưởng có 4 người chọn lôi thành công, coi như không tệ. Nhưng không đợi hình thiết tâm thư thái, rất nhanh trong đó 2 người liền lại bị cái khác bách phu trưởng đuổi xuống dưới. Tiếp qua trải qua, 10 tên bách phu trưởng bên trong, liền chỉ còn lại một người vẫn còn tồn tại trên lôi đài. Người kia chính là Triệu Lợi. Tại bách phu trưởng bên trong, Triệu Lợi thực lực không tầm thường, nếu không lúc trước cũng sẽ không nghĩ đến khiêu chiến Tống Trường Minh, cạnh tranh cái kia phó tướng chi vị. Luận thực lực, hình thiết tâm dưới trướng 10 tên bách phu trưởng, Triệu Lợi chính là mạnh nhất cái kia. Nếu không có Tống Trường Minh thò một chân vào, Triệu Lợi mới hảo hảo rèn luyện mấy năm, phó tướng chi vị 89 phần 10 chính là hắn. Có được tiếp cận phó tướng cấp võ đạo thực lực, cho nên hôm nay tại Bách Phu trưởng giao đấu bên trong, Triệu Lợi cũng coi là nho nhỏ ra phen danh tiếng. Nhưng đáng tiếc, hắn cuối cùng cũng không thể nhất chi độc tú. Cái khác Bách Phu trưởng bên trong đồng dạng có tới gần phó tướng cấp thực lực Bách Phu trưởng, thậm chí mạnh hơn tồn tại. Cuối cùng, hắn dù là lại thế nào cắn chặt răng, vẫn là thua trận, trên lôi đài khó mà chống đến cuối cùng. Hình lão đệ, kia tiểu tử không tệ a, là một phó tướng hạt giống. Một chủ tướng lưu ý đến Triệu Lợi, không khỏi nói: "Ừm, hắn a, Triệu gia phân chi tử đệ, xác thực cũng không tệ lắm." Hình Thiết Tâm gật đầu thản nhiên nói: "Bất quá trong lòng lại là vẫn chưa quá mức coi trọng cái này Triệu Lợi. Dù sao hắn là biết, gia hỏa này một mực lấy Triệu Lâm Tân như thiên lôi sai đầu đánh đó, so với hắn, Triệu Lợi trong lòng sẽ chỉ càng trung tâm Triệu gia, trung tâm Triệu Lâm Tân. Dạng này tướng sĩ, chú định không thể trở thành tâm phúc của hắn, vì hắn trọng dụng đương nhiên những này nội tâm ý tưởng chân thật, hắn cũng không có khả năng cùng người khác tùy ý nói ra miệng, chỉ nói: "Nguyên bản ta cũng là có ý muốn nâng đỡ hắn làm ta phó tướng, chỉ bất quá về sau lại có thích hợp hơn nhân tuyển, lại tâm tính của hắn vẫn là quá mức gấp gáp chút, thực lực cũng kém mấy phần hòa hậu, còn cần lại mài giũa một chút." Bên cạnh một bên khác chủ tướng ánh mắt rơi xuống Tống Trường Minh trên thân, cười ha hả nói: "Chính là phía sau ngươi vị này đi, mới ra trại tân binh liền thành phó tướng của ngươi, trước đây còn tìm nghĩ là nhiều khó lường nhân tài. Tại thủ linh tinh quáng mạch thời điểm ta xem như nhìn thấy, xác thực thực lực đến, so Triệu gia kia tiểu tử thích hợp hơn, ngay cả vương thời phụ vương kỳ chủ đều tán dương qua." Tên này chủ tướng thái độ càng thêm hiền lành chút, nhìn về phía Tống Trường Minh ánh mắt bên trong cũng mang theo vài phần vẻ tán thưởng, hiển nhiên cũng rất là tán thành. "Tướng quân Liêu Tán." Tống Trường Minh chắp tay khách khí nói: "Kia là tự nhiên, tiểu tử này đi theo bên cạnh ta hơn một năm, tương lai là nhất định có thể thành đại khí." Cho chuyện cùng Tống Trường Minh, Hình Thiết Tâm lúc này mới mặt lộ vẻ mấy phần ý cười. Muốn nói những trong năm này chỗ đào móc nhân tài nhất làm cho hắn hài lòng, liền tính Phó Nguyên cùng Tống Trường Minh hai người. Chân chính có thể có thành tựu, cũng chỉ có hai người này. Tuổi đến lợi hại như vậy, vậy kế tiếp liền nhìn thủ hạ ngươi vị tiểu huynh đệ này biểu hiện, ta chỗ này thế nhưng là cũng có nhân vật hung ác. Một cái khác chủ tướng Hồ Hướng Nam vui vẻ nói: "Tốt, ngươi nói ngươi bên cạnh cái kia Mã Liệt Phong đi, đến lúc đó đến điểm tặng thưởng a, lão hổ." Hình Thiết Tâm không chút nào sợ, toét miệng nói: "Hai người hiển nhiên quan hệ không tệ, nói tràn ngập mùi thuốc súng, bất quá cũng không có nhúc nhích khí ý tứ." "Được a, 50 khối trung phẩm linh tinh, thế nào?" Hồ Hướng Nam sờ sờ cái cằm phát xanh kẻ khó chơi, nói: "Không có vấn đề." Hình Thiết Tâm một ngụm đáp ứng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Trường Minh, nói: "Nghe được đi, cũng đừng làm cho ta thua tay này linh tinh." Tống Trường Minh nhẹ gật đầu, "Tướng quân yên tâm." Cùng lúc đó, ở đó chủ tướng trên thân, một mang trên mặt một đạo tựa như chữ như gà đới đồng dạng hình xăm thanh niên, dương mắt đối mặt hắn ánh mắt, lộ ra một vòng hung ác ý cười. Hiển nhiên, đó chính là Hình Thiết Tâm vì hắn xứng đôi bên trên đối thủ. Một bên Phó Nguyên lúc này thấp giọng hướng Tống Trường Minh nói: "Cái này Mã Liệt Phong là người bên trên đồng thời trại tân binh khai quật ra nhân tài, lại là xuất sắc nhất cái kia, bất quá 2 năm liền lên làm phó tướng, trong quân đội cũng rất có danh khí. Hắn tốc độ phát triển rất nhanh, tại lên làm phó tướng trước 1 năm liền đã thông 3 đạo địa võ mạch, bây giờ thực lực không thể khinh thường." "Ta đã biết." Tống Trường Minh hiểu rõ đối phương chủ tướng như thế lòng tin 10 phần, hiển nhiên cũng là tự nhận này cục 10 phần chắc chín. Bách Phu trưởng đối cục kết thúc, trên lôi đài đứng 10 tên cuối cùng Bách Phu trưởng, lấy thắng lợi chi tư, dũng quan toàn quân. Lúc này, bọn hắn không thể nghi ngờ là tương đương lộ mặt. Ngay cả tối thượng và mấy vị kỳ chủ cũng có đàm luận cái này mấy tên Bách Phu trưởng. Có thể làm cho kỳ chủ ghi lại mặt của bọn hắn, chính là đọ võ lớn nhất ý nghĩa. Còn có gì người dám hướng lôi đài khiêu chiến? Một trên đài cao quan viên cao giọng quát, thanh âm chấn chấn. Lần này hỏi là toàn quân đọ võ trên lôi đài chỉ nhìn thuần túy cá nhân vũ dũng, không nhìn chức vị cao thấp, công tích hiển hách hay không. Cho nên cho dù là tầm thường nhất tướng sĩ, cũng có thể tại hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người, khiêu chiến mạnh nhất cái này mấy tên Bách Phu trưởng đương nhiên, tuyệt đại đa số tướng sĩ đều có tự mình hiểu lấy, sẽ không như vậy xúc động. Chỉ có một chút thực lực quả thật không tệ tướng sĩ, có can đảm đạp lên lôi đài, cho dù không thể thắng qua những này Bách Phu trưởng, nhưng nếu có thể ở trên lôi đài đánh ra phong thái của mình, cái kia cũng đầy đủ đủ để cho bọn hắn mượn cơ hội này làm cái phu trưởng, thậm chí là Bách Phu trưởng, vậy liền vừa lòng thỏa ý rất nhanh, thì có xung phong nhận việc chi sĩ, động tác nhanh chóng, chọn lấy trên lôi đài Bách Phu trưởng, cung kính hành lễ xin chiến, tựa hồ sợ người khác đoạt ở hắn đằng. Trước ở trong đó tự nhiên cũng là có môn đạo. Tại bọn hắn những này tầng dưới chót tướng sĩ mà nói, bọn hắn muốn đọ sức một cái cơ hội, tốt nhất là có thể chọn lựa đến tính nết ôn hòa chút Bách Phu trưởng làm khiêu chiến đối thủ. Bình thường mà nói, những này Bách Phu trưởng cũng sẽ thành nhân chi mỹ, tại khiêu chiến giả một phen biểu hiện sau lại đem chi chọn xuống lôi đài. Mà như một chút tính khí không tốt hoặc là đối với lần này rất không kiên nhẫn Bách Phu trưởng, đi lên liền ra nặng tay, một quyền đánh bay người khiêu chiến làm qua loa. Như vậy, người khiêu chiến tự nhiên khó có phát huy chỗ trống, bằng bạch ném đi tấn thăng cơ hội. Cho nên cũng liền xuất hiện có Bách Phu trưởng chỗ lôi đài, người khiêu chiến một cái tiếp theo một cái, có Bách Phu trưởng lại là thanh nhàn cực kỳ, ít có người hỏi tham ước chừng một nén hương sau, như vậy khiêu chiến kết thúc. Bách Phu trưởng cùng các tướng sĩ lần lượt rời trận, tiếp xuống nên là trọng đầu hí đem chiến. Cũng chính là một đám trong quân tướng quân ở giữa so đấu. Trong quân hơn 12,000 giáp sĩ, trừ bỏ trong đó hơn 2000 quân dự bị, hết thảy có 10 tên chủ tướng, 36 tên phó tướng. Ngay bình thường, các chi binh đội ở giữa bí mật đàm luận nhiều nhất chính là những tướng quân này thực lực cao thấp. 10 tên chủ tướng giữa lẫn nhau hiếm khi sẽ tương hỗ xuất thủ, trường hợp công khai càng là chưa hề so đấu qua. Ngược lại là cái này 36 tên phó tướng, như vậy trọng yếu đọ võ, cũng sẽ hạ trạng triển khai đọ sức. Tướng lĩnh mạnh yếu, cũng ở đây trình độ nhất định quyết định trong quân các chi binh đội thực lực cùng địa vị sắp xếp. cho nên các tướng sĩ bí mật sẽ vì này tranh mặt đỏ tới mang thai, cái này không phải chỉ là vì mình cùng binh đội mặt mũi, càng là vì ích lợi của mình suy tính. Trong quân cùng cái khác địa phương đồng dạng, không có tuyệt đối công bằng, thực lực mạnh mẽ địa vị cao binh đội có thể hưởng thụ trong quân nhiều tài nguyên hơn nghiêng, tiến hành thiên về bồi dưỡng địa vị thấp binh đội, tự nhiên là phải ăn thiệt thòi chút. Cho nên như vậy đem chiến, cơ hồ toàn quân trên dưới đều là mong mỏi, cũng không phải là chỉ là đơn giản tướng quân ở giữa cá nhân vinh lục. Mấy vị, các ngươi ai trước phái bản thân ái tướng bên trên lôi a? Vương Thiên Song nhìn về phía dưới 10 vị chủ tướng. Hồ Hướng Nam trực tiếp đứng dậy, chắp tay nói, kỳ chủ đại nhân, mặt tướng tiến cử. Hiển nhiên, hắn không phải cái kéo dài người, đi lên trực tiếp cái thứ nhất báo danh. Như thế, Hình Thiết Tâm như thế nào lại yếu thế, lúc này cũng đứng lên nói, mặt tướng tiến cử. Được. Vương Thiên Song nhiều hứng thú gật đầu, đáp ứng. Còn lại mấy cái chủ tướng thấy thế, cũng liền cũng không có thò một chân vào, dự định trước hết nhìn chàng náo nhiệt này lại nói. Mã Liệt Phong. Hồ Hướng Nam dựa theo ước định, gọi ra trong tay tốt nhất tiềm lực. Tuân mệnh. Mặt kia quải hình xăm manh nam lập tức đứng dậy, nắm lên hai thanh đoản kích, phi thân rơi xuống ở giữa trên lôi đài. Trường Minh. Hình Thiết Tâm cũng tiếng gọi. Coi chừng. Phó Nguyên ở một bên thấy Tống Trường Minh đứng dậy, nhịn không được lại nhắc nhở câu. Tại vừa mới Mã Liệt Phong phi thân ra trận lúc, hiện lộ ra mấy phần tiên thiên tu vi, để hắn mơ hồ phát giác được mấy phần không thích hợp. Bây giờ Mã Liệt Phong có lẽ so với hắn dự đoán còn mạnh hơn. Tống Trường Minh gật gật đầu, thần sắc như thường, cũng phi thân rơi xuống giữa sân. Hình Thiết Tâm cũng là nhìn ra mánh khóe, sau khi ngồi xuống niết miệng, phía đối diện bên trên Hồ Hướng Nam nói, chắc không được ngươi yên tâm như thế. Ha ha, không muốn hẹp hỏi nha, bằng bạch kiếm ngươi 50 mai trùng phẩm linh tinh, ban đêm mời ngươi một bữa chính là. Hồ Hướng Nam vui vẻ nói, đừng tưởng rằng dạng này ngươi liền ổn. Hình Thiết Tâm lắc đầu, không nói thêm gì. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Hồ Hướng Nam cũng không thèm để ý, chỉ coi Hình Thiết Tâm còn tại mạnh miệng. Trên lôi đài, Tống Trường Minh dẫn theo vào vỏ trường đao, cùng Mã Liệt Phong đứng đối mặt nhau, có thể phát giác được vô số đạo ánh mắt đều đặt ở trên người hắn, bao quát tối thượng tòa mấy vị kia kỳ chủ. Bởi vì đem chiến trường chàng bị liệt, lại là đọ võ trọng đầu hí, cho nên mỗi vòng chỉ mở một trận quyết đấu đây cũng là đúng nghĩa vạn chúng chú mục. Mã Liệt Phong, trước đây từng thấy qua, rất không tệ nhân tài mới nổi, một cái khác nhà, Hình Thiết Tâm vậy mà chưa để cái kia Phó Nguyên đi ứng đối à? Vương Thiên Song chỉ nhìn một chút, cảm thấy Tống Trường Minh trẻ tuổi lại lạ mặt, không khỏi nói. Ngày bình thường hắn trong quân đội thời gian trên thực tế cũng không nhiều, chú ý càng nhiều rơi xuống mấy cái chủ tướng trên thân, đối bọn hắn thuộc hạ phó tướng thì sẽ không nhiều hơn hỏi đến. Một chút báo cáo chuẩn bị cùng quân vụ bên trên về vặt, bình thường đều là do dưới trướng hắn mấy cái tiểu kỳ chủ phụ trách. Cho nên hắn đối Tống Trường Minh cơ bản không hiểu rõ, chỉ một chút nhìn ra Tống Trường Minh tiên thiên tu vi không cao, chỉ đã thông hai đạo địa võ mạch, thế nhưng là kém Mã Liệt Phong không ít. Đại nhân, cũng không muốn xem thường người mới này, luận võ đạo tư chất cùng thực lực, hắn cũng không so Mã Liệt Phong kém. Dương Chân mỉm cười đáp lại nói, điểm này ta tán thành, trước đây thủ tòa kia linh tinh khoáng mạch lúc, tên tiểu tử này triển lộ ra thực lực, quả thật làm cho ta khắc sâu ấn tượng. Một bên Vương Thời Phủ cũng gật đầu nói, đối Tống Trường Minh cũng là có chút tán thành. Nha, đã các ngươi đều nói như vậy, cái kia ngược lại là đáng giá xem xét. Vương Thiên Song có chút ngoài ý muốn nói, hai vị tướng quân, chuẩn bị kỹ càng liền tự hành bắt đầu đi. Một bên quan viên khách khí nói, có thể cầm cái khởi đầu tốt đẹp cũng không tệ, chuẩn bị xong chưa? Mã Liệt Phong thông dong đạo, dẫn theo hai thanh đoản kích, luôn ngự khinh bạc hướng Tống Trường Minh hỏi. Nhìn ra được hắn đối với mình thực lực cũng cực kỳ tự tin, cũng không cho là mình sẽ bại hạ trận. Có thể, tới đi. Tống Trường Minh thẳng tắp đứng tại trên lôi đài, đem mang vỏ, kiếm, đao, trường đao chụp tại bên hông y giáp bên trên, tay phải thuận thế nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi đao. Sau một khắc, Mã Liệt Phong cũng không còn khách khí, trực tiếp khởi hành hóa thành một trận cuồng phong biến mất tại nguyên chỗ. Sắc, thật nhanh. Đều là mã tướng quân người cũng như tên, tốc độ nhanh như Liệt Phong, bây giờ gặp một lần coi là thật như thế. Quan sát trận này đem chiến chúng tướng sĩ đều là giật mình. Hình Thiết Tâm ngàn người binh đội thấy thế, cũng đều nhao nhao thay Tống Trường Minh mướt mồ hôi, lo lắng Tống Trường Minh sẽ bại quá mức khó coi. Mà giữa sân, cuồng phong đập vào mặt, Tống Trường Minh thoáng nheo lại mắt, thần sắc trên mặt chưa biến, chỉ trong cơ thể khí huyết bắt đầu phun trào. Chợt dưới chân khẽ động, nghiêng người rút đao, một mạch mà thành đao quang xẹt qua bên trái, trận kia đánh tới cuồng phong đống nhiên đứng im, hiện lộ ra Mã Liệt Phong đạo kia nhanh như gió thân ảnh. Chương 305. Phó tướng đệ nhất nhân. Chương 305. Phó tướng đệ nhất nhân. 2-1. Trường đao cùng song kích đụng vào nhau. Sau một khắc không đợi Mã Liệt Phong biến chiêu, một cỗ phô thiên cái địa lực lượng xung kích thuận lưỡi đao của tới. Oeng! Kinh khí tê minh, như rồng như hổ gầm thét. Mã Liệt Phong vừa ý thức được không ổn, cả người liền đã bị ném bay ra ngoài. Làm! Mã Liệt Phong đằng không, trong lòng có một nháy mắt thất thần, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, tại sắp bay khỏi lôi đài lúc đống nhiên hạ xuống, che kín tiên thiên cương khí hai chân dậm ở bên bờ lôi đài, cưỡng ép ổn định thân hình. Sức mạnh như thế này, Mã Liệt Phong lại lần nữa nhìn về phía Tống Trường Minh, đã triệt để không có vừa mới khinh thị. Người này rõ ràng chỉ đã thông hai đạo địa võ mạch, nhưng phần này cường độ thân thể là chuyện gì xảy ra? Cao tọa bên trên Vương Thiên Song thấy thế, hiểu do nói, nguyên lai người này là luyện thể tu vi đến a, chắc không được sẽ bị Hình Thiết Tâm phá lệ mời làm phụ tá, quả thật không tệ. Dương Chân cười cười, hắn tin tưởng hôm nay qua đi, Vương Thiên Song tất nhiên là thật sâu nhớ kỹ Tống Trường Minh. Là ta chủ quan. Mã Liệt Phong nghiêm mặt nói, trong cơ thể đưa ra khải bốn đạo địa võ mạch, bắt đầu không ngừng hiện ra đại lượng tiên thiên cương khí. Không tệ, cũng không phải là ba đạo, mà là bốn đạo. Bây giờ, hắn đã đả thông trong cơ thể bốn đạo địa võ mạch. Cũng chính là có phần này hùng hậu tiên thiên tu vi bản thân, hắn mới như vậy tự tin, cái kia Hồ Hướng Nam mới dám hỏi Hình Thiết Tâm lấy tặng thưởng làm tiền đặt cược, không sợ bị đánh mặt. Nếu là Hình Thiết Tâm tuyển Phó Nguyên làm đối thủ, hắn có lẽ cũng không có như vậy tự tin dưới trướng Mã Liệt Phong có thể thắng. Dù sao Phó Nguyên thực lực, hắn là rõ ràng. nhưng đối đầu với Tống Trường Minh, hắn liền giải chưa nhiều như vậy. Mã Liệt Phong lần nữa khởi hành, lần này hắn toàn thân tắm rửa tiên thiên cương khí bên trong, làm cho cả lôi đài đều cuồng phong gào thét đứng lên. Qua trong giây lát, hắn lại lần nữa tới gần Tống Trường Minh, song kích mang theo vô tận sức gió vung lên. Mà Tống Trường Minh chỉ là dương đao, tử kim sắc đao khí bám vào trên lưỡi đao, ngưng mà không phát. Lại điều động ba long chi lực, tại một đao này bên trên dốc hết bộ phát đao uy trận trận như bồ lôi, ầm ầm rung động ở giữa, sinh sinh phá tan cái kia rơi xuống vô tận phong bạo. Chỉ nghe một tiếng bé không thể nghe kêu rên, cuồng phong tán đi, Mã Liệt Phong trong đó một thanh chiến kích bay ra lôi đài, trực tiếp cắm vào nơi xa một mặt tường gạch bên trong. Mã Liệt Phong lảo đảo ở giữa, đã bị Tống Trường Minh trường đao chống đỡ ở nơi bả vai, cách hắn cái cổ cũng bất quá mấy tấc khoảng cách. Hiển nhiên, thắng bại ở nơi này trong chớp mắt đã phân. Thật mạnh. Chúng tướng sĩ tại phía dưới một trận xôn xao, nhao nhao kinh tại Tống Trường Minh biểu hiện. Toàn bộ hành trình Tống Trường Minh cũng chỉ ra hai đao, lại đem Mã Liệt Phong đánh tan tác, ngay cả vũ khí trong tay đều đánh bay. Kết quả như vậy vượt quá tuyệt đại đa số người đón trước. Chính là cái kia Phó Nguyên cũng là một trận trợn mắt, mấy tháng không thấy, Trường Minh đúng là lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Giữa sân, Tống Trường Minh thu đao, giữ chuôi đao lòng bàn tay phải chỗ, cái kia khác biệt tại tiên tiên cương khí nhàn nhạt ánh sáng nhạt lập tức dập tắt đối phương, dù sao cũng là mở ra bốn đạo địa võ mạch tiên tiên cực giả, vừa mới hắn có thể một đao phá đối phương thế công, còn có thể một kích chế địch, dựa vào thì là lòng bàn tay xương chỗ tế luyện viên kia tiểu vu lực ấn. Một nháy mắt buộc phát gần ngũ long chi lực, nếu không phải hắn dùng tiên tiên cương khí bảo vệ thân đao, hắn đều lo lắng trường đao trong tay cũng không chịu nổi chắc lần này siêu cường lực chẳng kích. Bất ngờ không đề phòng, Mã Liệt Phong gánh không được nháy mắt là bại, đó cũng là bình thường sự. Ai có thể nghĩ tới Tống Trường Minh nguyên bản liền cực mạnh nhục thân lực lượng, còn có thể nháy mắt tăng phúc như vậy nhiều bạo phát đi ra. Đã nhường. Tống Trường Minh thu đao, nói. Mã Liệt Phong buộc lên tóc bị vừa mới đao phong thổi vô cùng tán loạn, thần sắc cũng có chút hoảng hốt, nghe Tống Trường Minh truyền đến thanh âm, mới vừa lấy lại tinh thần, cắn răng nói. Ngươi ngay từ đầu chơi lấy giả heo ăn thịt hổ cho xiếc. Tống Trường Minh nghe vậy, nhíu nhíu mày, khó hiểu nói, ta chưa hề nói qua ta rất yêu a. Ai cho ngươi hảo giác ta đang giả heo ăn hổ? Mã Liệt Phong không nói gì. Xác thực, chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương cho rằng Tống Trường Minh mới vừa vào quân bất quá một năm có thừa, vẫn là một cái thái điều người mới, mới tự nhận là Tống Trường Minh cho dù có không tầm thường thiên tư, trước mắt thực lực cũng sẽ không nhiều mạnh. Nhất là tại Tống Trường Minh bạo lộ ra nông cạn tiên thiên tu vi sau, Mã Liệt Phong thì càng nhận định bản thân nắm vững thắng lợi. Không ngờ rằng Tống Trường Minh đúng là mạnh như vậy, trước hết nhất bạo lộ ra tiên thiên tu vi, chẳng qua là hắn toàn bộ thực lực một góc của băng sơn, tầm thường nhất cái kia bộ phận. Mã Liệt Phong không nói thêm lời, túi đầu trở lại Hồ Hướng Nam bên cạnh. Để tướng quân thất vọng. Hồ Hướng Nam khoát tay nói, cái này cũng không trách người, muốn trách thì trách hình đại tướng quân giấu quá sâu, ngay cả ta cũng nhìn lầm. Hắn tất nhiên là có thể nhìn ra, trận chiến này cũng không phải là Mã Liệt Phong bản thân phát huy thất thường, mà là thuần túy Tống Trường Minh người như vậy thực lực vượt qua bọn hắn dự tính. Phần này lực lượng kinh khủng, chính là tuyệt đại đa số lấy lực lượng lấy xương yêu tộc chỉ sợ đều so với không kịp, tiểu tử này tất nhiên là được một phen đại cơ duyên, nếu không chỉ dựa vào trời sinh thần lực, sợ là đều khó mà có được phần này lực lượng. Ngươi quản nhiều như vậy chứ, ngươi liền nói lợi hại hay không, có phục hay không đi. Hình Thiết Tâm cười khẩy nói, có chơi có chịu. Hồ Hướng Nam lắc đầu, cũng là không phải không chơi nổi người, từ trên thân trong túi càn khôn sờ một cái, tiện tay ném đi. 50 mai sáng long lanh trung phẩm linh tinh liền rơi xuống Hình Thiết Tâm trên tay. Rất tốt. Hình Thiết Tâm mừng rỡ, đông nhiên tiếp tục nói, thế nào, muốn hay không tiếp tục khiêu chiến ta cái này mới phó tướng, hoặc là khiêu chiến Phó Nguyên, ta cũng chưa ý kiến, vẫn là 50 mai trung phẩm linh tinh làm tặng thưởng. Bên cạnh An Vị Phó Nguyên nghe vậy, một mặt bối rối nói, tướng quân, ngươi dạng này để ta rất có gánh vác. Đối mặt toàn quân sở hữu phó tướng, hắn cũng không có nắm chắc lực gáp hết thảy mọi người. Vạn nhất hắn bại, ném đi tướng quân mặt mũi, cần phải tự trách hồi lâu. Bại liên bại, tạm thời coi là một lần quý giá kinh nghiệm thực chiến, ngươi tướng quân ta cũng không phải người thua không trả tiền. Hình Thiết Tâm khoát tay nói. Phó Nguyên cười khổ một tiếng, không tiếp tục nói cái gì. Được à, đợi ta người trước đem ngươi mới phó tướng chọn xuống dưới, ngươi lại để cho Phó Nguyên hạ tràng. Một tên khác chủ tướng nói. Ngữ khí của hắn liền vọt lên chút, nhìn qua cùng Hình Thiết Tâm hình như có mấy phần không đối phó. Tiếp lấy phía sau hắn một phó tướng đứng dậy ốc quyền, phi thân mà rơi, trực diện Tống Trường Minh. Giống nhau đả thông bốn đạo địa võ mạch, chỉ bất quá người này tiên thiên cảnh giới còn muốn so Mã Liệt Phong cao hơn chút, nhìn qua là một tư lịch thâm hậu lao phó tướng. Tới đi, hậu sinh. Lao phó tướng tay cầm trường thương, ngẩng đầu nói. Tống Trường Minh cũng không khách khí, dẫn đao liền lên. Lao phó tướng dường như kinh nghiệm xa trường, kinh nghiệm chiến đấu cũng càng phong phú rất nhiều, vốn nên cho là cái đối thủ khó dây dưa. Chỉ tiếc, Tống Trường Minh chỉ cần tế ra vu ấn, bộc phát cự lực. Lao phó tướng mặc cho mọi loại kỹ xảo, nhưng cũng đều bị hắn dốc hết sức phá đi. Một quyền đánh sập thương thép, Tống Trường Minh chắp tay. Đã nhường. Hậu sinh khả hủy à, lão phó tướng ánh mắt chấn động, chỉ có tự mình thể hội mới có thể biết Tống Trường Minh bộc phát ra cự lực có bao nhiêu đáng sợ, không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu rời trận. Chủ tướng trên bàn tiệc, Hình Thiết Tâm khẽ cười một tiếng, xem ra Phó Nguyên còn phải chậm chút lại biểu hiện. Tống Trường Minh biểu hiện xuất sắc, để hắn rất là tăng thể diện. Thậm chí hắn bỗng nhiên phát hiện, tựa hồ chỉ cần Tống Trường Minh nguyện ý, có lẽ hắn có thể ở tòa kia trên lôi đài chống đỡ hồi lâu không xuống. Một bên khác vị chủ tướng kia thì tâm tình không thông suốt, thối nghiêm mặt không tiếp tục để sau lưng cái khác phó tướng ra sân, cũng không nói nữa. Hắn cũng muốn phái người đánh rơi Tống Trường Minh, làm sao trong tay còn lại mấy cái phó tướng, hắn đều chưa nắm chắc có thể thắng được Tống Trường Minh. Cũng không thể liên tiếp phái ra, lại liên tiếp gây cái đi, cái kia không khỏi quá mức mất mặt. Thế là hắn không ra người, không thiếu chủ đem cũng đều không nghĩ bằng bạch tặng đầu người. Trên lôi đài, Tống Trường Minh đứng thật lâu không thấy kế tiếp đối thủ ra tới. Thằng đến phía dưới tướng sĩ đều dừng lại xì xào bàn tán, cuối cùng có phó tướng xung phong nhận việc đứng dậy. Là Võ Phong Vũ tướng quân. Lần này có đáng xem rồi. Võ Phong tướng quân danh xưng phó tướng thứ nhất đã có 5 năm, hắn là đời tiếp theo chủ tướng thứ nhất dự khuyết người, lúc này rốt cục ngồi không yên muốn xuất thủ sao? Ha ha, như lại không ra tay, cái này không thể tranh cãi phó tướng thứ nhất, hôm nay qua đi liền có tranh luận, hắn nhất định sẽ xuất thủ.
Tốt.
Võ Phong tướng quân đến hay lắm. Các tướng sĩ nhỏ giọng nghị luận, Tống Trường Minh ánh mắt cũng rơi xuống trên người người này. Võ Phong phó tướng đệ nhất xưng hảo, hắn tất nhiên là cũng biết. Trước đây hai độ trọng yếu đọ võ, hắn đều là biểu hiện xuất sắc nhất cái kia, cũng chưa từng bị người trên lôi đài đánh rơi qua, cho nên mới có một cái như vậy thuyết pháp. Bây giờ hắn ngồi không yên, hạ chàng cố ý đến đánh lên hắn. Cái gọi là tự nhiên cũng bất quá là nghĩ bảo vệ hắn phó tướng con thứ nhất ngậm, như thế hắn mới có thể một mực là chủ tướng thứ nhất trừ bị nhân tuyển, không có đối thủ cạnh tranh. Mà theo Tống Trường Minh biết, người này đã tại mấy năm trước liền mở ra đạo thứ 5 địa võ mạch, bản thân liền có cùng một chút chủ tướng cơ hồ cùng một tầng cấp chiến lực. Tống Trường Minh cùng đối thủ như vậy giao đấu, có thể so với trực diện chủ tướng. Mở ra 4 đạo địa võ mạch tiên tiên võ nhân, hắn đã có thể bằng vào vu ấn toàn thắng, mà đối mặt cái này Võ Phong, hắn lại là cũng không có niềm tin tuyệt đối. Càng về sau, mỗi một đạo địa võ mạch ở giữa thực lực sai biệt lại càng lớn. Võ Phong tướng mạo anh tuấn lao thành, trong thần sắc lộ ra túc mục, cẩn thận tỉ mỉ. Cầm thương rơi xuống trong võ đài, nhìn chằm chằm Tống Trường Minh, không có quá nhiều cảm xúc biến hóa. Xin chỉ giáo. Hắn cũng không dây dưa dài dòng nói nhảm nhiều, đi lên liền muốn chiến. Mời. Tống Trường Minh đang nghiêm nghị, lần này chủ động rút ra trường đao, nắm trong tay, lưỡi đao nghiêng xuống. Trên khán đài, có ý tứ, xem ra Trường Minh tiểu tử này cũng nghiêm túc thượng, ván này không tốt thắng đi. Hình Thiết Tâm cười cười. Hắn thấy, Tống Trường Minh hôm nay chính là bại bởi Võ Phong cũng đủ để được xưng tụng biểu hiện chói sáng. Thắng liền hai trận, làm cho Võ Phong đánh lén, vậy liền coi là hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ. Giữa hai người dù sao tiên thiên tu vi chênh lệch quá lớn, bình thường mà nói, mở ra hai đạo địa võ mạch tiên thiên võ nhân, bản thân ngay cả nên chiến năm đạo địa võ mạch tiên thiên võ nhân tư cách cũng không có. Chỉ có thể nói, Tống Trường Minh đã là hắn có khả năng gặp duy nhất trường hợp đặc biệt, trước đó hắn từ đầu đến cuối cho rằng như vậy. Thượng quân, Trường Minh có phần thắng a? Phó Nguyên cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. Có như vậy hai phần đi, dù sao hắn cố lực lượng này, cũng đồng dạng không thể theo lẽ thường đi cân nhắc, có thể san bằng cái này to lớn tiên tiên tu vi bên trên chênh lệch. Hình Thiết Tâm nói. Phó Nguyên không tiếp tục nói cái gì đối với Tống Trường Minh mà nói, có thể có phần thắng, dù là chỉ có hai phần, kia cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Cao tọa bên trên, Vương Thiên song một tay gối lên đầu, mặt lộ vẻ mấy phần hứng thú, nhìn xem Tống Trường Minh. Còn có thể có càng nhiều kinh hỉ a. Tống Trường Minh biểu hiện quả thật làm cho trước mắt hắn sáng lên, trong lòng khó tránh khỏi càng nhiều một chút mong đợi. Trên lôi đài, hai người chuẩn bị sẵn sàng sau, riêng phần mình khí thế liền đã liên tục tăng lên đứng lên, tiên thiên cương khí trải rộng toàn thân các nơi. Tống Trường Minh tử kim hỏa dần dần bao trùm toàn thân, như một tầng hoa lệ hỏa y, xung quanh còn có đạo đạo liên hỏa nổi lơ lửng đồng dạng tử kim sắc, hai mắt như lửa tựa như điện, nhìn chằm chằm lần này đối thủ của hắn. Hỏa thân hình thái phát động, đây là trước đây hai trận chiến Tống Trường Minh cũng không có hiện ra qua trạng thái chiến đấu, cũng cho thấy hắn rốt cục muốn làm thật. Trường đao tung bay ở không trung, phản phất cũng ở đây bị cỗ này ngọn lửa màu tử kim không ngừng rèn luyện. Tống Trường Minh cảm thụ toàn thân phun trào sức mạnh vô cùng vô tận, bắt lại chuôi đao. Hỏa thân cầm lên đao, một cỗ thế không thể đỡ đao ý, trong khoảnh khắc bao phủ lại toàn bộ lôi đài. Luyện đao cùng nhân điệp ra cận hỏa đạo thể, hai cái màu lam đặc tính tăng phúc, để hắn có được viễn siêu tự thân tiên thiên tu vi này có uy thế. Cái này tựa hồ là Diễm Châu đặc hữu tiên thiên cương khí, tiểu tử này hoặc là có ngày xưa Diễm Châu gia tộc bối cảnh, hoặc là chính là cơ duyên xảo hợp được Diễm Châu truyền thừa. Tiểu kỳ chủ một trong Diêm Đình Kim, đột nhiên mở miệng nói ra. Còn lại mấy cái tiểu kỳ chủ đều là gật đầu tán đồng. Bây giờ Diễm Châu đã sớm luân hãm, thành dị tộc yêu vật bản cư địa, năm đó nhân tộc rút lui Diễm Châu, quá trình này thế nhưng là thương vong thảm trọng. Vô số nhà tộc bị triệt để diệt tận, cũng bởi vậy Diễm Châu rất nhiều võ đạo truyền thừa tản mát các nơi. Không ít võ nhân dưới cơ duyên xảo hợp, liền có thể tìm được một chút liên quan tới Diễm Châu võ đạo truyền thừa, đây cũng không phải là cái gì ly kỳ sự. Thậm chí trong quân đội kho vũ khí bên trong, cũng thu nạp các đại châu đã từng võ đạo truyền thừa, có không trọn vẹn, cũng có hoàn chỉnh. Có thể vô sự tự thông, đem những võ đạo này truyền thừa tập được cũng nắm giữ, bản thân cái này cũng là thiên phú tư chất cao siêu một loại thể hiện. Một bên khác, Võ Phong trên mặt càng thêm ngưng trọng mấy phần, sau một khắc hắn thả thuộc về hắn tiên thiên cương khí. Một cỗ bàng bạc dày đặc tuần trắng cương khí hiện hiện, tựa như nồng vụ che lại Võ Phong thân hình. Nói đến cái này, Võ Phong cũng là trong quân đội dùng quân công đổi một môn võ đạo truyền thừa, cũng là vô sự tự thông, mới từ một giới phu trưởng cấp tốc của thời. Diêm Đình Kim lại nhìn về phía giữa sân một bên khác Võ Phong, nói: "Đều là hiếm có trong quân nhân tài." Dương Chân cười nhạt nói: "Vương Thời phủ sờ sờ bản thân thô ráp cái cằm, đồng nhiên nói: "Đồng dạng là nhân tài, ta lại cảm thấy cái này Tống tiểu tử canh đến chút." Dương Chân cười cười, từ chối cho ý kiến. "Cũng không phải." Đồng dạng là tiểu kỳ chủ cao thụ tịch lắc đầu nói: "Võ Phong ngắn ngủi thời gian có thể có như vậy võ đạo thành tựu, liền thắng qua cái kia Tống trưởng mình quá nhiều." Lục thân cường đại, cũng chỉ có thể nhất thời cực mạnh, không có khả năng lĩnh vô chỉ cảnh cường hóa lớn mạnh thêm, chỉ có tiên thiên cảnh chính thống tu luyện mới là quang minh đại đạo. Mặt khác, chớ có quên Võ Phong xuất thân đồng dạng thấp, bây giờ võ gia cũng chỉ là dựa vào hắn mới vừa tại thứ tư thành khu thăng bằng. Cao thụ tịch nói có lý có theo, phân tích đạo lý rõ ràng, Vương Thời phủ trong lúc nhất thời cũng tìm không ra cãi lại điểm. Dương Chân Y nguyên không nói gì, ánh mắt rơi xuống giữa sân, chậm đợi hai tên nhân tài mới nổi giao phong. Hắn dù càng nhìn chúng Tống Trường Minh, nhưng cũng sẽ không vì này cùng cái khác tiểu kỳ chủ tiến hành không có ý nghĩa tranh chấp. Cầm đầu Vương Thiên Song cũng không nói cái gì, chỉ là trong mắt hứng thú càng tăng lên chút. Chương 306. Thế Vũ Ấn, danh chấn toàn quân. Chương 306. Thế Vũ Ấn, danh chấn toàn quân. 2-1. Giữa sân, Tống Trường Minh dưới chân lôi xả vào toa, chợt một cái liền biến mất ở nguyên địa. Võ Phong hai mắt sáng rực, tay phải trường thương mang theo vô song cương khí, đột nhiên hướng phía trước nện xuống. Ngao! Thuần trắng ngưng luyện tiên thiên cương khí trong chớp mắt hóa thành một đầu hơn 10 trượng to lớn đại bạch tiên long, trực tiếp rơi xuống. Tại đầu rồng vị trí, lớp kín tử kim sắc sóng lửa phóng lên tận trời. Sóng lửa dưới, là Tống Trường Minh lấy đao chạm tại đầu kia khói trắng long bên trên, hình thành sóng xung kích. Nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, tứ tán năng lượng xung kích nháy mắt kích hoạt lên trên lôi đài tứ phía toàn trong suốt phủ văn trận tường. Mang ánh sáng ngăn lại tử kim hỏa lãng cùng cái kia bàng bạc long yên cương khí, lại cuốn ngược trở về trong võ đài, không có cho chiến đấu hai người tiến một bước phá hư trường học võ tràng cơ hội. Phanh! Khói trắng long cuối cùng bị Tống Trường Minh một đao chà tán, cái này khiến Võ Phong con người bỗng nhiên rụt hạ. Cố lực lượng này, Võ Phong không có khinh thường qua Tống Trường Minh, cho nên đi lên một thương chính là không lưu dư lực, mà không phải là thăm dò. Nhưng mà hắn một thương này, đúng là vẫn như cũng bị Tống Trường Minh chính diện đánh tan. Điều này cũng là nói rõ hắn tiên tiên cảnh tu vi, đối đầu Tống Trường Minh cũng không có mạnh như vậy nghiền ép hiệu quả, hoàn toàn ra khỏi hắn dự tính. Sau một khắc, Tống Trường Minh mang theo Tử Kim Hỏa Lãng, nháy mắt gần sát Võ Phong đao cùng thương lập tức giao thủ, kim loại va chạm bén nhọn thanh âm cực kỳ dày đặc, đinh đinh đang vang lên không ngừng. Cương đại cương khí tràn ngập toàn bộ lôi đài, đem phụ văn trong tường tắc tràn đầy đến mức tuyệt đại đa số tướng sĩ đều khó mà bắt được trên lôi đài chiến đấu chẳng diện, chỉ có trên khán đài các tướng quân bằng vào cảm giác bén nhạy, có thể xuyên thấu qua cái kia kịch liệt va chạm cương khí tầng, thấy rõ hai người giao thủ toàn bộ quá trình. Tống Trường Minh lực lớn vô cùng, Võ Phong thì dựa vào một thân tiên thiên cương khí tu vi, đối kháng Tống Trường Minh quái vật này cấp lực lượng. Hai người đấu mấy phút, mấy trăm hiệp, khó phân sàn sàn nhau. Không hổ là đả thông năm đạo địa võ mạch tiên thiên võ nhân, tiên thiên cương khí bên trên ưu thế quá rõ ràng. Tống Trường Minh một thanh nắm nhiều mai tử kim hỏa liên, vung ra cái kia Võ Phong phụ cận ẩm vang dẫn bạo, đồng thời trong lòng như vậy suy nghĩ. Trên thực tế, cái này Võ Phong bản nhân tiên phú tư chất cũng phải càng mạnh hơn đa số tiên thiên võ nhân, cái này khiến hắn thuần thực lực cũng phải so đa số cùng cảnh tiên thiên võ nhân càng mạnh. Đây cũng là Tống Trường Minh dù là tế ra lòng bàn tay tiểu vu lớn, cũng không thể trực tiếp lực gáp đối phương nguyên do. Võ Phong làm 41 phiên kỳ quân bên trong phó tướng đệ nhất nhân, có được thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Ngược lại là vẹn vẹn đã thông hai đạo địa võ mạch Tống Trường Minh, có thể tại trong tay đối phương kiên trì lâu như vậy, mới là người khác xem ra càng kỳ quái hơn sự. Lại là một đạo khói trắng long từ cái kia tử kim hỏa liên bạo tạc bên trong phá sóng bay ra, đánh phía Tống Trường Minh đầu này khói trắng long thương khí vượt qua 30 trượng hình thể, rõ ràng so vừa mới càng mạnh mẽ hơn, xuyên qua mà đến uy lực để Tống Trường Minh mí mắt giật một cái. Trong lúc nhất thời, Tống Trường Minh chỉ cảm thấy tòa này lôi đài quả thực nhỏ chút, sừng sốt để hắn tìm không thấy phát huy tốc độ tiến hành cơ hội né tránh. Chỉ có thể phấn khởi chém ra một đao, tử kim hỏa cực điểm áp xúc, bám vào tại trên đao, tăng phúc uy lực. Sau một khắc, mênh mông nhiều bạch quang nuốt sống cả tòa lôi đài. Cái kia tiếng long ngâm tại toàn bộ trường học võ tràng trên không vừa đi vừa về chấn động. Không, không hổ là Võ Phong tướng quân, chủ tướng thứ nhất dự khuyết nhân tuyển, quá mạnh. Một đám tướng sĩ một bên may mắn cái kia lôi đài phủ văn năng lượng tưởng đầy đủ kiên cố, để bọn hắn chỗ toàn bộ trường học võ tràng khỏi bị tai họa, một bên khác cũng ở đây cảm thán Võ Phong cường đại, đa số người đều nhận định Võ Phong làm thật là muốn thắng, mà Tống Trường Minh kế tục không còn chút sức lực nào, là phải thua. Một lát sau, cái kia long hình thương khí tán đi, Tống Trường Minh trên thân y giáp có một chút tổn hại, hiện lộ ra cái kia cường tráng cứng cỏi da thịt, nhìn qua ngược lại là không có gì thương thế. Thấy một thương này đều kích bất bại Tống Trường Minh, Võ Phong lông mày có chút nhíu lên, mí môi, trong lòng chỉ cảm thấy càng thêm khó giải quyết. Tống Trường Minh không chỉ có lực lượng kinh người, ngay cả bộ này huyết nhục chi khu cứng cỏi cường độ đều đạt tới lệnh người giận sôi tình trạng. Hắn cái này nắm chắc phần thắng một thương, không có thể đem chi phá phỏng, kết quả này quả thực liền không hợp thói thường. Nói sắt thép thân thể đều là xem thường Tống Trường Minh bộ này thân thể. Hắn một thương này muốn đâm xuyên bình thường sắt thép, kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Tống Trường Minh một thanh giật xuống cánh tay bên trên treo những cái kia vải rách đầu, người trước mắt đúng là cái đối thủ mạnh mẽ. Dù là vận dụng tiểu vu lớn, cũng không có cách nào để hắn nhẹ nhõm thủ thắng. Muốn dựng sao thấy bóng cải biến chiến cuộc, hắn chỉ có thi triển bạo huyết bí thuật đụng một cái. Chỉ là đối cái này đỏ võ, hắn lòng thắng thua trên thực tế không tính quá mạnh, cũng không tình nguyện lấy tiêu hao bản thân làm đại giá, chỉ vì cùng người phân ra cao thấp. Cái này dù sao cũng không phải là liều mạng tranh đấu, chỉ là một trận luận bàn mà thôi, quả thực không cần đến đi liều mạng. Mà nếu không dùng bí thuật, tiếp xuống hơn phân nửa là chàng đánh lâu dài, hắn ép không được đối phương, đối phương cũng rất khó cho có giao long bất diệt thể chất đặc tính hắn, tạo thành thực chất tổn thương. Lẫn nhau liều tiêu hao, đấu đến cuối cùng, thắng bại cũng chính là chia 5 năm. Mà dứt bỏ thắng bại không nói, như vậy thực chiến để hắn đối mới tế luyện ra tới vu ấn ứng dụng tăng cường rất nhiều, thích ứng rất nhanh. Phanh. Võ Phong lại lần nữa trùng sát mà đến, đối với hắn mà nói, trận này đọ võ thắng bại càng quan trọng, ý nghĩa cũng lớn hơn. Hắn không có khả năng phóng thủy, hắn manh liệt khát vọng đánh bại Tống Trường Minh. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể vẫn như cũ ngồi vững chủ tướng thứ nhất trừ bị vị trí, tiếp tục hướng trong quân cao vị bỏ đi. Vị trí này, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể để cho cái khác phó tướng. Lần này đọ võ, Tống Trường Minh như lưu tinh hỏa tốc của khởi, để hắn cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Hắn nhất định phải đem Tống Trường Minh đè xuống, đây cũng là hắn cái này đợt chủ động xin chiến nguyên nhân. Hai người đều không có cách nào một kích đánh chết lẫn nhau, cho nên hai người lần nữa triển khai chiến đấu. Toàn bộ lôi đài tiếng ầm ầm không dứt. Sau 5 phút, được rồi. Chủ tọa bên trên, Vương Thiên Song đống nhiên mở miệng. Thanh âm không tính lớn, lại làm cho chính giữa võ đài hết sức chăm chú chém giết hai người nghe được nhất thanh nhị sở. Võ Phong mắt sáng lên, không có cam lòng, cuối cùng vẫn là lui ra. Kỳ chủ chi lệnh, hắn không dám không nghe theo. Tống Trường Minh cũng theo đó thu liễm trên đao tử kim chi ý, nhìn về phía chủ tọa bên trên vị kia. Hai vị biểu hiện lực lượng ngang nhau, trận chiến này bất phân thắng bại. Vương Thiên Song nói tiếp. Đúng, đúng. Tống Trường Minh cùng Võ Phong đáp ứng. Vương Thiên Song hiển nhiên cũng nhìn ra, hai người ở vào người này cũng không thể làm gì được người kia hoàn cảnh, tiếp tục đấu tiếp có lẽ có thắng bại, thế nhưng cũng là hồi lâu sau, một người kiệt lực mới có kết quả. Lần này Đọ Võ ở chỗ Duyệt Binh, Duyệt Tướng, đã nhìn ra thực lực của hai người cường độ đây cũng là đủ rồi, thắng bại với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Trở về đi, Trường Minh. Hình Thiết Tâm lên tiếng nói. Đã nhường. Tống Trường Minh đối Võ Phong ôm quyền, mà hậu quả Đoạn Phi thân từ lôi đài rời đi, trở lại trên vị trí của mình. Võ Phong không nói một lời, cũng trở về đến vị trí rồi bên trên, kết quả này cũng không phải hắn muốn. Hai người bất phân thắng bại, sau trận chiến này, hắn trong quân đội vị trí tất nhiên có chút dao động. Luận hy vọng, hắn có lẽ còn có thể áp chế Tống Trường Minh cái này mới vừa vào quân bất mãn 2 năm người mới. Nhưng luận thuần thực lực, hắn đã không còn là phó tướng thứ nhất, bên cạnh hắn còn có một cái Tống Trường Minh. Nghĩ đến đây, Võ Phong nhìn nhiều một chút đối diện một mặt phong khinh vân đạm Tống Trường Minh, tâm tình càng phát ra nặng nề, nhưng cũng không sửa đổi được kết quả này. Đổi một kiện đi. Một bên Phó Nguyên mang tới một bộ sớm đã chuẩn bị tốt hoàn toàn mới y giáp, giao cho Tống Trường Minh. Bây giờ Tống Trường Minh một thân rách rách dưới dưới, ngồi ở khán đài vị trí bên trên, hình tượng ít nhiều có chút không tốt lắm. Đa tạ. Tống Trường Minh tiếp nhận y giáp cấp tốc thay đổi. Phó Nguyên thận trọng, ngày bình thường rất nhiều chi tiết nhỏ hắn đều có thể chú ý cũng chiếu cố đến, đối Tống Trường Minh chiếu cố cũng là lại lần nữa binh doanh bắt đầu, một mực như thế. Có thể ở tham quân chi sơ, liền gặp phải Phó Nguyên một cái như vậy chất lượng tốt trong quân tiền bối, đối Tống Trường Minh mà nói là một kiện chuyện may mắn. Trận chiến này có thể cùng cái kia Võ Phong đấu cân sức ngang tài, quả thực vượt quá dự liệu của ta, không chỉ có cho ta tăng thể diện, nghĩ đến chính là kỳ chủ đại nhân cũng đã nghe nói tên của ngươi. Hình Thiết Tâm vui vẻ nói, tựa như so với hắn tự mình ra tay làm náo động càng sảng khoái hơn, đối Tống Trường Minh biểu hiện, kia là một vạn cái hài lòng. Tiền đồ vô lượng a, Trường Minh. Tướng quân Liêu Tán, Tống Trường Minh một bên nghỉ ngơi, một bên đáp lại nói. Vừa mới một trận chiến, đối với hắn tiêu hao không nhỏ. Nhất là tế gia tiểu Vu lực ấn, toàn lực dưới sự thúc dục, hắn cánh tay này tại gánh chịu phần này quá lớn lực lượng lúc, sắp thực gần ẩn có chút quá tải đặc biệt là khung xương, hiện nay cũng còn có chút phát đau nhức, nếu là thời gian dài tế ra cái này mai Vu ấn, có lẽ liền có thể tạo thành chính hắn gãy xương, nứt xương, thậm chí gãy xương phong hiểm. Hay là thân thể yếu đi. Đối với vấn đề này, hắn biết rõ, muốn trị tận gốc biện pháp chỉ có một, đó chính là tiếp tục cường hóa hắn bộ này huyết nục chi khu, cường đại đến không có khả năng thụ thương mới thôi. Trừ cái đó ra, như thế nào chính xác hợp lý ứng dụng Vu ấn, cũng là hắn muốn suy nghĩ nghiên cứu môn bắt buộc. Hắn hiện tại đối Vu ấn sử dụng số lần vẫn là quá ít, nhất là tại thực chiến trường hợp dưới, lại thân thể cũng đối Vu ấn cần một cái giải thích hướng quá trình. Còn có rất nhiều có thể tổng kết ưu hóa địa phương a, Tống Trường Minh âm thầm suy nghĩ. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ thực chiến, để Tống Trường Minh tìm tới chính mình không ít vấn đề động viên Tống Trường Minh vài câu sau, Hình Thiết Tâm liền bắt đầu cùng cái khác chủ tướng thổi phồng tới. Một bên khác, tại Tống Trường Minh nhường ra phía sau lôi đài, cái khác phó tướng cũng rốt cục có phát huy chỗ trống, lần lượt đăng tràng lẫn nhau giao phòng, hiển lộ rõ ràng quá cứng thực lực. Phó Nguyên, ngươi cũng đi biểu cái diễn đi. Hình Thiết Tâm đông như nào? Là, tướng quân. Phó Nguyên gật đầu, thần sắc bình tĩnh đứng dậy, rơi xuống trên lôi đài. Tại một đám mười mấy tên phó tướng bên trong, Phó Nguyên võ đạo thực lực dù không phải mạnh nhất cái kia, nhưng cũng là danh liệt trước mấy tồn tại. Trọng yếu nhất là Phó Nguyên là cùng Hình Thiết Tâm đồng dạng, là tầng dưới chót nhất xuất thân. Cái kia Võ Phong tốt xấu phía sau còn có một cái Vũ Thị tiểu gia tộc, mà Phó Nguyên dứt khoát chính là không cha không mẹ cô nhi bắt đầu, không chỗ nương tựa hạ có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ nhờ bản thân cá nhân tư chất cùng không ngừng cố gắng. Cuối cùng tại thu hoạch được Hình Thiết Tâm thưởng thức dịu dắt sau, mới vừa cấp tốc quật khởi, loan đao vượt qua, thắng qua một đám phó tướng bên trong bối cảnh thâm hậu gia tộc tử đệ. Tại Tống Trường Minh xuất hiện trước, Phó Nguyên chính là trong quân nhất dốc lòng đại biểu, cũng là vô số tướng sĩ chỗ kính nể một hào nhân vật. Lại thêm Phó Nguyên tính tình ôn hòa, bình dị gần gũi, cho nên nhân duyên vô cùng tốt. Tại Phó Nguyên đăng tràng lúc, chỗ nhận được tiếng hô là sở hữu phó tướng bên trong tối cao, điểm này ngay cả Võ Phong cũng không sánh nổi. Chỉ có thể nói Phó Nguyên tương đương được hoan nghênh. Mà Phó Nguyên cũng không phụ kỳ vọng, tại không có Võ Phong cùng Tống Trường Minh đánh lén, rất nhẹ nhàng ngay cả thắng ba trận, cuối cùng bị Hình Thiết Tâm gọi trở về đợi cho sở hữu phó tướng đều lên đài so qua sau, lần này đem chiến cũng liền có một kết thúc. Từ biểu hiện bên trên, chủ tướng nhóm cùng Vương Thiên song mấy vị lớn nhỏ kỳ chủ, cũng đều có thể phân biệt ra được ai mạnh ai yếu, trong lòng đều có cái đại khái sắp xếp cùng suy tính. Phó tướng bên trong luận cá nhân Vũ Dũng, bây giờ cầm đầu vẫn là Võ Phong. Bất quá khác biệt qua lại chính là, bên cạnh còn phải lại thêm một cái Tống Trường Minh tên. Hai người thuộc về phó tướng chiến lực tê cấp không đừng. Về sau thì là mấy vị thế gia xuất thân xuất sắc nhân tài, cùng Phó Nguyên, thuộc về thê đội thứ hai. Mà Hình Thiết Tâm dưới trướng hai gã khác phó tướng, Triệu Lâm Tân cùng Đường Tề Tranh, mặc dù đồng dạng đều là mở ra bốn đạo địa võ mạch, nhưng luận chiến lực lại là muốn xếp hạng tại thê đội thứ ba, yếu đi Phó Nguyên một bậc. Nhưng rất nhiều lúc, chủ tướng chi vị không chỉ là nhìn cá nhân Vũ Dũng cùng thống binh đánh trận năng lực, cũng phải nhìn phía sau gia tộc năng lượng. Thậm chí có đôi khi gia tộc năng lượng ảnh hưởng tỉ trọng, càng hơn hai cái trước. Triệu Lâm Tân cùng Đường Tề Tranh đều đến từ hạch tâm trong thành đỉnh cấp thế gia, lại là tông gia tử đệ. Cho nên nếu nói giữa bọn hắn ai còn có cơ hội thượng nhiệm chủ tướng, ngược lại là hai người này đem chiến sau khi kết thúc, cái cuối cùng khâu là Bách Phu trưởng người ký tên đầu tiên trong văn kiện từng cái phương trận binh đội, tương hô ở giữa triển khai chém giết. Trong tay bọn họ cầm là đặc chất đao gỗ cùng một thương, khiến cho lần này chiến trận chém giết sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn thương vong hiện tượng. Cái này so là phương kia binh đội tổng hợp thực lực tác chiến quá cứng. Cuối cùng, từ đệ nhất binh đội thắng được đến kỳ chủ khen thưởng, cũng hứa hẹn một chút vật tư bên trên nâng đỡ ban thưởng đối với cuối cùng chiến trận chém giết kết quả, Hình Thiết Tâm không quá cao hứng. Bởi vì tướng quân không được tham dự, cuối cùng hắn chỗ binh đội tổng hợp năng lực tác chiến, chỉ xếp tại trong toàn quân hạ du vị trí, tính không được tốt bao nhiêu. Cũng chính là may mắn để bạn Tống Trường Minh, lại thêm Phó Nguyên, để hắn có thể tại đem thời gian chiến tranh nợ mày nợ mặt một phen. Nếu không năm nay trận này đọ võ kết quả, coi là thật không hết nhân ý mà tại cá nhân mà nói, Tống Trường Minh thông qua trận này đọ võ, không chỉ có trong quân đội danh tiếng vang xa, lại bị đại kỳ chủ Vương Thiên Song chỗ thưởng thức, tương lai muốn tấn thăng chủ tướng, phần này thưởng thức liền lộ ra đáng quý, có thể tạo được không nhỏ trợ giúp. Trừ cái đó ra, hắn cũng nhận được tính thực chất chỗ tốt. Hắn trong quân đội phúc lợi đãi ngộ cũng bị đề cao. Hắn nguyên bản là mới nhậm chức không lâu phó tướng, mỗi tháng bổng lộc là 50 linh tệ, cộng thêm 5 mai hạ phẩm linh tinh coi là tu luyện vật tư. Cái này phúc lợi đãi ngộ tại phó tướng bên trong, chỉ có thể tính làm cơ bản đãi ngộ. Bất kỳ một cái nào mới nhậm chức phó tướng, đều là thống nhất đãi ngộ này tiêu chuẩn. Về sau theo trong quân đội uy vọng gia tăng, tư lịch làm sâu sắc, hoặc là lập xuống đại công, phần này cơ bản đãi ngộ tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ở đây phiên đọ võ qua đi, Tống Trường Minh xuất sắc phát huy, vì hắn nên đón lần thứ nhất tăng lương. Mỗi tháng bổng lộc từ 50 linh tệ tăng tới 90 mai linh tệ, tốc độ tăng không nhỏ. Mà tu luyện vật tư, từ nguyên bản 5 mai hạ phẩm linh tinh biến thành 10 cái hạ phẩm linh tinh, mà khác mỗi tháng còn có thể từ thuốc quân ti nhận lấy một mai hạ phẩm tiên tiên đan, một mai hạ phẩm khí huyết đan. Cũng không uổng công hắn lần này cùng cái kia võ phong trên lôi đài kiệt lực chém giết.